Từ Diễm đem ánh mắt theo trong con ngươi nội bộ thu hồi, trực tiếp liền đối với chuẩn viên này trong mắt phía ngoài nhất, đánh ra một trường khai sơn. Ở xâm nhập đến đầm nước gần 150 triệu chỗ, to lớn lực cản để Từ Diễm một trường này, đã mất đi hơn phân nửa trên đất bằng lúc mới có uy năng, bất qua ở cự trường tiếp xúc đến con mắt bên trên lúc, nhưng như cũng để nó phía ngoài nhất nguyên một tầng vầng sáng cũng vì đó rung động, nhưng mà, không đợi Từ Diễm phóng nhãn đi quan sát cái này ánh mắt ở tiếp nhận mình một trường này sau chỗ sinh ra quá nhiều biến hóa, ở bàn tay hắn bên trên, liền truyền đến một trận vô cùng nhói nhói. Dòng điện, sau đó lan tràn đến toàn thân hắn. Từ Diễm không kịp đối với mấy cái này dòng điện làm ra bất luận cái gì phản kháng, trước mắt hắn thế giới liền lại là bỗng nhiên biến đổi. Sau một khắc, hắn tới thế giới, vẫn như cũng là 800 năm trước ở danh trời lúc trước phiến thiên vực bên trong, chỉ là lần này, hắn lại chưa từng nhìn thấy hoang thân ảnh, bởi vì xuất hiện ở trước mặt, chính là chính hắn, hoặc là nói, đây là một cái hoàn toàn do chính hắn kính tượng ra huyễn tượng nhân vật. Từ Diễm mặt không biểu tình nhìn cách đó không xa cùng mình giống nhau như lúc thân ảnh, nhịn không được nhíu mày, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nghĩ đến, xem ra đầu này thủy quái cùng ta đã từng gặp qua viễn cổ thần thú. Thật là cùng một loại sinh vật không lầm. Đối với đầu kia viễn cổ thần thú, Từ Diễm ký ức không thể bảo là không khắc sâu, bởi vì lúc ấy hắn cùng hoang, ở một đường giết tới kia vùng trời khe trước đó, cuối cùng một con chướng ngại vật, chính là trước mắt loại này từ viễn cổ đến nay liền còn có linh thú, mà nó tên gọi, Bạch Thận. Bạch Thận, chính như nó danh tự đồng dạng, bản thân cũng không bổ sung bất luận cái gì năng lực công kích, nhưng nó lại hết sức am hiểu sử dụng huyễn thuật, cho nên nó chính là một loại chỉ am hiểu tại tinh thần công kích viễn cổ thần thú. Giống như trước mắt đầu này mới sinh tồn mấy trăm năm Bạch Thận, xa xa còn chưa tới đạt tới nó thành niên kỳ, nhưng dù cho như thế, nó ở tinh thần lĩnh vực lực khống chế cũng đã tương đương không tầm thường, tuy nói ở Từ Diễm loại này sinh tồn vô số tuế nguyệt mặt người trước, nó không là đủ để hắn xa vào đến huyễn cảnh bên trong hoàn toàn ra không được, có thể đối những cái kia sinh tồn trên ngũ châu đại lục người mà nói, nếu là tùy ý nó như vậy trưởng thành đến thần thú tình trạng, như vậy, không hề nghi ngờ, nó cuối cùng tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ ngũ châu đại lục từ trước tới nay kinh khủng nhất tai nạn. Bất quá đã Từ Diễm đã hoàn toàn xác nhận nó thân phận, tự nhiên cũng sẽ không lại bỏ qua nó, dù là liền xem như vì ngũ châu đại lục người, hắn cũng nhất định phải thử nghiệm đem đầu này Bạch Thận giết chết. Không làm bất luận cái gì chần chờ, Từ Diễm lúc này đối kia cùng mình không khác nhau chút nào huyết tượng, trực tiếp đánh ra một quyền. Thứ 40 vòng, vô tương phá không quyền. Trên bầu trời, đông nhiên xuất hiện một trận khí lãng đang lan lộn, sau đó hiện lên trước sau hai đầu, hướng riêng phần mình hai bên nổ tung. Sau một khắc, Từ Diễm cùng đối diện tên kia huyễn tượng bên trong mình, đồng thời ở không trung ngược lại lướt đi đến 10 trượng. Dừng thân sau Từ Diễm, sắc mặt âm trầm vô cùng, bởi vì hắn phát hiện, nguyên lai cái này bị huyễn tượng ra mình, không chỉ có bộ dáng cùng mình đồng dạng, đồng thời trên người hắn tu vi, cùng động tác, thậm chí là hô hấp cùng biểu lộ, đều cùng mình không có sai biệt. Đối mặt như thế một cái mình, muốn thế nào mới có thể thắng qua hắn? Thế là, Từ Diễm ngự không lại đến, nhưng tương tự là dùng võ đạo công pháp cùng hắn chém giết cùng một chỗ, theo vô tương phá không quyền, đến lay núi phổ, mỗi một chiều, mỗi một thức, hắn đều thử một lần, thẳng đến nửa canh giờ trôi qua về sau, hắn mới đình chỉ tiếp tục xuất kích. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Từ Diễm lúc này đã là bản thân bị trọng thương, mà liền tại hắn đối diện, đồng dạng lơ lửng giữa không trung huyễn tượng, cũng là như thế. Từ Diễm hít sâu một hơi, lại hai tay bấm niệm pháp quyết, khống chế chuôi này ở sau lưng mình phụ dao, bay tới trong tay mình. Hai đạo ngân tuyến từ không trung nháy mắt sáng lên, hóa thành khổng lồ kiếm khí ở không trung xa xa tương đối, sau đó chém vào lại với nhau, nhưng cuối cùng, Từ Diễm vẫn là đạt được giống nhau như lúc kết cục. Vô luận hắn dùng dạng gì chiêu thức, lại dùng cái dạng gì thân pháp đi tránh né mình chiêu thức, kết cục cũng sẽ không biến. Nhìn xem mình ở hoàn cảnh bên trong không có biện pháp, Từ Diễm trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận, như thế chi cục, dùng man lực hiển nhiên đã là hoàn toàn không cách nào giải quyết, chỉ có đi cực đoan nhất phương pháp mới có phá cục khả năng. Một cỗ thao thiên kiếm ý theo trong tay hắn hội tụ, chính là Từ Diễm theo độc sơn trong thạch thất, cảm ngộ đến buôn lôi một kiếm. Ngân quang như long, kiếm khí hóa thân thành lôi điện ở không trung rong ruổi, phi tốc bổ về phía tên kia cùng mình đồng dạng huyễn tượng thân ảnh, nhưng cùng lúc đó, Từ Diễm cũng chính diện gặp đối phương phục chế mình mà sử dụng ra một kiếm này. Hai đạo kiếm khí nháy mắt bay ra ngoài mấy chục trượng. Mắt thấy liền muốn ở giữa không trung chạm vào nhau cùng một chỗ, nhưng không đợi không trung kiếm khí thật tới gần, một tay cầm phù dao Từ Diễm, liền ở mình cặp kia thâm thúy vô cùng trong con ngươi, hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó hắn tay trái thành trưởng, mang theo một trận vô cùng dày đặc nội lực, một trưởng nện ở trên đỉnh đầu của mình. Một trưởng, phá vỡ núi. Không có làm bất luận cái gì phòng ngự Từ Diễm, cả người nháy mắt như chín mọng dưa hấu, bị mình một trưởng cho nổ thành vô số vỡ vụn thật nhanh phiến. Hai vị Từ Diễm thân thể, ở cùng một thời khắc, tại ở mảnh này thiên vực bên trong hóa thành một đống thịt nát, không có còn lại nửa điểm khí tức. Mà đã mất đi Từ Diễm về sau, vùng trời này tự nhiên cũng liền nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Giết chết mình về sau, một lần nữa quay trở về tới trong thế giới hiện thực Từ Diễm, mặt không biểu tình, ngay sau đó liền đối thân ở một bên tiểu thải truyền âm nói, "Nhanh, dùng thân thể ngươi, oanh mở nó." Vừa mới nhìn thấy Từ Diễm bản như cái đồ đần đồng dạng ở cùng oanh loạn tạc tiểu thải ngay vậy, hơi sững sờ, bất quá nàng không chút do dự, lúc này dựa theo Từ Diễm chỉ thị, đem mình to lớn mãng thân hung hăng lắp tại đầu này Bạch Thận hộ thuẫn bên trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một trận cực kỳ khủng bố sóng nước trực tiếp bị tiểu thải một kích này cho cuốn lên, sau đó cùng nàng bản thể cùng nhau đập vào Bạch Thận hộ thuẫn bên trên. So sánh với Từ Diễm khai sơ trưởng, hiển nhiên tiểu thải ở trong nước có khả năng phát huy ra lực lượng còn mạnh hơn hắn bên trên mấy lần cũng không chỉ. Từ Diễm Thuận tiểu thải một kích này nhìn lại, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nàng trực tiếp liền đem Bạch Thận Hộ Thuẫn cho ngạnh sinh sinh phá vỡ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Như là trên mặt băng tiếng vỡ vụn ở bên tai vang lên. Từ Diễm thấy thế, không dám có bất kỳ chần chờ, lúc này thúc dục thể nội võ đạo chân khí đều hội tụ ở mình trên tay phải, sau đó nhắm ngay Bạch Thận Hộ Thuẫn, lại là một trường thẳng tắp đánh ra. Một con mang theo chầm chậm kim sắc cực đại trường ấn, theo Từ Diễm trong tay lợi ra, trong khoảnh khắc ở trong đầm nước tăng vọt thành mấy chục trượng. Một trường này, Từ Diễm không có chút nào giấu giốt, đúng là hắn trước mắt có khả năng sử dụng ra một kích mạnh nhất, phá vỡ núi. Thế là, ở Từ Diễm cái này thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi công kích đến, đạo này vốn là do chính Bạch Thận huyễn hóa thành, nhưng lại đã bị tiểu thải hoành khắp nơi đều là khe hở hộ thuẫn, cuối cùng là không chịu nổi gánh nặng, biến thành từng khối mảnh vỡ chóc ra mà xuống. Nhưng mà, mắt thấy mình phá vỡ Bạch Thận hộ thuẫn Từ Diễm, ở một trường này về sau, nhưng lại không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ, mà là lại lập tức từ phía sau lưng trong vỏ kiếm, rút ra chuôi này phù dao, sau đó hướng phía Bạch Thận cái này cự nhãn khu vực hạch tâm đâm thẳng tới. Một trận bàng bạc kiếm ý bỗng nhiên từ trên thân Từ Diễm hội tụ. Một màn này cùng hắn trước đó ở huyễn cảnh bên trong như sử dụng ra một kiếm kia không có sai biệt, đúng là hắn sử dụng ra buôn lôi một kiếm, chỉ bất quá so với thẳng hướng mình, hắn một kiếm này mục tiêu lại là Bạch Thận cự nhãn hạch tâm. Một trận ngân quang theo trong đầm nước hiện lên. Từ Diễm cầm trong tay phù dao, phản phất cả người đều biến thành một đạo ngân tiễn ở trong nước xuyên qua, sau đó không trở ngại chút nào gai đất tiến vào Bạch Thận con mắt. Không. Ngay tại Từ Diễm kiếm khí đâm vào cái này cự nhãn, một đạo tuyệt vọng kêu to đột nhiên truyền vào đến Từ Diễm trong tai. Tiếp theo, ở Bạch Thận cự nhãn hạch tâm bên trong, lại có một trận nhiều màu vầng sáng theo Từ Diễm trước mắt hiện lên, trực tiếp đem hắn đưa vào đến một cái thế giới xa lạ. Trong thế giới này, không có chút nào bất luận cái gì sắc thái, không có thực vật, không có bầu trời, cũng không có đất mặt, chỉ có khó mà hình dung đơn điệu cùng u ám. Từ Diễm hờ hững đánh giá thế giới này, không biết đầu này Bạch Thận lại muốn làm cái quỷ gì, bất quá khi hắn ngắm nhìn bốn phía một chút, lại ở sau lưng mình, nhìn thấy một đầu như là dao long quái vật khổng lồ. Không hề nghi ngờ, đây chính là Bạch Thận bản thân bộ dáng, cái này cùng hắn vừa mới tới gần đầm nước lúc, bị nhiều màu mê vụ chỗ tạo thành huyễn cảnh bên trong đầu kia cự thú bộ dáng cũng không cái gì khác nhau. Đồng thời, nếu là Ngô Hạo giờ phút này có cơ hội cùng Từ Diễm đồng dạng đi vào thế giới này, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, đầu quái thú này chính là cùng lúc ấy hắn ở Tam Tỉnh Khê bên trong đối chiến đầu kia quái vật. Không, ta không thể chết ở đây, ngươi bất quá mới khôi phục đến hám địa 5 tầng cảnh giới, mà ta lại chỉ kém một đường chi cách liền muốn đi vào cấp 7, ngươi dựa vào cái gì có thể giết chết ta, ta không cam tâm. Nhìn thấy Từ Diễm đem ánh mắt khóa chặt ở trên người mình, đầu này Bạch Thận điên cuồng gầm thét. Từ Diễm nghe được nó nói như vậy, nhịn không được lông mi hơi nhíu, lạnh giọng hỏi, ngươi vậy mà biết ta công pháp? Bạch Thận nghe được hỏi như vậy, giận quá mà cười nói, ta đương nhiên biết ngươi sở tu công pháp, không chỉ có như thế, ta còn biết ngươi đã từng tất cả kinh lịch, không phải ta làm sao có thể cho ngươi chế tạo chân thật như vậy huyễn cảnh. Đáng tiếc, vũ tổ trung quy là vũ tổ, không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng, ngươi lại còn có thể chống lại lại thượng thiên vực dụ hoặc. Từ Diễm thấy nó nói như vậy, trong lòng lấy làm kinh ngạc, lập tức hiện lên vô cùng nồng đậm sát ý, bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Chỉ là mỉa mai trả lời, Bạch Thận, dùng ngươi chút tu vi ấy chế tạo ra huyễn cảnh, liền muốn vây khốn ta, không khỏi cũng quá coi thường ta từ mẫu người à. Bạch Thận cười lạnh trả lời, xem nhẹ ngươi. Ta nhìn không thấy đến đi, nếu như không phải ở thời khắc cuối cùng, ta vẽ rắn thêm chân chế tạo ra xuân huyễn tượng, ngươi chưa hẳn liền sẽ không thử nghiệm đi mặc qua cái kia đạo danh trời, không phải sao? Mà lại nếu không phải ta ngay tại tấn cấp bên trong, căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực, ngươi liền xem như đã từng vũ tổ lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi dùng hiện tại cái này tu vi, có thể thuận lợi tới gần đến ta chân thực chi nhãn sao? Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, không nghĩ tới trước đó bị ta như chó nhà có tang đuổi đi vũ tổ Diễm, sẽ còn theo ta hậu phương xuất hiện. Từ Diễm thấy đối phương đem mình ý tưởng chân thật vạch trần, trên thân sát ý liền đã như thực chất lạnh lẽo, mà bây giờ nghe được đối phương giọng căm hận đem nguyên nhân thực sự nói ra về sau, hắn tự nhiên sẽ không lại làm lưu thủ. Một đạo như ngân tuyến kiếm khí, lặng yên theo Từ Diễm trong tay hội tụ, tùy theo, hắn hướng đầu này quái vật khổng lồ phút chốc đánh ra một kiếm này. Thất tinh kiếm quyết thức thứ 7. Bạch. Một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn, trực tiếp đem đầu này ở vào thế giới chân thật bên trong Bạch Thận gốc dễ thể, một phân thành hai, ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Không. Từ Diễm nghe được nguồn gốc từ tại Bạch Thận tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, mặt không biểu tình, chỉ là trơ mắt nhìn xem nó hóa thành đạo đạo thải sắc ánh sáng, chậm rãi tiêu tán ở mảnh này u ám thế giới bên trong. Từ Diễm nhìn xem nó đảo mắt liền thiếu đi một nửa thân thể, lạnh lùng trả lời, trên thế giới này, không có cái gì là không thể nào, tựa như ở 800 năm trước, ta có thể đòi mạng ngươi, hiện tại đồng dạng có thể. Bạch Thận nghe được hắn nói như vậy, liền ở mình triệt để tan biến trước đó, đối với hắn đoán hận nói ra, ngươi coi như lại một lần giết ta lại như thế nào, ta vốn là bởi vì ngươi mà sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định còn sẽ ở nguyên lai thế giới, chờ ngươi trở về. Tiếng nói dần dần rơi. Ở cái này u ám thế giới bên trong Bạch Thận, không còn sót lại chút gì, sau đó, Từ Diễm hai mắt tối đen, liền lại về tới trong đầm nước, chỉ bất quá đợi đến khôi phục thanh minh về sau, hắn liền phát hiện bị mình một kiếm xuyên thủng ánh mắt, đã sớm biến mất không thấy, mà là chỉ còn lại một viên to như nắm tay hạt châu năm màu. Từ Diễm không do dự, một tay lấy cái quả hạt châu này bỏ vào trong túi. Lúc này mới đối tiểu thải truyền âm nói ra, chúng ta đến lập tức rời đi nơi này, đầu này cự thú đã chết, nếu ngươi không đi lời nói, chúng ta liền muốn cho nó chôn cùng. Chương 109, đường về. Từ Diễm đem viên kia hạt châu năm màu vừa mới thu nhập đến chữ vật trong túi, cả tòa đầm nước liền bắt đầu kịch liệt lay động, mà ở một bên còn vẫn có chút ngây người tiểu thải, thậm chí cũng không hiểu được Từ Diễm trong miệng câu kia cự thú đã chết hàng nghĩa, liền lại nghe được Từ Diễm đối nàng vội vàng truyền âm nói ra, đừng lăng thần, nhanh hướng lối ra bơi đi, nơi này lập tức liền muốn sụp đổ. Tiểu thải nghe hắn trong lời nói mang theo một chút lo lắng, lập tức liền khuyết tán ra mình cảm giác, dò xét một phen chung quanh tình trạng, nhưng lập tức liền trong lòng giật mình. Một cỗ vô cùng nồng hắc huyết mùi tanh đột nhiên xông vào mũi mà tới, không đợi tiểu thải cùng Từ Diễm có quá nhiều phản ứng, ngay sau đó, ở chung quanh bọn họ, tòa này có mênh mông nhiều thanh thủy, giống như cái động không đáy trong đầm nước, nháy mắt bị vô cùng tận huyết thủy cho lấp đầy, phảng phất đang trong khoảnh khắc, tất cả thanh thủy đều biến thành đỏ tươi huyết dịch đang lan lộn. Phát giác được cái này đột nhiên phát sinh một màn, hoàn toàn bị cản trở đáng nhìn góc độ Từ Diễm trong lòng hãi nhiên, bất quá cũng liền giữa sát na này, hắn đã là đại khái đoán được lại biến thành cục diện này nguyên nhân thực sự. Đi. Từ Diễm ở thức hải bên trong đối tiểu thải hô to một tiếng, cả người liền như một con cá bơi lội, điên cuồng hướng đầm nước phía trên bắn tới. Tiểu thải thấy hắn như thế, tất nhiên là không có chút nào đình trệ, liền cũng lập tức di chuyển mình thân hình khổng lồ, theo phiến này huyết hải bên trong điên cuồng hướng lên phía trên bơi đi, bất quá so sánh với Từ Diễm, vốn là biết rõ thủy tính nàng, ở phương diện tốc độ liền muốn so cái sau nhanh mấy lần cũng không chỉ. Trong mấy mắt, nàng liền thành công đuổi kịp hắn. Ầm ầm. Một trận quái dị tiếng vang, đột nhiên truyền vào đến một người một mãng trong hai. Ngay sau đó, lại có một cỗ cực kỳ khủng bố hấp xả chi lực từ đám bọn hắn sau lưng truyền đến. Đang không ngừng hướng lối ra thượng du giặc Từ Diễm, ở cảm giác được cái này trận lực phạm vi hiện về sau, trên đó sông thân thể liền lập tức xuất hiện một cái đình trệ, sau đó tức thì bị trận này bàng bạc hấp xả chi lực chậm chạp hướng đầm nước phía dưới kéo đi. Cảm giác được cỗ này hấp xả chi lực chống rông xuất hiện, đã có một lần kinh lịch tiểu thải lúc này đánh thức, cũng đối Từ Diễm kinh hô nói ra, nguy rồi, giống như chính là kia cỗ hấp xả chi lực, có thể ngươi không phải nói đầu này cự thú đã chết ta, làm sao nó còn sẽ có loại lực lượng này? Từ Diễm nghe vậy, sắc mặt biến đến hết sức khó coi, trả lời, nó khẳng định là đã chết, điểm ấy không thể nghi ngờ. Về phần dưới mắt tình huống này, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là nó thi thể ở sụp đổ, ta có thể nói cho ngươi, đầu này cự thú vốn không nên xuất hiện ở mảnh này thiên vực, trước đó chỉ là không biết nó dùng loại thủ đoạn nào, đúng là lừa dối một mực phát triển đến bây giờ, cái này tạm thời không đi nói tỉ mỉ, nhưng ở nó sau khi chết, nó tự nhiên là không cách nào lại lẫn. Tránh mình khí tức bị phát giác, bởi vậy nó thi thể sẽ sụp đổ đều là chú định xong việc. Nó là cái gì? Mà lại nó sẽ bị cái gì cho phát giác? Từ Diễm, ngươi cũng đem ta nói mơ hồ. Nghe được tiểu thải lần này hỏi thăm, Từ Diễm cuối cùng vẫn thở dài, chi tiết trả lời, nó gọi bạch thận, chính là một loại đến từ viễn cổ thời đại liền có thần thú, ngũ châu đại lục khẳng định không có liên quan tới nó bất kỳ ghi lại nào, không nói là nơi này, kỳ thật liền xem như ở nơi khác phương, biết nó tồn tại người cũng liền giải rác mấy người, tốt, ta bây giờ có thể nói cho ngươi cũng chỉ có thế, nếu như có một ngày, chính ngươi có thể trở thành một đầu thần thú, tự nhiên là sẽ có cơ hội gặp lại nó. Ừm, có ý tứ gì, nó không phải là đã chết sao? Ta cũng không muốn nhìn thấy nó. Từ Diễm do dự một chút ánh mắt phức tạp trả lời, ngươi coi như là nó đồng loại đi. Ừ. Tốt, việc này không nên chậm trễ, đừng có lại nhiều lời, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, không phải thật sự muốn cùng nó cùng một chỗ bị hủy diệt. Từ Diễm đang nói câu nói này lúc, sắc mặt đã là ngưng trọng dị thường, lập tức, hắn túi đầu liếc qua dưới chân đầm sâu, lúc này mới phát hiện dưới mình vương, chẳng biết lúc nào lại lặng yên xuất hiện một cái cự đại vô cùng vòng xoáy, phảng phất đang đầm nước dưới đáy, đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, mà những này tràn ngập ở bọn hắn quanh mình huyết thủy, thì không ngừng hướng phía dưới lún vào. Tiếng vang cực lớn càng diễn càng liệt. Từ Diễm cảm giác được ngăn chặn mình cố lực lượng kia trở nên cường thịnh hơn, điều này không khỏi làm hắn sinh ra một loại cảm giác, hắn nguyên bản vẫn chỉ là ở vào một cái biển máu bên trong, nhưng bây giờ, cũng đã biến thành ham sâu vũng bùn, đồng thời tòa này vũng bùn, ở hắn giờ phút này sở trí thân vị trí cũng bắt đầu xoay tròn. Từ Diễm biết rõ, cố lực lượng này hiện tại liền có thể đem hắn thân hình cho gắt gao ngăn chặn, để hắn không cách nào lại lên cao mảy may, như vậy lại có do dự chốc lát, hắn liền triệt để sẽ bị nó lôi vào đến vòng xoáy bên trong, đến lúc đó, hắn kết cục sẽ như thế nào? Hắn không biết, hắn cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Dù sao hắn hiện tại tu vi còn quá yếu, chính như đầu kia bạch thận lời nói, vẹn vẹn chỉ là khôi phục lại hám địa năm tầng, còn xa không là đủ để hắn tùy tâm sở dục tung hoành ở giữa thiên địa, dù là chính là ở mảnh này ngũ châu đại lục đều không được, bởi vậy, hắn không dám đánh cược, mà là chỉ có thể trốn. Một con kim sắc trường ấn, theo Từ Diễm trong tay chậm rãi đẩy ra. Sau đó tăng vọt thành mấy chục trượng. Giống như che khuất bầu trời tuôn hướng đầm nước dưới đáy tòa nào vòng xoáy khổng lồ. Ước chừng năm hơi về sau, cả tòa huyết đầm mới phát ra một trận to lớn rung động. Một cỗ to lớn khí lãng nháy mắt theo dưới đáy hướng lên phía trên vọt tới, nhưng ngay một khắc này, hãm sâu ở đầy trời huyết thủy bên trong Từ Diễm cùng tiểu thải, thân hình tất cả đều là bỗng nhiên chợt nhẹ. Từ Diễm thấy mình một trường này phá vỡ núi quả nhiên để tòa này vòng xoáy xuất hiện một lát dừng lại, lúc này liền đối tiểu thải truyền âm nói, đi mau, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất xông lên phía trên. Mà liền tại hắn truyền âm đồng thời, hắn liền lại trực tiếp xoay người một cái, ôm lấy tiểu thải to lớn mang thân. Đi. Từ Diễm ở thức hải bên trong, lần nữa hướng tiểu thải hô to một tiếng. Tiểu thải nghe vậy, lập tức vặn vẹo dài đến hơn 20 trượng mang thân, như một đầu ra hải dao rồng, trực tiếp theo huyết đầm nổ bắn ra mà ra. Oeng. Ngay tại tiểu thải mang thân vừa mới rời đi tại chỗ, Từ Diễm phá vỡ núi trưởng ấn liền ở tòa nào vòng xoáy bên trong, triệt để hóa thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, một cỗ so trước đó mạnh mẽ không chỉ 10 lần hấp xả chi lực, lần nữa theo vòng xoáy bên trong bạo phát đi ra, phảng phất là tòa này vòng xoáy bạo phát ra ngập trời tức giận, thế tất yếu đem từ diễm hai người thôn phệ đến trong đó. Bất quá cuối cùng, bởi vì tiểu thải trước đó liền khoảng cách lối ra đã là chỉ còn lại 6-70 trượng khoảng cách, cho nên đợi đến trận này hấp xả chi lực lại đuổi theo lúc, nàng đã mang theo từ diễm thành công xông ra trước kia lối ra. Một đạo to lớn thân ảnh, đột nhiên theo tầm mắt bên trong xông ra, dọa đến kia thân ở bên ngoài trăm trượng thái chân tĩnh mặt không có chút máu, nhưng đợi nàng thấy rõ thân ảnh kia chân chính bộ dáng, cùng vờn quanh ở mãng trên thân bóng người về sau, trong lòng nàng mới lóe lên một tia cảm giác quen thuộc cảm giác, đương nhiên, điều này cũng làm cho nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Phanh một tiếng vang vọng, giống như là kéo theo lấy sơn cốc trăm trượng bên trong đều là run lên. Từ diễm cùng tiểu thải bản thể, ở sông ra vòng xoáy về sau, lại theo cao mấy chục trượng giữa không trung, thẳng tắp rơi xuống ở trong sơn cốc. Dùng vô cùng chật vật tư thế theo trên mặt đất bò dậy, cho dù là do tiểu thải hỗ trợ tại hạ rơi lúc tan mất đại bộ phận lực lượng, nhưng từ diễm vẫn như cũ cảm giác mình lần này, cơ hồ ngã cái đầu choáng hoa mắt, đầy mắt buốc lên kim tinh. Thân ở một bên tiểu thải gặp hắn cũng không có cái gì trở ngại, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền khống chế bản thể cấp tốc đang thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền biến thành như con lươn nhỏ kích cỡ tương đương, chui vào đến hắn trong cửa tay áo. Cho tới giờ khắc này, tiểu thải cùng từ diễm mới xem như chân chính thoát đi hiểm cảnh. Nhìn cách đó không xa kia hung danh bên ngoài đã là tóc dài mấy chục năm ba tòa đầm nước, giờ phút này đã biến thành ba tòa đang không ngừng xoay tròn vòng xoáy khổng lồ. Từ diễm nhưng trong lòng thì một trận thổn thức, nếu không phải thật dẫm nhầm cướp chó, ở đầu này bạch thận tấn cấp lúc mới tùy tiện xâm nhập, hắn cùng tiểu thải có thể hay không còn sống ra, thật đúng là đến khác nói. Nguy hiểm thật, thật chỉ thiếu một chút xíu, chúng ta liền muốn hao tổn ở bên trong, về sau ta cũng không tiếp tục theo ngươi làm loại này hoạt động, từ diễm. Tiểu thải theo từ diễm trong cửa tay áo, nô ra mình đầu rắn, cặp kia sáu màu chi sắc trong mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia giờ phút này đã biến thành ba tòa to lớn lỗ đen đầm nước, lòng còn sợ hay nói. Từ diễm giờ phút này, trên mặt rốt cục khôi phục bình tĩnh thần sắc, nhưng hắn đối tiểu thải ý kiến lại ngoảnh mặt làm ngơ, càng không cách nào tán đồng, hắn lắc đầu nói ra, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, may mà chúng ta là lựa chọn đi vào giải quyết hết đầu này viễn cổ hung thú, không phải lại cho nó một đoạn thời gian, chờ nó triệt để đột phá đến bảy sau cấp về sau, vậy chúng ta lại nghĩ giết nó coi như lực bất tòng tâm. Vậy liền không giết thôi, dù sao chúng ta về sau cũng không có cơ hội lại trở lại nơi này. Đối với tiểu thải cái này không tim không phổi trả lời, Từ Diễm không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, nhịn không được cười mắng nói ra, quả thực hồi náo, ngươi là không biết đầu hung thú này lợi hại, nếu như chờ đến nó khôi phục lại thần thú phẩm giai về sau, đoán chừng toàn bộ Ngũ Châu đại lục người đều đến vì nó chôn cùng, há có thể như ngươi nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Thật giả, ngươi không phải ở nói chuyện giật gân, cố tình làm ta sợ đi, đầu này gọi bạch thận quái vật, không phải chỉ có thể dùng huyễn cảnh đối địch sao? Nó am hiểu huyễn cảnh là không giả, khả năng trốn qua nó huyễn cảnh người lại có mấy cái. Còn nữa nói, trước đó ngươi không phải cũng biến thành nó máy móc chiến đấu à, đầu này bạch thận tuy nói bản thân cũng không có bổ sung bất luận cái gì năng lực công kích, có thể chỉ cần nó có thể khống chế lại thực lực hùng hậu người tu hành, hoặc là giống như ngươi sắp đi vào cao giai linh thú, đến làm nó tác chiến vũ khí, cuối cùng không giống có thể hoành tạo thiên quân, làm cho cả Ngũ Châu đại lục sinh vật đều xa vào đến sinh linh đổ thán cục diện a. Ách, Từ công tử. Không đợi tiểu thải lại nói tiếp, thân ở nơi xa thái chân tĩnh giờ phút này đã là đi tới Từ Diễm bên người, hơi nghi hoặc một chút đều to nói. Nghe được thái chân tĩnh thanh âm, Từ Diễm liền để tiểu thải đầu rắn lùi về đến mình trong cửa tay áo, hắn quay đầu nhìn thái chân tĩnh vẫn như cũ có chút tái nhợt khuôn mặt, bình tĩnh trả lời, thái cô nương, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi. Thái chân tĩnh đưa tay ở trước ngực mình nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhưng lại ý thức được lời kế tiếp có chút điểm xấu, liền nhịn xuống không nói tiếp, lập tức lời nói xoay chuyển, mới tiếp lấy nói ra, ngươi không có việc gì liền tốt, đúng, ngươi lúc trước không phải nói chỉ là xem xét một phen, làm sao về sau liền nhảy vào trong đầm nước đi. Từ Diễm đối với cái này không có dấu diếm, chi tiết trả lời, bởi vì ta đến xuống dưới tự tay giết chết sinh tồn ở đầm nước dưới đáy quái vật, nó nếu không chết, chúng ta liền ra không được. A, Thái chân tĩnh kinh hô một tiếng, vậy nó. Từ Diễm cười cười nói ra, may mắn không làm được mệnh, may mắn đem nó giết, chúng ta hẳn là chỉ cần chờ một chút, liền có thể rời đi. Thái chân tĩnh nhừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, nhưng kia con ngươi trong suốt lại nhịn không được nhìn về phía nơi xa kia ba tòa ngay tại không ngừng xoay tròn đầm nước. Đúng rồi, bây giờ cách ta tiến vào đầm nước trước đó đã qua bao lâu? Thái chân tĩnh tự nhiên biết hắn vì sao muốn hỏi như vậy, nhưng cuối cùng vẫn chi tiết trả lời, ba ngày. Đạt được là đáp án này, Từ Diễm lúc này nhịn không được nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, đã qua ba ngày rồi sao? Quả nhiên ở huyễn cảnh bên trong, thời gian là gấp bội trôi qua. Lập tức biết được thời gian cụ thể hắn mới đối Thái chân tĩnh nhẹ gật đầu trả lời, tốt, ta đã biết. Ước chừng một canh giờ sau, tam tỉnh khê bên trong kia ba tòa đầm nước vòng xoáy khổng lồ đã càng diễn càng liệt, cơ hồ ở mỗi một hơi thở thời gian bên trong bọn chúng liền có thể vận chuyển hơn ngàn lần. Điều này không khỏi làm Từ Diễm nghĩ đến ở mình đột phá kiếm đạo ba tầng lúc trong cơ thể hắn tòa nào khí phủ xoay tròn tốc độ. Tuy nói cái này ba tòa đầm nước vẫn như cũ không cách nào cùng hắn khi đó khí phủ xoay tròn tốc độ so sánh, có thể bọn chúng lại có thể để cho hắn phát giác được bọn chúng ở trong đó ẩn chứa hấp xả chi lực khủng bố cỡ nào cùng cường thịnh. Từ Diễm cùng Thái Chân Tĩnh sóng vai đứng ở đầm nước ước chừng 5 trượng chỗ, đều là mặt không biểu tình, nhưng ngay sau đó, bọn hắn sắc mặt liền bắt đầu có một tia biến hóa, bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái này ba tòa vốn là tương liên lấy đầm nước, lại còn đang thong thả lẫn nhau dựa vào, thẳng đến ước chừng một khắc đồng hồ về sau, ba tòa đầm nước thần khí biến thành chỉ còn lại một tòa. Đối với dạng này một kết quả, Từ Diễm cho dù biết được Bạch Thận lai lịch, nhưng cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống này. Một tiếng sấm rền vang vọng giữa thiên địa. Đinh Hai nhức óc. Từ Diễm cùng Thái Chân Tĩnh đồng thời thuận tiếng sấm ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền gặp được ở đỉnh đầu bọn họ phía trên trời cao, có đầy trời mây đen đang nhanh chóng hội tụ dựa vào, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo to lớn phong bạo, mà đạo này phong bạo vị trí, không hề nghi ngờ nhắm ngay chính là dưới mắt tòa này ba hợp một sau thần kỳ đầm nước. Từ Diễm nhìn thấy một màn này, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này lôi kéo Thái Chân Tĩnh ngược lại lướt đi đi, chờ hai người trọn vẹn lui ra ngoài không sai biệt lắm 30-40 trượng về sau, mới dừng dưới thân tới. Không đợi một trận không hiểu ra sao cả Thái Chân Tĩnh lối ra đặt câu hỏi, mây đen trong gió lốc liền vang lên lần nữa một tiếng điếc hai tiếng sấm. Một đầu to lớn lôi long đột nhiên tự trong gió lốc đáp xuống, sau đó bổ vào tòa nào đầm nước bên trên. Sau đó, Từ Diễm hai người chỉ cảm thấy, ở mình thân ở cái này cả tòa sơn cốc bên trong, đều trên mặt đất động núi dao động. Vô số đá vụn cùng suối nước, ở đạo này lôi long hạ phàm về sau, bị tạc đến hoành không bày ra. Từ Diễm nhìn thấy có mấy đạo đá vụn hướng phía bên mình bắn vụt tới, không làm bất luận cái gì chần chờ, lúc này khống chế mình võ đạo chân khí hình thành một đạo dày đặc quan thuẫn, ngăn cản ở mình cùng Thái Chân Tĩnh trước người. Ken ken ken. Liên tiếp như là hòn đá đện ở trên miếng sắt phát ra chói tai âm thanh, để Thái Chân Tĩnh nghe được sắc mặt trắng bệch. Cho tới giờ khắc này, nàng mới xem như chân chính kịp phản ứng, vì sao trước đó Từ Diễm muốn lôi kéo nàng phi thân rút lui, nếu như lúc ấy không có cái sau quyết định thật nhanh đưa nàng theo bên đầm nước kéo ra, như vậy mới đạo này lôi long rơi xuống, xác định vững chắc liền đem nàng bổ hôi phi yên diệt. Không để ý đến Thái Chân Tĩnh theo bên cạnh quăng tới ôn nhu ánh mắt, Từ Diễm ở ngăn cản được những này đá vụn về sau, cặp kia thâm thúy con ngươi tuyệt không có chút thư giãn, hắn nhìn xem những cái kia nguồn gốc từ tại trên bầu trời mây đen cùng lôi điện, không hiểu vì thế cảm thấy một tia kiêng kỵ. Bởi vì ở Ngũ Châu đại lục người tu hành nhóm, có lẽ cũng không hiểu rõ trận này lôi vân đột nhiên hiện chân chính ý nghĩa, có thể hắn làm kia phiến thiên vực bên trong người mạnh nhất, đối với mấy cái này trong lôi vân chỗ mang theo khí tức, tất nhiên là lại không chút nào lạ lẫm. Thế là, ngay tại Từ Diễm nhìn chăm chú xuống, có đạo thứ ba tiếng sấm vang lên lần nữa. Lần này, khoảng chừng 6 đạo lôi long đồng thời theo trong mây đen chui ra, cũng điên cuồng mà dâng tới ở ác trong suối cuối cùng một tòa vòng xoáy đầm nước. Gào! Một tiếng hét thảm âm thanh theo trong đầm nước bỗng nhiên vang lên. Cái này không chỉ có để ở đây Từ Diễm tâm thần đại chấn, chính là liền tại hắn bên cạnh thân Thái Chân Tĩnh, cùng ở trong thức hải của hắn tiểu thải đều là quá sợ hãi. Nói xong cự thú đã chết đâu? Nhưng không chờ bọn họ đối Từ Diễm phát ra chất vấn, bọn hắn liền gặp được khi còn sống chưa bao giờ thấy qua khủng bố cùng huyền diệu cùng tồn tại một màn. 6 đạo đến từ trên trời cao lôi long, cùng nhau phát ra tiếng giống giận dữ, ngạnh sinh sinh theo loại kia trong đầm nước, ném ra một đạo to lớn như dao long thân ảnh. Đạo thân ảnh này đối với Từ Diễm mà nói, đã không còn lạ lẫm, có thể đối tiểu thải cùng Thái Chân Tĩnh mà nói, chính là chưa từng nghe thấy kinh khủng tồn tại. Cái này, đây là vật gì? Nhìn thấy cái này chiều cao gần trăm trượng có thừa to lớn thân ảnh, cuối cùng bị 6 đạo lôi long ngạnh sinh sinh kéo vào đến màn trời bên trong, cho đến biến mất không thấy gì nữa, tiểu thải kia lắp bắp tiếng kinh hô mới từ Từ Diễm vang lên bên tai. Từ Diễm đối với cái này, không có lựa chọn truyền âm trả lời, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, đây chính là đầu kia cự thú thi thể. Cùng một thời gian bên trong, ở Bách Sơn Tổ Hoàng Mao Tiêm, Từ Diễm cũng không biết cái kia đạo từng ở đỉnh đầu hắn lướt qua tử hồng, tuyệt không triệt để rời đi, mà là lại bồi hồi ở trung đoạn trong dãy núi tiếp tục đi săn, bất quá rất hiển nhiên, ở học được đạp kiếm phi hành về sau, nàng lại tiến hành đi săn lúc, liền không cần lại giống trước đó như vậy trà trộn ở núi rừng bên trong tìm vận may, bởi vì nàng đại khái có thể lựa chọn ở giữa không trung, tuần sát giữa rừng núi có hay không linh thú ẩn hiện. Bạch Băng một kiếm phá mở mấy ngày qua, gặp được duy nhất một đầu cấp 4 linh thú phần bụng, cũng móc ra nó nội đan, sau đó tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên rốt cục thở phào. Cho tới bây giờ, ở nàng chứa vật trong túi, đã có 5 khỏa cấp 3 linh thú nội đan, cùng một viên cấp 4 linh thú nội đan, bởi vậy, dựa theo nàng giữ gốc dự toán, làm sao đều đầy đủ thắng được lần này xuân săn so tài, dù sao nàng rất rõ ràng trước đây về tông môn Trần Thanh Hà trong tay cũng chỉ có cùng nàng cùng nhau tiến vào Hoàng Bao Tiêm lúc trô đi săn đến 2 viên cấp 3 linh thú nội đan. Về phần Từ Diễm, ở nàng cho rằng hắn sớm đã chết ở bên kia trong vách núi, bởi vậy hắn Kim Thoa Thạch Lan cùng Ngân Hạnh cũng sẽ không xuất hiện. Bạch Băng đạp lên mình phi kiếm, nhẹ nhàng hô một hơi, nghĩ thầm trận này xuân săn cuối cùng là phải kết thúc, đồng thời đối nàng mà nói rất nhiều chuyện cũng nên cùng nhau kết thúc. Nàng đạp kiếm phi hành đến giữa không trung, vẹn vẹn chỉ là đối vùng non sông này nhìn lại một chút, coi như cáo biệt, bất quá coi như nàng chuẩn bị trở về Liên Hoa Tông lúc, nàng đồng dạng nhìn thấy ở Tam Tỉnh Khê phương hướng kia phiến trên trời cao, có 6 đạo lôi long kéo lấy một đầu cự thú tiến vào màn trời bên trong cảnh tượng. Cái này cực kỳ to lớn một màn, suýt nữa để nàng theo trên phi kiếm rơi xuống. Đây là vật gì? Bạch Băng sắc mặt khó coi, nhịn không được ở trong lòng tự nói một tiếng, bất quá nàng vẫn là hữu kinh vô hiểm ổn định thân hình. Nàng liếc qua Tam Tỉnh Khê phương hướng, nhưng cuối cùng vẫn không có muốn đi tìm tòi hư thực tâm tư, bởi vì tại lúc này, mặc kệ Tam Tỉnh Khê bên kia xảy ra chuyện gì, nàng đều không cần thiết lại vì nảy vẽ vời thêm chuyện, dùng thân phạm chút ít. Bởi vì đối với nàng mà nói, hết thảy đều nên kết thúc. Chương 110, thành quả. Liên Hoa Tông. Sớm 7 ngày khoảng chừng liền đã trở lại tông môn Chu Hiển bọn người, trong khoảng thời gian này đến nay cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi trận này xuân săn cuối cùng kết thúc. Bất quá theo thời gian càng thêm chuẩn bị kết thúc, vốn là biết một chút nội tình hắn cũng là bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Tuy nói hắn cũng sớm đã biết được kia Bạch Băng chính là xuất từ cùng thành Bạch gia, nhưng đối với nàng cuối cùng đến cùng có thể hay không giết chết Từ Diễm, hắn cũng không có nắm chắc. Mà trừ Chu Hiển bên ngoài, Trần Thanh Hà bọn người cũng là dựa theo Hàn Vũ trước đó đối bọn hắn phân phó, đối xuân săn bên trong đã phát sinh sự tình toàn bộ ngậm miệng không nói. Bất quá thông qua mấy ngày nay bọn hắn nhìn về phía Chu Hiển lúc oán hận ánh mắt, nhưng phàm là cái người hữu tâm đều là đủ ở trong lúc vô tình phỏng đoán ra một chút ý vị. Đáng được an mừng là Trần Thanh Sơn đã trước trong lúc nguy nan gắng gượng vượt qua, chỉ là bởi vì đã mất đi cầm kiếm cánh tay phải, hắn về sau con đường tu hành không thể nghi ngờ sẽ trở nên mười phần khó khăn, trừ phi hắn có thể thông qua trăm cây nghìn đắng tiếp tục tu luyện ra tay trái kiếm. So sánh với Chu Hiển cùng Trần Thanh Hà bọn người đồng dạng dự thi đệ tử bên trong, chỉ có Ngô Hạo nhìn xem như tương đối nhẹ nhõm một chút, nhưng rất hiển nhiên hắn đối với lần này xuân săn kết quả giống nhau tương đương coi trọng. Dù sao này lại dính đến bọn hắn Thần Dương Tông cuối cùng là thu hoạch được trước kia thương thảo thật là phong phú thù lao, vẫn là vẹn vẹn chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, uổng phí bồi thường hơn 20 tên đệ tử tính mệnh đi vào. Hôm nay là xuân săn bắt đầu bây giờ ngày thứ 29, cũng chính là khoảng cách trận này xuân săn thực sự kết thúc thứ 2 đến ngược ngày. Buổi trưa, dương quang sáng lạ, trong không khí chỉ có tia sợi gió nhẹ từ đó thổi qua, lại bởi vì hiện tại đã hoàn toàn tiến vào giữa mùa hạ trung tuần, bởi vậy, cho dù là địa thế tương đối cao Liên Hoa Tông, thời tiết cũng đã lộ ra hết sức nóng bức. Bất quá là người tu hành, nhất là đã đạt tới các đại tông môn thủ lĩnh cái này một cấp bậc nhân vật, chỉ là nóng bức đối bọn hắn mà nói cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Thú hồ, bọn hắn ngồi vây quanh ở đây, cơ hồ đem tất cả tâm tư đều đặt ở tiếp xuống sẽ xuất hiện tại hạ trên đường núi người về trên thân, căn bản sẽ không để ý thời tiết phải chăng nóng bức. Tuy nói ở mấy ngày qua, đã sớm trở về Chu Hiển cùng Trần Thanh Hà bọn người, đều chưa từng công khai nói về xuân săn bên trong bất cứ chuyện gì, nhưng bí mật, phải biết những cái kia quá trình người, không thể nghi ngờ đều đã biết rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá vẫn chưa tới cuối cùng kết cục có thể xác nhận thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không lấy ra công khai đàm phán. Vài tòa an trí ở Liên Hoa Tông luyện võ quảng trường trung ương trong lều vải, các đại tông môn thủ lĩnh cấp nhân vật, sắc mặt đều có khác biệt. Thần Dương Tông chủ Ngô Sĩ Hưng vẫn như cũng là bộ kia thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng, chỉ bất quá ở hắn đôi mắt bên trong, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một chút âm tình chưa định vẻ phức tạp. Mà ngồi ở hắn cùng bên cạnh một tòa khác trong lều vải Diệp Gia Văn, tấm kia phổ thông đến không thể phổ thông hơn trên mặt, nhìn liền có chút thần sắc nghiêm trọng, bởi vì liền mặt ngoài trên ý nghĩa mà nói, lần này xuân săn đã sớm cùng hắn Vân Lan Tông không có nửa điểm liên quan, nguyên nhân ngay tại ở hắn đã theo Chu Hiển trong miệng biết được, bọn hắn Vân Lan Tông lần này mang đến 20 tên nội môn đệ tử sớm đã chết cả rồi, dù là liền xem như đến từ Chu gia nhị thiếu gia Chu Ngọc cũng không có trốn qua tử vong vận mệnh, nhưng mà hắn vẫn là phải đợi, nguyên nhân trong đó không chỉ là vì may mắn sống sót Chu Hiển, đồng thời hắn còn đang chờ một cái kỳ tích. Dù sao Chu Hiển tại lần này xuân săn bên trong, hắn cùng Ngô Hạo cộng lại cũng thu hoạch 3 viên cấp 3 linh thú nội đan, trong đó có 2 viên là bọn hắn tại bị Từ Diễm đánh bại rút đi về sau đang chạy trốn trên đường thu hoạch, chỉ cần tên kia gọi là Từ Diễm Liên Hoa Tông đệ tử không thể thuận lợi còn sống trở về, như vậy bọn hắn ý nguyên có thể bằng vào cái này 3 viên nội đan thắng qua Liên Hoa Tông. Nếu như nói tại lúc này trong chứng đồng ai trên mặt khó coi nhất, không hề nghi ngờ chính là Bạch Hạc Kiếm Trang Bạch Hải Tĩnh, mà trừ nàng bên ngoài chính là đi theo bên người nàng nữ nhi Bạch Ngọc Lâm, bởi vì lúc trước trở về 6 tên đệ tử bên trong không có người nào là xuất từ các nàng Bạch Hạc Kiếm Trang, cho nên cho dù đến hôm nay các nàng vẫn như cũ đối trận này xuân săn phát triển xu thế hoàn toàn không biết gì cả. Ở mấy ngày nay bên trong, Bạch Hải Tĩnh không phải là không có ngầm đi tìm Diệp Gia Văn cùng Ngô Sĩ Hưng hỏi thăm qua kết quả, có thể nàng cuối cùng được đến đáp án, lại là bọn hắn không như mà hợp đưa cho nàng các loại qua loa tắc trách lý do, điều này không khỏi làm nàng tại trong đấy lòng cảm thấy mười phần không vui, dù sao bọn hắn trước đó vẫn là thân ở cùng một lập trường minh hữu, nhưng bây giờ, bọn hắn lại cho nàng, một loại hưu ý vô ý muốn đem nàng theo nguyên bản trong trận doanh. Một cước đá mở cảm giác. Nhưng mà, Bạch Hải Tĩnh lại há có thể biết được, kỳ thật Vân Lan Tông cùng Thần Dương Tông ở giữa, đã sớm ở tự mình thông đồng một mạch, liên hợp lại đối phó các nàng Bạch Hạc Kiếm Trang cùng Liên Hoa Tông, thậm chí dùng Ngô Hạo cầm đầu Thần Dương Tông đệ tử, cái thứ nhất hạ thủ chính là các nàng Bạch Hạc Kiếm Trang đệ tử. Ở đây tất cả thủ lĩnh bên trong, chỉ có Liên Hoa Tông chủ Triệu Bạch Liên từ đầu tới cuối duy trì lấy một mặt trấn định, bởi vì hắn đã sớm theo Hàn Vũ trong miệng biết được, ở trận này xuân săn bên trong, cuối cùng sống sót lại chưa từng trở về đệ tử chỉ còn lại 2 người, chính là kia Bạch Băng cùng Từ Diễm. Chỉ bất quá cái sau không biết là, sau khi biết được tin tức này Triệu Bạch Liên, nhưng căn bản không có vì thế mà cảm thấy mảy may mừng rỡ, ngược lại là trong lòng mình nhiều hơn một phần những người khác lý giải không được nồng đậm phiền muộn. Ở mấy ngày nay đến nay, Triệu Bạch Liên mỗi đến trời tối người yên lúc, đều sẽ đối với mình sinh ra một phần nghi hoặc, hắn nghi hoặc mình, đến cùng là càng chờ mong Bạch Băng còn sống trở về, vẫn là càng chờ mong mình tên kia thân truyền đệ tử còn sống trở về. Nhưng mà vấn đề này, ở kết quả chưa từng thật đến lúc, hắn trung quy là không cách nào tìm tới đáp án. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, ở Triệu Bạch Liên trong lòng, hắn đến cùng vẫn là càng thiên hướng về tông môn, bởi vì khi hắn chủ động lựa chọn ngồi lên vị trí này lúc, là hắn biết mình quãng đời còn lại vận mệnh sẽ như thế nào. Cho nên hắn mới có thể như thế mưu đồ vài chục năm, cũng mới có thể tới như thế một cái phản công cơ hội thật tốt. Đều nói là, từ xưa trung nghĩa đôi đường khó vẹn toàn, cho dù là qua tuổi thất tuần, Triệu Bạch Liên tại thời khắc này ở giữa, vẫn như cũ cảm thấy một tia khó mà dứt bỏ đau đớn, đồng thời loại đau nhức này, hắn còn chỉ có thể biểu hiện tại trong lòng, lại không thể biểu hiện tại tâm kia nho nhã trên mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, chói chang liệt nhật trong lúc vô tình liền từ đám người giữa trời hướng trên đỉnh đầu, tới gần Tây Sơn chi đỉnh, chỉ để lại một đạo tràn ngập kim quang lóng lánh mà mang theo hứa hứa ấm áp mặt trời lặn ánh chiều tà, bất quá giờ phút này nó, lại làm cho vô luận là sông núi lầm lầy, đỉnh đài lầu cát, vẫn là đều mang tâm tư thần sắc phức tạp trên núi người, nhìn đều nhiều hơn một phần hiếm có thánh khiết cảm giác. Cuối cùng, vẫn là kia trầm mặc không sai biệt lắm cả ngày Ngô Sĩ Hưng, cực kỳ miễn cưỡng cười cười, dẫn đầu đứng dậy mở miệng nói ra, xem ra chúng ta lại uổng phí chờ một ngày, bất quá có thể đem xuân săn tiến hành đến ngày cuối cùng mới công bố đáp án, tựa hồ vẫn là thứ nhất đâu. Chủ nhà Triệu Bạch Liên nghe vậy, không có tính toán hắn trong lời nói niệm ai, chỉ là đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh nói ra, làm phiền các vị tông chủ lần nữa đau khổ chờ, đã sắc trời đã tối, vậy liền theo thường lệ về trước đi nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại tụ họp. Nhưng mà Triệu Bạch Liên lời còn chưa dứt, ở kim quang đầy phô thiên không trung, liền có một đạo mười phần lóa mắt tử hồng, do xa tới gần, chớp mắt tức tới. Cuối cùng, một người mặc màu tím nhạt váy lụa tuyệt sắc nữ tử, theo trên phi kiếm vững vàng rơi vào Liên Hoa Tông luyện võ trên quảng trường, nhưng đợi đến ở đây tất cả mọi người nhận ra thân phận nàng về sau, toàn trường đúng là hoàn toàn tĩnh mịch, duy chỉ có cái kia vốn là một mặt âm trầm Bạch Hải Tĩnh cùng Bạch Ngọc Lâm, đồng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Nàng là Bạch sư huynh. Nói bậy bạ gì đó, không thấy được nàng là thân nữ nhi. Trời ạ, Bạch sư huynh vậy mà là nữ tử, thiệt thòi ta còn cùng nàng cùng là thu tự phái đệ tử nhiều năm như vậy, đúng là không chút nào biết trong đó ẩn tình. Cái này Bạch sư huynh, không, cái này Bạch sư tỷ dài quá tuyệt sắc đi, chắc không được ta trước đó đã cảm thấy nàng xem ra giống như nữ tử, dù sao thế gian nam tử lại sao có thể dài như vậy tinh xảo động lòng người. Nguyên lai nàng vốn là nữ tử, cứ như vậy đến xem, ngược lại là thuyết phục. Ngươi có thể dẹp đi đi, nói ngươi trước đó liền biết Bạch sư tỷ là nữ tử giống như. Trong lúc nhất thời, ở Liên Hoa Tông bốn phái đệ tử bên trong, không thể nghi ngờ đã là xa vào đến một trận mỗi người nói một kiểu bên trong, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bọn họ đều chưa từng dự liệu được, Bạch Băng cuối cùng sẽ dùng như thế một cái diện mạo xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Nhưng mà, so sánh với những này vẹn vẹn chỉ là xa vào đến Bạch Băng thân nữ nhi phương diện này đệ tử, cùng là đệ tử dự thi Trần Thanh Hà cùng Cốc Tuyết Thanh, thậm chí là Chu Hiển cùng Ngô Hạ bọn người, lại là kinh ngạc hơn nàng vậy mà làm được có thể đạp kiếm phi kiếm. Phải biết, muốn đạt tới đến trình độ này, chỉ có một loại giải thích, đó chính là nàng đã đi vào 6 tầng tu vi. Không nghĩ tới Bạch sư tỷ tu vi đã đến trình độ này. Cùng Trần Thanh Hà cùng nhau ngồi ở một chỗ Cốc Tuyết Thanh, trần chờ sau một hồi, cũng chỉ là biệt xuất một câu như vậy. Trần Thanh Hà đối với cái này, tấm kia 10 phần chính trực trên mặt lại cực kỳ hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng, hắn nhíu mày, mới mở miệng nói ra, đã Bạch sư muội đã trở về, nhỏ như vậy sư đệ hắn ở đâu? Ở toàn trường lặng ngắt như tờ về sau, trên quảng trường lại lâm vào đến một mảnh nghị luận ầm ĩ ồn ào bên trong, nhưng mà Bạch Băng đối với mấy cái này chỉ trỏ lại làm như không thấy, nàng thu hồi mình bản danh phi kiếm, đi thẳng tới năm tòa lều vải ở giữa nhất vị trí. Sau đó đối đang ngồi bên trên Triệu Bạch Liên bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, trầm giọng nói ra, đệ tử bái kiến tông chủ. Triệu Bạch Liên gặp nàng đối với mình dập đầu, trên mặt lại là mặt không biểu tình, thậm chí còn ở mình trong hai mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Theo nhìn thấy nàng dùng nữ tử thân phận xuất hiện ở trước mặt mình, hắn cũng đã đại khái đoán được trận này xuân săn cuối cùng xu thế, hắn trầm ngâm một lát sau mới mở miệng nói ra, còn sống trở về liền tốt. Mọi người tại đây bên trong không có mấy người có thể hiểu được hắn câu nói này ý tứ, nhưng chỉ có chính hắn cùng Bạch Băng mới xem như chân chính cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Thấy đối phương cho mình đúng là như thế một cái trả lời, Bạch Băng nhịn không được ở trong lòng thở dài, bất quá chờ đến nàng đứng người lên về sau, nàng liền lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, tất cả mọi người không nên chờ nữa đi xuống, ta là trận này xuân săn bên trong, một tên sau cùng người sống sót. Nghe được câu này tương đương với hết thảy đều kết thúc ngôn ngữ, toàn bộ quảng trường bên trong, lập tức liền nhấc lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, duy chỉ có kia thân ở chủ tọa bên cạnh, nhưng sớm đã đứng người lên Triệu Bạch Liên, trong hai mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Không đợi đám người mở miệng, Trần Thanh Hà liền trực tiếp mở miệng hỏi: Tiểu sư đệ không phải cùng Bạch sư muội cùng đi tìm kiếm ngân hạnh rồi sao? Vì sao hắn không cùng Bạch sư muội đồng thời trở về? Bạch Băng nghe được Trần Thanh Hà ngôn ngữ về sau, không có lựa chọn giấu giếm, giọng nói của nàng đạm mạc nói thẳng trả lời, Từ Diễm, hắn đã chết. Nghe được đáp án này, hồi tưởng lại Từ Diễm kia một thân thâm hậu tu vi Trần Thanh Hà, tất nhiên là mọi loại khó có thể tin, lúc này truy vấn, cái này sao có thể? Tiểu sư đệ thực lực ngươi ta thế nhưng là thấy tận mắt, hắn thậm chí còn hơi thắng Ngô Hạo một bậc, như thế nào lại tùy tiện chết đi? Thân ở một bên nghe được thuyết pháp này Ngô Hạo sắc mặt lúc này trầm xuống, đây không thể nghi ngờ là hắn gần 30 năm nay, nhất là không chịu nổi một đoạn kinh lịch, bất quá tại lúc này dưới loại cục diện này, cũng không tới phiên hắn đến xem vào, bởi vậy, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, chậm đợi Bạch Băng đoạn ở dưới. Bạch Băng nghe được Trần Thanh Hà chất vấn, hít sâu một hơi, liền lần nữa nói lời kinh người nói ra, bởi vì là ta tự tay giết hắn. Một câu qua đi, mọi loại yên tĩnh. Đáp án này, cơ hồ ngoài tất cả mọi người đón trước, nhưng cũng có vì đáp án này mà cảm thấy âm thầm mừng rỡ người, trong đó liền bao quát kia Chu Hiển. Thấy nhà mình tông chủ từ đầu đến cuối không mở miệng, Trần Thanh Hà ở sau khi tĩnh hồn lại, cho dù mười phần cố gắng đi khắc chế trong lồng ngực tức giận, nhưng hắn vẫn như cũ khó nén mình trong giọng nói băng lãnh, truy vấn, ngươi vì sao muốn giết tiểu sư đệ? Nghe được đối phương đem vốn có Bạch sư muội, lặng yên ở giữa đổi thành ngươi đến xưng hô. Bạch Băng có thể rõ ràng cảm thụ đến đối phương hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng mà nàng đối với vấn đề này lại là lười nhắc lại trả lời, bởi vì nàng biết rõ, có lẽ Trần Thanh Hà bọn người xem không hiểu nàng vì sao muốn dùng nữ tử thân xuất hiện, nhưng tại trận các đại tông môn gia chủ chắc là đã sớm hiểu rõ tại tâm. Vốn là sắc mặt mười phần u ám Diệp Gia Văn, giờ phút này rốt cục theo trên chỗ ngồi đứng lên, bất quá hắn cũng không có nhìn về phía Bạch Băng, mà là trực tiếp đối Bạch Hải Tĩnh chắp tay nói ra, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là Bạch Trang chủ cao hơn một bậc, tại hạ bội phục. Bạch Hải Tĩnh nghe hắn nói như vậy, sắc mặt thanh lãnh dị thường, nhưng sự tình như là đã đến cái này có thể cái quan kết luận tình trạng, nàng cũng liền không còn cố lộng huyền hư, lúc này đối ở đây người nói ra, đã nên trở về đến đệ tử, đều đã trở về, vậy liền để bọn hắn đem xuân săn thành quả lấy ra phán định thắng bại đi. Nghe được Bạch Hải Tĩnh mở miệng, Bạch Băng liền trực tiếp theo chữ vật trong túi lấy ra tất cả linh thú nội đan, tổng cộng có 6 khỏa, xếp thành một hàng, trong đó 5 khỏa là cấp 3 linh thú nội đan, một viên vị cấp 4 linh thú nội đan. Thấy lúc này rốt cục đến ngã bài thời khắc, sớm đã như ngồi bàn trông Chu Hiển, cũng là không chần chờ chút nào, lúc này theo chữ vật trong túi lấy ra 3 viên nội đan để ở một bên, nhưng hắn nhưng trong lòng thì nhịn không được mừng thầm đến, không nghĩ tới ở cuối cùng thời khắc, mình thật đúng là chờ đến cơ hội có thể tại lần này xuân săn bên trong thắng được. Nhìn thấy Bạch Băng cùng Chu Hiển lần lượt theo chữ vật trong túi lấy ra lần này xuân săn chung thành quả, đám người không thể nghi ngờ liền lại đem ánh mắt nhìn phía Ngô Hạo cùng Trần Thanh Hà bọn người. Nhưng mà, Ngô Hạo lại là không có vấn đề chút nào hàng vỉa hè buông tay, nói thẳng trả lời, rất không khéo, ta không thu hoạch được một hạt nào. Đối với hắn cái này thẳng thắn trả lời, mọi người tại đây đều là lơ đễnh, dù sao Thần Dương Tông ở Bách Sơn Xuân Liệp trung lập trận, vốn là 10 phần mập mờ đặc thủ, dù là coi như bọn hắn không đến tham gia xuân săn, kỳ thật cũng là không gì đáng trách sự tình, bởi vậy, ở một chút ngoại nhân đến xem, bọn hắn căn bản chính là ăn no dỗi việc, ở không đi gây sự làm. Thế là, thấy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía mình về sau, thân ở trên quảng trường Trần Thanh Hà, cuối cùng vẫn mang theo lòng tràn đầy phẫn nộ đi tới, sau đó theo mình chữ vật trong túi lấy ra 2 viên cấp 3 nội đan, chính là trước đó cùng Bạch Băng kết bạn mà thịnh hành thu hoạch được thành quả. Bất quá thật muốn nói đến, ở trong đó một viên thuộc về giác mã nội đan, kỳ thực vẫn là Bạch Băng lúc ấy ở dưới tình thế cấp bách, để hắn thay bỏ vào trong túi. Bạch Băng gặp hắn lấy ra giác mã nội đan, tình không để ý, dù sao dưới cái nhìn của nàng, viên nội đan này có trả hay không cho mình, đều đã dâu ria. Nhưng mà, giờ phút này rốt cục phát giác được Bạch Băng chính là Bạch Hạc kiếm trang đệ tử Trần Thanh Hà, lại là trực tiếp đem viên kia giác mã nội đan hướng nàng bên kia đưa tới, cũng đối nàng lạnh giọng nói ra, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng là tông khác xếp vào ở ta Liên Hoa Tông phòng trong gian, quả nhiên là lựa chúng ta thật đáng a, nhưng dù cho như thế, ngươi cũng vạn vạn không nên giết tiểu sư đệ, hắn nhưng là tự tay đã cứu mạng ngươi. Lời cổ nhân, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, ngươi lại sao có thể làm ra như thế vong ân phụ nghĩa sự tình. Bạch Băng thấy đối phương đưa qua giác mã nội đan lúc, vốn là mặt không biểu tình, nhưng khi nàng nghe được Trần Thanh Hà lần này ngôn ngữ về sau, nàng cặp kia tuyệt mỹ trong con ngươi, cũng là nhịn không được lóe lên một tia đau đớn. Kỳ thật nàng mà nói, phàm là có một cái lựa chọn khác, nàng cũng tuyệt không nghĩ làm như thế, bởi vì ở sau khi tỉnh lại, nàng làm sao không có đối với cái này cảm giác được một tia áy náy. Thậm chí trừ áy náy bên ngoài, nàng còn phát hiện ở mình tâm, vậy mà cũng ở ẩn ẩn làm đau. Thế nhưng là, cái này tất cả đây hết thảy, ở nàng hoàn toàn mất đi tuổi thơ thời gian, đi gánh vác lên như thế nặng nghề gánh nặng cùng trách nhiệm trước mặt, lại coi là cái gì? Bạch Băng há to miệng, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không có làm ra bất kỳ phản bác nào, bởi vì tại lựa chọn nói ra chuyện này chân tướng lúc, nàng liền đã quyết định tốt muốn đối mặt đây hết thảy, cũng chỉ có như thế, mới có thể để cho trong nội tâm nàng dễ chịu chút. Thấy Bạch Băng không phản bác được, chấp nhận đây hết thảy, Trần Thanh Hà đến cùng cũng không phải loại kia thích dùng ngôn ngữ quá nhiều tính toán người, liền lại lưu lại một câu con ngựa chiến kia vốn là chết trong tay ngươi, viên nội đan này tự nhiên trả lại ngươi, từ đó về sau, ta Liên Hoa Tông lại cùng ngươi không có nửa phần liên quan về sau, liền không lại nói chuyện. Nghe được câu này về sau, một viên óng ánh nước mắt, rốt cục nhịn không được theo Bạch Băng trong con ngươi lăn lộn mà xuống. Nhưng mà, thân ở một bên Bạch Hải Tĩnh nhìn thấy một màn này, lại là lúc này lạnh giọng nói ra, vị này hiển chất nếu là không có khắc thành quả, Triệu Tông chủ có phải là nên tuyên án lần này xuân săn kết quả cuối cùng rồi. Chúng ta ở chỗ này đau khổ chờ một tháng, cũng không phải tới nghe Quý Tông đệ tử tàu nhỏ. Đương nhiên không chỉ tại đây. Không đợi Triệu Bạch Liên mở miệng, giờ phút này sớm đã không lo được trưởng giả vi tôn Trần Thanh Hà, liền lại theo bên hông mình lấy ra một cái khác chữ vật túi, sau đó từ đó móc ra 3 viên cấp 3 linh thú nội đan, cùng một viên cấp 4 nội đan, đặt ở bàn bên trên. Nhìn thấy Trần Thanh Hà đột nhiên lại lấy ra nhiều như vậy nội đan, Bạch Băng cặp kia đỏ bừng trong con ngươi, lập tức liền hiện lên một tia kinh dị. Thế nào, vị này hiền chất chẳng lẽ coi là, ngươi xuất ra những này nội đan liền có thể cùng Băng Nhi so sánh với đi, ngươi đừng quên, chúng ta Bạch Hạc kiếm trang thế nhưng là có 6 khỏa cấp 3 nội đan, cùng một viên cấp 4 nội đan. Ngươi đây chính là so với chúng ta dòng dã thiếu đi 2 viên. Bạch Hải Tĩnh thấy đối phương xuất ra những này, lúc này lại phát ra một tia cười lạnh. Trần Thanh Hà nghe đây, không chần chờ nữa, liền lại theo từ diễm cho lúc trước hắn chứa vật trong túi, lấy ra cuối cùng 2 gốc kim thoa thạch lan. Chương 111, vì giết ngươi. Nhìn thấy Trần Thanh Hà lần nữa lấy ra 2 gốc kim thoa thạch lan, Bạch Băng rốt cục giật mình hiểu được, nguyên lai trước đó ở Hoàng Mao Tiêm chia tay thời khắc, từ diễm đưa cho hắn con kia chứa vật trong túi, giả căn bản cũng không phải là cái gì đối Trần Thanh Sơn thương thế hữu dụng đang dược. Mà là trước đó Tử Diễm ở Xuân Săn bên trong thu hoạch đến tất cả thành quả. Nghĩ tới đây, Bạch Băng sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cứ như vậy đến xem, Từ Diễm hiển nhiên tại thời điểm này cũng đã bắt đầu hoài nghi thân phận nàng, không phải không cần thiết ở trước mặt nàng diễn cái này diễn xuất. Không nghĩ tới ngươi đã sớm có lưu chuẩn bị ở sau. Bạch Băng ở trong lòng thê thảm cười khổ, nhịn không được thầm nghĩ. Trần Thanh Hà lấy ra tất cả thành quả về sau, khuôn mặt biểu lộ liếc qua Bạch Băng, nhưng không tiếp tục bỏ đá xuống giếng, đối nàng trách móc nặng nề cái gì, nên nói hắn đã nói xong, thế là, hắn trực tiếp đối Triệu Bạch Liên chắp tay nói ra, "Tông chủ, đây chính là ta Liên Hoa Tông đệ tử, tại lần này xuân săn bên trong thu hoạch đến tất cả thành quả." Triệu Bạch Liên sắc mặt lạnh như băng nhìn xem đây hết thảy, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, không nói một lời, mà không đợi hắn mở miệng, thân ở một bên Bạch Hải Tĩnh liền lại lạnh giọng nói ra, coi như tăng thêm cái này hai gốc kim pha thạch lan lại như thế nào, thấy bọn nó trưởng thành niên hạn, ta nhìn trong đó một gốc bất quá vừa mới sinh trưởng bất quá thời gian 10 năm, một bụi khác chất lượng nhìn, tính toán đâu ra đấy cũng liền 30 năm khoảng chừng, lại há có thể có cấp 3. Linh thú nội đan giá trị cao. Nghe được Bạch Hải Tĩnh nói ra lần này ngôn luận, ở đây Diệp Gia Văn cùng Ngô Sĩ Hưng trên mặt, không thể nghi ngờ đều có chút không nhịn được. Không hề nghi ngờ, đây chính là nàng ở cưỡng ép chơi xấu, dù sao coi như cái này kim thoa thạch lan năm lại không cao, có thể đến cùng người khác là dựa theo xuân săn quy tắc, hoàn thành trong đó hai hạng nhiệm vụ, dù là cái trước giá trị không cách nào cùng linh thú nội đan đánh đồng, có thể quy tắc chính là quy tắc, nếu là đều có thể dùng như thế lý do đến chơi xấu, đây chẳng phải là để các đại gia tộc trực tiếp cầm một viên cấp 5 thậm chí cấp 6 linh thú nội đan ra, hoàn toàn cũng không. Cần so. Giờ này khắc này, đã chú định hạng chót Vân Lan Tông cùng Thần Dương Tông sớm đã không chen lời vào. Thân ở một bên Diệp Gia Văn mặt mũi tràn đầy u ám, trong lòng thì là chỉ có khó nói lên lời, nói không hết khổ sở, hắn không hề nghĩ tới, trải qua mình một phen tỉ mỉ tính toán cùng chuẩn bị, cũng bỏ ra cực lớn đại giới cùng Thần Dương Tông hợp tác về sau, cuối cùng còn được cái thất bại thảm hại kết quả, lần này hắn không chỉ có không cách nào hướng Chu gia giao phó Chu Ngọc chết, càng không cách nào giao phó ở trận này xuân săn bên trong thất bại hậu quả. Hết thảy đều muốn xong a. Diệp Gia Văn nhìn xem tấm kia cơ hồ bày đầy chiến lợi phẩm trả án, tại trong đấy lòng không hiểu dâng lên một tia cảm giác bất lực. Triệu Bạch Liên vẫn không có để ý tới Bạch Hải Tĩnh ngôn ngữ, theo lúc trước hắn nói với Bạch Băng ra, còn sống trở về liền tốt sau liền một mực trầm mặc đến tận đây, hắn lãnh đạm nhìn xem đối với phát sinh, tựa như là ở thờ ơ lạnh nhạt, tận lực biểu hiện ra một bộ thờ ơ bộ dáng, bất quá giờ này khắc này, hắn biết mình dù sao cũng phải có chỗ biểu thị ra. Nhưng mà, hắn đang trầm mặc lâu như vậy về sau, mở miệng lần nữa lúc, lại làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó sững sờ, chỉ nghe hắn đối Bạch Băng hỏi, ngươi nói ngươi giết chết Đồ Nhi ta, thế nhưng là tự tay dùng ngươi bản danh phi kiếm, giết hắn à? Bạch Băng nghe được Triệu Bạch Liên hỏi thăm, trong lòng giật mình, bởi vì nàng có thể rõ ràng phát giác được đối phương kia trong lời nói băng lãnh cùng tàn nhẫn, đồng thời còn có một loại gần như khống chế ma lực, để nàng nhịn không được lời nói thật thực nói ra, không, ta chỉ là đem hắn đẩy tới một mảnh sâu không thấy đáy vách núi, nhưng dù vậy, hắn cũng tuyệt không có khả năng tại loại này tình huống dưới may mắn thoát khỏi, hắn bất quá chỉ là kiếm đạo 4 tầng tu vi, căn bản còn làm không được đạp kiếm phi hành. Triệu Bạch Liên nghe vậy, chỉ là nhẹ gật đầu, lập tức liền không tiếp tục để ý nàng, mà là quay đầu đối đang ngồi tất cả mọi người bình tĩnh nói ra, hôm nay sắc trời đã tối, các vị tông chủ đều vất vả, chư vị đều đi xuống trước nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai chúng ta bàn lại. Bạch Hải Tĩnh gặp hắn còn phải kéo dài thời gian, lúc này lạnh giọng nói ra, vì sao còn phải kéo dài đến ngày mai, đã kết cục đã định, nên trở về người tới đều đã trở về, Triệu tông chủ cần gì phải lại lãng phí chúng ta thời gian. Nghe được Bạch Hải Tĩnh tàn nhẫn ngôn ngữ, Triệu Bạch Liên ở nơi công cộng xuống, tự nhiên cũng sẽ không mang theo tư nhân bên trên cảm xúc, liền ngữ khí đạm mạc trả lời, đã Bạch Băng đều nói mình không có tự tay giết chết Từ Diễm, như vậy tự nhiên cũng liền không cách nào kết luận ta kia Đồ Nhi thật sự đã chết, huống hồ ngày mai chính là xuân săn ngày cuối cùng, chẳng lẽ Bạch trang chủ ngay cả điểm ấy thời gian cũng chờ đã không kịp à. Nghe được Triệu Bạch Liên nói như thế, vốn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Bạch Hải Tĩnh, cũng là sắc mặt khẽ giật mình, lại tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ phản bác, lúc này liền lạnh lùng hừ một tiếng. Xuống núi trên đường, Diệp Gia Văn cùng Ngô Sĩ Hưng cùng nhau đi hướng cho bọn hắn an bài tạm trú tiểu Liên Hoa phòng, mà sau lưng bọn hắn đi theo thì là Chu Hiển cùng Ngô Hạo. Theo vừa mới trận kia thành quả so đấu về sau, Chu Hiển không thể nghi ngờ cung cấp là mặt ngoài mình lập trường, bất quá sự tình đến cục diện này, hắn đến cùng lệ thuộc vào môn phái nào, đã hoàn toàn không trọng yếu, dù sao hắn dùng thu hoạch 3 viên cấp 3 nội đan thành quả, chú định sẽ thành lần này xuân săn bên trong một tên sau cùng. Giờ này khắc này, Lý Gia Văn sắc mặt không thể nghi ngờ là hết sức khó coi, cái này cùng đi theo bên cạnh hắn Ngô Sĩ Hưng, sinh ra so sánh rõ ràng. Lần này xuân săn toàn bộ quá trình, ta trước đó liền đã nghe khuyển tử nói tỉ mỉ một lần, kỳ thực là biến số quá nhiều, trách không được Diệp Hinh, muốn trách chỉ có thể trách Triệu Bạch Liên người này thực sự làm mưu tính sâu xa, lại cam tâm chịu nhục hơn 10 năm, cho chúng ta chế tạo ra Liên Hoa Tông sớm đã suy thoái giả tượng, này mới khiến hắn chui cái không, cũng khiến cho cái phản công cơ hội thật tốt, bất quá Diệp Hinh xin yên tâm, nô mộ tự nhiên ở về sau vì Vân Lan Tông hướng chu. Ra giải thích rõ ràng lần này sự tình chân tướng. Nghe được Ngô Sĩ Hưng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, Diệp Gia Văn sắc mặt nhưng không có mảy may chuyển biến tốt đẹp, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Sự tình cho tới bây giờ cục diện này, đối với hắn một lòng khởi đầu, nhưng mấy chục năm qua lại là do Chu gia âm thầm nâng đỡ Vân Lan Tông, kỳ thật đã hoàn toàn không thu được trận, không nói đến bọn hắn Vân Lan Tông tại lần này trọng yếu nhất xuân săn bên trong thua không còn một mảnh, chính là kia Chu gia vốn là tung ra ở hắn Vân Lan Tông bên trong tu hành nhị thiếu gia Chu Ngọc, cũng là ở xuân săn bên trong thân tử đạo tiêu, mà hai điểm này bên trong vô luận điểm nào nhất, đều không phải hắn có thể tiếp nhận. Diệp Gia Văn biết rõ, cho dù cuối cùng là do Ngô Sĩ Hưng giúp hắn ở Chu gia trước mặt nói giúp, cũng không làm nên chuyện gì, hắn theo Vân Lan Tông thoái vị, thậm chí là giao ra toàn bộ Vân Lan Tông, cơ hồ đều đã là ván đã đóng thuyền sự tình, bất quá kết cục lại như thế nào thảm đạm, hắn cũng không thể không nhìn Ngô Sĩ Hưng giờ phút này đưa qua hảo ý, liền chắp tay, nói cảm tạ, vậy liền đa tạ Ngô huynh hảo ý. Ngô Sĩ Hưng cảm giác được hắn cảm xúc bên trên thế lương, trong lòng nhịn không được phát ra một tia cười lạnh, nhưng trên mặt lại là không có chút rung động nào, khoát tay áo nói, Diệp huynh nói lời này coi như khách khí, sự tình không tới một bước cuối cùng, ai cũng không biết Chu gia sẽ là một cái dạng gì thái độ, ngươi không cần phải hiện tại giống như này để bại, huống hồ. Ngũ sư huynh dừng một chút ngữ khí, đông nhiên chuyển thành truyền âm nói ra, huống hồ Diệp huynh liền xem như thật đến cùng đường mạt lộ tình trạng, ta Thần Dương Tông đại môn thế nhưng là tùy thời vì Diệp huynh rộng mở. Nghe được đối phương như thế trắng trợn đào người, Diệp Gia Văn tấm kia vốn là có chút sầu não hất ức trên mặt, lập tức sững sờ, nhíu mày truyền âm trả lời, nô huynh đây là ý gì? Ngươi không phải không biết, Diệp mỗ chính là một kiếm tu a. Nô sĩ hưng nghe vậy, trên mặt lúc này lộ ra một tia cười lạnh, nhưng không có chính diện trả lời hắn vấn đề này, mà là lời nói xoay chuyển, truyền âm trả lời, ta đương nhiên biết Diệp huynh chính là một kiếm tu, nhưng cái này lại có gì phương? Chắc hẳn Diệp huynh hẳn là cũng nghe nói tên kia Triệu Bạch Liên thân truyền đệ tử, chính là một kiếm võ đồng tu người tu hành đi. Diệp Gia Văn cũng không biết hắn nghĩ biểu đạt cái gì, nhưng vẫn như cũ nhẹ gật đầu, truyền âm trả lời, việc này ta xác thực đã theo Chu Hiển trong miệng nghe nói, có thể cái này cùng Ngô huynh nhận Diệp mộ đi Thần Dương Tông có gì liên quan? Ngô sư huynh nghe hắn hỏi như vậy, trên mặt ý cười không giảm, cũng đối với hắn nói thẳng trả lời, đương nhiên là có quan hệ, theo ta kia khuyển tử lời nói, tên này gọi Từ Diễm Hậu Sinh, ở trên cảnh giới thế nhưng là so với hắn thấp dòng dã một cái cấp bậc, nhưng người này cuối cùng lại cùng hắn chiến thành cái ngang tay, chẳng lẽ Diệp huynh liền không cảm thấy, hắn loại này tu hành phương thức hết sức kỳ lạ a. Diệp Gia Văn nghe đến đó, lông mi không khỏi nhăn càng sâu, hắn chần chờ một lát sau, mới nghiêm túc trả lời, Ngô huynh nói đùa, kiếm võ đồng tu con đường này cố nhiên nhìn tương lai có hy vọng, nhưng tiền nhân bên trong sớm đã có người thử qua, có thể đã chưa hề có người từng thành công. Như vậy đã nói lên con đường này căn bản không làm được, kia Tử Diễm mặc dù thoạt nhìn là tiềm lực vô hạn, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn liền có thể đi rất xa. Còn nữa nói, hắn không phải đã bị Bạch Gia nữ tử kia giết đi à, Ngô huynh nói cái này, không khỏi quá ý nghĩ hao huyền. Thấy đối phương ở phương diện này tư tưởng như thế thủ cựu, Ngô Sĩ Hưng cũng liền đã mất đi lại tiếp tục nói tiếp dục vọng, bất quá đối với Diệp Gia Văn người này, hắn lại là tình thế bắt buộc, dù sao một thượng tam cảnh kiếm tu, vô luận đối với cái nào môn phái đến nói, đều là đáng giá đi tranh đoạt nhân vật. Thế là Ngô Sĩ Hưng cuối cùng là không có lựa chọn phản bác Diệp Gia Văn thuyết pháp, chỉ là cười cười, liền lần nữa truyền âm trả lời, "Tốt, liên quan tới kiếm võ đồng tu sự tình, chúng ta tạm thời không đi nói tỉ mỉ, cũng không có vì thế tranh luận tất yếu, nhưng ta Thần Dương Tông vẫn như cũ hoan nghênh Diệp huynh đến đây." Diệp Gia Văn không dám lấy chính mình quãng đời còn lại nói đùa, nếu là hắn thật sự mượn cơ hội này thoát ly Chu gia che chở, cải đầu Thần Dương Tông môn đỉnh, không thể nghi ngờ là tương đương trực tiếp phản bội Chu gia, không chừng sẽ còn đưa tới họa sát thân, bởi vậy, hắn không thể không sắc mặt thận trọng mà nhìn xem Ngô Sĩ Hưng, truyền âm hỏi: Nô huynh trong lòng có tính toán gì, liền nói thẳng đi, coi như cuối cùng không thể đánh động Diệp Mỗ cũng tuyệt đối sẽ đem Ngô huynh hôn. Nay đối ta lời nói, toàn bộ đều nát ở mình trong bụng. Nô sư huynh gặp hắn ngôn ngữ nghiêm túc, biết rõ mình cũng nhất định phải lấy ra chút thành ý, liền nói thẳng trả lời, thực không dám giấu giếm, Nô Mỗ mặc dù chỉ là Linh Châu cảnh nội một tòa võ tu tông môn, nhưng mấy năm qua này bái nhập chúng ta bên trong đệ tử thực sự quá nhiều, kỳ thật không thiếu có rất nhiều căn cốt cực giai đệ tử, bọn hắn dùng để tu tập võ đạo, quả thực là có chút phung phí của trời, cho nên ta nghĩ, nếu là Diệp huynh nguyện ý thay đổi địa vị đến ta Thần Dương Tông truyền thụ kiếm đạo tu hành, khác không dám nói, một cái thái thượng trưởng lão vị trí, Nô Mộ tóm lại là có thể tự tác chủ trương cho ngươi dự định đến, mà lại chỉ cần Diệp huynh có thể trong tương lai trong vòng 20 năm đều hiệu lực tại ta Thần Dương Tông, ta Ngô gia tê sẽ bảo đảm ngươi Diệp thị tử đệ không việc gì. Diệp Gia Văn có thể không quan tâm Thần Dương Tông dự định ở võ tu trong tông môn lại khai sáng kiếm tu một mạch, nhưng đối với Ngô Sĩ Hưng cuối cùng câu nói này, hắn lại là không thể coi thường, bởi vậy hắn trầm ngâm một lát sau, tiếp tiếp mắt ngữ khí ngưng trọng hỏi: Nô huynh lời ấy thật chứ? Nô Sĩ Hưng ngữ khí khẳng định trả lời, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Diệp Gia Văn nhẹ gật đầu, trả lời, tốt, việc này ta chắc chắn nghiêm túc cân nhắc, bất quá dưới mắt, còn được mời Nô huynh hiệp trợ ta cùng nhau bảo trụ tên này Chu gia tam thiếu gia mạng nhỏ, nếu là hắn lại ra sự tình, ta coi như ngay cả cùng Chu gia lượn vòng chỗ trống cũng không có. Nô Sĩ Hưng cười cười, trả lời, Triệu Bạch Liên không đến mức ngốc đến mức ngay tại lúc này còn xuống tay với Chu Hiển, Diệp huynh quá lo lắng. Diệp Gia Văn nghe vậy, lại là lạnh lùng nói ra, ta lo lắng cũng không phải Triệu Bạch Liên a. Tới gần giờ hợi, ở Bách Sơn tổ trên bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa, như khay bạc ánh trăng, chiếu sáng toàn bộ kéo dài chập trùng dãy núi. Ở Tiểu Liên Hoa Phong Bạch Hạc kiếm trang nghỉ ngơi địa, đồng dạng chủ động làm rõ thân phận Bạch Băng, tất nhiên là sẽ không lại trở lại Thu Tự phái. Bạch Hải Tĩnh cùng Bạch Ngọc Lâm chính lúc này cũng đã không sai biệt lắm nghe xong Bạch Băng đối với lần này xuân săn bên trong tất cả miêu tả, lập tức cái trước liền giận dữ một trưởng vô ở mình cư ngồi ghế bành trên lan can, đem hé mở ghế bành đều đánh thành một đống mảnh vụn. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Tốt ngươi cái Diệp Gia Văn cùng Ngô Sĩ Hưng, không nghĩ tới các ngươi cái này hai đầu tạp chủng, mặt ngoài đối ta đủ kiểu nên hợp, có thể vụng trộm lại sớm đã liên hợp lại đối phó ta Bạch Hạc kiếm trang. Nhìn thấy Bạch Hải Tĩnh đột nhiên bạo cậu, ngồi ở một bên Bạch Ngọc Lâm cùng Bạch Băng, không thể nghi ngờ đều là thần sắc giận mình, các nàng đều biết, cái trước hiện tại tất nhiên là thật sự nổi giận, mà lại gặp nàng khí thế kia rào rạt bộ dáng, giống như là lập tức liền muốn đi tìm Diệp Gia Văn cùng Ngô Sĩ Hưng phiền phức. Bạch Ngọc Lâm vội vàng khuyên can nói, "Nương, hiện tại xuân săn chưa kết thúc, lại chúng ta lại thân ở Liên Hoa Tông địa bàn bên trên, ngài chính là lại tức giận, cũng không thể đi tìm bọn họ phiền phức nha." Bạch Hải Tinh thấy mình nữ nhi mở miệng khuyên can, lúc này phất tay áo lạnh giọng trả lời, "Ta còn không đến mức ngốc đến mức tình trạng này." Mà không đợi Bạch Ngọc Lâm lại mở miệng, Bạch Hải Tĩnh liền lại đối Bạch Băng lạnh giọng hỏi, "Ngươi nói kia Tử Diễm bị ngươi theo năm đời tiền tổ từng tu luyện qua trong thạch thất đẩy tới vách núi, thế nhưng là câu câu là thật?" Bạch Băng gặp nàng ngôn ngữ băng lãnh, lúc này thấp giọng trả lời, "Hồi ngoại tổ mẫu lời nói, Băng Nhi nói đều là lời nói thật, chỉ bất quá." Bạch Hải Tĩnh gặp nàng ngôn ngữ do dự dự, liền hơi không kiên nhẫn nói, "Chỉ bất quá cái gì?" "Chỉ bất quá Băng Nhi lúc ấy bị phi kiếm khống chế, lại sử dụng ra vô tình kiếm quyết một thức sau cùng, liền ngay cả thái sư muội cũng cùng nhau đánh xuống vách núi." Đối với Bạch Hải Tĩnh phá lệ thích Thái Chân Tĩnh chuyện này, thông qua Bạch Ngọc Lâm lui tới thư tín, Bạch Băng tự nhiên sẽ không đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy, nàng đang nói ra cái này chân tướng về sau, kỳ thực là có chút nơm nớp lo sợ, dù sao nàng đối cái này ngoại tổ mẫu hiểu rõ thực sự có ít. Nhưng mà, vốn cho rằng sẽ răn dạy mình dừng lại Bạch Hải Tĩnh, cuối cùng lại chỉ là hít một hơi thật sâu, liền chậm rãi đối nàng nói ra, "Việc này trách không được ngươi, ngươi không cần vì thế tự trách, nhớ kỹ, chỉ cần là vì gia tộc lợi ích, trả bất cứ giá nào đều là đáng giá." Bạch Băng nghe đến đó, chỉ có thể vô cùng thuận theo gật đầu, nhưng mà nàng nhưng lại không biết, ngồi ở một bên nhìn xem một màn này Bạch Ngọc Lâm, lại là nhịn không được tại trong đấy lòng thở dài một hơi, phải biết, mẫu thân của nàng là hy vọng dường nào nàng, có thể có được thuộc về mình sinh hoạt cùng tự do à, có thể chiếu hiện tại đến xem, nàng cũng bất quá chỉ là lại trở thành một cái khác người sau. Bạch Hải Tĩnh ở triệt để tỉnh táo lại về sau, liền lại chợt nhớ tới Bạch Băng đã đi vào 6 tầng sự tỉnh, nhưng cuối cùng, nàng đối người sau cái này lấy chính mình tương lai đi đổi lấy cảnh giới lựa chọn, cũng chỉ là lựa chọn giữ vững im miệng không nói. Bởi vì nàng xác thực không cách nào tại việc này bên trên đối nàng tiến hành trách móc nặng nề, càng không cách nào cho nàng bất luận cái gì an ủi. Ở Liên Hoa Tông chủ phong bên trên một tòa tiểu viện bên trong, giờ phút này đang có một tướng mạo mười phần thanh tú, nhưng đôi trong mắt kia lại sinh vô cùng đẹp mắt nữ tử đã ăn rồi cơm tối, cũng thanh tẩy nồi chén bầu buồn, bất quá hôm nay nàng, tại giải quyết xong mình cái này cơ bản nhất thói quen sinh hoạt về sau, tuyệt không giống như thường ngày như thế, trở lại mình trong lầu các tiếp tục đọc qua thư tịch, mà là thái độ khác thường đi ra cửa sân. Bất quá chờ đến nàng mới vừa vặn đi ra cửa viện lúc, nàng liền gặp được ở bàn đá xanh lắt thành trên đường nhỏ, đứng vững một người mặc thanh sam trường bào nho nhã nam tử. Tên này thanh tú nữ tử tự nhiên biết hắn ý đồ đến, nhưng như trước vẫn là thủ vững ý mình lạnh giọng nói ra, "Ngươi tốt nhất đừng cản ta." Sau đó, nàng theo vị này nho nhã nam tử trong miệng, đạt được một cái không tưởng được đáp án, chỉ nghe hắn nói ra, "Lần này ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng chính ngươi trong lòng phải có cái phân tức, dù sao bất kể nói thế nào, nàng cũng là tỷ tỷ ngươi." Thanh tú nữ tử đối với cái này, lập tức liền hừ lạnh một tiếng nói ra, đã chưa hề chân chính nhận nhau qua, vậy liền tính không được tỷ muội. Mà không đợi mặt mũi tràn đầy cười khổ nho nhã nam tử lại nói tiếp, hắn liền gặp được ở ánh trăng trong sáng trong bầu trời đêm, có một đạo bóng ánh bạch hồng theo trước người hắn lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng tắp bay về phía chủ phong bên ngoài tòa nào đó tiểu liên hoa phong. Mười hơi về sau, đạo này bạch hồng theo trong bầu trời đêm thuận lợi rơi xuống đất, sau đó từng bước một đi hướng tòa nào có ba đời cùng khách nữ sảnh, thẳng đến nàng khi nhìn rõ sở trong phòng khách Bạch Băng về sau, nàng mới lạnh giọng hỏi, "Ta nghe nói ngươi tự tay giết chết Tử Diễm." Trong phòng khách ba người, nhìn thấy giờ khắc này ở ngoài phòng người nói chuyện, trên mặt tất cả giật mình. Bởi vì các nàng căn bản nghĩ không ra, nàng sẽ đến nơi này. Thấy Bạch Băng có chút ngây người, thanh tú nữ tử không để ý hai người khác kinh ngạc, liền lại tiếp lấy đối nàng hỏi, "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tự tay giết chết Tử Diễm?" Bạch Băng nghe được mặt nàng hỏi hai lần, rốt cục phản ứng lại, lập tức liền đứng người lên, nói thẳng trả lời, "Không sai, hắn là ta giết." Sau đó, nàng liền nhìn thấy đứng tại ngoài phòng, từ đầu đến cuối chưa từng bước vào phòng khách thanh tú nữ tử, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Bạch Băng thấy thế, không khỏi nhíu nhíu mày lại, lại mở miệng hỏi, "Thế nào? Ngươi tới nơi này liền vẹn vẹn chỉ là vì yêu cầu đáp án này à?" Thanh tú nữ tử sau khi nghe, lại là nghiêm túc lắc đầu, trả lời, "Đương nhiên không chỉ tại đây. Vậy ngươi còn vì cái gì?" "Vì giết ngươi." Chương 112, kết thúc. Nhẹ nhàng chậm rãi một câu vì giết ngươi, từ đó không có lôi cuốn lấy mảy may tức giận cùng khác cảm xúc, nếu như không phải tiếp theo màn vụ xuất hiện, câu nói này càng giống là một câu đến từ bình thản bên trong khách sáo cùng hàn huyên. Nhưng mà, không đợi Bạch Băng có phản ứng, theo bốn chữ này bên trong lãnh hội ra đối phương đến cùng nói là lấy chơi, vẫn là thật muốn làm như thế. Nàng liền nhìn thấy ở ngoài cửa đứng thanh tú đệ tử, đối nàng giơ tay lên. Nàng hai ngón khép lại hiện lên làm kiếm hình, sau đó nhắm ngay trong phòng khoảng cách nàng gần nhất Bạch Băng, nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, một đạo bạch quang theo nàng đầu ngón tay lặng yên nở rộ quang mang. Một chỉ chính là một kiếm. Kiếm khí ầm vang đánh tới hướng trong phòng Bạch Băng. Sau một khắc, ở Bạch Hải Tĩnh cũng không kịp làm ra ngăn cản tình huống dưới, đã thay đổi một thân mới tinh váy Bạch Băng, toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, mà đợi đến nàng sau khi hạ xuống, không chỉ có trên thân váy áo phế phẩm thành tơ sợi, trong cổ càng là càng không ngừng liên tục phun ra mấy cái đỏ tươi máu tươi. Hai người cùng là kiếm đạo 6 tầng, nhưng thực lực mạnh yếu, lại tại trong chốc nhóm này, lập tức phân cao thấp. Thanh tú nữ tử thấy mình một kiếm đem đối phương đánh thành trọng thương, lông mày trên cung ngược lại nghiêng hai phiết mày kiếm, nhẹ nhàng vẩy một cái, lộ ra càng phát ra khí khái anh hùng hùng hực. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua vị kia trên danh nghĩa là tỷ tỷ nàng, giờ phút này cũng đã chật vật ngã trên mặt đất mỹ lệ nữ tử, không có chút nào đình trệ, liền lần nữa dùng chỉ làm kiếm, sử dụng ra một kiếm. Bạch Hải Tĩnh mắt thấy một màn này, thầm cười khổ không thôi, lúc này phi thân ngăn cản tại giữa hai người, sau đó, chỉ gặp nàng tay áo phiêu đã nâng lên, đột nhiên bại xuống, ngăn lại thanh tú nữ tử một kiếm này, mà ở trong miệng nàng thì là nhịn không được hét lớn nói ra, dừng tay, Tước Nhi. Sau một khắc, bị cuốn ở trong tay áo của nàng kiếm khí, băng liệt nổ tung. Kiếm khí đầy trời đưa nàng tay áo, diệt liên miên phiến phế phẩm vải rách, từ giữa không trung bay là tả rơi xuống một chỗ. Bạch Hải Tĩnh sắc mặt lạnh lùng, lập tức đem cản kiếm tay phải chắp sau lưng, thật tình không biết, ở nàng tuyết trắng bích ngó sen bên trên, đã có một sợi huyết thủy xuôi dòng mà xuống, tích tích rơi vào vương bức bóng loáng gạch bên trên. Nhìn thấy Bạch Hải Tĩnh xuất thủ ngăn cản mình, vẫn như cũ chưa từng dậm chân đi vào phòng khách thanh tú nữ tử, sắc mặt có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không có lại khăng khăng muốn xuất kiếm đi giết này Bạch Băng. Bạch Hải Tĩnh ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngựa khí bình thản nói ra, Tước Nhi, nàng trung quy là tỷ tỷ ngươi, coi như dùng thực lực ngươi, không có khả năng giết được Từ Diễm. Thanh tú nữ tử đánh gãy Bạch Hải Tĩnh lời nói, trực tiếp đối kia thân chịu trọng thương Bạch Băng, lạnh lùng nói. Bạch Băng giờ phút này đã bị mẫu thân Bạch Ngọc Lâm đỡ trong ngực, người sau một mặt thê lương, đúng là lệ rơi đầy mặt, sau một hồi, nàng mới đối Bạch Hải Tĩnh mở miệng nói ra, "Nương, Băng Nhi cũng là tôn nữ của ngươi." Bạch Hải Tĩnh nghe vậy, cuối cùng là nặng nề mà thở dài, giờ khắc này, mạnh hơn phân nửa lời nàng, lần thứ nhất cảm thấy lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt đau lòng cảm giác. Nàng há to miệng, lại hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì, bất quá cũng may lúc này, ngoài cửa thanh tú nữ tử đã quay người bước nhanh mà rời đi, mà đợi đến nàng đi ra cửa viện về sau, thì lại phá không ngự kiếm mà lên. Bóng ánh bạch hồng ở ánh trăng bên trong, vừa đi một lần, bất quá cũng chỉ là tốn mất ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Tên kia người mặc thanh sam trường bảo nho nhã nam tử trong lúc này, đúng là từ đầu đến cuối tại nguyên chỗ chờ, thậm chí đợi đến nàng bình yên sau khi hạ xuống, hắn còn hơi có chút kinh ngạc hỏi một câu, "À, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi?" Nhưng rất đáng tiếc, tên này chỉ xuất hai kiếm thanh tú nữ tử, lại là không để ý tí nào hắn, trực tiếp thẳng theo bên cạnh hắn vòng qua, tự lo về tới tòa nào tinh xảo trong tiểu viện. Nho nhã nam tử nhìn thấy một màn này, dở khóc dở cười, có thể nhất cũng chỉ có thể trùng điệp thở dài. Giờ khắc này, hắn hoảng hốt cảm giác được mình tâm, liền cùng trong bầu trời đêm cái này vầng trăng sáng đồng dạng, thật đều rất ưu sầu a. Nhưng mà, hắn lại chưa từng dự liệu được, ở hắn trở lại mình tòa nào biệt viện về sau, liền lại có một nhìn như trung niên, nhưng kỳ thật cũng liền so với hắn nhỏ 3 tuổi phụ nhân, lại đột nhiên ngự không mà tới, sau đó nàng thân ở giữa không trung, một kiếm đem hắn tòa nào bình thường dùng để uống trà quan lan đỉnh, cho chém thành một đống mảnh đá. Nho nhã nam tử nghe được một tiếng này vang vọng, bất đắc dĩ đi ra thư phòng. Hắn mắt thấy lơ lửng ở giữa không trung sắc mặt băng lãnh phu nhân xinh đẹp, từ trước đến nay tính tình đạm bạc hắn cũng không nhịn được vì thế đau cả đầu. Việc này cùng ta lại không có bất kỳ quan hệ gì, cùng ta phát cái gì tính tình. Bất quá không đợi hai người ở trong lời nói có bất kỳ gặp nhau, tên kia phụ nhân ở gặp hắn thân ảnh về sau, liền lại là một mặt phẫn uất, quay người phá không rời đi. Nho nhã nam tử nhìn xem nàng thân ảnh, cấp tốc tiêu tán ở ánh mắt của mình bên trong, lại nhìn đống kia thật sự đã bị một kiếm hủy đi thạch đỉnh phế tích, trong lòng lại là càng thêm ưu sầu. Trời tờ mờ sáng lúc, ở Bách Sơn tổ võ công núi Phạm Vi, đầu kia 10 phần hiểm trở nhất tuyến hạc bên trong, giờ phút này đang có 2 tên đệ tử trẻ tuổi ở cẩn thận từng ly từng tí vượt qua lấy đầu này hiểm đạo. Đi tại phía trước dẫn đường là một nam tử trẻ tuổi, hắn sắc mặt nghiêm túc, bởi vậy liền khiến cho dưới chân bước chân cũng là tương đương bình ổn. Dưới mắt con đường này, theo hắn bái nhập đến Liên Hoa Tông đến nay, vừa đi vừa về đã đi qua mấy lần, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nó lộ trình so sánh với cái khác hai đầu đạo đường càng thêm ngắn, có thể tiết kiệm xuống đại lượng đi đường thời gian, như vậy cũng tốt so ở xuân săn lúc mới bắt đầu, bọn hắn tại lựa chọn con đường này về sau, vốn là theo trong tông môn cái cuối cùng xuất phát, nhưng cuối cùng lại là cái thứ nhất tiến vào đăng bối sơn phạm vi. Thái chân tĩnh chăm chú cùng sau lưng Từ Diễm, bước chân đi có chút cẩn thận từng ly từng tí, đối với nàng đến nói, nàng còn là lần đầu tiên đi con đường này. Giờ này khắc này, nàng đi theo Từ Diễm đã ở đầu này trên vách núi đi lại một khắc đồng hồ khoảng chừng, bất quá theo nàng dành thời gian phủi một chút phía trước nói đường về sau, trong nội tâm nàng liền có chút chán nản cùng bất lực, dù sao ở có trước đó một lần ngã xuống sườn núi kinh lịch về sau, hiện tại lại để cho nàng theo bên bờ vực càng không ngừng đi. Không thể nghi ngờ liền có chút là khó, thậm chí trong lòng nàng, nhưng thật ra là có chút rụt rè. Mà theo về thời gian tăng lên, phát giác được theo sát tại sau lưng Thái Chân Tĩnh đã là bắt đầu thân thể căng cứng, Từ Diễm vì lý do an toàn, cuối cùng vẫn đem tiến lên tốc độ lặng lẽ chậm lại, cũng đối nàng mở miệng nói ra, chúng ta ở đầu này trên đường núi, đã đi lại hơn một nửa khoảng cách, lại có một khắc đồng hồ thời gian, liền có thể triệt để thông qua mảnh này nhất tuyến hạ, ngươi chỉ cần kiên trì một chút nữa liền tốt, nếu là thực sự không kiên trì nổi cũng không sao, chúng ta liền ở tại chỗ dừng lại. Đem thân thể tựa ở trên vách đá nghỉ ngơi trước một chút, hai ngày này đi đường suốt đêm, đúng là 10 phần vất vả, nhưng vì có thể ở xuân săn kết thúc trước chạy trở về, đây cũng là không có cách nào khác sự tình. Nghe được Từ Diễm mở miệng, Thái Chân Tĩnh vốn là 10 phần tâm tình khẩn trương, cũng đi theo đạt được một tia làm dịu, bất quá nàng cuối cùng vẫn cự tuyệt Từ Diễm đề nghị, nói thẳng trả lời, không quan trọng, ta có thể kiên trì được, dựa theo hiện tại cái tốc độ này đi liền tốt. Theo rời đi Tam Tỉnh Khê về sau, nàng cùng Từ Diễm liền một mực càng không ngừng đi đường, nửa đường cơ bản không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, cho dù là ở ban đêm, bọn hắn cũng không có quá nhiều đình trệ, nguyên nhân ngay tại ở dưới tình huống bình thường, bọn hắn đoạn này trở về vốn là yêu cầu chừng 5 ngày thời gian, nhưng tại Tam Tỉnh Khê bên trong hao tốn 3 ngày thời gian về sau, lưu cho bọn hắn thời gian hiển nhiên không đủ, cho nên vì rút ngắn thời gian, bọn hắn chỉ có thể đi đường suốt đêm. Đối với dạng này một kết quả, Từ Diễm tự nhiên cũng là xuất phát từ không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, đối chính hắn mà nói, ở đạt tới ngũ phẩm cảnh giới tu vi võ đạo về sau, liền xem như để hắn liên tục đi đường một tháng cũng sẽ không có cái gì trở ngại, chỉ bất quá Thái Chân Tĩnh làm một kiếm tu, ở thân thể bên trên vốn là tương đối yếu đuối, bởi vậy, nàng có thể một mực kiên trì đến bây giờ, đã là tương đương không tầm thường, thậm chí đều để Từ Diễm có chút thay đổi cách nhìn. Nghe được Thái Chân Tĩnh trả lời, Từ Diễm không nói thêm gì nữa, liền điểm một cái trả lời, "Vậy ngươi nhớ kỹ lực chú ý tập trung chút, ở mảnh này bên dưới vách núi mặt nhưng không có cái gì đầm nước, nếu là vô ý lại rơi xuống, trừ phi có thượng tam cảnh kiếm tu hoặc là thất phẩm trở lên võ tu kịp thời xuất hiện mới có thể cứu mệnh, bằng không liền phải một mệnh ô hô." Thái Chân Tĩnh đối với cái này, đồng dạng nhẹ gật đầu, trả lời, "Ừm, ta biết." "Từ Diễm, mặc dù ngươi bây giờ đang không ngừng đi đường, có thể căn cứ trước ngươi lời nói, những cái kia sớm về tông đệ tử, thế nhưng là đã sớm trở lại tông môn, có thể hay không trận này xuân săn đã sớm kết thúc?" Nghe được tiểu thải truyền âm, Từ Diễm lúc này xa vào đến trong trầm tư, nếu như sớm kết thúc xuân săn, kia nhưng thật ra là không thể tốt hơn sự tình, bởi vì vậy chỉ có thể chứng minh một vấn đề, Liên Hoa Tông đã nương tựa theo lúc trước hắn vụng trộm kín đáo đưa cho Trần Thanh Hà đồ vật, lấy được trận này xuân săn thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng nếu như Liên Hoa Tông những vật kia còn chưa đủ vậy thắng qua Vân Lan Tông cùng Bạch Hạc Kiếm Trang, như vậy Triệu Bạch Liên cũng không để bọn hắn sớm kết thúc trận này xuân săn. Bất quá trong lòng hắn tuy là nghĩ như vậy, nhưng kỳ thật vẫn còn có chút lo lắng sẽ có biến cố gì, bởi vì hắn lo lắng, Bạch Băng ở sớm chạy trở về sau, sẽ một mực chắc chắn hắn đã chết tại kia phiến dưới vách núi, mà Triệu Bạch Liên nghe được tin tức này, lại đối với hắn đã mất đi lòng tin, như vậy kết quả sẽ như thế nào, vậy thật là khó mà nói. Nhưng Từ Diễm nghĩ lại cảm thấy mình bây giờ không có tất yếu vì thế lo lắng nhiều như vậy, hắn có thể vì Liên Hoa Tông tận tâm tận lực đến trình độ này, đã không thẹn với lương tâm, nếu là Triệu Bạch Liên thật không có đợi đến hắn chạy trở về, liền qua loa kết thúc trận này xuân săn, thắng ngược lại là không quan trọng, nhưng nếu là thua, đó chính là người sau mình vấn đề, hắn mặc dù thân là mình vị sư phó kia 3 năm thân truyền đệ tử, có thể đến cùng người sau ở truyền đạo thụ nghiệp bên trên, cũng không như trong tưởng tượng như vậy dốc hết tâm lực, Từ Diễm thậm chí còn nghĩ tới, đối phương phía trước trong thời gian 2 năm, cơ hồ đối với hắn chẳng quan tâm, có phải là cũng đang hoài nghi thân phận của hắn, hoài nghi hắn có thể hay không cùng Chu Hiển, cùng Bạch Băng đồng dạng, chính là đến từ cái gì con em thế gia. Thế là, Từ Diễm đang trầm mặc sau một hồi, mới đối tiểu thải trả lời, "Không, có trở lại tông môn trước đó, ta cũng không thể biết được đáp án này à, nhưng mặc kệ nó kết thúc hay không, chúng ta đầu tiên đều phải ở trong vòng thời gian quy định chạy trở về không phải?" Ở cùng thời khắc đó, sắc trời vừa mới dần dần mở về sau, ở thư phòng ngủ trên giường ngồi xếp bằng một đêm Triệu Bạch Liên, lúc này đã đứng dậy đi ra ngoài phòng tiến hành rửa mặt. Đối với tất cả ở Liên Hoa Tông các đệ tử mà nói, cũng không có người biết được ở tối hôm qua, kia bị một tông chi chủ dùng để chuyên môn uống trà dùng quan lan đỉnh, đã bị người cho triệt để hủy đi, chỉ có chính Triệu Bạch Liên mới có thể trải nghiệm trong đó lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, bất quá cũng may sau nửa đêm, hắn chung quy là bình an vô sự tu luyện đến bình minh. Nhưng là hôm nay hắn, tâm tình lại so cái này cả một cái tháng đến đều muốn nặng nề nhiều, bởi vì hắn hôm qua đã theo Bạch Băng trong miệng biết được, mình vị kia đổ nhi rơi xuống vực. Từ Diễm đến cùng có thể hay không từ đó sống sót, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, dù sao cái này đã không liên quan tới cái trước tự thân thiên phú như thế nào, mà là vận khí như thế nào, cũng may xuân săn thời gian chưa thực sự kết thúc, bởi vậy hắn ở trong lòng, bao nhiêu cũng còn mang theo lấy vẻ chờ mong. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đã gần kề gần giờ thịnh, giống như trước đó như vậy, đợi đến khoảng thời gian này về sau, Thần Dương Tông, Vân Lan Tông, cùng Bạch Hạc Kiếm Trang người, liền lần lượt từ dưới trên đường núi đi tới luyện võ trên quảng trường, cũng lần lượt ở quảng trường bên trong trong lều vải an vị xuống tới. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, so sánh với trước đó lời thề son sắt, ở hôm nay Diệp Gia Văn cùng Ngô Sĩ Hưng trên mặt, đã nhìn không ra còn có trước đó loại kia mây trôi nước chảy, dù sao đối bọn hắn mà nói, lần này Bách Sơn Xuân Liệp kết quả, kỳ thật ở hôm qua liền đã có thể xác định, mà bọn hắn sở dĩ còn dừng lại ở đây, đơn giản chỉ là chờ trận này xuân săn hoàn toàn kết thúc sau lại chọn rời đi. Triệu Bạch Liên thân cư ở chủ tọa phía trên, nhìn vẫn như cũ mặt không biểu tình, mà sau lưng hắn ngồi thì là đến từ Liên Hoa Tông Xuân Hạ Thu Đông bốn phái thái thượng trưởng lão, bất quá rất hiển nhiên, theo trận này xuân săn sắp kết thúc thời khắc, ở cái này bốn tên thái thượng trưởng lão trên mặt, cũng là trở nên 10 phần ngưng trọng, chỉ bất quá đối với bọn hắn bốn người mà nói, phần này ngưng trọng đến cùng phải hay không vì trận này xuân săn kết quả, coi như khó mà nói. Mà muốn nói ở bốn người bọn họ bên trong, hiện tại ai tình cảnh tương đối xấu hổ, không hề nghi ngờ là Xuân tự phái thái thượng trưởng lão Tống Ngọc, cùng Thu tự phái thái thượng trưởng lão Phùng Viễn Sơn, bởi vì bọn hắn nguyên bản trong tay cường đại nhất thân truyền đệ tử, hiện tại cũng biến thành đến từ cái khác tông môn xếp vào đến Liên Hoa Tông nội gian, mà bây giờ, cái này hai tên đệ tử càng là hoàn toàn phản bội chạy trốn Liên Hoa Tông, đi theo địch tông người sau lưng. Đối với một màn này phát sinh, vốn là tính tình tương đối vội vàng sao động vương sở, có thể nói lên cơn giận dữ, tối hôm qua nếu như không phải ở đây đồng thời tính tọa các đại tông môn thủ lĩnh, hắn khả năng liền muốn nhịn không được đối Tống Ngọc cùng Phùng Viễn Sơn phát ra dừng lại chất vấn, bởi vì hắn muốn hỏi một chút bọn hắn, có phải là cũng đối việc này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà, ở tối hôm qua tất cả ngoại tông nhân viên đều thối lui về sau, mãi mới chờ đến lúc tới cơ hội Vương Sở, còn không kịp mở miệng, liền lại bị Triệu Bạch Liên cho ngăn cản hạ hành động này, đồng thời, người sau còn truyền âm nghiêm lệnh yêu cầu hắn, việc này ở Xuân Săn chưa kết thúc, lại những cái kia ngoại tông người tuyệt không triệt để rời đi Liên Hoa Tông trước, tuyệt không thể đem việc này công khai đàm luận. Vương Sở nghe được yêu cầu này, cung cấp là bị phong lệnh cấm khẩu hắn, cố nhiên có chút không hiểu ra sao cả, thậm chí là còn có chút biệt khuất, nhưng cuối cùng cũng vẫn là cố kiềm nén lại cái này xúc động, dù sao những người khác lời nói, hắn có thể một mực không nhìn, nhưng đối với Triệu Bạch Liên, hắn ở dần dần hiểu rõ đến người sau phẩm tính về sau, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia vui lòng phục tùng. Đương nhiên, Triệu Bạch Liên để hắn chịu đựng không đúng Tống Ngọc cùng Phùng Viễn Sơn đặt câu hỏi có thể, cần phải để hắn mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ sắc mặt, cũng giống thường ngày như thế lại đối bọn hắn làm được tâm bình khí hòa, lại là không có khả năng, bởi vậy, từ khi bốn người ở sáng sớm tụ họp về sau, hắn kiếp như dao ánh mắt, liền một mực tại Tống Ngọc cùng Phùng Viễn Sơn trên thân chạy, nhìn hai người trong đấy lòng đều là một trận run rẩy. Bất quá rất hiển nhiên, nay đã tình cảnh đáng lo Tống Ngọc cùng Phùng Viễn Sơn, giờ phút này đã sớm không lo được cùng Vương Sở lại phát sinh cái gì dư thừa tranh chấp, bởi vì quả thật kia hai tên vốn là trong tay bọn họ người, hiện tại cũng đã làm rõ riêng phần mình thân phận, cái này khiến bọn hắn áp lực không thể nghi ngờ là mười phần to lớn. Đương nhiên, so sánh với đệ tử phản bội chạy trốn mang đến áp lực, kỳ thật đối Tống Ngọc hai người mà nói, càng lớn áp lực vẫn là đến từ trước người tên này tính tọa một tông chi chủ, bởi vì người sau khi biết tình huống này về sau, tuyệt không lập tức liền đến tìm kiếm bọn hắn phiền phức, thậm chí là ngay cả đặt câu hỏi đều không có đặt câu hỏi một câu, giống như đây hết thảy phát sinh đều cùng dâu ria giống như, lại hoặc là nói, hắn kỳ thật đã sớm đối với chuyện này hiểu rõ tại tâm rồi. Như cuối cùng thật sự là đằng sau đáp án này, như vậy đối Tống Ngọc cùng Phùng Viễn Sơn đến nói, không thể nghi ngờ đều sẽ là bọn hắn khó khăn nhất tiếp nhận kết cục, bất quá, dưới mắt còn có một cái cơ hội có thể để bọn hắn đào thoát chàng tai nạn này, đó chính là giống như bọn hắn ngay từ đầu lúc chỗ dự đoán kết quả như thế, để Liên Hoa Tông tại lần này Xuân Săn xa xuất bại. Hiện nay, Tống Ngọc chỗ chờ đợi Vân Lan Tông đã là không có khả năng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng với hắn đem hy vọng tiếp tục ký thác vào Bạch Hạc kiếm trang trên thân. Hắn phi thường rõ ràng, Liên Hoa Tông dù chỉ là bại bởi cái khác hai đại kiếm tông một trong số đó, kia cũng là không thể thừa nhận kết cục, bởi vì đối Liên Hoa Tông mà nói, dù là lại từ Xuân Săn bên trong tổn thất một chút xíu, đều là đẻ chết tông môn cuối cùng một cọng rơm, mà chỉ chờ tới lúc Liên Hoa Tông bị thua. Như vậy Triệu Bạch Liên tại đối mặt trong tông môn trưởng lão cùng vô số tử đệ lúc, liền chú định sẽ úp còn không mang nổi mình úp, căn bản không có khả năng lại bước ra đi truy cứu bọn hắn trách nhiệm. Cho nên, Tống Ngọc cùng Phùng Viễn Sơn cũng còn đang chờ, chỉ bất quá đám bọn hắn chờ là Từ Diễm lại không có thể theo kia phiến dãy núi bên trong gấp trở về. Thế là, ngay tại phần này hiếm có trong yên tĩnh, thời gian tiếp tục tàn nhẫn mà nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt liền lại đến trong một ngày giờ dậu bốn khắc. Đến cái này cách giờ, không sai biệt lắm đã là mọi người trong miệng thường nói mặt trời lặn thời điểm, mà ở đầu kia xuống núi trên đường, nhưng như cũ trống rỗng, tuyệt không có nửa cái bóng người xuất hiện. Trời chiều sắp theo trên tây sơn rơi xuống, vốn là trướng mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nó, giờ phút này cũng đã biến thành mặt khác một khuôn mặt, nó trở nên ngộng ảo mà tươi đẹp, đồng thời còn tản ra trận trận để người muốn say mê trong đó kim sắc quang mang. Tinh tọa ở trong lều vải bên trên, rốt cục chờ đến hồi cuối Ngô Sĩ Hưng, nhìn thấy kia nửa cái trời chiều đều chìm vào đến tây sơn chi đỉnh, liền lần nữa đứng lên, sau đó nói với Triệu Bạch Liên, "Triệu tông chủ, ta nhìn ngươi tên kia thân truyền đệ tử hơn phân nửa là rốt cuộc không về được, mà lại bây giờ sắc trời cũng không sớm, chúng ta có phải hay không nên theo vốn có thành quả, đến thương nghị ra một cái kết quả cuối cùng, đều khiến chúng ta ở cái này cùng ngươi một mực chờ xuống dưới, cũng không phải cái biện pháp đi." Triệu Bạch Liên nghe vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài, đến thời gian này, hắn đã không thể làm được càng nhiều, lập tức, hắn đứng người lên, trực tiếp đối ở đây Ngô Sĩ Hưng cùng Diệp Gia Văn hỏi, "Đã như vậy liền không biết, hai vị tông chủ đối với lần này Xuân Săn kết quả, là cho rằng ta Liên Hoa Tông thắng Bạch Hạc kiếm trang, vẫn là Bạch Hạc kiếm trang từ đó thắng được?" Nghe được vấn đề này, ngồi ở một bên Bạch Hải Tĩnh, trực tiếp liền đem ánh mắt nhắm ngay ở Ngô Sĩ Hưng cùng Diệp Gia Văn trên thân, dựa theo Xuân Săn quy định, nếu là ở cuối cùng thành quả số lượng bình quân tình huống dưới, liền phải do cùng là dự thi bốn đại tông môn tiến hành bỏ phiếu, lựa chọn đưa ra giá trị càng cao tông môn chiến thắng. Ngô Sĩ Hưng cùng Diệp Gia Văn liếc nhau, vốn là thương nghị kết quả tốt bọn hắn không chần chờ, trực tiếp trả lời, "Ngô Mộ cùng Diệp huynh cũng biết, Quý Tông lần này hoàn thành Xuân Săn bên trong trong đó hai hạng nhiệm vụ, đúng là không dễ, nhưng chúng ta đang cẩn thận suy tính sau vẫn là nhất trí cho rằng, Bạch Trang chủ lời nói càng thêm có lý, dù sao cái này hai gốc kim thoa thạch lan năm thực sự là quá mức non nớt chút, còn lâu mới có thể cùng hai viên cấp 3 linh thú nội đan giá trị so sánh, cho nên chúng ta cảm thấy, lần này Xuân Săn kết quả cuối cùng, làm do Bạch Hạc kiếm trang nổ đến thứ nhất, Quý Tông thứ hai, mà Diệp huynh chỗ Vân Lan Tông thì là thứ ba, về phần ta Thần Dương Tông, ngược lại để các vị tông chủ chế giễu." Triệu Bạch Liên nghe vậy, đối kết quả này cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng có chút bi thương, hắn không nghĩ tới mình mười mấy năm qua chịu nhục, cuối cùng vẫn thua mất nửa bậc. Hắn có chút thống khổ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó lại chậm rãi phun ra, nhưng đợi đến hắn lại mở hai mắt ra lúc, hắn lại nhìn thấy ở đầu kia xuống núi trên đường, ở cái kia đạo kim sắc trời chiều cuối cùng một vòng dư quang bên trong, chậm rãi đi về tới hai đạo tuổi trẻ thân ảnh. Thế là, đã sớm bị trách nhiệm ép ăn nói có ý tứ hắn, cũng tại thời khắc này, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Chương 113, sư đồ. Tại trận này xuân săn kết thúc sáng sớm hôm sau, Liên Hoa Tông luyện võ trên quảng trường đã là tiếng người huyên náo, giống như vừa mới bắt đầu như thế, Triệu Bạch Liên tự mình đưa tiễn cùng là Bách Sơn Tổ ba đại tông môn thủ lĩnh cùng các đệ tử từ dưới trên đường núi rời đi. Bất quá rời đi trước, đối mặt với Triệu Bạch Liên tấm kia từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước mặt, Diệp Gia Văn đỉnh lấy áp lực thật lớn xuống, vẫn là chắp tay một cái, bất đắc dĩ nói ra, chúc mừng quý tông lần này hậu tích bạc phát, nhổ đến xuân săn thi đấu thứ nhất, nghĩ không ra Triệu tông chủ không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, bất quá Triệu tông chủ yên tâm, ta Vân Lan tông sau đó tự sẽ dựa theo trước đó chô nói ra điều kiện, trả lại tất cả theo quý tông thắng nổi. Đi vật. Triệu Bạch Liên nghe vậy, đồng dạng chắp tay một cái trả lời, Diệp tông chủ từ trước đến nay nói lời giữ lời, Triệu mộ sớm có nghe thấy, vậy liền tha thứ Triệu mộ không thể tiễn xa. Diệp Gia Văn có thể tuyệt không cảm thấy đây là tán dương, nhưng vẫn như cũ chắp tay một cái, trả lời, cáo tử. Nhìn thấy Vân Lan tông người dẫn đầu từ dưới trên đường núi rời đi, Nô Sĩ Hưng theo sát phía sau tới cùng Triệu Bạch Liên tiến hành tạm biệt, bất quá so sánh với Diệp Gia Văn, tại trên mặt hắn liền không có quá nhiều cảm xúc bên trên biến hóa. Nô Sĩ Hưng mở miệng nói ra, chính giữa như Diệp huynh lời nói, tại lần này xuân săn bên trong, quý tông các đệ tử, nhất là Triệu huynh vị kia thân truyền đệ tử, quả thực là để Ngô Mỗ có chút lau mắt mà nhìn a, nếu không phải Ngô Mỗ tại quý tông đã là lưu lại một tháng, đến nhanh đi về tông môn xử lý tay trên đầu rườm rà sự vụ, Ngô Mỗ thật muốn thấy tận mắt gặp một lần vị kia tử hiền chất. Triệu Bạch Liên cười khách sáo trả lời, Nô tông chủ quá khen, ta vậy đệ tử bất quá chỉ là am hiểu một chút thiên môn tà đạo, khó chờ nơi thanh nhã, hắn có thể từ đây lần xuân săn bên trong sống sót, đã là mọi loại may mắn, lại chỗ nào có thể cùng Ngô tông chủ ái tử đánh đồng. Nô Sĩ Hưng nghe được đoạn văn này, không có để ý, chỉ là tâm linh thần hội cười cười, lập tức liền không ở cái đề tài này bên trên tiếp tục truy đến cùng, chắp tay một cái nói ra, trò giỏi hơn thầy a. Bất quá tất nhiên xuân săn công việc cũng đã thuận lợi kết thúc, tiếng Ngô Mộ cũng liền không còn nhiều hơn quấy rầy, nhận được Triệu tông chủ một tháng qua thịnh tình chiêu đãi, Ngô Mộ vô cùng cảm kích, cái này cáo tử. Triệu Bạch Liên chắp tay trả lời, tha thứ Triệu Mộ không thể tiễn xa. Nô Sĩ Hưng khoát khoát tay, quay người liền muốn rời đi, bất quá ngay tại hắn xoay người về sau, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, liền lại quay đầu đối với Triệu Bạch Liên mở miệng nói ra, đúng, suýt nữa quên cùng Triệu tông chủ nói một kiện đại sự, ai, người này à, một khi cao tuổi, đầu óc coi như không hiểu nghiệm. Triệu Bạch Liên đối với cái này, chỉ là cười cười trả lời, nơi nào, không biết Ngô tông chủ có gì đại sự muốn cùng Triệu Mộ thương lượng. Nô Sĩ Hưng nói thẳng trả lời, không phải sao, sang năm tháng 2 phần, chính là do Vương Triệu tổ chức 6 tông thi đấu nha, hiện tại quý tông như là đã thắng được xuân săn thi đấu, như vậy ta Linh Châu cảnh nội 20 năm dự thi danh lạch, liền khóa chặt tại chúng ta hai tông ở giữa, bởi vậy, Ngô Mộ mạo muội muốn hỏi một chút, Triệu tông chủ trong lòng thế nhưng là đã có xác định nhân tuyển. Nhìn thấy Triệu Bạch Liên lâm vào trầm mặc, Nô Sĩ Hưng liền lại tiếp lấy nói ra, Ngô Mộ không có khác ý tứ, Triệu tông chủ không cần nhạy cảm, Ngô Mộ chẳng qua là cảm thấy, trận này thi đấu chung quy việc quan hệ lấy chúng ta toàn bộ Linh Châu về sau tại bệ hạ trong lòng ấn tượng, cho nên nhận việc trước lắm miệng một câu, nếu là Triệu tông chủ không tiện trả lời, kia Ngô Mộ trước hết cáo tử. Triệu Bạch Liên cười trả lời, cũng không phải không thể trả lời, chỉ là ta tông lần này tại kinh lịch trận này xuân săn bên trong, quả thực là có chút tổn thất nặng nề, cho nên Triệu Bạch Liên còn chưa nói hết, bữa ngựa khí mới lại tiếp lấy nói ra, cho nên Triệu Mộ khả năng yêu cầu một chút thời gian mới có thể xác định cuối cùng nhân tuyển, ngược lại là không cách nào lập tức cho Ngô tông chủ đáp án, mong rằng Ngô tông chủ thứ lỗi. Cùng Thần Dương tông nhân tài đông đúc, tùy tiện mang 20 người đến dự thi khác biệt, Liên Hoa tông vì có thể thắng lần này xuân săn thi đấu, không thể nghi ngờ đã là đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào, điểm ấy Ngô Sĩ Hưng là lòng dạ biết rõ, cho nên hắn cũng liền không còn chấp nhất, liền lần nữa chắp tay một cái nói ra, không sao không sao, Ngô Mộ cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, Triệu tông chủ không cần để ý. Dù sao bây giờ cách sang năm tháng 2 còn có không ít thời gian. Nô Sĩ Hưng không hỏi ra bản thân muốn đáp án, liền không còn quá nhiều dừng lại, cuối cùng lưu lại một câu, Triệu tông chủ nếu có nhàn hạ, không ngại đến bị tông làm khách về sau, liền xuống núi đi. Nhìn thấy Vân Lan tông cùng Thần Dương tông lần lượt rời đi, đồng dạng là ở phía sau thời khắc bị từ diễm chẳng khác gì là tuyệt sát Bạch Hải Tĩnh, mới mặt lạnh lấy đứng dậy, nàng không có muốn Triệu Bạch Liên bái biệt ý tứ, chỉ là đối với hắn truyền âm nói ra, lần này coi như số ngươi gặp may, nhưng ta yêu cầu hai cái có thể đi vào Vĩnh Yên thành danh lạch. Triệu Bạch Liên nghe vậy, nhíu nhíu mày, trả lời, ngươi tất nhiên cũng đã thua, vì cái gì còn có thể cùng ta bàn điều kiện. Bạch Hải Tĩnh nghe được câu này, nháy mắt tiến lặng, bất quá ngay sau đó, nàng ánh mắt bên trong hàn ý liền trở nên càng thêm băng lãnh, nhưng mà, vô luận sắc mặt nàng có bao nhiêu khó coi, Triệu Bạch Liên nhưng thủy chung duy trì một bộ lơ đễnh bộ dáng, điều này không khỏi làm nàng kém chút nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết. Cuối cùng, rơi vào đường cùng Bạch Hải Tĩnh khẽ cắn môi, giọng căm hận nói ra, bất kể nói thế nào, nàng cũng là ngươi ngoại tôn nữ. Triệu Bạch Liên sau khi nghe, lúc này quay đầu liếc nàng một cái, cười lạnh trả lời, ta nhiều nhất cho ngươi một cái danh lạch, bằng không không bàn nữa. Bạch Hải Tĩnh khí cấp bại phối nói, họ Triệu, ngươi. Triệu Bạch Liên gặp nàng muốn nói lời khó nghe, lúc này lạnh lùng nói ra, ngươi đừng quên, nàng thế nhưng là tự tay kém chút giết đệ tử ta, ngươi thật đúng là có phương pháp giáo dục, dạy dỗ như thế một cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn ngoại tôn nữ. Bạch Hải Tĩnh nghe vậy, lúc này phất tay áo bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem Bạch Hạc kiếm trang bốn người, chậm rãi từ dưới trên đường núi rời đi, rốt cục bảo trụ Liên Hoa tông cuối cùng một hơi không có gãy mất Triệu Bạch Liên. Nhưng như cũng không có chút nào buông lỏng, bởi vì sau đó phải làm việc, mới thật sự là liên quan đến Liên Hoa Tông tương lai phát triển xu thế mấu chốt. Lưu Vân tiểu viện, tại thời khắc cuối cùng gấp trở về hoàn thành mình sứ mệnh từ diễm, giờ phút này đã ăn sáng xong, bất quá hắn cũng không có giống Di Vãng như thế lập tức liền đến trong sân vườn tiến hành tu luyện, bởi vì một tháng này bôn ba, cho dù là hắn, cũng vì này cảm thấy cảm giác mười phần mỏi mệt không chịu nổi, bởi vậy, hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình, cũng chỉ có nghỉ ngơi. Hồng Tước hôm nay phá lệ khai ân, cũng không có yêu cầu Từ Diễm hỗ trợ rửa chén, mà là tự mình động thủ xử lý tất cả việc nhà, điều này không khỏi làm Từ Diễm lập tức có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nhìn thấy Từ Diễm ngồi tại sân vườn trên băng ghế đá không có việc gì, đã rửa xong nồi chén bầu buồn Hồng Tước, đồng dạng đi vào trong sân vườn, nàng chọn mặt khác một trường băng ghế đá ngồi xuống, mở miệng câu đầu tiên nhân tiện nói, chúc mừng à, tại tu vi bên trên lại có đột phá, quả nhiên chỉ có trong chiến đấu mới có thể nhất kích phát ra người tiềm lực. Từ Diễm nghe được câu này, trên mặt nhịn không được cười, khiêm tốn nói ra, may mắn, may mắn mà thôi. Hồng Tước gặp hắn ra vẻ khiêm tốn, thái độ khác thường không có giống trước đó như vậy chế nhạo hắn dừng lại, chỉ là nhẹ giọng nói ra, nói một chút đi. Từ Diễm a một tiếng, không thể đuổi theo nàng náo mạch kín. Hồng Tước bình tĩnh nói ra, nói một chút ngươi tại Xuân Săn bên trong kinh lịch. Từ Diễm lại ừ một tiếng, sau đó liền bắt đầu kể ra mình một tháng qua tất cả kinh lịch, mà một trận này nói, không sai biệt lắm liền nói dòng dã một canh giờ, bất quá Từ Diễm không có chọn những cái kia nguy cơ sinh tử đi nói, bởi vậy toàn bộ quá trình xuống tới, cho Hồng Tước cảm giác, hắn tựa hồ tại Xuân Săn bên trong luôn luôn có thể đắc tâm ứng thủ. Từ Diễm cuối cùng dùng Tam Tỉnh Khê bên trong đầu kia bạch thận vì phần cuối, cười nói ra, không sai biệt lắm chính là những thứ này. Hồng Tước tại hắn kể ra quá trình bên trong, từ đầu đến cuối không có xen vào, chỉ là thỉnh thoảng mày kiếm trao lên, hoặc là gật gật đầu loại hình, mà bây giờ nghe được Từ Diễm nói đầy đủ cái quá trình về sau, nàng mới mở miệng trả lời, kỳ thật rất không dễ dàng, đúng không, dù sao toàn bộ quá trình như thế trầm động chập trùng. Từ Diễm cười lắc đầu, trả lời, kỳ thật cũng còn tốt ta, chí ít còn sống trở về không phải. Hồng Tước nghe vậy, tức giận lườm hắn một cái, cũng không có đi truy đến cùng hắn bỏ qua chi tiết, hoặc là nói hắn cố tình không thêm vào tân trang nguy hiểm bộ phận, tỉ như hắn bị bạch băng đánh xuống vách núi chi tiết, lại tỉ như tại đối mặt Tam Tỉnh Khê bên trong đầu kia quái vật lúc. Nàng đỗng nhiên nói ra, nói như vậy, hiện tại Tam Tỉnh Khê đã không còn tồn tại. Từ Diễm gật gật đầu, trả lời, ừm, đầu kia thủy quái bị ta giết chết về sau, kia ba tòa đầm nước cũng liền đi theo biến mất không thấy gì nữa, nếu như ta không có đoán trước sai, kia ba tòa đầm nước bản thân hẳn là do thủy quái chân thân biến thành. Như thế cũng tốt, cũng coi là vì dân trừ hại, không phải tông môn đệ tử tiến về khu vực kia xuất hành nhiệm vụ lúc, còn được nơm nớp lo sợ, đi lại miếng băng mỏng. Ha ha, ta nào có kia hùng tâm trang trí, chỉ là không giết nó, ta liền ra không được. Khen ngươi vài câu, ngươi còn tranh cãi đúng không? Ách. Đang trầm mặc một lúc lâu sau, Hồng Tước đống nhiên lại đối với hắn hỏi, tất nhiên Xuân Săn đã kết thúc, ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiến về Trung Châu a. Đối với vấn đề này, Từ Diễm tại còn không có cùng Triệu Bạch Liên câu thông trước đó, cũng là không thể hoàn toàn xác định, bất quá dựa theo người sau trước đó nói với hắn pháp, hiển nhiên là hy vọng hắn có thể đi Trung Châu, thế là, Từ Diễm cuối cùng vẫn hơi bảo hiểm trả lời, còn không biết sư phụ hắn nghĩ như thế nào đâu, bất quá coi như muốn đi cũng không có nhanh như vậy, ta trước tiên cần phải đi Thất Tinh Đôn bên trên tu hành một tháng lại nói, dù sao bên trên thiên địa linh khí như thế nồng đậm, đối với tu hành thế nhưng là rất có ích lợi, bỏ lỡ cái thôn này mà nhưng là không còn cái tiệm này, mà lại từ khi cùng Thần Dương Tông Ngô Hạo đối chiến qua đi, ta cũng là khắc sâu ý thức được mình bây giờ thực lực vẫn là xui xẻo chút, một năm sau sáu tông thi đấu, thế nhưng là hội tụ ba châu sáu tông tất cả thiên tài tuyển thủ, ta cũng không muốn sớm liền bị người đào thải. Hồng Tước nghe được hắn nói như thế, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, liền không lại nhiều lời. Mà đúng lúc này, tạm thời đã xử lý xong sự vụ Triệu Bạch Liên, cũng theo trên quảng trường đi vào Lưu Vân tiểu viện, Hồng Tước gặp hắn đến, liền trực tiếp đứng dậy đi ra. Triệu Bạch Liên nhìn thấy một màn này, cười khổ lắc đầu, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn thấy là sư phụ mình, Từ Diễm tự nhiên đứng dậy nên đón, bất quá Triệu Bạch Liên lại là lập tức cười đối với hắn khoát khoát tay, trực tiếp nói ra, không sao, nơi này cũng không có người ngoài, không cần thiết quan tâm nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Mà liền tại Từ Diễm vừa mới đứng người lên, người sau đã là đi vào bên cạnh hắn, sau đó vô vô bả vai hắn, ra hiệu hắn cùng một chỗ ngồi xuống. Từ Diễm một lần nữa ngồi trở lại băng ghế đá, Triệu Bạch Liên thì ngồi tại bên cạnh hắn, sau đó tiếp lấy nói ra, lần này Xuân Săn, may có ngươi mới có thể cuối cùng thắng được bọn hắn, vi sư quả nhiên là không nhìn lầm ngươi, ta đã nghe Thanh Hà đứa bé kia nói, nếu không phải ngươi vụng trộm đem trước kia thành quả giao cho hắn, để hắn mang về, cho dù là vi sư cũng rất khó đứng vững áp lực, đem Xuân Săn kéo dài đến cuối cùng một ngày. Từ Diễm đối với cái này, chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Triệu Bạch Liên tiếp lấy nói ra, đến, cùng vi sư nói một chút, ngươi tại lần này Xuân Săn bên trong chỉnh thể trải qua đi. Nghe được là yêu cầu này, Từ Diễm nháy mắt lòng như cho nguội, phải biết, hắn vừa mới liền đã nói miệng đắng lơi khô, hiện tại lại muốn nói một lần, đây không phải làm khó à. Tựa hồ phát giác được Từ Diễm có chút khó khăn, Triệu Bạch Liên liền lại tiếp tục nói ra, ngươi chọn trọng điểm nói chính là, không cần nói quá mức kỹ càng. Thế là, dù là Từ Diễm đã giảm bớt hơn phân nửa, cũng nói không sai biệt lắm gần nửa canh giờ mới nói xong. Triệu Bạch Liên sau khi nghe xong, gật đầu nói, đúng là vất vả, nhưng kỳ thật vi sư hỏi ngươi những này, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phải chăng đã hiểu những này thẩm thấu tại tông môn ở giữa nhân vật quan hệ, xem ra ngươi đã biết được không sai biệt lắm, như thế liền tốt, không phải vi sư đối với ngươi tiếp theo lần này bất hành, thế nhưng là không có chút tự tin nào. Từ Diễm nghe hắn chủ động nói lên cái này, không khỏi nhíu nhíu mày, hầu nghi hỏi, sư phụ ý là? Triệu Bạch Liên liếc hắn một cái, hai mắt có chút nheo lại, nói thẳng nói ra, ngươi lần này bắc hành, chú định sẽ không thuận buồm xuôi gió, nguyên bản vi sư hẳn là tự mình hộ tống các ngươi bắc thượng, lại không tốt cũng phải đem các ngươi thành công đưa vào đến Trung Châu cảnh nội, nhưng hôm nay, trong tông môn thế cục vẫn như cũ không tính sáng tỏ, ta căn bản đi không được, ngươi cũng biết, mặc dù là sư phụ mượn nhờ lần này xuân san, đã là đại khái thanh lý thế lực khác xếp vào tại ta tông. Chủ yếu nhân viên có thể đến cùng còn có chút nội ứng không có nhổ tận gốc, nhưng phàm là ta một ngày không tọa trấn trung tâm, bọn hắn không chừng liền sẽ chỉnh ra chút yêu thiêu thân, ai, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, vi sư tại dọc theo con đường này đã an bài cho ngươi một chút chuẩn bị ở sau, chỉ cần ngươi có thể thành công tiến vào Trung Châu cảnh nội, vương triều bên kia liền sẽ phái sứ giả đến đây đón lấy, đến lúc đó ngươi cũng liền an toàn. Không đợi Từ Diễm nói chuyện, Triệu Bạch Liên liền lại khe khẽ thở dài, có chút tiếc nuối nói ra, lần này xuân san ngươi làm đã gần như hoàn mỹ, chỉ tiếc vẫn là để kia Chu Hiển sống sót, kẻ này chưa trừ diện, đối với ngươi mà nói chung quy là cái tai họa ngầm a. Theo xuân san ban đầu, Từ Diễm liền đã biết được Triệu Bạch Liên mục đích, đó chính là người sau muốn để hắn dùng hết khả năng đem tất cả cái khác tông môn đệ tử cùng xếp vào trong Liên Hoa Tông nội gian, đều vĩnh viễn lưu tại kia phiến sông núi bên trong. Điểm ấy người sau mặc dù tại trong lời nói chưa từng trực tiếp làm rõ, có thể Từ Diễm cũng không đần, hắn tự nhiên có thể phỏng đoán ra điều này. Từ Diễm trầm mặc một lúc lâu sau mới nói ra, việc này ta đúng là bất lực, lúc ấy dưới tình huống đó ta có thể đánh lui Ngô Hạo đã là có thể làm được cực hạn, nguyên bản ta muốn giữ lại Chu Ngọc Mệnh để hắn sau khi trở về tự tay giết Chu Hiển, như thế không chỉ có cùng chúng ta Liên Hoa Tông không có liên lụy, đồng thời ta lần này bắc thượng cũng có thể lẩn tránh Chu gia đối với ta sinh ra uy hiếp, đáng tiếc cuối cùng bị Bạch Băng không nói hai lời một kiếm cho đâm chết. Từ Diễm nói đến đây liền có chút muốn nói lại thôi, Triệu Bạch Liên thấy hắn như thế liền mở miệng hỏi, ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi đi. Từ Diễm trầm mặc một lát vẫn là nói thẳng hỏi, Bạch Băng từng nói với ta qua, nàng cùng Hồng Tỷ chính là biểu tỷ muội quan hệ, ta muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nghe được là vấn đề này, Triệu Bạch Liên cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồi ức, mới chậm rãi nói ra, kỳ thật việc này còn được từ khi sư phụ trên thân nói lên. Từ Diễm hai con ngươi thâm thúy hiện lên một cái quan mang, chậm đợi hắn đoạt dưới. Triệu Bạch Liên đột nhiên từ chào cười một tiếng nói ra, ngươi có biết kia Bạch Hạc kiếm trang trang chủ cùng vi sư là quan hệ như thế nào à? Đối với vấn đề này, Từ Diễm tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, liền nghiêm túc lắc đầu. Triệu Bạch Liên cho ra một cái long trời lở đất đáp án, nói ra, nàng vốn là vi sư lúc tuổi còn trẻ thế tử, mà chúng ta nuôi dưỡng có một trai một gái. Nghe được đáp án này, Từ Diễm nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lời gốc dạ hỏi, cho nên Bạch Băng là sư phụ ngoại tôn nữ, mà Hồng Tỷ là sư phụ cháu gái. Triệu Bạch Liên gật đầu trả lời, không sai, chỉ bất quá ta nữ nhi kia cuối cùng cùng với nàng mẫu thân trở lại Bạch gia, mà nhi tử ta thì là cùng ta lưu tại Liên Hoa Tông. Kia Hồng Tỷ phụ thân? Triệu Bạch Liên không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải càng muốn biết vì cái gì thê tử của ta cuối cùng sẽ cùng ta trở mặt thành thù a? Từ Diễm mặt mũi tràn đầy im lặng, chỉ có thể thuận hắn ý hỏi, vì sao? Triệu Bạch Liên triệt để bị câu lên hồi ức, nói thẳng trả lời, kỳ thật cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến 50 năm trước trận kia biến cố, ngươi còn nhớ đến vi sư lúc ấy cáo chi ngươi, tại sư phụ ta đột nhiên đi về cõi tiên về sau, hắn sư đệ đột nhiên bạo tẩu, liên tiếp sát hại ta Liên Hoa Tông mười mấy tên cao thủ, cũng cướp đi kiếm kinh a. Từ Diễm gật gật đầu, trả lời, ừm, nhớ kỹ. Kỳ thật người kia chính là thê tử của ta phụ thân, cũng chính là nhạc phụ ta, đồng thời hắn vẫn là Bạch gia khi đó gia chủ, hắn cứ gọi Bạch Húc. Có thể hắn vì sao muốn làm như thế? Ai, nói đến đều là nghiệt duyên, bởi vì sư phụ ta xem như cướp đi hắn yêu nhất nữ nhân, lại về sau bởi vì hắn lão nhân gia vì truy đuổi sư phụ hắn bước chân, cũng chính là ta tông đời thứ 5 tông chủ, cho nên quá mức si mê với kiếm đạo, cuối cùng dẫn đến mình tẩu hỏa nhập ma, không cẩn thận giết lầm chết ta sư mẫu, thế là ta vị kia nhạc phụ cuối cùng là không thể nhịn được nữa, liền một nháy mắt nhập ma trướng, tại Liên Hoa Tông đại khai sát giới, cuối cùng cướp đi ta tông chân quý nhất kiếm kinh, từ đây tự lập môn hộ, cũng khởi đầu hiện tại Bạch Hạc kiếm trang. Nhưng sư mẫu không phải gả cho sư phụ ngươi à, nàng lại không có rơi vào ma trướng, há có thể cùng sư phó ngươi nói bất hòa liền bất hòa? Sư mẫu của ngươi ngay từ đầu tự nhiên là không có thể về sau sư phụ chẳng phải bị vương triều chiêu mộ à? Ngươi nghĩ à, khi đó thế cục như thế nghiêm trọng, nàng nay đã thương tâm gần chết, lại còn phải tại vi sư cùng mình phụ thân ở giữa cân nhắc, mà vi sư về sau càng là dứt khoát kiên quyết chọn rời đi nàng, nàng được nhiều thương tâm đâu? Cho nên nàng bây giờ biến thành như vậy, ta cũng không trách nàng, huống hồ khi đó ta vốn là trẻ tuổi nóng tính, làm sao từng không có bởi vì phụ thân nàng cử chỉ mà âm thầm giận lây sang nàng. Từ Diễm nghe được lời giải thích này, nhịn không được một trận thổn thức, cái này thật đúng là rắc rối phức tạp tình cảm tranh chấp, bất quá hắn do dự một chút, vẫn là thăm dò tính hỏi, sư phụ nói những này, kỳ thật chỉ là muốn để ta không nên truy cứu người kia ngoại tôn nữ mà đối với ta hạ sát thủ trách nhiệm à? Triệu Bạch Liên thấy mình bị Từ Diễm trực tiếp vạch trần, mặt mo đỏ ửng, lập tức liếc nhìn hắn một cái về sau, mới thở dài nói ra, ngươi thật đúng là tuyệt không giống như vừa mới trưởng thành hải tử a. Chương 114, kết thúc công việc, thượng. Từ Diễm tuyệt không quan tâm Triệu Bạch Liên trong lời nói trêu chọc, trên thực tế, trừ tại đối mặt Hồng Tức lúc, hắn sẽ về sau thế cái này từ gia thôn tính cách đi đối mặt bên ngoài, cơ bản tại đối mặt những người khác lúc, hắn đều không thể không dùng đã từng cái kia túc trí đa mưu mà nhạy cảm tư duy đi ở chung, cho dù là trước mắt Triệu Bạch Liên, cũng không ngoại lệ. Từ Diễm cười cười trả lời, yên tâm, ta sẽ không đi tìm nàng phiền phức, sự tình đều đã qua, không phải sao? Còn nữa nói, về sau ta cùng nàng hẳn là cũng sẽ không còn có cái gì gặp nhau đi. Triệu Bạch Liên nghe vậy, không có lựa chọn giấu giếm, nói thẳng trả lời, cái này cũng khó mà nói. Phát giác được Triệu Bạch Liên đang nói lời này lúc, thoáng có chút chột dạ, Từ Diễm nghĩ lại, cũng là lập tức kịp phản ứng, hắn mang theo một tia hồ nghi hỏi, chẳng lẽ sư phụ ngươi? Triệu Bạch Liên bị hắn ánh mắt nhìn đấy lòng chột dạ, vung vung tay trả lời, vi sư cũng không có cách, chỉ có thể nhường ra một cái danh lệch, để nàng cùng nhau đi tới Vĩnh Yên Thành. Từ Diễm nghe vậy, lúc này sầm mặt lại, nhưng lập tức liền vừa bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này chung quy là chính Triệu Bạch Liên lựa chọn, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, thế là, hắn đổi chủ đề hỏi, sư phụ tiếp xuống định làm gì? Nghe ra Từ Diễm trong miệng ý tứ, Triệu Bạch Liên sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm trọng, hắn thở dài trả lời, trước đưa các ngươi đi Thất Tinh Đôn bên trên tu luyện đi, mặc dù nhìn như khoảng cách sang năm tháng 2 phần còn rất sớm, nhưng kỳ thật đoạn đường này bất thượng, đường xá tương đương xa xôi, dựa vào hai chân từng bước một hành động, không có nửa năm thời gian là đi không đến, cho nên về thời gian cũng không dư dả. Mà đưa các ngươi đi lên về sau, tự nhiên là để những cái kia nên thoái vị người trước tiên lui vị, về phần những cái kia còn tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó quân cờ, chỉ có thể lựa chọn chậm rãi thanh tẩy, không phải quá mức làm to chuyện, lập tức liền muốn một mẹ hốt gọn lời nói, khó tránh khỏi cũng sẽ để tông môn thương gần độc cố. T, đến lúc đó bị kia hai tông nhìn đúng thời cơ thừa lúc vắng mà vào, liên hợp công lên núi đến, vậy coi như được không bù mất. Từ Diễm nghe vậy, chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Cùng loại với loại này tông môn đại sự, hắn cũng chỉ có thể thuận miệng hỏi một chút, dù sao hắn không thể vì này làm những gì. Bất quá tại nghe xong người sau phân tích về sau, hắn có thể cảm giác ra, tại Triệu Bạch Liên trong lòng, hiển nhiên hết thảy đều đã là chế định giọt nước không lọt. Bất quá hắn chợt nhớ tới Chu Hiển hiện tại đã phản bội chạy trốn Liên Hoa Tông, như vậy lúc trước hắn trôi tranh thủ đến danh lệch, tự nhiên cũng liền đi theo hết hiệu lực. Bởi vậy, Từ Diễm do dự một chút về sau, vẫn là mở miệng hỏi, đúng, không biết sư phụ trong lòng, thế nhưng là đã có nhân tuyển thay thế Chu Hiển cái kia tu luyện danh lệch. Triệu Bạch Liên quay đầu liếc hắn một cái, trả lời, ngược lại là còn không có nghĩa viện bông cái này, làm sao, trong lòng ngươi có giới thiệu người tuyển? Từ Diễm trầm ngâm một lát, mới trả lời, ừm, ta cảm thấy cái này danh lệch, ngược lại là còn được tặng cho Xuân Tự Phái Cốc Sư Muội. Triệu Bạch Liên đối với cái này việc nhỏ, cũng không quá mức để bụng, liền nói thẳng trả lời, ừm, việc này theo ý ngươi đi, chờ ngày mai trời vừa sáng, ta liền đưa ba người các ngươi bên trên Thất Tinh Đôn. Theo Liên Hoa Tông 32 tòa tiểu Liên Hoa Phong rời đi sau đại khái 10 dặm địa, có một cái hiếm thấy bốn chỗ ngã ba, nơi này là tiến vào Bách Sơn Tổ dãy núi quá độ điểm, nhưng chỉ có trong đó một cái giao lộ còn được trực tiếp thông hướng Thế Tục tiểu trấn, còn thừa ba cái đều là thông hướng khác biệt dãy núi giao lộ. Một cái thông hướng Võ Tu Tông môn Thần Dương Tông chỗ núi Phượng Dương, một cái thông hướng Kiếm Tu Tông môn Vân Lan Tông chỗ núi Thanh Huyền, cái cuối cùng thì là thông hướng Kiếm Tu Tông môn Bạch Hạc Kiếm Trang dãy núi Phi Nham. Giờ này khắc này, tại cái này có một mảnh rộng rãi đất trống bốn chỗ rẽ bên trên, đang có 5 người theo Liên Hoa Tông rời đi về sau, đã tới nơi này, bọn hắn không hề nghi ngờ chính là Ngô Sĩ Hưng cùng Diệp Gia Văn đám người, bất quá ở đây về sau, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ phải mỗi người đi một ngả, tất cả về riêng phần mình tông môn. Diệp Gia Văn đối với Ngô Sĩ Hưng ôm quyền nói ra, Nô Minh, một đường đồng hành đến tận đây, cũng nên chia tay, tiếp xuống sự kiện kia, như Diệp Mộ có cần, liền làm phiền ngươi đến lúc đó hỗ trợ ra mặt nói nói một hai. Nô Sĩ Hưng tự nhiên biết hắn nói là cái gì, liền cười hoàn lễ nói, đây là tự nhiên, Diệp huynh xin yên tâm, đến lúc đó chỉ cần ngươi gửi thư một phòng, Nô Mộ tất nhiên sẽ trước tiên chạy tới Quý Tông. Diệp Gia Văn đạt được đối phương xác nhận, trong lòng nhẹ nhõm không ít, gật gật đầu trả lời, như thế rất tốt, kia Diệp Mộ trước hết cáo từ, đúng, Nô Minh trước đó đưa ra đề nghị, Diệp Mộ sau khi trở về, chắc chắn cẩn thận cân nhắc. Nô Sĩ Hưng cười trả lời, vậy liền lặng chờ Diệp huynh tin lành. Nhìn xem Diệp Gia Văn mang theo Chu Hiển theo trên đường núi dần dần đi xa, thân là Nô Sĩ Hưng cánh tay phải Tạ La mới mở miệng nói ra, tông chủ, ngươi thật muốn mời chào kia Diệp Gia Văn à? Theo ta được biết, người này tuy là đã đi vào thượng tam cảnh, nhưng nghe nói hắn phá cảnh chính là hoàn toàn dựa vào đan dược cho tích tụ ra đến, bảy tầng tu vi, tựa hồ đã là hắn đời này có khả năng đạt tới cực hạn à? Nô Sĩ Hưng nghe vậy, trên mặt ý cười vẫn như cũ, chậm rãi nói ra, ta đây đương nhiên biết, nhưng ta coi trọng, vốn cũng không phải là cá nhân hắn thực lực như thế nào. Nếu bàn về cao thủ chân chính, ta Ngô gia chưa từng thiếu. Tạ La nghe vậy, lúc này liền có chút hồ nghi hỏi, người tông chủ kia vì sao như thế khăng khăng muốn mời chào hắn? Ngô Sĩ Hưng đối với mình tâm phúc tất nhiên là sẽ không giấu giếm, vừa đi về phía tông môn của mình chỗ núi Phượng Dương, vừa mở miệng trả lời, bởi vì Diệp Gia Văn tuy là tại cá nhân thực lực bên trên, nhưng hắn chủ tính chung cùng năng lực quản lý lại là tương đương không tầm thường, phải biết, Chu gia tại những năm gần đây, bất quá chỉ là cung cấp hắn nhất định cơ sở kinh tế, tại phương diện khác nhưng liền không có bất kỳ trợ giúp nào, nhưng mà Vân Lan Tông bây giờ lại phát triển đến trình độ này, ở trong đó công lao không hề nghi ngờ đều là xuất từ hắn Diệp Gia Văn một người, mà bây giờ chúng ta Thần Dương Tông tất nhiên hạ quyết tâm muốn khai sáng kiếm tu một mạch, như vậy tại hắn cùng Chu gia ở giữa thế tất sẽ sinh ra mâu thuẫn thời khắc, hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu không phải chính là thời điểm a? Có thể Chu gia những năm gần đây đối đại hắn chúng quy là không tệ, tông chủ chỉ dùng đôi câu vài lời đến mời hắn, không nhất định liền thực sẽ tới đi. Nô Sĩ Hưng ngữ khí bình tĩnh trả lời, tự nhiên không chỉ như thế, ta đã đáp ứng hắn, nếu là hắn nguyện ý đến ta Thần Dương Tông, ta đem chí ít hứa hẹn hắn một cái thái thượng trưởng lão vị trí, cũng toàn quyền để hắn phụ trách kiếm tu bồi dưỡng sự tình, cùng lúc đó, ta sẽ còn vận dụng Ngô gia thế lực, bảo đảm hắn Diệp thị con cháu an nguy. Nghe được cái này liên tiếp chỗ tốt, Tạ La lúc này mới chợt hiểu được, nguyên lai Ngô Sĩ Hưng vì chuyện này, không ngờ là xuống như thế đại công phu, nhưng không đợi hắn lại đáp lời, thân ở bên cạnh hắn Ngô Sĩ Hưng liền đột nhiên biến sắc, cũng đối với hắn ngữ khí nghiêm trọng nói ra, "Tạ La, ngươi trước mang Hạo Nhi về tông môn, ta được ra ngoài một chuyến." Vừa dứt lời, Ngô Sĩ Hưng cả người liền tại nguyên chỗ nổ bắn ra mà lên, ngự không rời đi. Tại Ngô Sĩ Hưng ba người theo bốn chỗ rẽ bên trên rời đi, cuối cùng rời đi Liên Hoa Tông Bạch Hạc kiếm trang bốn người, rốt cục cũng tới đến nơi đây, bất quá đi tại phía trước nhất Bạch Hải Tĩnh tại đến cái này chỗ rẽ về sau, nhưng lại chưa hướng dãy núi Phi Nham phương hướng đi đến, mà là quay người đối nàng nữ nhi Bạch Ngọc Lâm lạnh lùng nói ra, "Ngươi trước tạm mang Băng Nhi cùng Tĩnh Nhi hướng tông môn phương hướng trở về, ta đi một chút liền về." Nghe được đối phương nói như vậy, Bạch Ngọc Lâm cỡ nào nhạy bén cùng thông minh, tự nhiên liền đoán ra đối phương dụng ý, nhưng cuối cùng nàng há hốc mồm về sau, vẫn là chưa từng khuyên can, bởi vì tại Thái Chân Tĩnh còn sống trở về, cũng hướng các nàng trình bày lần này Bạch Hạc kiếm trang đệ tử, tại Xuân Săn bên trong cụ thể trải qua về sau, các nàng mới biết được, nguyên lai tại Vân Lan Tông cùng Thần Dương Tông cấu kết với nhau phía sau, bọn hắn còn đối với mình trong môn đệ tử làm nhiều. Như vậy nhận không ra người chuyện xấu xa. Đang nghe những kinh nghiệm kia lúc, không nói là từ trước đến nay tính tình giữ dằn Bạch Hải Tĩnh khó mà chịu đựng, chính là tại bình thường từ trước đến nay dùng hiền lành cùng lý tính chiếm đa số Bạch Ngọc Lâm đều bị tức sắc mặt trắng bệnh, bởi vì loại kia hành vi vô luận là đối với thế gian nữ tử mà nói, vẫn là tại đạo đức phương diện đi lên giảng, đều là thuộc về lệnh người giận sôi hành vi, là so với xuất sinh cũng còn nếu không như với các. Bởi vậy Bạch Ngọc Lâm đang chần chờ một lát sau, cuối cùng vẫn không có lựa chọn ngăn cản, chỉ là trả lời, "Ừm, nữ nhi biết, nương mình cẩn thận chút là được." Chu Hiển theo Liên Hoa Tông ra, từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ cùng sau lưng Diệp Gia Văn, cũng trầm mặc không nói, thẳng đến kia chiếm cứ tại núi Thanh Huyền Đỉnh, nhìn dị thường nguy nga hùng vĩ kiến trúc khổng lồ rốt cục thấy ở xa xa về sau, trong lòng của hắn lòng đề phòng mới thoáng trở nên bằng phẳng. Thấy Diệp Gia Văn không có muốn để ý tới ý hắn, Chu Hiển chỉ có thể trước tiên mở miệng nói ra, "Diệp thúc thúc, vì sao không đem ta tiểu thúc cùng nhau theo Liên Hoa Tông bên trong giải cứu ra? Nếu là ngươi có thể bảo trụ ta cùng ta tiểu thúc tính mệnh, ta Chu gia đối với ngươi cảm kích không thể nghi ngờ lại sẽ gia tăng một phần, thậm chí cho dù là tại lần này Xuân Săn bên trong thất bại, cũng có thể công tội bù nhau." Diệp Gia Văn cũng không hiểu sau lưng tên này nam tử trẻ tuổi làm người cùng phẩm tính, ngẫu nhiên có thể nghe nói đến đối phương tin tức, vẫn là theo hắn nguyên lai đệ tử Chu Ngọc bình thường cùng người sau thông qua tin loan tiến hành giao lưu lúc mới có thể biết được một hai, bất quá tựa hồ cũng đều không phải tin tức tốt gì, bởi vậy, Diệp Gia Văn đối với Chu Hiển ấn tượng tuyệt đối chưa nói tới tốt bao nhiêu. Đương nhiên hắn cũng không để ý Chu Hiển như thế nào, bởi vì hắn để ý chỉ có Chu Ngọc một người mà thôi. Nhưng rất đáng tiếc là, hắn tên kia cái gọi là thân truyền đệ tử Chu Ngọc, cũng đã chết thảm tại trận này Xuân Săn bên trong, mặc dù ở trong đó trách nhiệm, bản thân cùng hắn quan hệ cũng không lớn, có thể tất nhiên hắn ngay cả toàn quyền phụ trách Xuân Săn đều vừa, như vậy Chu gia như còn muốn trên người Chu Ngọc sinh sự, cũng liền muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Diệp Gia Văn trầm mặc một lát sau, mới chi tiết trả lời, "Ta có thể bảo đảm Tam Tiếu bình yên đi ra Liên Hoa Tông, đã là ta có thể làm được cực hạn. Lại đâu còn có thừa lực đi mang đi người tiểu thúc." Chu Hiển nghe vậy, lập tức có chút lơ đến nói, "Diệp thúc thúc không khỏi cũng quá khiêm tốn, mọi người đều biết Triệu Bạch Liên người này tính tình ôn hòa, tính cách mềm yếu, ngươi như thật cùng hắn muốn người, hắn cũng không dám không thả đi." Diệp Gia Văn nghe đến đó, trong lòng lập tức cười lạnh không thôi, bất quá tại trên mặt hắn, nhưng như cũng không có cái gì cảm xúc biến hóa, chỉ là bình tĩnh trả lời, "Xem ra Tam thiếu thật đúng là tuyệt không hiểu ngươi vị kia tiền tông chủ." Chu Hiển nghe ra hắn trong lời nói niềm ai, lập tức hừ lạnh một tiếng. Diệp Gia Văn thân phận hắn làm cơ hồ đã dự định Chu gia người thừa kế tương lai, tự nhiên có quyền biết được. Hắn thấy đối phương bất quá chỉ là một đầu Chu gia nuôi cao cấp một điểm chó giữ nhà mà thôi, huống hồ cái trước vốn là hắn nhị ca người bên kia, hắn tự nhiên không cần phải đi dán cái trước mông lạnh. Trọng yếu nhất là trước mắt đầu này chó giữ nhà không chỉ có sắp tới quan trọng muốn Xuân Săn cho chơi thua, đồng thời cũng đem kia duy nhất đối với hắn kế thừa vị trí gia chủ có uy hiếp nhị ca cho đứng vào Xuân Săn danh sách, cuối cùng dẫn đến người sau chết thảm tại trong núi sâu. Tuy nói hắn lúc ấy vốn có cơ hội cùng mang mình nhị ca rời đi, nhưng tại trải qua một phen suy nghĩ về sau, hắn vẫn là lựa chọn để người sau lưu tại chỗ chờ chết, dù sao chỉ có đối phương chết, hắn mới có thể triệt để an tâm. Chu Hiển hai mắt oán hận nhìn xem trước người Diệp Gia Văn, trong lòng thì là nhịn không được nghĩ đến, đợi đến gia tộc mình người đến Vân Lan Tông hương sư vấn tội lúc, nhất định phải hảo hảo tham gia đối phương một bản, làm cho đối phương triệt để mất đi hiện tại vị trí này. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ càng nhiều, tại trước người hắn Diệp Gia Văn liền bỗng nhiên xoay người lại, sau đó một phát bắt được hắn cổ áo, hướng nơi xa hung hăng ném đi. Cảm nhận được một màn này Chu Hiển, trong lòng đại hận, đang muốn giận mắng đối phương một tiếng lao tặc chỗ này dám giết ta, cũng không chờ hắn mở miệng, tại hắn bay rất ra ngoài đồng thời, hắn liền nhìn thấy ở giữa không trung, đang có một đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí, ầm vang nện ở hắn vị trí trước kia. Vang một tiếng vang thật lớn. To lớn kiếm khí mặc dù cuối cùng bổ vào không trung, nhưng vẫn như cũ để toàn bộ trên đường núi, xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình to lớn khe rãnh. Thấy mình đánh lén một kiếm thất bại, chính là kia từ phía sau nhanh chóng đuổi theo Bạch Hải Tĩnh sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nàng không có chút nào đình trệ, liền lại lập tức vung chém ra lăng không một kiếm. Một kiếm này không còn là dùng Chu Hiển làm mục tiêu, mà là thẳng tắp bổ về phía Diệp Gia Văn. Bạch Hải Tĩnh rất rõ ràng, tại cùng là thượng tam cảnh Diệp Gia Văn đã có chỗ để phòng tình huống dưới, mình lại nghĩ ngay trước hắn mặt giết chết Chu Hiển căn bản không có khả năng, bởi vậy, nàng chỉ có trước đánh lui hắn, mới có thể đi giết Chu Hiển. Nhìn thấy đối phương lần này đem mục tiêu nhắm ngay mình, Diệp Gia Văn trong lòng hoảng hốt, nhưng không quên lập tức rút ra mình bội kiếm, trong miệng thì là hét lớn nói, Bạch Trang chủ, ngươi đây là muốn công nhiên cùng ta Vân Lan Tông là để sao? Thật tình không biết, Bạch Hải Tĩnh nhưng căn bản khinh thường trả lời hắn. Một đạo so với lúc trước mạnh lên không chỉ một lần cường thịnh kiếm khí, từ không trung lần nữa xa xa chém xuống, đúng như sau cơn mưa trời trong lúc phương sẽ dâng lên trường hồng, từ phía chân trời kết nối lấy đại địa. Diệp Gia Văn trong lòng có khổ nói không nên lời, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể bị động sử dụng ra một kiếm nên đón, nhưng sau đó, hắn liền gặp được mình đạo này kiếm khí chưa chân chính phát huy ra uy lực, liền bị đối phương cho chém thành mảnh vỡ. Một cú ngập trời khí lãng không làm mảy may đình trệ, lần nữa tuôn hướng trên mặt đất Diệp Gia Văn. Ầm ầm một tiếng, Diệp Gia Văn thân thể giống như pháo đốt bị vành bay ngược mà ra. Cùng là bảy tầng kiếm đạo tu vi, dựa vào đan dược trồng lên đến Diệp Gia Văn, cuối cùng đúng là tại Bạch Hải Tĩnh trước mặt, một chiêu đều không tiếp nổi liền triệt để tan tác. Bạch Hải Tĩnh nhìn xem toàn bộ ngã trên mặt đất Chu Hiển cùng Diệp Gia Văn hai người, mặt như phủ băng, nàng chưa nôn một chữ, lần nữa giơ lên trong tay cây mơ chi kiếm. Vô tình kiếm quyết, thức thứ ba. Một kiếm này, Bạch Hải Tĩnh thế tất yếu đem trên mặt đất hai người đền tội tại đây. Diệp Gia Văn cùng Chu Hiển nhìn thấy một kiếm này, cái trước trong lòng chỉ có vô tận khổ sầu, mà cái sau thì là lòng như cho nguội, bất quá ngay tại kiếm khí lập tức sẽ tới gần bọn hắn, đem bọn hắn chém thành một đống thịt nát lúc, giữa không trung lại có một cái trống rông xuất hiện cự trường, đem Bạch Hải Tĩnh đạo kiếm khí này cho ngạnh sinh sinh chặn lại. Nhìn thấy một màn này, Bạch Hải Tĩnh lạnh giọng quát, "Nô Sĩ Hưng, ta không có đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là mình tìm tới cửa." Tại thời khắc cuối cùng đuổi tới Nô Sĩ Hưng sau khi nghe, trên mặt cười lạnh một tiếng trả lời, "Bạch Trang chủ thật lớn tính tình, xuân săn cũng đã kết thúc, ngươi sao còn như thế líu lo không ngừng, ngươi cũng đừng quên, cuối cùng tại phán định thắng bại lúc, chúng ta thế nhưng là che giấu lương tâm đem phiếu đều đầu cho ngươi, coi như lúc trước, chúng ta cùng Quý Tông ở giữa còn có một chút hiểu lầm, cũng đủ rồi triệt tiêu lẫn nhau đi." Bạch Hải Tĩnh thấy hắn như thế mặt dày vô sỉ, thần sắc giận dữ, căn bản lười nhắc lại nói nhảm, trực tiếp lại đối hắn vung chém ra một kiếm. Đồng dạng ngự không ở giữa không trung Ngô Sĩ Hưng gặp nàng như thế không biết tốt xấu, cũng là dâng lên mấy phần hỏa khí, lập tức, hắn lập tức khống chế thể nội hai cố võ đạo chân khí hội tụ tại mình song quyền bên trên, hướng phía Bạch Hải Tĩnh bỗng nhiên oanh ra ngoài. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Cương đại khí lãng tự giữa không trung hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Sau một khắc, kia người mặc một thân màu xanh sẫm váy dài Bạch Hải Tĩnh, lại tại giữa không trung trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngược lại lướt đi đi gần trăm trượng mới cương ép ngừng lại thân thể Bạch Hải Tĩnh. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, nàng không nghĩ tới, Nô Sĩ Hưng tu vi đúng là thâm hậu như thế, so với nàng còn phải cao hơn một cảnh giới, thế là, nàng không tiếp tục ham chiến, chỉ để lại một câu việc này không xong về sau, liền hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng từ không trung đi xa. Nô Sĩ Hưng nhìn xem nàng bại lui rút đi, không có lựa chọn truy kích, chỉ là tại hắn tấm kia cương nghị trên mặt, hiện lên một tia âm trầm. Thời gian cực nhanh, một ngày thời gian lặng yên mà qua. Hoàng hôn dần dần sâu, trong bầu trời đêm có lấm ta lấm tấm dần dần sáng lên, qua ngày rằm về sau, không trung minh nguyệt liền không còn giống như 15-16 như vậy lầy tròn, mà là dần dần lại chuyển biến thành nửa tháng, nhưng dù vậy, đêm nay bóng đêm ý nguyên 10 phần mộng ảo mỹ lệ. Tại Thu Tự phái Tiểu Liên Hoa trên đỉnh, đã khuôn mặt vẻ giàn mua Phùng Viễn Sơn, lúc này mới vừa mới sử dụng hết bữa tối, đối với hắn loại này đời này đều không thể bước vào thượng tam cảnh kiếm tu đến nói, chú định cả đời này đều không thể lại thoát khỏi như chợ bữa mọi người đồng dạng nhất định ngũ cốc hoa màu, mà cái này đã thành vì hắn trong cuộc đời may nhất sự tình, cũng trở thành hắn con đường tu hành bên trong lớn nhất tiếc nuối. Tại dùng xong bữa tối về sau, hắn giống như thường ngày như thế đi vào trong đình viện làm sơ nghỉ ngơi, thưởng thức bóng đêm, thưởng thụ lấy phần này hiếm có tĩnh mịch, bất quá hôm nay hắn cực kỳ hiếm thấy để phía dưới đệ tử cho hắn pha một bình nước trà, đồng thời còn để lại hai cái chén. Trà là thượng đẳng trà minh tiên trà, bất quá lá trà lại không phải bắt nguồn từ Linh Châu cảnh nội, mà là nguồn gốc từ hơn Trung Châu sở độc hữu vọng hải trà. Loại trà này Diệp Đồng dạng 10 phần chân quý, bởi vì nghe nói tại toàn bộ Ngũ Châu đại lục bên trên cũng liền sinh trưởng ra hai viên cây trà. Kia hai viên cổ trà thụ cho đến tận này đều đã sinh trưởng mấy trăm năm, đồng thời cũng bị người quản lý kinh doanh cành lá rậm rạp, có thể nó số lượng cuối cùng vẫn là quá ít, bởi vậy liền khiến cho rất nhiều tại Vĩnh Yên trong thành nhậm chức quan to hiền quý đều không có cái miệng này phúc nhấm nháp trong đó tư vị. Phùng Viễn Sơn bản thân không tính là có bao nhiêu yêu thích thường trà, bởi vậy vọng hải trà với hắn mà nói kỳ thật cùng trong núi giã lục cũng không nhiều đại khác nhau, đều chỉ bất quá là làm dịu miệng đắng lưỡi khô lúc vật tầm thường a. Thế nhưng là khi hắn vừa nghĩ tới mình tiếp xuống muốn đứng trước cục diện, hắn liền cũng có thể cảm giác được có thể giống như bây giờ uống trà cơ hội trùng quy là không nhiều. Mà sự thật chính giữa như trong đầu hắn suy nghĩ, tại hắn vừa mới uống xong một ly trà, thậm chí cũng không kịp cho mình thêm vào chén thứ hai, quả nhiên, liền có một đạo thon dài thân ảnh, lặng yên xuất hiện tại tòa này đỉnh viện bên trong. Phùng Viễn Sơn mở mắt nhìn lại, nhìn thấy hắn vẫn như cũ người mặc một thân áo xanh. Chương 115, kết thúc công việc, hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra đợi đến nên đến người, Phùng Viễn Sơn lúc này thả ra trong tay ấm trà, đang muốn đứng dậy đón lấy, nhưng lại bị chính diện nên đón nam tử khoát khoát tay ngăn cản xuống tới. Phùng Viễn Sơn thấy thế, không tiếp tục làm kiên trì, chỉ là cho con kia không lấy chén trà. Ngược lại một bát nước trà trước thanh tẩy một lần, sau đó lần nữa đem khống lấy sứ trắng chén trà, ngược lại đến bảy phần đấy. Thường trà vốn là nhã sự, bởi vậy trà đạo đại gia nhóm tự nhiên thiếu không cần lập một chút trà đạo văn hóa bên trên quy củ, tỉ như chủ nhân cho khách tới châm trà lúc, nếu là chủ nhân đem nước trà trong chén ngược lại đến 7-8 phần đầy liền có chừng có mực, đã là đón khách, còn nếu là đem nước trà ngược lại đến 10 phần đầy thì sẽ bị coi là lớn khách, dù sao nước trà qua đầy lúc, bưng trà lúc hơi không cẩn thận, liền sẽ tràn ra nước trà sấy lấy tay khách tới tay. Phùng Viễn Sơn tuy nói bình thường người yêu thích, cũng không chuyên chú vào những này phong tục nhã sự, nhưng hoặc nhiều hoặc ít tại thở thiếu thời hoàn cảnh lớn lên bên trong, cũng mưa dầm thấm đất một chút, bởi vậy liền vô hình ở giữa đem những này quen thuộc dung nhập vào thực chất bên trong, dù là giờ phút này cách hắn bái nhập Liên Hoa Tông đã là đi qua mấy chục năm, hắn giống bây giờ như vậy ổn định lại tâm thần hào hào uống trà số lần, cũng có thể dùng hai cánh tay liền đếm rõ rõ ràng. Sở, có thể đến cùng hắn vẫn không thể nào quên những cái kia thâm tàng tại trong đầu hắn xa xăm ký ức. Lão phu sớm có nghe thấy, tông chủ vào ngày thường bên trong 10 phần yêu thích uống trà thường trà, bởi vậy cố ý để môn hạ đệ tử cho tông chủ chuẩn bị một bình trà nước, dưới mắt loại cơ hội này về sau đoán chừng cũng sẽ không có. Tông chủ không ngại uống trước chén trà làm trơn hết hầu, chính là không biết, tông chủ uống xong sau có thể hay không đoán ra trà này Diệp lấy từ nơi nào. Chính là một thân áo xanh vẫn như cũ Triệu Bạch Liên, không nhanh không chậm theo Phùng Viễn Sơn đối diện trên chỗ ngồi ngồi xuống tới, hắn giơ lên trên bàn trà đối phương vì hắn rót đầy chén trà, đầu tiên là có chút nhấp một ngụm, chợt cảm thấy phiêu hương bốn phía, thấm vào ruột gan, lúc này nhịn không được tán thưởng nói ra, trà ngon. Mà chờ hắn nói xong trà ngon hai chữ về sau, liền không do dự nữa, uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, sau đó mười phần hiếm thấy chủ động đòi hỏi nói ra, lại cho ta rót một ly đi. Phùng Viễn Sơn nghe vậy, không làm chần chờ cho hắn lại thêm một chén. Triệu Bạch Liên lần nữa uống một hơi cạn sạch, trên mặt mang theo một loại vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Phùng Viễn Sơn đối với cái này không có cảm thấy mảy may kinh dị, chỉ là cười cười hỏi, như thế nào? Triệu Bạch Liên nghe nói, lúc này mới theo tươi mát bên trong lấy lại tinh thần, hắn dò xét một chút trước mắt Phùng Viễn Sơn, phát hiện tại yêu đôi ánh nến cùng pha tạp ánh trăng chiếu rọi, vị này tại hắn lần thứ nhất theo Liên Hoa Tông rời đi không lâu sau, đã bái nhập tông môn thâm niên cấp trưởng lão, trung quy cũng biến thành tuổi già sức yếu. Tuy nói đối phương còn không đuổi kịp Xuân Tự phái Thái thượng trưởng lão Tống Ngọc, tuy nói đối phương cũng liền so với hắn chỉ lớn tuổi hơn chừng 30 tuổi, nhưng đối phương trung quy là dừng ở 7 tầng cánh cửa trước, đời này cũng không còn cách nào đi nhìn qua 7 tầng phía trên luyện chuyển phong cảnh. Triệu Bạch Liên ngữ khí bình tĩnh trả lời, nếu như Bạch Liên không có đoán sai, này trà danh vị Vọng Hải trà, chính là xuất từ Trung Châu Tứ Minh núi, trong đó trọng yếu nhất là Vọng Hải trà trà cây tại toàn bộ Ngũ Châu đại lục bên trên, cũng liền vẹn vẹn chỉ có 2 khỏa, đồng thời cái này 2 viên cây trà chính là đồng thời theo Tứ Minh trong núi mọc ra. Hai cây ở giữa bất quá cách xa nhau chỉ có 2 trượng, lớn nhỏ độ cao đều là nhất trí, bởi vậy lại bị người đến sau xưng là song sinh trà. Phùng Viễn Sơn đối với Triệu Bạch Liên có thể như thế nói rõ chi tiết ra Vọng Hải trà lai lịch, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là gật gật đầu, đồng nhiên có chút thổn thức nói ra, bận rộn cả một đời, cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai uống trà là còn được tĩnh tâm dưỡng tính, chắc không được tông chủ sẽ như thế yêu thích uống trà, chỉ tiếc, lão phu biết trùng quy là quá muộn. Triệu Bạch Liên không có mở miệng phản bác, mà là chủ động kéo qua châm trà công việc, hắn cho Phùng Viễn Sơn rót một ly về sau, lại cho mình chén trà rót đầy, sau đó mới ngự khí bình tĩnh nói ra, nếu có tâm tuyển chọn còn lại sinh hoạt, như vậy chỉ cần còn có còn lại một hơi, hết thể cũng còn không tính quá muộn. Phùng Viễn Sơn sau khi nghe, hai mắt lập tức có chút nheo lại, nhưng lập tức liền lại cấp tốc tán đi loại này trong mắt hắn cũng ít khi thấy quan mang, hắn vẻ mặt hốt hoảng trả lời, tông chủ đây là tại đảo người a. Triệu Bạch Liên nghe hắn nhanh như vậy người khoái ngữ, cũng liền không còn giấu rốt, mà là đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta Liên Hoa Tông muốn chân chính chí tử rồi sau đó sống lại sinh, liền nhất định phải bảo tồn vốn có một chút nên đi bảo tồn lực lượng. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, ta trực giác sẽ không sai. Phùng Viễn Sơn không để ý đến hắn ám chỉ là nói ra, không biết tông chủ tại đến chỗ của ta trước, thế nhưng là đi trước qua số 1 tiểu Liên Hoa Phong a. Triệu Bạch Liên chậm rãi lắc đầu. Phùng Viễn Sơn thấy thế, ngữ khí ưu nhiên nói ra, nghĩ không ra tông chủ như thế tin cậy lão phu. Hắn ngừng lại ngữ khí, mới lại tiếp lấy nói ra, thực không dám giấu giếm, lão phu đối với cái này, quả thực là có chút thụ sủng nhược kinh, có thể tông chủ có nghĩ tới không, vì sao ta sẽ cam nguyện tốn hao nửa đời người tinh lực, tiềm phục tại Liên Hoa Tông? Triệu Bạch Liên đột nhiên ngữ khí xâm nhiên trả lời, có lẽ ta phải gọi ngươi một tiếng đại cứu. Phùng Viễn Sơn nghe vậy, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, có chút khó có thể tin nói ra, ngươi lại như thế nào biết được tin tức này? Triệu Bạch Liên thấy thế, cười cười trả lời, đại cứu mặc dù tại vài thập niên trước đã giả chết, về sau thậm chí còn không tiết sửa đổi danh tự, có thể ta tại Vĩnh Yên Thành dù sao cũng đợi gần 20 năm, tất nhiên ta có thể uống được Vọng Hải trà, đồng thời còn đi Tứ Minh núi tận mắt nhìn qua 2 viên cổ trà thụ, như vậy thoáng hạ điểm công phu, muốn dò tham đại cứu thân phận tóm lại là không khó. Phùng Viễn Sơn một mặt cười khổ nói ra, đã ngươi đã biết thân phận ta, như vậy nên biết được, ta tuyệt không có khả năng lại vì ngươi hiệu lực, hoặc là nói, vì dưới chân tòa này tông môn hiệu lực. Triệu Bạch Liên cười lạnh nói ra, tại không có thử qua trước đó, ai có thể thật biết đáp án đâu. Huống hồ đại cứu bất kể nói thế nào, cũng tại Liên Hoa Tông sinh tồn hơn 40 năm đi, chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, ngươi liền không có vì tòa này tông môn sinh sôi ra một chút xíu tình cảm à. Phùng Viễn Sơn nghe đến đó, cặp kia vô cùng kiên định ánh mắt bên trong, rốt cục hiện lên một tia mê ly cùng hoảng hốt, hắn nhẹ giọng nói ra, nếu nói một chút cũng không có. Kia không thể nghi ngờ là lừa mình dối người, có thể ta chức trách vốn cũng không phải là vì cứu vớt Liên Hoa Tông, bởi vì theo ta ngày đầu tiên tiến vào trong tông môn, ta chính là vì phá hủy nó mà đến, không phải sao? Triệu Bạch Liên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lạnh giọng nói ra, vật đuổi sao rời, cảnh còn người mất, đại cứu công việc gần trăm năm, chẳng lẽ ngay cả thích hợp sinh tồn đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu à? Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng hẳn là nhìn thấy, ta Liên Hoa Tông cuối cùng thế nhưng là gánh vác đến từ cái khác hai tông liên hợp thế công, đồng thời ở sau đó trong vòng 20 năm, bọn hắn cũng sẽ không lại tổ chức cái gì Bách Sơn xuất liệp, ta đại khái có thể mượn cơ hội này tập hợp lại, khôi phục nguyên khí. Nghe được đối phương cái này một đoạn lớn tự thuật, Phùng Viễn Sơn trầm mặc một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn lắc đầu, cũng hỏi lại nói ra, tông chủ sẽ không thật sự cho rằng bọn hắn tại lần này đại bại mà về tình huống dưới sẽ còn cho ngươi thời gian 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức à? Triệu Bạch Liên nghe vậy, tấm kia nho nhã trên mặt nhịn không được dâng lên một tia cười lạnh, ánh mắt sắc bén nói ra, chỉ cần ta có thể bảo trụ trước mắt thành viên tổ chức, bọn hắn liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi giống như 50 năm trước như thế loạn thế lần nữa tiến đến, nhưng cho dù là loạn thế thật tiến đến, chẳng lẽ bọn hắn liền có thể hai tay một đám bảo trì một bộ khoanh tay đứng nhìn tư thái sao? Phùng Viễn Sơn đối với cái này không cách nào phản bác, chỉ là bỗng nhiên vô cùng thâm trầm thở dài, trả lời, coi như tông chủ nói câu câu có lý, có thể lão phu chúng quy là già, nếu là ngươi có thể sớm cái 20 năm, thậm chí cho dù là 10 năm, lão phu có lẽ cũng còn có thể quyết định cùng ngươi liều mạng một phen. Triệu Bạch Liên gặp hắn lần nữa biểu thị tự tuyệt, đã là lòng như cho nguội, hắn biết mình mặc kệ tại trong lời nói gì nhiều, đều không làm nên chuyện gì. Thế là, hắn có chút đau lòng hai mắt nhắm lại, cuối cùng đặt câu hỏi nói ra, đại cứu quả nhiên là muốn như thế ngu xuẩn mất khôn a. Cho dù là để ngươi từ đây lui khỏi vị trí phía sau màn, là một tàng kinh các hộ các trưởng già cũng không chịu a. Phùng Viễn Sơn bật cười lớn, không còn đáp lại, chỉ là lắc đầu. Triệu Bạch Liên thấy thế, đứng dậy hướng ngoài viện đi đến, nhưng lúc gần đi hắn vẫn là thành khẩn nói ra, ta lại cho đại cứu một ngày thời gian cân nhắc, hy vọng ngươi có thể vào ngày mai lúc này, cho ta một cái không tưởng được đáp án. Thẳng đến Triệu Bạch Liên theo mình trong sân hoàn toàn biến mất không gặp, Phùng Viễn Sơn mới có chút thoáng qua thần đến, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu của mình phương bầu trời đêm, ở dưới ánh trăng nhìn thấy đóa đóa vô cùng rõ ràng tầng mây, điều này không khỏi làm hắn hồi tưởng lại mình khi còn bé. Khi đó hắn cùng mình thân đệ đệ đã từng tại nhà mình phía sau núi bên trên nhìn thấy qua một màn này. Phùng Viễn Sơn thì thầm một tiếng, thật muốn lại trở về nhìn xem ngươi, dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái cũng đã đầy đủ, chỉ tiếc chung quy là không có cơ hội. Mới vừa vặn rời đi thu tự phái tiểu Liên Hoa Phong Triệu Bạch Liên cảm giác được sau lưng tòa nào trước đó chỗ dừng lại qua trong đình viện truyền đến một trận sóng linh khí về sau, hắn ngự không ở giữa không trung thân thể liền đỗng nhiên dừng lại, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là trên mặt thống khổ nhìn lại một chút tòa nào đình viện về sau liền khôi phục như nước hồ bình tĩnh. Số 1 tiểu Liên Hoa Phong chính là toàn bộ Liên Hoa Tông trừ chủ phong bên ngoài thiên địa linh khí nồng nặc nhất một ngọn núi, đồng thời nó cũng là nhất là tới gần chủ phong sơn phong. Tống Ngọc Châu Ngọc Tâm cắt trong, hắn lui tất cả hạ nhân, chỉ cấp mình lưu lại một cái bình thường phụ trách bưng trà đưa nước tiểu đồng. Đồng dạng Tống Ngọc lúc này tâm tình cũng là mười phần nặng nề, hoặc là nói chỉ cần hắn chờ đợi người kia một khắc không ánh sáng chú ý đến hắn địa bàn, tâm tình của hắn liền sẽ theo thời gian chuyển rời không ngừng thâm trầm xuống dưới. Hắn ngồi tại mình trong phòng khách càng không ngừng uống nước trà, trong lòng thì là lặp đi lặp lại tự hỏi, đợi đến người kia tìm tới cửa lúc mình nên như thế nào đối phó. Giờ phút này đêm đã dần dần sâu, tới gần giờ tí, trong bầu trời đêm trăng sáng treo cao, tinh huy đang không ngừng lóng lánh, nhưng mà Tống Ngọc nhưng không có nửa điểm nhàn hạ thoải mái đi ra mình lầu cát đi thưởng thức phần này tốt đẹp bóng đêm, bởi vì với hắn mà nói, hắn nguyên bản ở trong lòng chỗ định ra kế hoạch đều theo Liên Hoa Tông tại lần này xuân săn bên trong thủ thắng hoàn toàn ngâm nước nóng, đổi một cái kỹ càng một chút thuyết pháp chính là hắn đã không thể tại thời khắc cuối cùng cùng Vân Lan Tông phủi sạch quan hệ, cũng không có đạt được một cái còn được để hắn công thành lui thân cơ hội. Một trận thanh phong bỗng nhiên từ ngoài phòng khách trong đình viện lặng yên phất qua, gợi lên trồng tại ngôi viện này bên trong đã có nhiều hơn 10 năm hai viên ngô đồng lá xanh. Thân ở trong phòng khách Tống Ngọc nghe được trận này nhẹ vang lên, nhịn không được ở trong lòng đánh một cái giật mình, nhưng lập tức chờ hồi lâu cũng không đợi được có nửa cái bóng người xuất hiện, liền lại nhịn không được thở phào. Đối với hắn mà nói, mặc dù hắn đa số thời điểm đều ước gì mình chỗ chờ đợi người kia có thể sớm một chút tới cửa đến đây cho hắn một cái kết quả cuối cùng, nhưng chân chính đến cái này hoàn cảnh về sau, hắn mới phát hiện mình kỳ thật căn bản cũng không muốn gặp đến đối phương. Nếu có thể có một cái cơ hội có thể đổi lấy đối phương từ đây không còn quang lâm hắn Ngọc Tâm Các, chỉ cần không phải muốn hắn cùng mình vị kia con trai độc nhất tính mệnh, hắn đều nguyện ý cầm đi trao đổi vinh hoa phú quý. Hắn đã công việc hơn 120 trở, chân chính đến chỉ nửa bước đều bước vào trong quan tài thời khắc, sớm đã không quan tâm những này vật ngoài thân. Bất quá rất đáng tiếc, hắn biết mình căn bản cũng không khả năng có cơ hội này. Lại là một trận thanh phong theo ngoài phòng quét mà qua, nhưng không hề nghi ngờ, so với lúc trước trận kia sức gió, hiện tại cỗ này sức gió liền muốn lớn hơn rất nhiều, thổi cây ngô đồng bên trên lá cây nhóm vang xào xạc. Tống Ngọc nghe được trận này tiếng vang, trong lòng đống nhiên hiện lên một tia bất an, bởi vì loại cảm giác này, tựa như là cho hắn một loại báo tố muốn đến đây cảm giác. Thế là, ngồi lâu tại trên ghế bành Tống Ngọc, rốt cục kìm nén không được tính tình, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, sau đó từng bước một, bước đi liên tục khó khăn đi đến môn đình bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đình viện phía trên ngân huy trải rộng bầu trời đêm, rơi vào tầm mắt vẫn như cũ chỉ có sao trời cùng minh nguyệt hòa lẫn mông lung sáng ngời. Bất quá ngay sau đó, hắn liền phảng phất nhìn thấy tại bầu trời đêm nơi cuối cùng, có một đạo mơ hồ bóng đen chính giữa hướng phía hắn đình viện, thẳng tắp rơi xuống. Tống Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong bầu trời đêm đạo hắc ảnh kia không ngừng tới gần, đợi đến hắn triệt để thấy rõ ràng rơi xuống lúc bóng đen về sau, tấm kia tràn đầy nếp may mặt già bên trên, cuối cùng là chuyển biến thành một trận khổ sầu chi sắc. Nguyên lai, lần này đi vào hắn chỗ ở người, cũng không chỉ tên kia hắn một mực chờ đợi người, đồng thời ở người phía sau trong tay, còn có một tên khác nguyên bản là thuộc về hắn Xuân Tự phái trưởng lão. Nhìn xem tên này trên thân chính giữa đeo lấy bao phục, nhưng giờ phút này cũng đã bị Triệu Bạch Liên bắt trở lại mình trong viện nam tử trung niên, Tống Ngọc sắc mặt tái nhợt, thậm chí đều không lo được trước cùng Triệu Bạch Liên chào hỏi, liền đối với người này lạnh giọng quát, "Chu Mãn Đỉnh, ngươi đây là đang làm cái gì?" Bị nói thẳng phá danh tự Chu Mãn Đỉnh sau khi nghe, trực tiếp đem phía sau bao phục hướng trên mặt đất ném một cái, tranh đấu đối lập nhau nói, "Tống lão tặc, ngươi đừng quên thân phận ta nếu là có chuyện bất trắc, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua." Tống Ngọc gặp hắn đến cái này hoàn cảnh, còn dám ngông cuồng như thế, lập tức khí nói không ra lời, hắn nghẹn sau một hồi, cũng chỉ là biện xuất một cái ngươi chữ. Triệu Bạch Liên gặp bọn họ hiện như tranh chấp, không có nhàn hạ nghe được bọn hắn chó cắn chó, lập tức liền mặt lộ vẻ một tia không vui nói ra, "Thế nào, ở trước mặt ta còn phải trình diễn loại này tiết mục à?" Nghe được Triệu Bạch Liên mở miệng, trước đó liền đã là trong tay hắn nếm qua đau khổ Chu Mãn Đỉnh, lúc này trầm mặt xuống, không nói nữa, mà Tống Ngọc thì là mặt lộ vẻ lúng túng, vội vàng quay người mời nói ra, "Tông chủ mời vào trong, có lời gì, chúng ta đi vào lại nói." Triệu Bạch Liên thấy thế, dẫn đầu sải bước đi tiến vào Ngọc Tâm Các, ngay sau đó, theo sát phía sau Tống Ngọc, tại hung hăng chừng một chút tên này đến từ Chu gia nội gian về sau, mới đi theo Triệu Bạch Liên cùng nhau đi vào phòng khách. Thật ở bên ngoài đình viện Chu Mãn Đỉnh trong lòng có khổ khó nói, bởi vì hắn biết rõ mình tối nay tất nhiên không thể thành công. Như vậy về sau liền lại không bất luận cái gì khả năng, theo Liên Hoa Tông vụng trộm trốn xuống dưới núi. Bất quá không đợi hắn cùng đi theo tiến vào phòng khách, Triệu Bạch Liên bình tĩnh thanh âm cũng đã truyền vào đến hắn trong tai, chỉ nghe người sau nói với hắn, "Ngươi ngay tại bên ngoài đỉnh viện chờ lấy." Thấy đối phương tận lực đem mình cho ngăn cách, Chu Mãn Đỉnh trong lòng nháy mắt giận tím mặt, bất quá trở ngại Triệu Bạch Liên tự thân cường hãn thực lực, hắn cuối cùng vẫn không dám đem trong lòng tức giận biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ăn nói khép nép tiếng vang, "Vâng, tông chủ." Tại Tống Ngọc đi vào phòng khách về sau, đã tại chỗ ngồi bên trên nhập tọa Triệu Bạch Liên liền nhẹ nhàng vung tay lên, đem tất cả cánh cửa chặt che đậy quan bế, Tống Ngọc cảm giác được một màn này về sau, trong lòng lập tức lạnh lẽo, thầm nghĩ đối phương đây là muốn đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Tựa hồ là cảm nhận được Tống Ngọc trong lòng sợ hãi, ngay cả chủ tọa đều không có chiếm cứ Triệu Bạch Liên, khẽ cười một tiếng nói ra, "Tống trưởng lão không cần như thế như ngồi bàn trông, Triệu mộ tới đây, bất quá chỉ là muốn cùng ngươi thương nghị một chút trên tông môn công việc, chỉ cần Tống trưởng lão có thể hoàn toàn dựa theo Triệu mộ nói xử lý, ta tự nhiên sẽ không đối với ngươi có chỗ bất lợi." Tống Ngọc nghe đến đó, đã là rõ ràng ý thức được, đối phương trong lời nói không thể nghi ngờ, trong lòng nhịn không được phát ra một nụ cười khổ, hắn trầm ngâm một chút vào chỗ về sau, mới mở miệng trả lời, "Không biết tông chủ có gì phân phó?" Đối mặt Tống Ngọc, so với tại đối mặt Phùng Viễn Sơn lúc, Triệu Bạch Liên hiển nhiên liền muốn lời ít mà ý nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ta yêu cầu có 3 điểm, thứ nhất, chỉnh lý xuất xứ có Xuân Tự phái đệ tử thân phận chân thật cùng tin tức cặn kẽ cho ta, thứ hai, chỉnh lý xuất xứ có Xuân Tự phái trưởng lao thân phận chân thật cùng tin tức cặn kẽ cho ta, thứ ba, tại không có ta cho phép xuống, không cho phép thả bất luận cái gì một Xuân Tự phái người rời đi Liên Hoa Tông." Tống Ngọc nghe nói ba yêu cầu này, lập tức mặt lộ vẻ ra vẻ làm khó, bất quá tại nhìn thấy Triệu Bạch Liên kia vô cùng băng lãnh thần sắc về sau, hắn nhưng lại không dám cự tuyệt ba yêu cầu này, bởi vậy, tự thân tình cảnh sớm đã đâm lao phải theo lao hắn, cuối cùng vẫn chắp tay trả lời, "Vâng, tông chủ." Triệu Bạch Liên gặp hắn không tiếp tục như dĩ vãng như vậy hung hăng càng quái, thỏa mãn gật gật đầu, lập tức liền đứng dậy nói với hắn, "Tại xử lý xong cái này ba chuyện trước đó, ngươi tất cả đều cùng nguyên lai bảo trì không thay đổi." Mà không đợi Tống Ngọc đáp lời, Triệu Bạch Liên liền lại tiếp lấy nói ra, "Bất quá ta chỉ cấp ngươi một tuần thời gian." Tống Ngọc lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng chỉ có thể mắt thấy Triệu Bạch Liên theo trước mặt mình nhanh chóng rời đi, mà đợi đến đối phương triệt để sau khi rời đi, hắn mới giật mình phát hiện toàn thân mình trên dưới lại đều đã là mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, y phục ướt đẫm. Sáng sớm hôm sau, đường chân trời duyên mới vừa vặn dâng lên một vòng ngân bạch sắc, tại từ diễm chỗ Lưu Vân tiểu viện bên trong, cũng đã có người bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, mà đợi đến giờ ma bốn khắc khoảng chừng, trong phòng bếp đã đồ ăn phiêu hương. Từ Diễm sử dụng hết bữa sáng cũng rửa xong nồi chén bầu buồn về sau, mới cười nói với Hồng Tước, "Hồng tỷ, vậy ta đi lên núi tu luyện nha." Hồng Tước nghe vậy, chỉ là nhẹ giọng về một chữ, "Ừm." Bất quá tại Từ Diễm trước khi đi, nàng lại đưa qua một cái chữ vật túi, Từ Diễm thấy thế, lúc này cười hỏi, "Đây là cái gì?" Hồng Tước nói thẳng trả lời, "Lương khô." Chương 116, tu luyện. Đây là Từ Diễm lần thứ hai đi vào Thất Tinh Đôn bên trên, nơi này vẫn như cũ tuyết trắng mênh mông, bất quá vô luận là chính vào cái nào mùa, tại đạt tới gần 3000 trượng khoảng chừng độ cao bên trên, đều chỉ có thể vĩnh viễn là như thế băng lãnh cảnh tượng, bởi vì như thế độ cao so với mặt biển thực sự quá cao, sẽ chỉ làm chung quanh nhiệt độ hạ thấp băng tuyết bao trùm sau khó mà hòa tan trình độ. Trần Thanh Hà cùng Cốc Tuyết Thanh đều là lần đầu tiên tới nơi này, đó có thể thấy được tại trên mặt bọn họ, rõ ràng chấn kinh chi sắc phải lớn tại tâm tình vui sướng, Từ Diễm gặp bọn họ phản ứng như thế, chỉ là ở trên mặt mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì, mà đợi đến bọn hắn đi vào đã bị Triệu Bạch Liên mở ra sau Thất Tinh trong đại trận, cảm thụ được bên người nhiệt độ bỗng nhiên ấm lại đến bình thường nhiệt độ lúc, trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ lại có càng chấn động mạnh hơn. Lây. Triệu Bạch Liên đưa bọn hắn ba người đến nơi đây, cùng Từ Diễm tự mình giao phó vài câu về sau, liền lại lập tức xuống núi, dù sao đối với hắn mà nói, tông môn không có việc vặt còn có một đồng lớn, hắn cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở phía trên này. Phát giác được Triệu Bạch Liên đã rời đi, lấy lại tinh thần Cốc Tuyết Thanh mới đối Từ Diễm cười nói ra, đa tạ tiểu sư đệ vì ta tranh thủ đến cái này tu luyện cơ hội. Từ Diễm nghe vậy, cười cười trả lời, Cốc sư tỷ không cần phải khách khí, sư phụ lao nhân ra ông ta đối với ngươi lần này tại Xuân Săn mà biểu hiện, vốn là hết sức hài lòng, cho nên cái này danh ngạch rơi ở trên thân thể ngươi, chính là thực chí danh quy. Cốc Tuyết Thanh nghe được Từ Diễm tận lực đem chuyện này nói mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng thì biết được, nếu không có đối phương hỗ trợ đưa ra chuyện này, Triệu Bạch Liên có thể hay không tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên liên tưởng đến nàng, đây chính là rất khó xác nhận sự tình, bất quá nàng đồng dạng không ngu ngốc, tự nhiên có thể cảm nhận được Từ Diễm cũng không muốn tại việc này trải qua tại dây dưa, bởi vậy nàng cũng liền không còn ra mồm, chỉ là cảm kích gật gật đầu. Thân ở một bên đang đánh giá lấy nơi đây hoàn cảnh Trần Thanh Hà gặp bọn họ đình chỉ nghị luận, mới cười nói với Từ Diễm, lần này Bách Sơn Xuân Liệp sở dĩ có thể lực rút ra thứ nhất, kỳ thật công lao đều tại tiểu sư đệ trên thân đâu, vô luận là kia hai gốc kim thoa thạch lan, cùng những cái kia linh thú nội đan, vẫn là ngươi tại thời khắc cuối cùng lấy ra cái quan kết luận đã định kết quả ngân hạnh, đều để người vì đó vui lòng phục tùng, biểu hiện như thế, có thể xưng hoàn mỹ, tiểu sư đệ thật là làm cho chúng ta những này làm sư huynh sư tỷ có chút tự ti mặc cảm a. Từ Diễm nghe hắn không che giấu chút nào tán dương mình, ở trong lòng vốn cũng không cảm thấy cái này có cái gì hắn, cuối cùng cũng chỉ là cười cười trả lời, đại sư huynh quá khen, khả năng chỉ là vận khí ta tương đối tốt một chút đi, vừa lúc để ta đụng phải những vật này. Tại Từ Diễm bái nhập tông môn 3 năm này, Trần Thanh Hà tại lần này xuân săn trước kia, liền cùng Từ Diễm xuất hành qua vài lần nhiệm vụ, trong đó cố nhiên có người bề trên ở sau lưng phân phó xuống tới, để hắn hỗ trợ trông nom một hai ý tứ, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đối với Từ Diễm cảm nhận cho tới nay cũng không tính là kém, tuy nói dị vãng Từ Diễm, tại trong tính cách có chút trương dương, thậm chí còn có chút không coi ai ra gì, nhưng đối phương cái kia trương dương cũng không lọt nổi mắt xanh đối tượng, phần lớn thời gian cũng đều là khiêu khích trước người khác, hoặc là giống như Chu Mịch loại kia đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hạng người, cũng không giống như Chu Hiển như vậy, sẽ ỷ vào thân phận của mình tại trong tông môn hoành hành bá đạo, không ai bê ý nổi. Bất quá, Trần Thanh Hà tại lần kia cùng Từ Diễm cộng đồng đi săn ma nham liệt hổ xong, cũng theo Hoàng Mao Tiêm sau khi trở về, hắn liền bắt đầu phát hiện, Từ Diễm tính cách so sánh với Di Vãng, tựa hồ có rất rõ ràng cải biến, về phần đến cùng biến thành cái dạng gì, hắn cùng Từ Diễm tại bình thường bởi vì chưa nói tới có gặp gỡ quá nhiều, cũng là nói không ra, chỉ là để hắn tại ở chung lúc, so Di Vãng càng thêm dễ chịu chính là. Trần Thanh Hà thấy Từ Diễm như thế khiêm tốn, trầm ngâm một lát sau, đột nhiên ngựa khí ngưng trọng nói ra, kỳ thật sư huynh cũng biết, tiểu sư đệ chỉ là không muốn mình biểu hiện quá mức đột xuất, mới cố tình nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng sự thật chính là sự thật, dù sao hiện tại cũng không có người khác, sư huynh nên tạ tiểu sư đệ, liền phải ở trước mặt nói một tiếng tạ, nếu không phải tiểu sư đệ tại lúc ấy kịp thời xuất hiện, cũng dùng sức một mình đánh lui Thần Dương Tông nô hạo. Ta hạ tự phái tất cả tham gia Xuân Săn đệ tử cùng cốc sư mọi tính mệnh, thế tất đều sẽ rơi vào trong tay bọn họ, như vậy ân cứu mạng, sư huynh nhất định phải tạ. Trần Thanh Hà sau khi nói xong, cũng không để ý Từ Diễm phản ứng, liền hai tay thở dài, đúng là vai chào tới đất, thành ý mười phần. Thân ở một bên kỳ thật tính toán bị Từ Diễm đã cứu hai lần tính mệnh Cốc Tuyết Thanh thấy thế, lúc này học Trần Thanh Hà, cũng đối Từ Diễm thứ nhất cái đại lễ. Từ Diễm nhìn thấy thần sắc như vậy nghiêm túc Trần Thanh Hà, dở khóc dở cười, hắn biết đối phương từ trước đến nay phẩm hạnh đoan chính, mười phần chính trực, thật không nghĩ đến đối phương tại cảm tạ người khác lúc, cũng có thể làm được như thế cẩn thận tỉ mỉ, cho nên chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận xuống cái này tạ lễ. Bất quá, hắn không quên đối với Trần Thanh Hà chuyến này cử động lần này tán thưởng nói ra, đã sớm biết đại sư huynh cương trực ghét dua định, ân oán rõ ràng, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Nếu là trên thế gian người đều có thể như đại sư huynh đồng dạng quang minh lỗi lạc, đoán chừng cũng liền không tồn tại cái gì lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt ta. Trần Thanh Hà nghe vậy, lại là nhịn không được có chút thẹn đỏ mặt nói ra, tiểu sư đệ lời này coi như gây sát sư huynh, ta bất quá chỉ là tuân theo thánh nhân dạy bảo a. Từ Diễm nghe vậy, cười cười không còn tiếp tục tại cái đề tài này bên trên truy đến cùng, không phải thật là liền không về không, thế là, hắn đành phải cười trêu ghẹo nói ra, đại sư huynh, hai ta cũng đừng có lại lẫn nhau lấy lòng đi, không phải quốc sư tỷ sẽ phải buồn nôn, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện, đúng, tuy nói lúc trước tuyển chọn thi đấu bên trên, có nói rõ quy định, chúng ta chỉ trên thất tinh đôn tu luyện một tháng thời gian, nhưng các ngươi muốn nhớ lấy, nhất định phải. Tại bên trong đại trận này tu luyện đầy 6 tháng, cũng chính là thời gian nửa năm. Nghe được thuyết pháp này, Trần Thanh Hà ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, dù sao hắn tại thu hoạch được cái này danh ngạch về sau, làm sư phụ hắn hạ tự phái thái thượng trưởng lão Hàn Vũ, tự nhiên không có khả năng không nói cho hắn quan vũ thất tinh đại trận huyền bí. Bất quá mới vừa vặn xác định dự bị danh ngạch, lâm thời ra trận Cốc Tuyết Thanh liền có vẻ hơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế là Cốc Tuyết Thanh lúc này đối với Từ Diễm mở miệng hỏi, tiểu sư đệ, đây là vì sao? Nếu là chúng ta ở đây tu luyện nửa năm, chẳng phải là liền không cách nào chạy tới Trung Châu? Nghe được đối phương như thế đặt câu hỏi, Từ Diễm cùng Trần Thanh Hà nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn do Từ Diễm chủ động giải thích nói ra, thực không dám giấu giếm, chúng ta giờ phút này sở trí thân tòa đại trận này huyền diệu dị thường, không chỉ có thể để chúng ta đặt mình vào tại nhiệt độ bình thường phía dưới, đồng thời nó tại vận chuyển lúc, đại trận bên trong trôi qua thời gian sẽ so bên ngoài chậm hơn gấp 6 lần khoảng chừng, cho nên chúng ta ở trong trận nửa năm, kỳ thật tại ngoài trận cũng liền chỉ mới qua một tháng. Nghe được đáp án này, Cốc Tuyết Thanh nhịn không được giật mình, đây đối với nàng đến nói, không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nhận biết. Phát giác được nàng giờ phút này đã là xa vào đến to lớn chấn kinh bên trong, thân ở một bên Trần Thanh Hà cười nói, "Cốc sư muội vì thế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng là bình thường, ta lúc đầu theo sư phụ trong miệng biết được tin tức này lúc, cũng là sợ hai thán phục nói không ra lời." Nhưng mà, đang nghe Trần Thanh Hà lời nói về sau, Cốc Tuyết Thanh nhưng lại là mặt lộ vẻ ra một tia lằng khó, cười khổ nói ra, "Có thể ta chỉ từ nhiệm vụ các đệ tử nơi đó, mang một tháng lương khô à, căn bản là kiên trì không 6 tháng, ta lại không thể nửa đường xuống dưới tiếp tế, phải làm sao mới ở đây?" Nghe được là như thế cái tình huống, Trần Thanh Hà lúc này khẽ giật mình, đây chính là vượt quá hắn dự liệu quẫn cảnh, bất quá đúng lúc này, Từ Diễm lại là cười đưa qua một cái chữ vật túi, chính là Triệu Bạch Liên chuẩn bị cho hắn lương khô. Hắn mở miệng nói ra, quả nhiên cốc sư tỷ xuất hiện vấn đề này đâu, phần của ta lương khô cho ngươi đi, bên trong vừa vặn có 6 tháng lương khô cùng thức uống. Cốc Tuyết Thanh thấy thế, lúc này cự tuyệt nói ra, cái này như thế nào khiến cho, tiểu sư đệ đem đồ ăn đều để cho ta, chính ngươi nhưng làm sao bây giờ? Không được, ta không thể tiếp nhận ngươi chữ vật túi, rất khác nhau tháng sau, ta liền sớm xuống núi tốt. Không đợi Từ Diễm mở miệng, thân ở một bên Trần Thanh Hà tại do dự một lát sau, vẫn là chủ động mở miệng nói ra, không bằng như vậy đi, ta đem phần này lương khô cùng tiểu sư đệ phần này hợp lại cùng nhau, mặt khác lại thêm cốc sư muội mang theo có một tháng này phân lượng, tổng cộng cộng lại tuy là vẫn như cũ không cách nào làm cho chúng ta tu luyện tới thời gian nửa năm, nhưng nếu là chúng ta dùng ít đi chút, đoán chừng cũng có thể tu luyện tới 4 tháng rưỡi. Cốc Tuyết Thanh sắc mặt xấu hổ, nàng đương nhiên không thể bởi vì chính mình sai lầm, liền để bọn hắn hai uổng phí mất đi nửa tháng thời gian tu hành, lúc này liền muốn lần nữa cự tuyệt. Bất quá nàng nhưng không ngờ một bên Từ Diễm bỗng nhiên cười trả lời, không cần như thế phiền phức, ta mang hai phần lương khô, ta nhường ra cái này một phần cho cốc sư muội liền tốt. Cốc Tuyết Thanh cùng Trần Thanh Hà nghe vậy đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái trước chần chờ một lát sau mới mặt lộ vẻ một tia hồ nghi nói ra, tiểu sư đệ nhưng chớ có cố tình là đồ ăn nhường cho ta liền. Từ Diễm nghe vậy trực tiếp lấy ra hồng tức chuẩn bị cho hắn tốt một cái khác chứa vật túi, cũng từ bên trong lấy ra mấy cái khô cằn bánh nướng, lấy đó mình tuyệt không nói dối, hắn cười trả lời, cốc sư tỷ yên tâm nhận lấy chính là. Ta tự nhiên sẽ không ở loại chuyện này bên trên lừa gạt ngươi, ta là thật chuẩn bị hai phần lương khô. Cốc Tuyết Thanh gặp hắn thực sự không giống nói dối bộ dáng, lúc này mới có chút do dự tiếp nhận hắn đưa qua chữ vật túi, bất quá nàng vẫn còn có chút hoài nghi hỏi, tiểu sư đệ lời ấy thật chứ? Từ Diễm đối với cái này buồn cười, đành phải gật gật đầu ngự khí khẳng định trả lời, tự nhiên là thật. Cốc Tuyết Thanh nghe được câu trả lời này, rốt cục nhẹ nhàng thở phào, bất quá ngay tại nàng nói ta xong, nàng liền lại tung ra một câu nói ra, bất quá tiểu sư đệ ngươi thật đúng là kỳ quái, vì cái gì ngươi sẽ chuẩn bị cho mình hai phần lương khô? Nói ngươi bình thường xuất hành nhiệm vụ lúc cũng đều làm như thế. Từ Diễm nghe đến đó, trong lòng cảm thấy im lặng, hoàn toàn không biết mình nên như thế nào đáp lại, dù sao hắn cũng không cách nào nói cho đối phương biết, kỳ thật cái này hai phần lương khô đều không phải chính hắn chuẩn bị, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là cười cười trêu ghẹo trả lời, trước đó ngược lại là chưa hề từng làm như thế, bất quá có lần này kinh lịch về sau xuất hành lúc, thật đúng là đến mang lên hai phần vật tư. Nghe được đối phương giờ phút này lại trái lại trêu chọc mình, Cốc Tuyết Thanh lúc này khuôn mặt đỏ lên, nàng mang theo vẻ thẹn thùng trả lời, tiểu sư đệ ngươi lại giễu cả ta. Đám chìm đến trong tu luyện lúc, thời gian liền tại trong lúc vô tình thoáng qua liền mất, bởi vậy, Từ Diễm ba người giờ phút này đã ở đại trận bên trong lặng yên ở giữa vượt qua dòng dã 40 ngày thời gian, bất quá đối với ngoại giới đến nói, kỳ thật cũng liền chỉ là đi qua ngắn ngủi 7 ngày thời gian. Đối với Từ Diễm bọn người tới nói, hôm nay vẫn như cũ không tính là có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng đối với Xuân Tự phái thái thượng trưởng lão Tống Ngọc mà nói, lại là như dẫm trên băng mỏng một ngày, bất quá may mà tại thời khắc cuối cùng, hắn rốt cục dựa theo Triệu Bạch Liên phân phó, đem Xuân Tự phái hơn 1000 người tin tức cho chỉnh lý thành hai bản thật dày sổ. Nhìn xem cất đặt tại trước người mình, ghi chép có toàn bộ Xuân Tự phái tất cả nhân viên danh tự, thân phận, quê quán, niên kỷ các loại tin tức cặn kẽ hai bản hoàn sách, Tống Ngọc trên mặt vẫn như cũ không có chút nào thư giãn cùng hòa hoãn, hắn nhìn trước mắt tại cái này 7 ngày đến nay từ đầu đến cuối vì chính mình bận tiểu tít con trai độc nhất Tống Khánh, phát hiện tại đối phương trên mặt nhìn thấy một mặt không tình nguyện bộ dáng về sau, lập tức lên cơn giận dữ, hắn lạnh giọng hỏi: "Ngươi có thể xác định tại cái này hai bản hoàn sách bên trên, đã là không sót một chữ đối với ta Xuân Tự phái tất cả nhân viên?" đều làm kỹ càng ghi chép. Tống Khánh thân là Tống Ngọc nhi tử, bình thường tại Xuân Tự phái không thể nghi ngờ cũng là một tay che trời, đối với trong môn phái đệ tử đến kêu đi hết tồn tại, bởi vậy giống như cái này 7 ngày đến nay, cần nhờ mình bận bịu mồ hôi đầm địa vất vả chuyện này, tự nhiên là chưa hề ngồi qua, bất quá tại đối mặt cha mình lúc, hắn hoặc nhiều hoặc ít tóm lại vẫn còn có chút e ngại, liền mở miệng trả lời, xác định, làm sao không xác định, hoàng sách bên trên những tin tức này, ta đều là tự mình. Một vị đi hỏi thăm qua đến, cũng để người tại chỗ ghi chép, tuyệt không có khả năng còn có cái gì bỏ sót. Mặc dù Tống Ngọc đối với mình đứa con trai này có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng đối phương dù sao cũng là mình con trai độc nhất, mà lại là già mới có con, hắn tự nhiên là gấp đôi yêu thương, 10 phần cưng chiều, mà bây giờ đang nghe đối phương dùng cực kỳ khẳng định phương thức trả lời, hắn mới xem như chân chính buông lỏng một hơi, lập tức, hắn liền lại đối người sau lần nữa đặt câu hỏi nói ra, "Chu Mãn Đình người này, ngươi thế nhưng là phái người chặt chẽ trông giữ?" Tống Khánh ngày gần đây cũng biết được gần nhất phát sinh ở trong tông môn to to nhỏ nhỏ các loại sự kiện, có thể hắn cũng không rõ ràng mình lão phụ tại sao lại bỗng nhiên để hắn đối với tên kia vốn là cùng mình bên này âm thầm hợp tác rất nhiều năm đồng bạn tiến hành trông giữ. Bất quá hắn mặc dù vào ngày thường bên trong thành sự không có, nhưng cũng không thiếu có một chút tiểu thông minh, chí ít biết mình chuyện gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi? Tống Khánh cho mình trong miệng rót một miệng nước trà, một bên mơ hồ không rõ trả lời, xem trọng, phụ thân thoải mái tinh thần chính là, ta thế nhưng là phái trọn vẹn 5 tên trưởng lão, vây quanh hắn tòa nào lầu các đông nam tây bắc tứ phía, coi như hắn mọc cánh, cũng đừng hòng từ trong tay của ta chạy trốn. Tống Ngọc nghe được câu trả lời này, còn tính là tương đối hài lòng. Đối với cái này chuyện xấu xa, hắn biết rõ mình đứa con trai này, từ trước đến nay là xử lý hết sức xuất sắc, thế là, hắn gật đầu một cái nói câu việc này ngươi làm không tệ về sau, cũng không nói gì nữa, bắt đầu trầm mặt xuống. Hôm nay Ngọc Tâm Các vẫn như cũ trống rỗng, ngoại trừ tên kia phụ trách hắn ẩm thực tiểu đồng, liền chỉ có cha hắn con hai tại trong lầu các. Tống Khánh thấy mình phụ thân xa vào đến thời gian dài trong trầm mặc, liền thăm dò tính hỏi, phụ thân đột nhiên tìm ta làm những việc này, đến cùng là cái gì? Tống Ngọc nghe vậy, không trả lời thẳng hắn, chỉ là ngữ khí ngưng trọng nói ra, những sự tình này nguyên nhân, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần đem ta phân phó ngươi chuyện làm đúng chỗ liền tốt. Tống Khánh thấy đối phương thậm chí ngay cả chính mình cũng giấu giếm, bất mãn nhíu môi, nhưng cũng không có lại tiếp tục đặt câu hỏi, dù sao nếu như không phải thật sự mười phần chuyện quan trọng, phụ thân hắn đồng dạng đều sẽ cùng nói cho hắn biết. Thế là, thời gian ngay tại hai cha con trong trầm mặc chậm chạp trôi qua, thẳng đến màn đêm buông xuống về sau, tòa này trống rỗng trong đình viện, đột nhiên có một bộ thanh sam ẩn hiện, không mời mà tới. Thấy rõ ràng người tới về sau, vốn là ngồi ở một bên buồn bực ngán ngẩm Tống Khánh, nháy mắt một cái giật mình đứng người lên, sau đó nơm nớp lo sợ đối với người tới hành lễ nói ra, "Tống Khánh, gặp qua tông chủ." Cùng Tống Khánh khác biệt, Tống Ngọc tất nhiên là không cần như thế vội vàng hấp tấp, dù sao vô luận là luận bối phận, vẫn là luận tư lịch, hắn đều muốn so với đối phương cao hơn một cái cấp độ, bởi vậy, Tống Ngọc chỉ là có chút chắp tay một cái, nói ra, "Gặp qua tông chủ." Triệu Bạch Liên thấy thế, khoát khoát tay, không nói thêm gì. Hắn cũng không tôn trọng những này bắt nguồn từ thế tục bên trên lễ nghi phiền phức, điểm ấy tại hắn tuổi trẻ lúc hơn 20 năm qua, thâm thụ đạo sư của hắn ảnh hưởng, chẳng qua hiện nay trở ngại vị trí của mình còn tại đó, cũng không thể không đi tiếp thu những thứ này. Hắn đi vào phòng khách tự lo tuyển một cái ghế ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ta trước đó giao phó cho Tống trưởng lão sự tình, không biết Tống trưởng lão xử lý như thế nào?" Tống Ngọc nghe vậy, lúc này cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó đem hai bản hoàng sách đưa đến trong tay hắn, trả lời, "Việc này lão phu đã mệnh khuyển tử làm thỏa đáng, mời tông chủ xem qua." Triệu Bạch Liên đưa tay tiếp nhận hai bản thật dày hoàng sách, chỉ là tiện tay lật qua, đang nhìn đại khái 2-3 trang sau liền gật gật đầu, một lần nữa đem sách khép lại, sau đó hắn ngữ khí bình thản nói ra, "Việc này cha ngươi con hai làm rất tốt, ta sau khi trở về lại cẩn thận đọc qua." Tống Ngọc nghe vậy, vốn trong lòng chăm chú kéo căng cùng một chỗ khẩn trương cảm giác, lập tức lòng không ít. Triệu Bạch Liên hỏi tiếp, "Chu Mãn Đình như thế nào?" Tống Ngọc nghe được vấn đề này, lúc này quét mắt một vòng ngồi ở một bên lơm lớp lo sợ Tống Khánh, người sau tại cảm nhận được cái ánh mắt này về sau, lúc này mới vội vàng trả lời, "Hồi tông chủ lời nói, Chu Mãn Đình hiện tại đã bị ta an bài tại chính hắn trong lầu các, cái kia đều đi không, đồng thời, ta còn phân phó 5 tên trưởng lão, ngày đêm đối với hắn tiến hành trông giữ, hắn tuyệt đối không có khả năng lại hướng trước đó như vậy theo trong tông môn vụng trộm chạy đi." Triệu Bạch Liên thấy hắn như thế chăm chỉ, nhịn không được cười lên, mở miệng trả lời, "Cũng không nhất định như thế, chỉ cần đừng để hắn xuống núi là được, bất quá người này ta giữ lại xác thực còn có chút tác dụng, cho nên ngươi bình thường liền dùng nhiều chút tâm tư ở trên người hắn, sau đó ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Tống Khánh lúc này trầm giọng nói ra, Tống Khánh tự nhiên toàn lực ứng phó. Triệu Bạch Liên đối với cái này, lần nữa gật gật đầu, sau đó hắn đứng dậy mặt hướng Tống Ngọc, đổi thành dùng truyền âm phương thức đối với người sau nói ra, "Tống trưởng lão yên tâm, chỉ cần ngươi có thể hiệp trợ ta đem tông môn chậm rãi vãn hồi đến quỹ đạo bên trên, sau đó ta tự sẽ cho con của ngươi Tống Khánh có lưu một ghế ngồi nơi sống yên ổn, quyết sẽ không bạc đãi hắn." Tống Ngọc nghe được đối phương câu này tương đương với cho hắn ăn một viên thuốc an thần lời nói, suýt nữa liền muốn nước mắt tuôn đầy mặt, bất quá cuối cùng hắn vẫn là hít sâu một hơi, cố nén loại tâm tình này, hắn nói với Triệu Bạch Liên, "Tông chủ nhân hậu, lão phu thay Khánh Nhi đi đầu cảm ơn tông chủ, từ nay về sau, lão phu cũng tự nhiên dừng cương trước và vực, một lòng vì tông môn hiệu lực." Triệu Bạch Liên biết được hắn trả lời chắc chắn, lúc này mới bước nhanh mà rời đi. Mà liên tại Triệu Bạch Liên ngự không bay trở về đến mình biệt viện lúc, Thất Tinh Đôn bên trên, có bạch hồng bạch phá bầu trời. Chương 117, biến hóa. Một đạo bạch hồng lướt trời cao. Đây là từ Diễm tại Thất Tinh Đôn tu luyện dòng ra sau 40 ngày, đem kiếm khí ghi chép độ thuần thục, lại tu luyện tới càng thêm tinh thâm sau trình độ. Bộ này kiếm quyết chủ ý chính là kiếm do tâm sinh, tâm thủy ý động, trong tay không có kiếm lúc, nhưng trong lòng có kiếm, bởi vậy thiên địa vạn vật đều có thể hóa thân thành kiếm. Từ Diễm khi lấy được Triệu Bạch Liên truyền thừa về sau, đã là tại Xuân Săn bên trong nhiều lần sử dụng ra bộ này kiếm quyết, hiệu quả 10 phần rõ rệt, nhất là tại đối mặt quần công lúc, bộ này kiếm quyết tại chém giết địch quân lúc, cơ hồ một kiếm phía dưới liền có thể phá địch 30-40, rất được Từ Diễm ưu ái. Huống hồ đây là hắn vừa mới nắm giữ bộ này kiếm quyết không lâu, tu vi cũng tại 3 tầng cùng 4 tầng ở giữa. Bất quá, tại ổn định lại tâm thần lập đi lặp lại phỏng đoán kiếm khí ghi chép quyết hiếu, cùng không ngừng hồi tưởng lại lúc trước Triệu Bạch Liên một chỉ nát cột đèn về sau, Từ Diễm liền lại dần dần phát hiện, nguyên lai bộ này kiếm quyết cũng không phải là chỉ thích hợp của công, đồng thời, nó cũng có thể giống như cái khác kiếm quyết đồng dạng sử dụng ra cực mạnh đơn thể một kiếm, chỉ là nghĩ đến làm được điểm này, hắn liền nhất định phải đem tất cả kiếm khí, giống như hắn tại truyền thừa. Bộ này kiếm quyết lúc, tại trong đầu nhìn thấy như thế, đem ngàn vạn kiếm khí toàn bộ tập trung hội tụ, hoàn toàn quy nhất. Giờ phút này Từ Diễm, tại thông qua 40 ngày cố gắng cùng mọi loại đếm thử về sau, rốt cục làm được điểm này, tuy nói đạo kiếm khí này tại chính hắn xem ra cũng không tính đến cỡ nào mạnh mẽ, có thể trước có thể làm được đem tất cả kiếm khí quý nhất, cái này đã là đối với kiếm khí ghi chép biết rõ trình độ, có khả năng thể hiện ra tốt nhất thuyết minh. Nhìn thấy kia một đạo bạch hồng theo trong bầu trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất, mới vừa từ Xuân Tự phái rời đi, ngự không ở trong trời đêm Triệu Bạch Liên cũng không nhịn được là Từ Diễm trên kiếm đạo lý giải, ngầm thêm tán thưởng. Từ Diễm thiên phú độ cao, Triệu Bạch Liên sớm đã có chỗ giải, nhưng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền minh bạch muốn đem kiếm khí quý nhất mà vứt bỏ những cái kia rườm rà dư thừa kiếm khí, cái này cùng tự thân thiên phú đã không có quá nhiều liên quan, bởi vì cái này quan hệ đến hắn phải chăng có được chất phát tâm tính. Bởi vì nếu là Từ Diễm chỉ truy cầu tại huyết kỹ, cùng tại kiếm khí ghi chép thượng phong lưu thoải mái, như vậy không thể nghi ngờ, hắn tuyệt đối rất khó trong thời gian ngắn liền làm được điểm này. Đương nhiên, Triệu Bạch Liên cũng chỉ là có chút từng có một tia tán thưởng về sau, liền không lại suy nghĩ nhiều, dù sao Từ Diễm tại một lần kia theo Hoàng Mao Tiêm bên trong sau khi trở về, cho hắn cảm giác liền hoàn toàn khác với dĩ vãng, mà trong đó lớn nhất một cái đặc điểm chính là, Từ Diễm tư tưởng tựa hồ trong lúc lặng lẽ, trải qua vô số năm tháng cọ rửa, trực tiếp biến thành một cái già linh hồn, bởi vậy mới khiến cho hắn cùng hiện hữu niên kỷ, sinh ra to lớn tương phản. Thất Tinh Đôn bên trên, cảm nhận được ngồi ở một bên Từ Diễm trên thân, đột nhiên tản mát ra một trận vô cùng ngưng thực cùng cường đại kiếm ý, vốn là đắm chìm trong tu luyện Cốc Tuyết Thanh cùng Trần Thanh Hà, tự nhiên cũng đều trong nháy mắt này tỉnh táo lại. Trần Thanh Hà nhìn xem Từ Diễm, yếu ớt thở dài, mới vừa cười nói ra, "Chúc mừng tiểu sư đệ trên kiếm đạo lại có đột phá, ngươi cái này tốc độ tu luyện thật có thể nói là một ngày nàng giảm, thực sự là để sư huynh cảm thấy có chút xấu hổ a." Từ Diễm nghe nói như thế, lại là lắc đầu, nói thẳng trả lời, "Ngược lại là không có cái gì tính thực chất đột phá, chỉ đối với kiếm khí trưởng khống trên có sơ bộ giải, nhưng khoảng cách chân chính trên ý nghĩa dung hội quan thông, muốn xe nhẹ đường quen liền sử dụng ra bộ này kiếm quyết, nhưng vẫn là chênh lệch rất xa." Nhưng mà, Từ Diễm nhưng lại không biết đối phương đang nghe hắn sau khi giải thích, nhưng trong lòng chỉ có thể cười khổ không thôi, hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào. Thấy Trần Thanh Hà xa vào đến trong trầm mặc, Từ Diễm lúc này mới kịp phản ứng, có chút ấy này nói ra, không cẩn thận đánh gãy sư huynh sư tỷ tu luyện, thực sự là hổ thẹn. Trần Thanh Hà cùng Cốc Tuyết nghe thanh sau khi nghe, đều là lắc đầu, sau chần chờ một lát mới mở miệng nói ra, liên tục tu luyện lâu như vậy, vừa vặn cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát, mà lại ta tựa hồ đã đến đột phá trung tam cảnh bình cảnh, bất quá lại là không có niềm tin chắc chắn gì. Nghe được Cốc Tuyết thanh nói như vậy, Từ Diễm cùng Trần Thanh Hà trên mặt đầu tiên là sửng sở, nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền lại vì nàng cảm thấy vẻ vui sướng, Trần Thanh Hà mở miệng nói ra, đối với đột phá sự tình, Cốc sư muội cũng không nhất định quá mức lo lắng, chỉ cần thuận theo tự nhiên là tốt, trước đó ta tại đột phá lúc, đã từng mọi loại lo lắng cho mình có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoặc là thất bại nên làm như thế nào, nhưng kỳ thật cũng không như trong tưởng. Tượng gian nan như vậy, bất quá ta tại đột phá trước đó, ngược lại là cùng tiểu sư đệ đánh một trận, cũng tại hắn trong kiếm ý, tìm tới thẳng tiến không lùi lòng tự tin. Cốc Tuyết Thanh nghe được hắn đề nghị về sau, mặc dù cũng không trên thực chất ý nghĩa, nhưng ở tâm lý cảm xúc bên trên tự nhiên cũng là cảm giác được ích lợi không nhỏ, cũng thư giãn không ít khẩn trương cảm giác, nàng gật đầu nói tạ nói ra, tạ đại sư huynh cho kiến nghị, ta sẽ tận lực để cho mình trầm tĩnh lại. Trần Thanh Hà đối với cái này, cũng là cười gật gật đầu, sau đó liền đem chủ đề ném cho Từ Diễm, ý đồ cũng làm cho sau cho Cốc Tuyết Thanh một chút đề nghị, hắn nói với Từ Diễm, tiểu sư đệ cũng tại Xuân Săn lúc đã đột phá đến trung tam cảnh, bây giờ tại tu vi bên trên càng là phản siêu ta, không ngại cũng cho Cốc sư muội chia sẻ một chút phá cảnh tâm đắc đi. Từ Diễm nghe được muốn chia sẻ tâm đắc, mặt ngoài ý cười vẫn như cũ, nhưng trong nội tâm lại là cười khổ không thôi, phải biết, hắn tại phá vỡ trung tam cảnh lúc, loại kia độ khó cho dù là bây giờ trở về nhớ tới, đều vẫn như cũ có chút nghĩ lại mà kinh, hắn cũng không thể nói thẳng nói cho Trần Thanh Hà, hắn tại phá cảnh lúc, không chỉ có nuốt đại lượng linh quả, đồng thời còn trực tiếp nuốt 2 viên cấp 3 linh thú nội đan. Thế là, tại Trần Thanh Hà cùng Cốc Tuyết Thanh trông mong cắt cùng nhìn chăm chú, không thể không trả lời Từ Diễm, cuối cùng cũng chỉ là cười nói ra, chính giữa như đại sư huynh lời nói, phá cảnh lúc không hề còn có cái gì huyền bí cùng kỹ xảo, chỉ có tự thân tâm tính mới là mấu chốt, chỉ cần Cốc sư tỷ có thể triệt để đem toàn thân tâm đều trầm tĩnh lại, như vậy tự nhiên mà vậy ngươi khí phủ sẽ tại ngươi khống chế xuống vận chuyển, sau đó tại đạt tới nó tự thân tốc độ cực hạn về sau, thuận lợi. Một phân thành hai. Từ Diễm ngừng lại ngữ khí, liền lại tiếp lấy nói ra, mà lại Cốc sư tỷ đại khái có thể thoải mái tinh thần, Thất Tinh Đôn bên trên thiên địa linh khí như thế độ dày đặc, đối với ngươi phá cảnh đến nói, vốn là 10 phần có lợi, nói thật, lúc trước ta tại phá cảnh lúc, thế nhưng là đặt mình vào tại Cổ sư thiếu trong hang ổ, nơi đó không chỉ có thiên địa linh khí cằn cỗi, hơn nữa còn nguy cơ trùng trùng, nhưng ở cuối cùng, ta không phải là thuận lợi đột phá đến trung tam cảnh. Cho nên Cốc sư tỷ cùng nó trong lòng còn có cố kỵ, sợ đầu sợ đuôi, không bằng thẳng tiến không lùi, cái gì cũng không cần nghĩ. Nghe được Từ Diễm phen này ngôn luận về sau, Cốc Tuyết Thanh hít sâu một hơi, sắc mặt lúc này trở nên có chút nghiêm túc lên, bất quá tại lòng tự tin bên trên, nhưng lại vô hình ở giữa tăng lớn mấy phần, nàng chậm rãi phun ra trong lồng ngực cái này ngụm trọc khí, đột nhiên nghiêm túc nói ra, tiểu sư đệ nói đúng, cùng nó sợ đầu sợ đuôi, không bằng thẳng tiến không lùi. Vừa dứt lời, nàng liền điều chỉnh tốt mình tư thế ngồi, bắt đầu đột phá trung tam cảnh. Mà liên tại nàng rốt cục bắt đầu lấy dũng khí phá cảnh về sau, Từ Diễm cùng Trần Thanh Hà hai người, không thể nghi ngờ liền lại nhìn nhau cười một tiếng, nhưng người nào cũng không có nói chuyện, chỉ riêng phần mình xa vào đến tu luyện ở trong. Từ Diễm, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói láo, hơn nữa còn có thể đem hoang ngôn nói như thế lẽ thẳng khí hùng, chậc chậc, ngươi đột phá lúc rõ ràng liền khó như lên trời, nếu là không có chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tài nguyên, ngươi thế nhưng là 89/10 đều muốn phá cảnh thất bại. Nghe được tiểu thải thanh âm bỗng nhiên theo trong đầu vang lên, đồng dạng để nàng đắm chìm trong tu luyện ở trong từ diễm sắc mặt tối đen, truyền âm trả lời, nàng hiện tại vốn là đã là khẩn trương không được, nếu như ta lại đem lúc ấy loại tình huống kia nói rõ với nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghĩ như thế nào? Thẳng thắn cùng ngay thẳng cố nhiên là trọng yếu, nhưng cũng phải căn cứ tình huống cụ thể phân tích được không? Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, dù sao vô luận nói cái gì ta đều không tranh nổi ngươi, ta vẫn là tiếp tục tu luyện đi, bất quá nơi này thiên địa linh khí thực sự là quá nồng nặc a, ta tu luyện tựa hồ so dĩ vãng chuyện quan trọng gấp dưới đâu, ai, chỉ tiếc chỉ có thể ở chỗ này 6 tháng, nếu có thể ở đây đợi cái 60 năm liền tốt. Nghe được cái này cần tiến thêm thước, hoàn toàn không hiểu thỏa mãn tiểu thải, từ diễm tự nhiên lại là không còn gì để nói. Không nói đến tòa này thất tinh đại trận, vốn là cần phải Triệu Bạch Liên hỗ trợ mở ra mới có thể vận chuyển, chính là loại này chủ tọa chủ phong, cũng là Liên Hoa Tông thánh địa, lại thế nào khả năng để bọn hắn ở đây một mực tu luyện. Từ Diễm tức giận nói, ngươi nghĩ cũng rất đẹp, ngươi có biết hay không dưới mắt nửa năm này thời gian tu hành, đều là ta hoa sức chín châu hai hổ mới tranh thủ đến cơ hội. Đang còn muốn nơi này tu luyện 60 năm. Tiểu thải nghe nói như thế, liền không còn lên tiếng, trực tiếp xa vào đến ngủ say ở trong. Dùng ngủ say tới tu luyện, không hề nghi ngờ là một loại hoàn toàn có khác với nhân loại tu hành phương thức. Từ Diễm mặc dù đã sớm biết điểm này, có thể mỗi lần tại nhìn thấy tiểu thải dùng loại này tu hành phương thức lúc tu luyện, đều vẫn là sẽ vì này cảm thấy một trận ước ao ghen tị, dù sao nhìn thực sự là quá dễ dàng. Ai, thật là khờ rắn có ngốc phúc. Từ Diễm ở trong lòng cười khổ thở dài, lập tức liền không lại suy nghĩ nhiều, đồng dạng tiến vào trong tu luyện. Mà theo lần này tiến vào tu luyện ở trong về sau, trừ tại Cốc Tuyết Thanh thành công đột phá đến trung tam cảnh lúc, ba người lại dừng lại nghỉ ngơi một lát, về sau liền một mực đắm chìm trong tu luyện. Thời gian cực nhanh, đấu chuyển tinh di. Trong bất chi bất giác, Từ Diễm ba người đã ở trong trận tu luyện dòng dã 5 tháng, cũng chính là tương đương với ngoại giới 25 ngày. Không hề nghi ngờ, giờ phút này Cốc Tuyết Thanh đã là hoàn toàn ổn định lại mình đột phá trung tam cảnh sau cảnh giới, thậm chí trên thất tinh đôn như thế nồng đậm thiên địa linh khí đổ vào sau khi, nàng càng là dùng vững vàng, vô cùng vững chắc phương thức mua vào đến 4 tầng trung kỳ tu vi, bởi vậy, lần này tu hành đối với nàng cá nhân mà nói, cơ bản đã có thể tính là ngày đại tạo hóa. Mà so với nàng trước bước vào đến trung tam cảnh Trần Thanh Hà, tu vi cũng là đạt được không nhỏ tăng lên, đồng dạng đạt tới 4 tầng trung kỳ. Bất quá không hề nghi ngờ là hắn cách 4 tầng hậu kỳ, đồng dạng muốn so Cốc Tuyết Thanh càng thêm tiếp cận một chút. Trừ bọn hắn bên ngoài, ở trên trước núi nay đã đạt tới 4 tầng hậu kỳ Từ Diễm, thì là một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tu luyện, lên cao đến 4 tầng viên mãn, khoảng cách 5 tầng cũng vẹn vẹn chỉ kém mảy may. Trần Thanh Hà cùng Cốc Tuyết Thanh nhìn thấy một màn này, tự nhiên là bao hàm ghen tị đồng thời, cũng mang theo lấy khó mà với tới cảm giác bị thất bại. Dù sao cùng Từ Diễm so sánh, bọn hắn tại những năm gần đây tu hành tốc độ, coi như thật là chậm như rùa bò. Phải biết, Từ Diễm theo bái nhập Liên Hoa Tông tu hành đến cho đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng mới khó khăn lắm đi qua 3 năm rưỡi thời gian, nhưng mà, hắn bây giờ cách 5 tầng, cũng đã chỉ thiếu chút nữa xa. Trần Thanh Hà cười khổ nói ra, tiểu sư đệ, nguyên bản ta coi là, cho dù ngươi bị khảo thí ra chính là kiếm tu bên trong, căn cơ xuất sắc nhất thiên linh căn thể chất, vậy cũng là tại tốc độ tu luyện bên trên so với chúng ta phải nhanh một chút, nhưng tổng không đến mức vượt qua quá nhiều, nhưng bây giờ xem ra, ngươi tại căn cơ bên trên ưu thế, quả thực là để người hy vọng trần không kịp a. Ai, muốn ta tu luyện đến bây giờ đã là 8 năm lâu, thực sự mới đạt tới hiện tại tu vi, mà ngươi so ta dòng dã thiếu một nửa giờ ở giữa, tu vi liền đã so ta cao hơn một tuyến, huống chi, ngươi vẫn là kiếm đạo cùng võ đạo song tu, ngươi thật đúng là trăm năm. Không, ngàn năm cũng khó khăn đến gặp một lần yêu tài à, theo ta thấy, tại toàn bộ Ngũ Châu đại lục trong lịch sử, cũng chỉ có tê. A tông đời thứ 5 tông chủ, có thể cùng ngươi đánh đồng. Nghe được Trần Thanh Hà thuyết pháp, thân ở một bên Cốc Tuyết Thanh, tự nhiên cũng là 10 phần bất đắc dĩ biểu thị đồng ý cùng tán thành, bất quá nàng lại là không nói thêm gì. Từ Diễm nghe vậy, đứng dậy bật cười khanh khách, đại sư huynh coi như muốn khen ta, cũng không thể đem cái này chỉnh tự cho lẫn lộn đầu đuôi, nào có đem năm đời lão tổ tông lấy ra so ta so sánh, còn nữa nói, lão tổ tông thế nhưng là rất sớm thời điểm liền đi vào đến thượng tam cảnh, đồng thời còn tự sáng chế một bộ vô thượng kiếm quyết, ta lại nào có bản sự này. Cho nên so với người khác nhà quan mang, ta còn kém xa đâu. Trần Thanh Hà biết hắn là xuất phát từ khiêm tốn, chỉ có thể lắc đầu, nhưng cũng không có lại tiếp tục tán dương xuống dưới, bất quá hắn nhìn thấy Từ Diễm đứng dậy, ngay tại thu thập mình hành lý, liền lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi, tiểu sư đệ đây là đang làm cái gì, ngươi không tiếp tục ở đây tu luyện à? Sắp thực đã chuẩn bị kỹ càng tạm thời rời đi nơi này, chuẩn bị đi chủ phong bên trên chỗ càng cao hơn, tu luyện võ đạo thân thể. Từ Diễm nghe vậy, không có lựa chọn dầu diếm, gật gật đầu trả lời, không sai, ta chuẩn bị đi ra ngoài trước mấy ngày rèn luyện võ đạo tu vi, bất quá tại ngày cuối cùng, ta sẽ đúng giờ trở về cùng các ngươi tụ hợp. Trần Thanh Hà nghe vậy, lúc này liền có chút không hiểu hỏi, vì cái gì, tiểu sư đệ khoảng cách 5 tầng thế nhưng là liền kém mảy may, sao không các loại thành công sau khi đột phá lại đi ra? Đối với cái nghi vấn này, Từ Diễm tự biết cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, muốn vẹn toàn đôi bên, song song đột phá là không thể nào, mặt khác chính là, dùng còn lại 5 ngày thời gian đi rèn luyện võ đạo thân thể, vốn là đã là phi thường gấp gáp, dù là ít hơn nữa một ngày, hắn cũng không có nắm chắc có thể đem cảnh giới võ đạo tăng lên đến mình muốn đạt tới tình trạng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hắn vốn là đối với võ đạo phương diện càng thêm rất quen, bởi vậy ở phương diện này thượng cảnh giới, tự nhiên cũng sẽ bị chính hắn coi trọng một chút. Thế là, Từ Diễm cuối cùng vẫn vô cùng kiên định lắc đầu, trả lời, không, có thể đem kiếm đạo tu vi tăng lên đến trình độ này, đã là vượt quá chính ta đoán trước, nếu là lòng tham không đáy, khó tránh khỏi sẽ được không bù mất, đại sư huynh không cần lại khuyên, trong lòng ta sớm đã có tính toán. Trần Thanh Hà thấy hắn như thế chấp nhất, chỉ có thể thở dài nói ra, tốt ta, tiểu sư đệ kia mình nhớ kỹ nhiều bảo trọng, ra tòa đại trận này, coi như lại trở về đến trời đông giá rét ôm ấp. Từ Diễm đối với cái này, ngữ khí bình tĩnh trả lời, ừm, ta sẽ cẩn thận. Lúc này, khoảng cách trận kia tàn khốc mà tràn ngập tất cả đại thế gia âm lưu luận Bách Sơn Xuân Liệp, đã qua gần một tháng thời gian, mà liền tại khoảng thời gian này bên trong, trong Bách Sơn tổ chiếm cư tất cả đại tông môn bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một chút biến hóa, bất quá nếu bản về biến hóa lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là kia chiếm cư lấy núi Thanh Huyền Vân Lan Tông, bởi vì nguyên bản Vân Lan Tông chủ Diệp Gia Văn, như thế đã là hoàn toàn mất đi kỳ tông chủ trước. Vị, đối với dạng này một kết quả, nhưng phàm là thân phận thật đến có thể đọc lướt qua đến này cấp độ sự kiện người, đều không cảm thấy cái này có cái gì đáng đến ngạc nhiên chỗ. Ngược lại bọn hắn cảm thấy, chỉ có sinh ra như bây giờ cục diện, mới thật sự là đương nhiên, bất quá, để phần lớn người đều bất ngờ là, bị bãi trước sau Diệp Gia Văn, tại không có cách mấy ngày về sau, liền bị truyền ra đã gia nhập võ đạo tông môn Thần Dương Tông. Không ai hiểu, vì cái gì thân là thượng tam cảnh kiếm tu, Diệp Gia Văn sẽ làm ra như thế một lựa chọn, cho dù là làm hắn đã từng kiếm chủ, người Chu gia cũng lý giải không, bất quá bọn hắn lý giải không, lại không trở ngại vì thế cảm thấy mười phần phẫn nộ. Thế là, người Chu gia trực tiếp liền đối với Diệp Gia Văn chỗ Diệp thị con cháu động đao, ý đồ đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Giết cái không chừa mảnh giáp. Một trận giết chóc tại Vọng Xuyên thành bên trong lặng yên triển khai, nhưng cuối cùng người Chu gia chỉ giết hơn phân nửa Diệp thị con cháu về sau, liền bị cùng thành tứ đại gia Ngô gia cho cưỡng ép ngăn cản xuống tới, đồng thời bọn hắn còn bị cáo chi, từ nay về sau nguyên bản thuộc về Chu gia Diệp thị con cháu sẽ thành Ngô gia phụ thuộc gia tộc, cũng được bọn hắn vĩnh cửu che chở, nếu người nào dám lại tùy tiện đối với Diệp thị con cháu độc thủ, như vậy người này đem cùng toàn bộ Ngô gia là địch, Ngô gia thế tất cùng nó không chết không thôi. Chu gia nghe được tin tức này về sau, tự nhiên là tức giận không thôi. Nhưng trở ngại Ngô gia bản thân thực lực bây giờ đã sớm cùng bọn hắn khó phân trên dưới, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Trừ cái này thanh thế không việc nhỏ tình bên ngoài, trong Liên Hoa Tông cũng phát sinh một chút không việc nhỏ kiện, một chính là bọn hắn tại lần này xuân săn bên trong chiến thắng về sau, Bạch Hạc Kiếm Trang cùng Vân Lan Tông đều thực hiện trước kia ước định, đem đã từng theo trong tay bọn họ thắng nổi đi chiến lợi phẩm đều đưa về đến trong tay bọn họ. Hai thì là Nguyên Thu tự phái Thái Thượng trưởng lão Phùng Viễn Sơn, tại xuân săn kết thúc sau ngày thứ hai, nghe nói liền do tại lúc luyện công không cẩn thận xảy ra sự cố, cuối cùng dẫn đến mình tẩu hỏa nhập ma, vô ý bỏ mình. Liên Hoa Tông chủ Triệu Bạch Liên biết được tin tức này về sau, cuối cùng dùng công hơn trưởng lão danh nghĩa, đem hậu táng Bạch Hạc Kiếm Trang. Theo Ngô Sĩ Hưng trong tay thụ thương trở về, liền một mực đắm chìm trong điều tức bên trong Bạch Hải Tĩnh, tại sau 20 ngày rốt cục xuất quan. Nàng sau khi xuất quan làm ra chuyện thứ nhất, liền đem mình bại bởi Liên Hoa Tông chiến lợi phẩm, toàn bộ trả lại trở về, sau đó, nàng triệu tập mình tên kia duy nhất theo xuân săn bên trong may mắn còn sống sót thân truyền đệ tử, cùng mình ngoại tôn nữ Bạch Băng đến trước người. Nói ra một kiện để nàng mười phần khó xử sự tình. Đó chính là nàng đem theo Triệu Bạch Liên nơi đó muốn tới có thể tiến vào Vịnh Yên Thành một cái duy nhất danh lạch, tặng cho cháu gái của mình. Thế là, nàng tên kia thân truyền đệ tử lúc này liền chủ động đưa ra muốn từ đây rời khỏi tông môn thỉnh cầu. Bạch Hải Tĩnh vốn cho rằng đối phương là bởi vì danh lạch sự tình mà cảm thấy bất mãn, cho nên thất vọng sau khi cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nhưng cuối cùng nàng nhưng lại từ đối phương trong miệng đạt được, đối phương chính là bởi vì yêu nào đó một vị nam tử, tự giác lại không mặt mũi tiếp tục tại Bạch Hạc Kiếm Trang tiếp tục chờ đợi, mới muốn rời khỏi tông môn. Bạch Hải Tĩnh nghe được thuyết pháp này, vốn là đôi nam nữ chi tình hoàn toàn khinh thường nàng, tự nhiên là giận tí mặt, suýt nữa liền muốn làm trận một trưởng bổ mình tên này thân truyền đệ tử, nhưng ở cuối cùng, nàng vẫn là bị nữ nhi của mình Bạch Ngọc Lâm cho ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Bất quá bởi vì cái gọi là tội chết có thể miễn tội sống khó tha, nàng tên kia thân truyền đệ tử, tại không trốn không né tình huống dưới chịu nàng một trưởng về sau, cuối cùng là bị nàng phế bỏ tất cả tu vi, cùng lúc đó, sau còn bị nàng nuốt lại. Chương 118, xuống núi. Không phải đã nói 6 tháng sao? Vì cái gì sớm 1 tháng liền kết thúc? Mới vừa vặn một lần nữa trở về đến băng tuyết bên trong, liền nghe được theo thức hải bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, Từ Diễm chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời, ngươi có thể hay không tỉnh cũng quá nhanh điểm, ngươi không phải đang say giấc nồng sao? Tiểu Thải nghe được cái này nói chuyện, lập tức tức giận nói, ta là đang say giấc nồng tu luyện, nhưng không phải tại tấn cấp, trong trận ngoài trận nhiệt độ không khí chênh lệch như thế lớn, ta đương nhiên nháy mắt liền bừng tỉnh, nếu như điểm ấy ý thức đều không có, ta còn thế nào sinh tồn tiếp? Từ Diễm đối với thất hải thôn thiên mãng hiểu, phần lớn đều nguồn gốc từ tại Ngũ Châu Sơn Hải Kinh, nhưng phía trên cũng liền chỉ ghi chép bọn chúng chủ yếu là thủ. Cùng đối với dược liệu tập tính, như cảm giác cảnh vật chung quanh biến hóa cái này nhỏ tri thức, hắn tự nhiên cũng là hiểu cũng không nhiều. Thế là, Từ Diễm cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, không có trong vấn đề này truy đến cùng, mà là chi tiết trả lời, ta đến thừa dịp còn thừa mấy ngày thời gian tiếp tục đi lên phương bò, đi rèn luyện ta võ đạo thân thể, cho nên không có thời gian tiếp tục ở phía dưới tu luyện. Tiểu Thải nghe đến đó, lúc này hiếu kỳ truy vấn, phía trên có thể rèn luyện ngươi võ đạo thân thể, trước ngươi tới qua. Thế nhưng là trừ đại trận về sau, ngươi không phải liền chỉ còn lại mấy ngày thời gian a, tới kịp sao? Từ Diễm đối mặt cái này liên tiếp vấn đề, ngược lại là không có không kiên nhẫn, từng cái giải thích trả lời, ừm, trước đó đã tới qua một lần, về phần có thể hay không trong vòng 5 ngày đột phá ngũ phẩm cảnh giới, đạt tới lục phẩm, ta đây liền không nhiều lắm năm chắc, bất quá lập tức cơ hội này rất khó được, rất có thể về sau đều không có như thế cơ hội, cho nên ta nhất định phải lại đến đi một lần. Phía trên có cái gì, mặt khác ngọn núi này đến cùng cao bao nhiêu nha, tại sao ta cảm giác chỉ nhiệt độ càng ngày càng thấp, không khí càng thêm mỏng manh mà thôi. Ngọn núi này cao bao nhiêu ta vậy mà không biết, mà lại từ trước tới nay cũng chưa từng có người trèo lên đỉnh qua, bất quá ngọn núi này cũng không phải vẫn luôn giống chúng ta hiện tại nhìn thấy bình tĩnh như vậy, chờ chúng ta lại hướng lên bỏ một khoảng cách, ngươi liền biết kết quả. Ai, ngươi người này thật là không có ý nghĩa, đều đến lúc này, còn thích thừa nước đục thả câu. Không kém qua sau một canh giờ rưỡi, Từ Diễm mang theo Tiểu Thải, tại mảnh này tuyết trắng mênh mông thế giới băng tuyết bên trong, lại một lần đi vào chủ phong gần 4000 độ cao. Ở đây, không hề nghi ngờ chính là lúc trước hắn đột phá đến tứ phẩm cảnh giới vị trí, cũng chính là tại cấp 2 xích phong trong phạm vi. Không cần Từ Diễm mở miệng, Tiểu Thải giờ phút này đã là nhô ra mình đầu rắn, nàng dò xét một chút xung quanh, dùng cặp kia mang theo 6 màu chi sắc con ngươi, nghiêm túc nhìn một chút mảnh này tối tăm mở mịt mà có chứa tính công kích quái phong, có chút ngạc nhiên hỏi, cơn gió nào, vì sao lại có mạnh mẽ như vậy lực phá hoại? Chẳng lẽ ngươi nói luyện thể là dựa vào loại này quái phong hay sao? Từ Diễm truyền âm trả lời, không sai, ta chính là dựa vào loại này màu xám xích phong, nó tổng cộng chia làm 6 cấp, nơi này vẫn chỉ là thuộc về cấp 2 khu vực, bất quá theo độ cao so với mặt biển không ngừng đề cao, đoán chừng sức gió cũng sẽ đi theo dần dần tăng cường, ta trước đó tu vi vốn là còn chưa đủ cao, chỉ tới đạt qua hiện tại vị trí này, bởi vậy, phía trên đến cùng có cái gì, ta kỳ thật cũng không biết, chỉ có thể lại hướng lên bò bò nhìn. Vậy liền tiếp tục trèo lên trên đi, bất quá coi như loại này xích phong có chứa không nhỏ lực phá hoại, ngươi lại như thế nào mới có thể mượn nhờ nó rèn luyện mình thân thể. Ngay tại Từ Diễm lần nữa lên đường về sau, Tiểu Thải lại bỗng nhiên đối với hắn hỏi. Đối với vấn đề này, Từ Diễm không có tiến hành chính diện lần trước đáp, hắn chỉ thở dài, nói ra, chờ một chút ngươi liền biết. Trên lệch thời gian không nhiều lại qua một canh giờ. Từ Diễm cùng Tiểu Thải tại xích phong bên trong, lần nữa lên cao 300 trượng khoảng trường độ cao, ở đây, xích phong nhan sắc đã là vô cùng thâm trầm, cơ hội nhìn bằng mắt thường không rõ 3 trượng bên ngoài bất kỳ cái gì sự vật, cùng lúc đó, Từ Diễm cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại loại này đạt tới tiếp cận cấp 4 xích phong bên trong, tùy tiện phá đến một trận gió lực đều như là lăng lệ lưỡi đao chém vào ở trên người hắn. Từ Diễm một đường khống chế mình võ đạo chân khí, hình thành một đạo dày đặc giáp trụ bảo hộ ở mình bên ngoài, không có lộ ra dù là một tia khe hở, mà tại hắn trong cửa tay áo Tiểu Thải, tại cảm giác được mình lập tức vị trí sức gió đã là trở nên kinh khủng như vậy, không thể nghi ngờ liền có chút lo lắng nói ra, "Từ Diễm, tại độ cao này bên trên xích phong, uy lực có phải là có chút quá cường đại? Ngươi nếu là rút về bảo hộ ở thân thể bên ngoài võ đạo chân khí, đoán chừng nháy mắt sẽ bị bọn chúng cắt xuống vô số thì nát, nếu không chúng ta vẫn là hướng phía dưới đi một điểm đi." Nghe được Tiểu Thải lo lắng, Từ Diễm đối với cái này cũng là rất tán thành, thế nhưng là dùng hắn hiện tại cảnh giới này, muốn trong khoảng thời gian ngắn có chút nhanh chóng tăng lên, phía dưới khoảng 100 trượng cấp 3 xích phong hiển nhiên đã không đủ, chỉ có hiện tại loại này cấp 4 khoảng trường xích phong mới có thể đưa đến rõ rệt hiệu quả. Bởi vậy, Từ Diễm cuối cùng vẫn sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, trả lời: "Không, tuy nói nơi này mức độ nguy hiểm tương đối cao, nhưng thời gian của ta vốn cũng không nhiều, tất nhiên hạ quyết tâm muốn trong khoảng thời gian ngắn có chút học cấp tốc, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại." Mà không đợi Tiểu Thải trả lời, Từ Diễm liền lại tiếp lấy nói ra, trong lòng ngươi là thế nào tính toán, muốn hay không ra căn cứ ta truyền thụ cho ngươi hóa hình thuật cùng tu luyện. Dù là ngươi không cần luyện thể, nhưng nơi này thiên địa linh khí thế nhưng là so phía dưới thất tinh đôn vị trí, còn phải nồng đậm chừng gấp 2, đối với ngươi mà nói chính là hiếm có tu luyện bảo địa. Tiểu Thải do dự một chút, liền mở miệng nói ra, cũng tốt, vậy ngươi thả ta ra ngoài đi, loại này đỏ phượng mặc dù ở ngoài mặt nhìn, lực sát thương đã là có chút không tầm thường, nhưng ta tại đạt tới 6 cấp về sau, cũng còn không có khảo nghiệm qua mình bản thể cường độ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút nó có thể hay không phá vỡ vảy rắn. Từ Diễm nghe vậy, gật gật đầu trả lời, ừm, ta hiện tại liền thả ngươi ra ngoài, ngươi nhớ kỹ cẩn thận chút. Đang khi nói chuyện, Từ Diễm cũng đã khống chế mình võ đạo chân khí, theo ống tay áo vị trí lộ ra một cái ngón trỏ lớn nhỏ cửa hàng. Tiểu Thải thấy thế, không chút do dự theo trong cửa hàng chui ra đi, mà đợi đến thân thể nàng triệt để đặt mình vào tại đỏ phượng bên trong lúc, nàng mới đưa mình bản thể khôi phục lại chân thực lớn nhỏ, dài đến mấy chục trượng to lớn mang thân. Nếu là tại chợ bữa dân gian bên trong bị dân chúng tầm thường nhìn thấy, không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp liền bị dọa đến bất tỉnh đi, bất quá Từ Diễm đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Một đạo trộn lẫn lấy màu xám đậm sức gió, từ đằng xa phi tốc tới gần, đúng lúc đụng vào Tiểu Thải vừa mới xuất hiện ở bên ngoài bản thể bên trên, lập tức, cả hai ở chính diện tiếp xúc về sau, trực tiếp liền phát ra ken một tiếng vang giòn. Một trận hỏa tinh theo Tiểu Thải vảy rắn bên trên thoáng hiện, Từ Diễm mở mắt nhìn lại, lại chưa từng nhìn thấy Tiểu Thải bị xích phong đánh trúng phần sau vị bên trên, còn có lấy cái gì vết thương. Đối với dạng này một kết quả, Từ Diễm sợ hai thán phục sau khi cũng không nhịn được âm thầm vì nàng thở phào, quả nhiên làm giữa thiên địa linh thú, bọn chúng tại thể chế bên trên ưu thế vẫn là quá mức rõ ràng, không hề nghi ngờ, giờ phút này Tiểu Thải, tại so với vẫn là cấp 5 lúc, bản thể cường độ lại lật không chỉ một lần. Từ Diễm âm thầm suy nghĩ, nếu như lúc trước, mình đối đầu đã là đến 6 cấp linh thú nàng, như vậy mình căn bản cũng không có cơ hội gì có thể cùng nàng chia đôi mở, cuối cùng chiến thành cái cân sức ngang tài. À, cái này xích phong tựa hồ không thế nào lợi hại nha, nó căn bản không phá nổi ta phòng ngự. Từ Diễm nghe vậy, lập tức cười khổ không thôi, cái này thật là chính là hắn so không địa phương, bất quá tiểu thải có thể có như thế cường hành vô song thân thể, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, bởi vì như thế hắn liền có thể hoàn toàn yên tâm đem mình lực chú ý toàn bộ vùi đầu vào luyện thể ở trong đi, chỉ cần để nàng ở bên cạnh hỗ trợ hộ pháp là đủ. Thế là Từ Diễm trầm ngâm một lát sau mới mở miệng nói ra, vậy ngươi ngay tại bên cạnh ta tu luyện đi, thuận tiện giúp ta hộ pháp. Tiểu thải đối với cái này tất nhiên là không có ý kiến gì, tiếng vang tốt. Nhìn xem tiểu thải đem mình chiếm cứ cùng một chỗ như là một tòa núi nhỏ, cũng trong nháy mắt liền đắm chìm đến tu luyện bên trong, Từ Diễm đồng dạng không chần chờ, hắn thở sâu, cuối cùng lại nhìn một chút chung quanh nơi này liên tục không ngừng quét mà đến xích phong, sau đó tại thể nội vận chuyển lên trường thánh kinh bên trong phương pháp chữa thương, cùng lúc đó hắn cũng khống chế thủ hộ tại thân thể của mình bên ngoài võ đạo chân khí đều thu hồi đến bên trong thân thể của mình. Hô hô hô, xích phong âm thanh càng không ngừng bên thai bờ gào thét lên, đầy trời màu xám gió sương mù quay chung quanh tại tòa chủ phong này bên ngoài không ngừng đang múa may, nếu như không phải tại xích phong bên trong tuyệt không mang theo bất luận cái gì bùn đất cùng báo cát, nó nhìn kỳ thật tựa như là nguồn gốc từ tại trong sa mạc mãnh liệt phong bạo. Xoay một tiếng, tại rút đi chân khí phòng ngự một máy mắt, Từ Diễm phần bụng trực tiếp liền xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, vết thương nhìn dài nhỏ mà lạnh lẽo, tựa như là bị một đạo trường đao từ đó xét qua. Từ Diễm cảm giác được trên vết thương truyền đến đau đớn, vẫn như cũng nhịn không được vì thế hít sâu một hơi, loại này tàn khốc luyện thể phương thế không hề nghi ngờ chính là một chủng loại giống như tự mình hại mình phương thế, đương nhiên nó hiệu quả cũng nhất trực diện mà hữu hiệu. Từ Diễm khẽ cắn môi cây, lập tức khống chế phương pháp chữa thương hội tụ tại trên vết thương cho nó trị liệu, bất quá đứng ở phong bạo phía dưới, cho dù nó khép lại tốc độ lại nhanh cũng không đổi kịp bị phá hư tốc độ, bởi vì cơ hồ tại mỗi một hơi thở ở giữa trên người hắn đều sẽ bị lưu lại mấy đạo lăng lệ vết thương. Trong chớp mắt, Từ Diễm liền đã bị trước mắt cái này đẩy trời quét cấp 4 xích phong cho thổi phá toàn thân đẫm máu, cơ hồ không có một chỗ thoạt nhìn là hoàn chỉnh, nhưng ngay tại cùng một thời gian bên trong hắn cũng chính sử dụng đến đã từng sử dụng qua phương thế, ở trong cơ thể mình không ngừng vận chuyển trường thánh kinh bên trong phương pháp chữa thương, để cho loại bí thuật này liên tục không ngừng chữa trị lấy thân thể của hắn bên trên thương thế, như thế là có thể tránh khỏi những cái kia tại vết thương của hắn bên trên xuất hiện huyết thủy, không đến mức bái bai tràn đầy ra. Thời gian ngay tại Từ Diễm loại này tàn khốc luyện thể hình thức xuống, nhanh chóng trôi qua, đợi đến hắn lần thứ nhất theo trong tu luyện dừng lại nghỉ ngơi lúc, đã là đi qua dòng dã 2 ngày thời gian, nhưng mà, dù là hắn thân thể đã trải qua cấp 4 xích phong không biết bao nhiêu lần cắt chém, có thể hắn vẫn như cũ không thể làm đến như tiểu thải như vậy, có thể không lọt vào mắt xích phong mang cho hắn thương hại. Xích phong chia làm 6 cấp. Vừa đến cấp 4 xích phong, cao nhất có thể dùng rèn luyện ra lục phẩm cảnh giới võ tu thân thể, điểm ấy đối với Từ Diễm đến nói, cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ bằng 2 ngày thời gian, liền muốn theo nguyên bản ngũ phẩm cảnh giới trung kỳ, trực tiếp bước vào đến lục phẩm cảnh giới, lại là si tầm vọng tưởng. Thế là, Từ Diễm tại luyện thể 2 ngày sau, dừng lại ăn một chút lương khô đỡ đói, cùng uống mấy ngụm nước trong bổ sung nước về sau, liền lại lập tức một đầu đâm vào tu luyện bên trong, bởi vì đối với hắn mà nói, về thời gian đúng là có chút cấp bách, dung không được hắn phô trương lãng phí. Xích Phong vẫn như cũ không đứng ở thổi lất phất, cùng thời gian chi hà đồng dạng đều vĩnh viễn không dừng, trong chớp mắt liền đã đến Từ Diễm lại tới đây tu luyện sau ngày thứ 5. Chênh một tiếng, như là lưỡi dao chém vào tại trên đá lớn phát ra thanh âm, nhưng tình huống thật lại là cấp 4 Xích Phong quét trên người Từ Diễm phát ra thanh âm. Từ Diễm cảm giác được một màn này, rốt cục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tu luyện tới hôm nay, hắn thân thể bên trên trình độ bền bỉ không thể nghi ngờ lại là có đột nhiên tăng mạnh đột phá, thậm chí có thể nói chỉ cần có thể để cấp 4 xích phong hoàn toàn không cách nào lại tại hắn trên lục thể lưu lại mảy may vết thương, như vậy hắn liền ngang ngửa với đã có lục phẩm cảnh giới thân thể. Bất quá võ tu không giống với kiếm tu, bởi vì bọn hắn cho dù là thân thể bên trên dẫn đầu đạt tới cảnh giới tiếp theo, nhưng nếu là thể nội khiếu huyệt chưa hoàn toàn mở ra, như vậy bọn hắn không coi là chân chính đạt tới cảnh giới kia. Từ Diễm phỏng đoán đến mình bây giờ khoảng cách hoàng hôn giáng lâm phải còn có 2 canh giờ khoảng chừng thời gian, liền không do dự lập tức theo mình kia bộ trưởng thánh kinh bên trong chọn lựa ra một bộ mới tinh luyện thể quyền pháp, sau đó tại vận chuyển quyền pháp đồng thời thôi động trong cơ thể mình võ đạo chân khí, tại kinh lạc bên trong hướng phía những cái kia chưa mở ra khiếu huyệt khởi xướng mãnh liệt xung kích. Tại mỗi người toàn thân cao thấp bên trong đều còn có lấy hơn 300 chỗ khiếu huyệt, Từ Diễm đem tu vi võ đạo tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới trung kỳ lúc liền đã mở ra thể nội không sai biệt lắm gần 50 chỗ khiếu huyệt, nhưng mà đây đối với lục phẩm cảnh giới đến nói nhưng như cũ chênh lệch rất xa, bởi vì hắn ít nhất phải đem hoàn toàn mới khiếu huyệt mở ra đến 80 chỗ khoảng chừng mới có thể thành công đem tu vi võ đạo chân chính đột phá đến lục phẩm cảnh giới. Theo tại cảnh giới võ đạo bên trên càng ngày càng cao, tại về sau mỗi một tầng tu vi bên trên, cần thiết mở ra khiếu huyệt không thể nghi ngờ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó. Bất quá Từ Diễm đối với cái này, ngược lại là không có sinh ra quá mức lo lắng, dù sao hắn ở trên con đường này đã đi qua một lần, đồng thời còn đi đến người khác khó mà với tới tình trạng. Ngay tại Từ Diễm hai mắt nhắm nghiền bắt đầu vận chuyển quyền pháp lúc, tại hắn quanh mình, liền có một cỗ vô cùng dày đặc quyền ý ở bên cạnh hắn lặng yên ngưng tụ, loại khí tức này so với hắn ở trên trước núi, hiển nhiên là lại có không nhỏ biến hóa, chỉ hắn đối với cái này lại là không thèm quan tâm, bởi vì hắn lúc này quan tâm chỉ có mình võ đạo chân khí, đến cùng có thể hay không duy nhất một lần thành công mở ra còn lại hơn 30 chỗ khiếu huyệt, để hắn nhất cử bước vào đến lục phẩm cảnh giới. Thời gian tiếp tục càng không ngừng trôi qua, nửa canh giờ thoáng qua liền mất, Từ Diễm giờ phút này đã thành công mở ra gần 20 chỗ hoàn toàn mới khiếu huyệt, tổng thể mà nói, tại thân thể dẫn đầu đột phá tình hình dưới, mở ra khiếu huyệt độ khó sẽ đem đối ứng giảm bớt rất nhiều, cho nên hắn đối với kết quả này cũng không có cảm thấy bao nhiêu may mắn, mà là tồn tại ở hợp tình lý. Hắn không hề dừng lại chút nào, tiếp tục vận chuyển mình quyền pháp, sau đó dùng thể nội võ đạo chân khí, một đợt lại một đợt như lũ quét ở trong cơ thể hắn khiếu huyệt bên trên phát động xung kích, nhưng theo hắn càng thêm tới gần lục phẩm cảnh giới, hắn cũng liền bắt đầu phát hiện, cuối cùng còn lại cái này không sai biệt lắm hơn 10 chỗ khiếu huyệt, phá vỡ khó đều, liền muốn so trước đó 20 mấy chỗ khiếu huyệt cộng lại cũng khó khăn. Nửa canh giờ thời gian, lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, dựa theo Tử Diễm dự toán, lúc này ở về thời gian đã là đến giờ dậu khoảng chừng, chỉ cần lại có một canh giờ, đạt tới giờ tuất, như vậy sắc trời liền muốn tiếp cận với đen, bởi vậy, hắn nhất định phải tại cái cuối cùng canh giờ bên trong, chạy về đến Thất Tinh Đôn. Dù sao vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Trần Thanh Hà cùng Cốc Tuyết Thanh hai người tại nguyên chỗ đau khổ chờ hắn, nếu là không có Thất Tinh đại trận gia trì, trên Thất Tinh Đôn cũng là nháy mắt sẽ bị băng tuyết bao trùm. Hai người bọn họ là một kiếm tu, tuy nói so với người bình thường, thể chất bên trên khẳng định phải tốt hơn nhiều, nhưng Tử Diễm cũng không thể xác định bọn hắn có thể hoàn toàn kháng trụ tại như thế độ cao bên trên rất lạnh. Bất quá may mắn, giờ phút này Tử Diễm đã là mở ra toàn thân cao thấp 76 chỗ khiếu huyệt, khoảng cách 80 chỗ đã là chỉ còn lại giải rác bốn phía. Dùng một canh giờ thời gian đi mở ra cuối cùng bốn phía khiếu huyệt, có thể làm được hay không? Tử Diễm đối với cái này cũng không nắm chắc, bất quá cùng nó đi không ngừng đoán mò cùng phỏng đoán, không bằng dùng hành động thực tế đi nghiệm chứng kết quả này. Đây chính là Tử Diễm chuẩn tác. Thời gian từng giây từng phút như nước chảy vội vàng đi xa. Tử Diễm toàn lực khống chế võ đạo chân khí ở trong cơ thể mình mạnh mẽ đâm tới, chỉ tiếp đến một bước này về sau, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn lại xông mở tân khiếu huyệt, nhưng lại như thế nào đều làm không được. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Tử Diễm tại lặp đi lặp lại bắn vọt hơn 100 lần về sau, rốt cục lại xông mở một chỗ hoàn toàn mới khiếu huyệt. Hắn nặng nề mà thở ra một ngụm trọc khí, nhưng cặp kia thâm thúy trong con ngươi, nhưng lại hiện lên một tia kiên quyết, lập tức hắn lần nữa khởi xướng xung kích. Tại thiên địa linh khí như thế nồng đậm tình huống dưới lựa chọn đột phá, vốn là chiếm hết thiên thời địa lợi, Tử Diễm tự nhiên không muốn bỏ qua, đồng thời cũng không thể bỏ lỡ, thế là, hắn kêu lên một tiếng đau đớn về sau, sắc mặt nháy mắt đỏ lên ngâng lên như hết xanh, lần nữa xông mở thể nội một chỗ hoàn toàn mới khiếu huyệt. Nhưng mà lần này, hắn lại dùng xong dòng giá hai khắc đồng hồ thế gian. Tại như thế giành giật từng giây tình huống dưới, Tử Diễm khoảng cách đột phá đến lục phẩm cảnh giới, còn thừa lại hai nơi khiếu huyệt, nhưng thời gian lại chỉ còn lại một khắc cuối cùng. Hắn thật có thể làm được a? Đối với đáp án này, không có ai biết. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết, bất quá kết quả cuối cùng là, hắn đang liều lĩnh cưỡng ép bị thương, không tiếc dùng thất khiếu chảy máu thảm đạm quan cảnh, đi xung kích cuối cùng hai nơi khiếu huyệt về sau, hắn vẫn là lấy thất bại kết thúc trận này đột phá. Bởi vì tại thời khắc cuối cùng, hắn thật là thành công dùng loại phương thức này mở ra khiếu huyệt, nhưng cũng chỉ là mở ra hai tọa khiếu huyệt bên trong đó một tọa, về phần còn lại kia một tọa, lại là trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn vô vọng. Cuối cùng, Từ Diễm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền đánh thức đang say giấc nồng tiểu thải, cùng rời đi nơi này. Đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó. Nhưng đối với thời gian đang gấp Từ Diễm mà nói, lại là không có thuyết pháp này, bởi vì rời đi Xích Phong quét khu vực về sau, hắn liền đem thân thể của mình hướng trên tuyết sơn trượt đi, sau đó liền thuận dốc đứng núi tuyết, theo trong núi nhanh chóng trượt xuống. Vẹn vẹn chỉ một canh giờ sau, Từ Diễm liền lại trở lại Thất Tinh Đôn vị trí, lập tức phát hiện quả nhiên Trần Thanh Hà cùng Cốc Tuyết Thanh giờ phút này đều đình chỉ tu luyện, nhưng hai người là chờ hắn, đều bị nơi này băng lánh cho quăng đến run lẩy bẩy. Từ Diễm không cùng bọn hắn tiến hành quá nhiều hàn huyên, chỉ đánh một cái đơn giản chào hỏi về sau, ba người liền từ Thất Tinh Đôn trên sơn đạo, nhanh chóng hướng phía dưới núi bước đi. Chương 119, đưa rượu. Vọng Xuyên Thành. Ở vào Linh Châu cảnh nội Tây Bắc Bộ, từ nơi này hướng tây bên cạnh bước đi, lại trải qua một cái trấn nhỏ Ngọc Môn trấn, liền có thể thuận lợi tiến vào Trung Châu cảnh nội. Vọng Xuyên Thành cũ nguyên bản gọi là Tiêu Thôn, bất quá cái này đã là mấy chục năm trước cách gọi, về sau sở dĩ đổi thành cái tên này, là bởi vì nơi đây phát triển quá nhanh, cuối cùng dẫn đến cách cục đại biến. Đương nhiên, cũng là nơi này địa vực vốn là bình nguyên diện tích rộng lớn, thích hợp xây thành trì khuất trương, rất không giống Linh Châu đại bộ phận địa khu, đều là đồi núi hình dạng mặt đất, sông núi lông đảo. Khó mà phát triển thành một tòa thành lớn. Về phần vì sao muốn đổi gọi Vọng Xuyên Thành, nghe nói chính là Đại Chu Thiên Tử tự mình nâng bút đặt tên, chủ ý là kỷ niệm tên kia xuất từ Linh Châu cảnh nội, từng cứu vớt Linh Châu ngàn vạn bách tính tại trong nước sôi lửa bỏng đại tu sĩ. Bất quá cũng có truyền ngôn, theo Vọng Xuyên Thành bên trong hướng nam nhìn, vốn là có thể thấy được Linh Châu trăm sông, bởi vậy nơi này mới được xưng là Vọng Xuyên Thành. Nhưng kỳ thật những này đều không trọng yếu, dù sao một cái tên lại có ngụ ý, cũng liền chỉ cái danh tự mà thôi. Tại Vọng Xuyên Thành bên trong, lâu dài lưu động nhân khẩu có gần trăm vạn, đương nhiên cũng chính là bởi vì cái này khổng lồ số lượng, không hề nghi ngờ để nó trở thành toàn bộ Linh Châu cảnh nội hoàn toàn xứng đáng đại thành đệ nhất. Bất quá đối với những cái kia sinh trưởng ở địa phương tại tòa thành trì này bên trong người đến nói, bọn hắn cơ bản không quan tâm cái này thứ nhất đầu, bởi vì so sánh với loại này không có chút ý nghĩa nào mạnh lưới, bọn hắn càng quan tâm tại tòa này to lớn trong thành trì sinh hoạt cùng cách cục. Mọi người đều biết, tại Vọng Xuyên thành bên trong có tứ đại gia tộc chia tay trưởng quản lấy tòa thành trì này, mà cái này tứ đại gia tộc dòng họ là Chớ Vì Ngô, Tuần, Bạch, Lý. Trong đó họ Chu không thể nghi ngờ là trước hết nhất dương danh tại Vọng Xuyên ở chỗ này, về sau mới là còn thừa kia chậm rãi theo cây cỏ trong gia tộc trổ hết tài năng, trở thành tam đại gia tộc Ngô gia, Bạch gia, cùng Lý gia. Tại lúc này Ngô gia bên trong, đang có mấy nam tử tề tụ một đường, trong đó đang ngồi ở chủ tọa thượng nhân, nhìn mười phần trầm ổn, sắc mặt hắn tăng thương, năm tháng vết tích rất đủ, song tóc mai bên trong càng là lôi cuốn lấy một chút tái nhợt chi sắc, hiển nhiên đã không còn trẻ nữa. Lão nhân trầm mặc một lát, mới đối trong đại sảnh nhìn tướng mạo tựa hồ là một đôi hai cha con mở miệng nói ra, lần này theo trong tông môn bất hạnh truyền về lệnh tôn tin giữ, thật ra thì lão hủ trước tiên cũng là mười phần đau lòng, Nghiêm huynh hôm nay là tôn nhi tính mệnh đến ta cái này tố khổ, lão hủ đều nhận, bất quá khuất núi người đã qua đời, mong rằng Nghiêm huynh không cần thiết quá mức thương tâm, hai người chúng ta vốn là niên kỷ tương tự, bây giờ cũng đều là nửa chân đạp đến tiến. Vào trong quan tài lão gia hỏa, quá mức thương tâm hao tâm tổn sức, tóm lại là không tốt. Nghe được bây giờ Ngô gia gia chủ nói như vậy, bên cạnh ngồi lên họ Nghiêm sắc mặt lão nhân khó coi, nói thẳng hỏi, ta chỉ muốn biết, đến cùng là ai giết tôn nhi ta, là người nhà họ Bạch, vẫn là Liên Hoa tông người, ta hy vọng Ngô huynh có thể thành thật trả lời ta vấn đề này. Ngô gia gia chủ đối với cái này, thở dài, ngữ khí trầm trọng trả lời, căn cứ con ta theo trong tông môn chuyển về thư tín, nói là lệnh tôn sự tình, cùng ngược lại là Bạch gia không có cái gì quan hệ. Họ Nghiêm lão giả ánh mắt băng hàn, ngữ khí đạm mạc trả lời, đã là như thế, vậy ta biết, Ngô huynh ngươi yên tâm chính là, mặc dù chúng ta đúng là niên kỷ bên trên cũng đã già, nhưng đầu óc bên trên còn không đến mức biến thành một lão hồ đồ, lần này ngoài ý muốn, ta tự nhiên sẽ không trách đến Ngô huynh trên đầu. Ngô gia gia chủ nghe vậy, trên mặt lúc này thở phào, đến ở trong lòng lại là lơ đễnh, hắn miễn cưỡng gạt ra mỉm cười nói ra, Nghiêm huynh có thể nghĩ như vậy, thực sự nếu như lão hủ vui mừng không thôi, mặc dù ta Ngô gia xác thực không cách nào trực tiếp giúp Nghiêm huynh đi tìm kia sau sinh báo thù, nhưng lão hủ cũng cả gan nghĩ mời Nghiêm huynh yên tâm một lần, lão hủ trước đó chỗ đáp ứng các ngươi Nghiêm gia sự tình, tự nhiên toàn lực ứng phó đi trợ giúp các ngươi, nếu như lão hủ đoán không sai, hắn hẳn là cũng không sai biệt lắm thời điểm muốn trèo lên ta Ngô gia môn. Ngô gia gia chủ vừa dứt lời, liền có một tướng mạo cùng nó có chút tương tự, nhưng ở niên kỷ bên trên lại rõ ràng muốn so hắn tuổi trẻ cái mấy chục tuổi nam tử trung niên nhanh chân xuyên qua bên ngoài đình viện, sau đó đi vào tòa này bọn hắn ngay tại nghị sự phòng khách. Nam tử trung niên đối với Ngô gia gia chủ ngữ khí cung kính nói ra, phụ thân thật có thể nói là liệu sự như thần, kia Lý Dương quả thật tại thời khắc cuối cùng vẫn là đến ta Ngô gia, bây giờ liền đang phòng trước bên trên chờ lấy phụ thân, ngài là gặp vẫn là không gặp. Nghe được mình con thứ truyền đến tin tức cùng nghi vấn, Ngô gia gia chủ nhưng không có trả lời ngay hắn vấn đề, mà là quay đầu sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút bên cạnh ngồi lên họ Nghiêm lão giả, trầm giọng trả lời, Nghiêm huynh, nhìn thấy chưa, lão hủ đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt không nuốt lời. Mà không đợi lão giả cho hắn hồi phục, hắn liền lại đối mình con thứ trả lời, gặp, đương nhiên muốn gặp, ngươi đi đem kia Lý Dương đưa đến nơi này đi. Nam tử trung niên nghe vậy, có chút muốn nói lại thôi nói ra, phụ thân, là muốn Hải Nhi đem Lý Dương đưa đến nơi này. Ngô gia gia chủ gật đầu xác nhận nói ra, bất kể nói thế nào, Lý Dương hiện tại cũng là bọn hắn Lý gia gia chủ, lão hủ tự nhiên không thể đối với chuyện như thế này khinh thị với hắn, cho dù về sau ta Ngô gia hơn phân nửa sẽ không lại cùng bọn hắn Lý gia có quá nhiều gặp nhau, nhưng bây giờ còn không phải trở mặt thời điểm, ngươi lại đi gọi hắn tới là được. Nghe được cha mình nói như vậy, nam tử trung niên cũng liền không do dự nữa, mở miệng trả lời, Hải Nhi biết. Nhìn thấy con thứ rời đi, Ngô gia gia chủ mới đối bên cạnh chỗ ngồi Nghiêm gia phụ tử nói ra, Nghiêm huynh, khuyển tử hiện tại đã đi gọi đến kia Lý Dương, tất nhiên lão hủ quyết định to lớn hiệp trợ các ngươi Nghiêm gia thay thế bọn hắn Lý gia hiện tại vị trí. Như vậy ngươi bây giờ liền không tiện lại để cho hắn nhìn thấy ngươi tại ta chỗ này, không bằng hai cha con ngươi trước rời đi lệnh sảnh nghỉ ngơi một lát, như thế nào? Họ Nghiêm lão giả nghe vậy, không có gì nghị gật đầu, trả lời, cũng tốt, vậy chúng ta trước hết đi trong sảnh lánh mặt một chút. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Ngô gia gia chủ con thứ mới mang theo một nhìn cùng nó niên kỷ không kém bao nhiêu nam tử đi vào Ngô gia chính sảnh, người này tướng mạo dài mười phần nho nhã, chỉ chẳng biết tại sao, tại trên mặt hắn tựa hồ có chứa lấy một tia vẻ u sầu, khiến cho hắn nhìn liền thiếu một phân tinh thần khí. Mặc dù về mặt thân phận đã là cùng tên kia chủ tọa bên trên lão giả giống nhau, nhưng bởi vì tại bối phận trên cuối cùng là phải thấp hơn một đời, cho nên tên này gọi là Lý Dương nam tử, cuối cùng vẫn đối với chủ tọa bên trên lão giả cực kỳ cung kính cung cong lưng, mở miệng nói ra, Lý Dương gặp qua Ngô bá phụ. Ngô gia gia chủ nghe vậy, lúc này cười trả lời, hiền chất không cần đối với lão hủ đi lớn như thế lễ, người ta hiện tại vốn là thân phận giống nhau, đều là từng nhà chủ, lúc này lấy ngang hàng tương xứng mới là. Lý Dương nghe vậy, nói thẳng trả lời, sao dám như thế. Ngô gia gia chủ gặp hắn bướng mình, cũng liền không còn kiên trì, chỉ mời hắn nhập tọa, lập tức liền đối với hắn mở miệng hỏi, đúng, không biết hiền chất lúc này đến bá phụ nơi này, cần làm chuyện gì. Lý Dương nghe vậy, trong hai mắt lúc này hiện lên một tia sắc ý, ngữ khí băng lãnh trả lời, ta muốn thỉnh cầu bá phụ giúp ta giết một người. Nghe được điều thỉnh cầu này, Ngô gia gia chủ lúc này nhíu mày, hắn ngữ khí ngưng trọng hỏi, không biết hiền chất muốn ta hỗ trợ giết ai. Lý Dương trực tiếp trả lời, chắc hẳn bá phụ cũng hẳn là nghe nói, ta hai vị kia Hải Nhi bây giờ đều đã bị người phá hủy đi tu hành căn cơ, hơn nữa còn là bị cùng là một người, cho nên ta nghĩ mời bá phụ giúp ta giết chết người này. Lòng dạ biết rõ đây hết thảy trải qua Ngô gia gia chủ nghe vậy, trầm ngâm một lát sau, lại là trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt nói ra, việc này tha thứ lão hủ bất lực. Lý Dương gặp hắn cự tuyệt, đồng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng người lên, truy vấn nói ra, đây là vì sao? Ngô gia gia chủ nghiêm túc nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, ta Ngô gia sáng lập Thần Dương Tông, vốn là do vương triều truyền cung cấp võ tông một trong, điểm ấy hiển chất phải rất rõ ràng, không phải ngươi cũng sẽ không đem con đưa đến ta Thần Dương Tông tu hành, nhưng mà, hủy bỏ con của ngươi người, nhưng lại là thuộc về do vương triều chuyên cung cấp kiếm tông đệ tử, trọng yếu nhất là hắn vẫn là một trọng yếu nhất kiếm tu đệ tử. 20 năm một lần 6 tông thi đấu tại sang năm tháng 2 phần liền muốn triển khai, người bề trên không có khả năng đối với cái này không có chút nào chuẩn bị, không chừng bọn hắn hiện tại liền đã âm thầm phái người, bắt đầu nhìn chằm chằm ba châu 6 tông nhân viên tới động tĩnh. Lý Dương, ngươi nói tại cục diện như vậy xuống, tang lô gì? A lại há có thể bước lên loại này phong hiểm, đi giúp ngươi đối phó người kia. Lý Dương trầm mặc thật lâu, sắc mặt khó coi hỏi, kia nếu là ta tự mình ra tay, bá phụ có thể trong bóng tối giúp ta kiềm chế lại một chút, từ đó có khả năng ngăn cả người. Mặc dù nhìn thấy Lý Dương lúc này đã lùi lại mà cầu việc khác, nhưng Ngô gia gia chủ nhưng như cũ kiên định lắc đầu. Lý Dương gặp hắn cái này cũng không được, rốt cục lộ ra một tia vẻ giận dữ, nói ra, gia phụ bất quá mới tạ thế không mấy năm, bá phụ chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn cùng ta Lý gia phủi sạch quan hệ à, đúng là ngay cả điểm ấy bận bịu cũng không chịu rút. Ngô gia gia chủ gặp hắn dám nói ra loại lời này, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, Lý Dương, ngươi bây giờ đã là làm Lý gia gia chủ, tại nói chuyện với người khác trước, nhưng phải trước học được trải qua đầu óc mình, ngươi phải hiểu rõ, lão hủ nếu không phải xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, lại há có thể đối với ngươi thành thật với nhau nói những lời kia. Nhìn thấy Lý Dương sắc mặt hết sức khó coi, Nô gia gia chủ liền lại thở dài, đối với hắn tiếp tục nói ra, thôi thôi, lão hủ không ngại lại cùng ngươi lộ ra một chút tin tức, lần so tài này, người bề trên nghe nói tương đối coi trọng, bởi vậy bọn hắn tuyệt không cho phép tại thi đấu trước phát sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi nếu không nghĩ toàn bộ Lý gia đều hủy trên tay chính ngươi, như vậy liền tốt nhất quên mất sạch những cừu hận kia, làm cái gì cũng không xảy ra. Lão hủ nói, đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Không đợi Lý Dương theo trong thất hồn lạc phách lấy lại tinh thần, Ngô gia gia chủ liền đã để mình con thứ tiễn hắn đi ra Ngô gia đại môn. Nhìn thấy Lý Dương cuối cùng không công mà lui, tại lệnh sảnh nghe được toàn bộ quá trình nghiêm thị phụ tử lúc này mới đi trở về đến trong chính sảnh, bất quá tận mắt nhìn đến lúc trước một màn kia cảnh tượng bọn hắn, tự nhiên là không cần lại nói gì nhiều. Họ Nghiêm lão giả do dự một chút, mới mở miệng hỏi, mới Ngô huynh đối với kia Lý Dương nói tới nói như vậy, thế nhưng là toàn bộ là thật? Ngô gia gia chủ gật gật đầu, trả lời, tự nhiên đều là thật. Thế nhưng là Lý Dương muốn giết người, cũng là giết chết tôn nhi ta người, chẳng lẽ chúng ta thật sự không động đậy hắn? Nếu là lần này không có cơ hội lấy tính mệnh của hắn, chờ hắn rời đi Linh Châu, coi như trời cao mặc chim bay. Ngô gia gia chủ cười nói ra, cũng là không đến nơi đây, chỉ cần không cho hắn đi đến đế quốc sứ giả trước mặt, lại có ai có thể biết là ai xuất thủ? Có thể Ngô huynh trước đó không phải nói. Ai, Nghiêm huynh ha có thể câu câu coi là thật, ta nếu là không nói như vậy, làm sao có thể bỏ đi kia Lý Dương suy nghĩ. Theo Ngô gia sau khi ra cửa, Lý Dương không hề biết mình là như thế nào về nhà mình, đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc, đã đặt mình vào tại nhà mình trong chính sảnh, thậm chí có thể nói, hắn vốn là bị một tướng mạo có chút hiền lành phụ nhân cho đánh thức. Phụ nhân gặp hắn thất hồn lạc phách, liền có chút bận tâm hỏi, kết quả nói như thế nào? Lý Dương thật ra thì đã nghe được tiếng hỏi, bất quá hắn vẫn như cũ chỉ hai mắt vô thần bộ dáng, sau đó càng là chết lặng lắc đầu. Hắn trầm mặc sau một hồi, mới đột nhiên quay đầu đối với mình phụ nhân, có chút thanh âm trống rỗng nói ra, ta Lý gia, cuối cùng là phải khí số sắp hết. Nghe được như thế một cái trả lời, phụ nhân trên mặt nháy mắt tái đi, mà bọn hắn cũng không biết là, thật ra thì tại lúc này, tại cách bọn họ bất quá ngoài hai trượng cổng tường ngăn bên ngoài, đồng dạng có người nghe được đáp án này. Cùng một thời gian bên trong, tại Vọng Xuyên thành Chu gia phủ đệ, vừa mới đưa tiễn một phụ thuộc gia tộc gia chủ Tuần Cả Vườn, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi trở về hậu viện, cùng mình phụ thân bẩm báo tình huống cụ thể. Sau khi nghe, lại là nói với hắn, người ta nguyên bản đem mình độc nữ đưa đến ta Chu gia, vốn là nghĩ đến, có thể dựa vào thông gia phương thức hóa lại hai nhà chúng ta ở giữa quan hệ, hiện nay, chuyện thông gia đã thành bọt nước. Hắn muốn rời khỏi ta Chu gia che chở, cũng là tình có thể hiểu, ngươi cũng đừng có đối với cái này canh cánh trong lòng. Tuần Cả Vườn nghe được cha mình khuyên giải, nhưng như cũ có chút tức giận bất bình nói ra, có thể đoạn thời gian trước, Diệp gia văn cùng nó chỗ Diệp thị con cháu mới vừa vặn phản bội ta Chu gia, hiện tại cái này Khâu gia lại nghĩ đến cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, như còn tiếp tục như vậy, đến cuối cùng chúng ta Chu gia lại còn có thể còn lại mấy nhà phụ thuộc gia tộc. Lão giả đối với cái này, nhưng lời nói lại khí bình tĩnh trả lời, mạnh quay tay dưa không ngọn, đạo lý này chắc là sẽ không sai. Thuấn Hồ luôn luôn nghĩ đến dựa vào người khác lực lượng mới có thể sinh tồn, như vậy lại mọi người tộc, một ngày nào đó cũng sẽ tan đàn xẻ nghé, ngươi không cần phải là điểm ấy được mất quá mức nản chí, chí ít chúng ta đạt được Diệp gia Văn Vân Lan Tông không phải sao? Có thể kia là ta dùng con trai mình mệnh đi đổi lấy. Lão nhân nghe được câu trả lời này, trầm mặc một lúc lâu sau, mới thở dài nói ra, việc này ta biết đối với ngươi mà nói, thật là có chút khó có thể chịu đựng, có thể chí ít hiện mà an toàn còn sống trở về, không phải sao? Theo Chu gia phủ đệ trở lại trong nhà mình, họ Khâu nam tử cuối cùng là buông lỏng một hơi. Có lẽ đối với hắn chính mình sở tại gia tộc đến nói, từ nay về sau như vậy mất đi một gốc có thể phụ thuộc đại thụ, có thể đến cùng hắn hiện tại là tự do. Hắn rốt cuộc không cần nhìn người khác sắc mặt làm việc, cũng không cần lại đem gia tộc mình vận mệnh, toàn bộ ký thác trên người người khác, bất quá rất đáng tiếc là, hắn cũng không còn cách nào nhìn thấy vị kia tại rất nhiều năm trước, liền vì gia tộc vận mệnh mà rời nhà bên trong nữ nhi, bởi vì hắn đã theo người Chu gia trong miệng biết được, nàng chết tại trận kia đáng chết xuân săn bên trong. Nam tử trung niên đi vào mình cái kia vị diện mục đích 10 phần mỹ lệ thê tử sau lưng, nhìn xem nàng vẫn như cũ đối với mình đáp lại oán hận, trong lòng có khổ nói không nên lời, dù sao đây hết thảy căn nguyên, chung quy đều khởi nguyên từ hắn lúc trước chỗ quyết định khư khư cố chấp. Bất quá may mắn, đây hết thảy thống khổ, cuối cùng là có thể có một kết thúc. Nam tử trung niên cuối cùng vẫn không có đi quấy rầy kia xa vào đến tinh thần chán nản bên trong thế tử, chỉ bất đắc dĩ thở dài, quay người định rời đi, bất quá ngay tại hắn quay người sau trong chốc lát, hắn lại nghe được một tiếng mãnh liệt tiếng va đập từ phía sau lưng chuyển đến. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía phát ra tiếng va đập đầu mượn, sau đó nhìn thấy trong cuộc đời nhất là làm hắn thương tâm một màn, nguyên lai vợ hắn, tại một mình thương tâm hơn một tháng sau, vẫn là lựa chọn cáo biệt thế giới này. Tại Ngũ Châu đại lục biên giới, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo cùng cắt vàng lẫn nhau giao tiếp địa phương, có một đạo to lớn vô cùng tường thành. Trên tường thành, tuyệt không có người nào đến chấn giữ, bởi vì sinh ra ở người ở đây đều biết, nếu như ngay cả đạo này tường thành đều đến cần phải có người đến chấn giữ lúc, như vậy liền đã đến vô cùng thời khắc nguy cơ. Đứng tại tòa này vô cùng uy nga, cao tới khoảng trăm trượng trên tường thành, ánh mắt có thể nhìn rất xa, đã có thể nhìn thấy tường thành bên trong cả tòa thành trì, cũng có thể nhìn thấy tại tường thành bên ngoài, kia phiến mênh mông vô bờ hoang nguyên. Giờ này khắc này, tại tòa này cao ngất trên tường thành, đang đứng một người trung niên bộ dáng nam tử ánh mắt thì đều tập trung ở phương bắc kia rộng lớn không, một chút căn bản không nhìn thấy cuối cùng hoang nguyên. Hắn bộ dáng tướng mạo đối với phổ thông, xem như dài một trương mặt chữ quốc, nhưng so sánh với người bình thường mặt chữ quốc, hắn mặt liền lại có vẻ hơi dài, bất quá tổng thể mà nói, hắn nhìn mười phần chất phát trung thực. Nam tử đứng ở chỗ này đã có một khắc đồng hồ khoảng chừng thời gian, tại trong lúc này, hắn không hề động qua dù là một điểm động tác, phảng phất đã biến thành một tôn kiên cố tượng đá. Theo trên cánh đồng hoang thổi tới gió, lạnh lẽo mà thấu xương, như là từng thành tàn nhẫn đao, bất quá những này đao, nhưng thủy chung không cách nào tới gần nơi này người đàn ông tuổi trung niên thân thể. Một người mặc nam tử áo trắng, không lâu sau đi vào bộ dáng chất phác bên người nam tử, sau đó ngồi tại tường thành tít ngoài rìa, ngay sau đó, hắn đem mình hai cái chân treo ở trên tường thành nhoáng một cái, cũng lấy ra một cái thịnh hồ lô rượu, ngửa đầu cho mình rót một miệng lớn, bộ dáng nhìn, thật sự là nói không nên lời phong lưu phong khoáng. So sánh bộ dáng trương chất phác nam tử, tên này nam tử áo trắng không hề nghi ngờ liền dài mười phần tuấn lãng, bất quá tại lúc này, hắn đồng dạng đem mình ánh mắt nhìn về phía bắc bộ hoang nguyên, thẳng đến đang trầm mặc một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi vẫn là quyết định muốn ở thời điểm này rời đi sao? Bộ dáng chất phác nam tử nghe vậy, thở dài gật đầu nói, ừm, vô luận nói như thế nào, ta đều thua thiệt hắn rất nhiều, ta có thể lưu tại nơi này cũng là hắn lúc trước khuyên ta, cho nên lần này, liền xem như vì hắn, ta cũng phải đi. Nam tử áo trắng gật gật đầu, trả lời, đã ngươi đã quyết định, vậy liền nhanh đi mau trở lại, Trấn Linh Vương bên kia, ta sẽ trước giúp ngươi đỉnh lấy. Chất phác nam tử nghe vậy, lúc này cảm tạ nói ra, tốt, vậy liền đa tạ, đúng, thuận tiện ngươi cũng giúp ta chiếu khán một chút nữ nhi của ta. Nam tử áo trắng nghe được câu này, nhịn không được cười lên nói, tại mảnh này thành trì bên trong, chỉ có ngươi nữ nhi kia khi dễ người khác phần, còn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể khi dễ đến nàng, ngươi cái này lo lắng có phải là có chút dư thừa. Chất phác nam tử đối với cái này cười ha ha, trả lời, nói là như vậy không sai, nhưng cũng phải để phòng bạn nhất nha. Nam tử áo trắng lúc này trợn mắt chừng một cái, cười mắng, đi đi đi, ngươi nữ nhi kia sở dĩ biến thành như thế, hoàn toàn liền là chính ngươi cho làm hư. Vậy cũng không, mẫu thân nàng vốn là qua đời sớm, ta không sủng nàng ai sủng nàng. Tốt, ta nên đi, nơi này liền giao cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, chất phác nam tử liền đã quay người muốn rời đi, bất quá đúng lúc này, sau lưng hắn nam tử áo trắng nhưng lại gọi lại hắn, sau đó tại do dự một lát sau vẫn là đem trong tay mình hồ lô ném cho hắn, mở miệng nói ra, đường dài đằng đẵng, đưa ngươi giải khát. Chất phác nam tử tiếp được không trung ném qua đến hồ lô, không có cự tuyệt, chỉ cười trả lời, được. Sau đó, một đạo trường hồng kiên quyết ngoi lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 120, tạm biệt. Theo rời đi Thất Tinh Đôn về sau, dọc theo sao ban đêm xuống băng tuyết đường núi đi thẳng tới độ cao so với mặt biển 1500 trượng khoảng chừng. Nhiệt độ không khí mới thoáng có chút ấm lại, đợi đến 1000 trượng lúc mới hoàn toàn đi ra băng tuyết phạm vi. Ba người trong đêm xuống núi, lại đa số đường xá đều là dốc đứng vách đá, đi không thể bảo là không khổ cực, bởi vậy, đợi đến bọn hắn tiếp cận tông môn còn thừa lại 3-400 trượng lúc, sắc trời liền đã lớn sáng. Một vòng diễm lệ màu đỏ cam dẫn đầu theo phía đông sáng lên, như cùng ở tại đường chân trời duyên, tại xanh đậm bên trong bốc cháy lên đầy trời hỏa diễm, tại không lâu về sau, mới lại có một đạo hóng ánh hỏa cầu theo đông sơn đỉnh núi chậm rãi dâng lên. Từ diễm dừng lại tại một chỗ quan cảnh đài bên trên, mắt thấy sáng sớm thời gian ra lấp lánh ra mê người hào quang, trong đầu vẫn không khỏi hồi tưởng lại mới lên núi này lúc Triệu Bạch Liên từng nói với hắn những lời kia. Bất quá so sánh với khi đó, Liên Hoa Tông tại trải qua cái này hơn 3 tháng đến nay phong vân biến hóa sau khi đã là theo lúc trước loại kia gần như diệt vong trong tuyệt cảnh hiểm cảnh còn sinh, tuy nói còn xa xa không tính là đông sơn tái khởi, có thể chí ít cũng không còn là mặc người chém giết thì cá. Hô, Từ Diễm thở phào một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn ra xa xa dãy núi, trong đầu thì là tiếp tục suy nghĩ. Liên Hoa Tông lập tông đến bây giờ đã có hơn 300 năm. Có thể nói, tại hắn bái nhập đến trong tông môn tu hành 3 năm này thời gian bên trong, chính là toàn bộ tông môn trong lịch sử, nguy hiểm nhất tứ phía đoạn thời gian, nếu như lúc trước trận kia xuân săn bên trong, tông môn lần nữa bị thua, như vậy hậu quả tất nhiên sẽ thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí vô cùng có khả năng tòa này chuyển thừa hơn 300 năm, cũng lưu lại vô số quang huy tuế nguyệt. Kiếm tông, đem từ đây sụp đổ tại bên trong dòng sông thời gian, hoàn toàn biến mất không gặp. Bất quá may mắn, cuối cùng thông qua sư phụ hắn tại mười mấy năm qua chịu đủ, cũng đang tuyển chọn thi đấu bên trên bảy mưu nghị kế, cộng thêm mình hành không xuất thế, bọn hắn hai sư đồ cuối cùng là cứu vớt tông môn vận mệnh. Tuy nói bất luận nhìn thế nào, Từ Diễm đều cảm thấy mình có loại bị thao túng cảm giác, có thể đây hết thảy đối với hắn cá nhân mà nói, chung quy là phải kết thúc. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao? Nhìn thấy Từ Diễm Tâm kia rõ ràng còn hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, dưới ánh chiều dương lại để lộ ra một loại cực kỳ tang thương biểu lộ, đứng sau lưng hắn Trần Thanh Hà chần chờ một lát, mới mở miệng hỏi. Từ Diễm nghe được thanh âm, lập tức liền đem những cái kia suy nghĩ theo trong đầu của mình thu hồi, sau đó cười nhạt một tiếng nói ra, "Ừ, không có gì, chỉ đột nhiên cảm thấy, thời gian qua rất nhanh đâu." Trần Thanh Hà nghe được đáp án này, không khỏi nhíu mày, nhưng ngay sau đó hắn liền cười tiếp tục hỏi, "Tiểu sư đệ vì sao lại có loại này cảm khái?" Từ Diễm do dự một chút, mới ngữ khí bình thản nói ra, luôn cảm giác mình tới đây còn không có bao lâu, nhưng kỳ thật tại trong thoáng chốc liền đã trôi qua rất lâu, đại sư huynh đến tông môn không phải cũng rất nhiều năm sao? Chờ chúng ta sau khi xuống núi, đoán chừng không sai biệt lắm liền muốn thu thập bọc hành lý, rời đi tông môn đi. Nghe được Từ Diễm nói như vậy, Trần Thanh Hà mới giật mình tỉnh ngộ lại, xác thực, tại một tháng này tu hành kết thúc về sau, về thời gian liền muốn tới gần tháng 6, một năm đã là hơn phân nửa, nếu là bọn họ tại Bắc Thượng trên đường, còn phải trì hoãn chút hành trình, tỉ như thuận đường về nhà thăm người thân loại hình, như vậy tại về thời gian đã không tính đặc biệt sung túc. Theo rời khỏi gia tộc bái nhập sân môn, Trần Thanh Hà còn chưa hề xuống núi trở lại quê hương qua, chẳng khác gì là làm được chân chính trên ý nghĩa tu hành, mặc dù tông môn ở phương diện này tuyệt không có yêu cầu gì, nói không cho phép trở lại quê hương loại hình, có thể theo tại con đường tu hành bên trên càng lún càng sâu, Trần Thanh Hà cũng dần dần ý thức được, không chỉ là hắn, chính là trong tông môn đại đa số cùng hắn đồng dạng các đệ tử, thật ra thì đối với trở lại quê hương loại sự, tình này đều chỉ sẽ thấy càng ngày càng nhẹ, dù sao thế tục hồng trần cho dù tốt, lại há có thể cùng một ngày kia, mình có thể bay lượn giữa thiên địa đánh đồng đâu. Trần Thanh Hà thở dài, mới ngữ khí ưu nhiên trả lời, nghe tiểu sư đệ tiểu nói này, ta ngược lại là cũng bắt đầu có loại cảm giác này, ai, ta đến tông môn thời gian, nhưng là muốn so tiểu sư đệ sớm nhiều, bất quá ta tại bái nhập tông môn lúc, tại số tuổi bên trên liền đã cùng ngươi bây giờ không chênh lệch nhiều, sư phụ thường thường cùng ta nói, tu hành một chuyện càng sớm càng tốt, tốt nhất theo nhi đồng thời đại liền có thể bắt đầu tu hành, trước kia ta lơ đễnh, tự cho là thế sự đều có thể, chuyên cần có thể bổ kém cỏi, hiện tại xem ra, nhất là tại chứng kiến tiểu sư đệ tu hành quá trình về sau, ta cũng không thể không đối với thuyết pháp này tin là thật. Quả nhiên sinh ra đã có thiên phú, là sao thiên không thể đền bù a. Trần Thanh Hà mặc dù là dùng cười phương thức nói ra những này lời trong lòng, nhưng hắn trong lời nói chán nản, Từ Diễm lại là có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ đối với loại này đã qua đời tuổi tác, mọi người trừ bỏ hoài cứu bên ngoài, cũng không thể đối với cái này lại nhiều làm những gì, dù sao thời gian không thể rút lui. Từ Diễm do dự một chút về sau, mới cười trả lời, đại sư huynh không cần quá mức thương cảm, ngươi thật ra thì đã rất xuất sắc, dù sao không phải mỗi cái 16 tuổi mới bắt đầu người tu hành, đều có thể tại 30 tuổi trước đã đột phá đến trung tam cảnh. Tuấn Hồ đại sư huynh hiện tại không phải cũng mới 24 sao? Ngươi bây giờ liền đã đạt tới 4 tầng hậu kỳ, tại 30 tuổi trước đó, có hy vọng tới gần thượng tam cảnh. Trần Thanh Hà nghe vậy, lập tức dở khóc dở cười nói ra, tiểu sư đệ ngươi cũng quá để mắt ta, sư huynh có bao nhiêu cân lượng, lòng dạ biết rõ, ta chỉ cần có thể ở đây sinh tu luyện tới 6 tầng, giống như sư phụ bọn hắn như thế có thể làm được đạp kiếm phi hành, tầm mắt bao quát non sông, ta cũng liền hết thảy thỏa mãn. Đối với Trần Thanh Hà câu trả lời này, Từ Diễm nhưng không có nói thêm cái gì, dù sao mỗi người tại thuộc về mình ảo tưởng thế giới bên trong. Có khả năng nhìn thấy phong cảnh đều không giống, suy nghĩ nhìn thấy phong cảnh cũng không giống, hắn tự nhiên không cách nào đem mình kinh lịch cưỡng ép truyền cho hắn. Bởi vậy, Từ Diễm tại im miệng không nói sau một hồi, cũng chỉ có thể đối với hắn cười đáp lại, cũng về câu, thật ra thì đại sư huynh đại khái có thể đem mục tiêu định xa một chút về sau, liền mang theo bọn hắn tiếp tục xuống núi. Trở lại tông môn lúc, về thời gian đã là tiếp cận với giờ tị, Trần Thanh Hà cùng Cốc Tuyết Thanh hai người, tại Lưu Vân tiểu viện trước cửa cùng Từ Diễm cáo biệt, sau đó liền tự lo về mình môn phái đi. Từ Diễm đi vào mình tiểu viện, một cách lạ kỳ nhìn thấy Hồng Tức giờ phút này đang tại trong sân vườn bận rộn cái gì, đây chính là khó gặp chẳng cảnh, dù sao sau bình thường trừ tại một ngày ba bữa lúc lại đúng giờ xuất hiện, tại đại đa số thời gian bên trong, nàng đều thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cơ hồ rất khó coi đến nàng thân ảnh. Từ Diễm gặp nàng mười phần chuyên chú bộ dáng, liền mở miệng cười nói ra, "Hồng tỷ, ta trở về à, ngươi đang làm cái gì?" Hồng Tức nghe được đống nhiên có âm thanh từ phía sau truyền đến, đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý làm trong tay mình sự tình nàng, lập tức giật mình, lập tức liền có chút luống cuống tay chân cầm trong tay vật giấu đi, sắc mặt nàng ửng đỏ. Bất quá rất nhanh liền lại thu lại vẻ mặt này, ngựa khí cứng nhắc nói ra, hỏi cái gì hỏi, ngươi quản nhiều như vậy. Từ Diễm thấy mặt nàng sắc ửng đỏ về sau lại lập tức chuyển biến thành mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thầm cười khổ không thôi, cũng may nàng tính xấu, hắn cũng không phải ngày thứ nhất mới biết, bởi vậy cũng là không hiểu ý sinh kế so sánh, chỉ bất quá hắn đối nàng mới vừa rồi đang tại làm việc, lại là càng thêm hiếu kỳ, đương nhiên, tất nhiên đối phương không nguyện ý nói cho hắn biết, như vậy hắn cũng không dám hỏi nhiều, miễn cho đến lúc đó lại bị nàng dọn dẹp một trận, vậy coi như được không? Bù mất. Thấy Từ Diễm mặt mũi tràn đầy cười khổ cũng xa vào đến trong trầm mặc, Hồng Tước tựa hồ ý thức được mình quả thật là có chút hỏa khí quá lớn, nàng chần chờ một lát sau, ngựa khí liền nhu hòa rất nhiều, trực tiếp nói sang chuyện khác nói ra, trên mặt bàn có nước trà, vừa mới ngâm nở. Từ Diễm nghe được câu này, khổ sâu trên mặt lúc này liền chuyển biến thành một bộ khuôn mặt tươi cười, tiếng vang tốt đấy, sau đó liền cầm lên trên bàn đá duy nhất một cái chén trà, cho mình ngược lại hai chén nước trà chút xuống trong bụng. Cho đến ngày nay, đã là vô cùng tiếp cận với tháng cuối hạ thời tiết, bởi vậy, dù là tại về thời gian chưa đến buổi trưa, có thể thời tiết bên trong nhiệt độ cũng đã sớm nóng không được. Từ Diễm tại liên tục uống xong hai chén nước trà về sau, mới cảm giác được mình miệng lưỡi bên trên khô ráo, thư giãn không ít. Nhìn thấy Từ Diễm uống trà như nốc từ ngực, lại dùng vẫn là mình trước đó uống qua cái chén, Hồng Tước ánh mắt phức tạp, nhưng cũng không có quá nhiều tính toán, chỉ ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nàng tiếp lời nói với hắn, sư phó ngươi nói, để ngươi sau khi trở về liền đi hắn biệt viện tìm hắn, nói là có chuyện quan trọng gì muốn giao phó ngươi. Nghe được Hồng Tước nói như vậy, thật ra thì ở trong lòng liền cũng đại khái đoán được cái này đi hướng hắn, chỉ có thể gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh trả lời, ừm, ta biết, vậy ta đây liền đi qua. Theo trở lại tiểu viện một vào một ra, Từ Diễm cũng liền chỉ phí đi ngắn ngủi thời gian một chén trà, sau đó liền ngựa không dừng vó đi triệu Bạch Liên Nhược Thủy biệt viện. Bất quá chờ đến Từ Diễm tiến vào biệt viện về sau, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, ngôi viện này cùng lúc trước rõ ràng có một tia khác biệt, đó chính là tòa nào xây dựng ở trong đình viện, tên là Quan Lan Đình Đình Tử, bây giờ đã là hoàn toàn biến mất không gặp. Mang theo trong lòng hồng nghi, Từ Diễm không làm quá nhiều chần chờ, trực tiếp liền tiến vào đến triệu Bạch Liên trong phòng khách. Bất quá không đợi hắn mở miệng, trong thư phòng liền truyền đến sư phụ hắn thanh âm, chỉ nghe sau nói ra, trực tiếp tới thư phòng đi. Vi sư trong tay còn có chút việc, ngươi trước tiên có thể tiến đến uống ly nước trà. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đang tại miêu tả lấy cái gì triệu Bạch Liên mới dừng lại trong tay động tác, hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngồi ở bên cạnh yên tĩnh chờ Từ Diễm, mặt lộ vẻ ra mỉm cười hỏi, trải qua một tháng này tu luyện, nhưng có thu hoạch gì? Từ Diễm nghe được hỏi thăm, chi tiết trả lời, chỉ tại tu vi nâng lên thăng chút, ngược lại là không có cái gì khác thu hoạch. Triệu Bạch Liên gật gật đầu, trả lời, đã rất không tệ, nhìn trên người ngươi cái này trạng thái, hẳn là cũng bỏ chút thời gian tại Thất Tinh Đôn mặt trên, đi rèn luyện thân thể a. Từ Diễm biết mình không thể gạt được tu vi cao cư 8 tầng lâu Triệu Bạch Liên, liền trực tiếp thẳng thắn trả lời, "Ừm, cuối cùng 5 ngày thời gian, ta đều dùng để tu luyện võ đạo." Triệu Bạch Liên cũng không ghét mình đệ tử trừ tu tập kiếm đạo bên ngoài, đồng thời còn tu tập võ đạo, điểm ấy tại hắn lúc ấy biết được tình huống này lúc, liền không có biểu lộ ra bất luận cái gì ý kiến phản đối, thậm chí chính hắn còn từng đối với Từ Diễm chia sẻ qua hắn kiếm võ đồng tu hậu tâm đắc. Bất quá nói dễ nghe một chút là tâm đắc, nhưng kỳ thật bất quá chỉ là hắn thất bại kinh nghiệm. Triệu Bạch Liên nhắc nhở nói ra, kiếm võ đồng tu con đường này, ngươi cũng không phải lựa chọn thứ nhất làm như vậy người, nhưng không hề nghi ngờ tại trước ngươi, còn chưa hề có người có thể thành công qua, cho nên cái này nhất định là một đầu mười phần long đong mà khó nhọc nói đường, thậm chí là một đầu không thể được tiết lộ. Bởi vậy, như thật đến có một ngày, ngươi cũng nhất định phải làm lấy hay bỏ lúc, vi sư cố nhiên là sẽ không cưỡng cầu ngươi tuyển chọn kiếm đạo, nhưng vẫn là mong mọi ngươi cuối cùng chọn kiếm đạo. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự có thể mở mang ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu hành, tại kiếm võ đồng tu tình huống dưới song song đột phá 7 cái số này, vậy liền không thể tốt hơn. Từ Diễm sau khi nghe, ngữ khí bình tĩnh trả lời, đa tạ sư phụ nhắc nhở, như thật đến ngày đó, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Triệu Bạch Liên hoặc nhiều hoặc ít biết được Từ Diễm tính cách, thấy hắn như thế trả lời, cũng liền không còn tiếp tục tại cái đề tài này bên trên truy đến cùng, mà là theo mình trên bàn sách, tay lấy ra giấy viết thư đưa tới trên tay hắn, nói ra, đây là lần này cùng ngươi cùng nhau đi tới Vĩnh Yên Thành tham gia 6 tông thi đấu danh lệch, ngươi xem trước một chút đi. Từ Diễm nghe vậy, lúc này tiếp nhận giấy viết thư thô sơ giản lược quét mắt một vòng, nhưng sau khi xem xong liền phát hiện, trừ tại lần này Xuân Săn bên trong cùng hắn cùng còn sống trở về Trần Thanh Hà, Cốc Tuyết Thanh, cùng Kiều Mộc bên ngoài, còn lại 5 người đều là hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua danh tự. Phát giác được Từ Diễm đưa tới ánh mắt nghi ngờ, Triệu Bạch Liên ngầm hiểu giải thích nói ra, 5 người này là sư phụ tại một tháng qua thật vất vả mới tuyển ra đến, bọn hắn niên kỷ đều tại 30 tuổi trở xuống, bất quá đều không phải trong môn đệ tử, mà là một chút tuổi trẻ trưởng lão. Do Vương Triều tổ chức 6 tông thi đấu, ý nghĩa không thể coi thường. Trước đó vi sư liền cùng ngươi đã nói một chút nội tình, bởi vậy, cái khác năm đại tông môn thế tất cũng sẽ tuyển lựa ra 30 tuổi trở xuống, thực lực thâm hậu nhất người đi dự thi, ngươi nhớ kỹ trong lúc đối chiến nhất định phải chú ý cẩn thận, nhưng mặc kệ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, ngươi cũng chỉ cần hết sức nỗ lực là được. Đang khi nói chuyện, Triệu Bạch Liên liền lại theo mình trên bản sách, cầm lấy một phong đã bịt kín tốt thư tín, lần nữa giao cho trong tay hắn, tiếp lấy phân phó nói ra, phong thư này, ngươi lại giúp vi sư cất kỹ, chờ ngươi đến Vĩnh Yên Thành tham gia xong 6 tông thi đấu về sau, lại rút chút thời gian tự mình đi Thánh Sơn một chuyến. Sau đó giúp ta giao cho ta đạo sư, ghi nhớ, nhất định phải tại thi đấu kết thúc về sau. Từ Diễm tiếp nhận phong thư về sau, lúc này nhíu nhíu mày, do dự một chút mới mở miệng hỏi, sư phụ đạo sư là ai? Mà lại ta không nhất định có thể thành công nhìn thấy lão nhân gia ông ta a. Trừ phi ta có thể tại thi đấu bên trong cầm tới tiến vào Thánh Sơn danh ngạch. Triệu Bạch Liên nghe vậy, lúc này cười nói ra, ngươi chỉ cần giao cho Thánh Sơn trước cửa người giữ cửa là được, hắn tự sẽ giúp ngươi chuyển đạt, về phần tiến vào Thánh Sơn danh ngạch, cũng không phải là trực tiếp do 6 tông thi đấu đến tranh đấu ra, nói cho cùng Thánh Sơn trung quy là Thánh Sơn, mặc dù nó cùng Vương Triều ở giữa vốn là chặt chẽ không thể tách rời, nhưng cả hai nhưng lại là lẫn nhau độc lập một loại tồn tại, dù là liền xem như bệ hạ bản thân khi tiến vào học viện về sau, vậy cũng phải thành thành thật thật dựa theo trong học viện quy củ làm việc. Từ Diễm cũng không quan tâm kia cái gì đương kim thiên tử, chỉ mở miệng hỏi thăm nói ra, sư phụ lời ấy ý gì, chẳng lẽ không phải tại thi đấu bên trong trực tiếp tuyển lựa ra mấy cái danh lạch, cử đi đến kiếm vũ học viện trong sao? Triệu Bạch Liên cười lắc đầu, trả lời, không có cử đi cái này nói chuyện, chỉ thi đấu bên trong 10 hàng đầu. Có thể nhảy qua tiến vào học viện nhất định đạo thứ nhất cửa ải, nhưng muốn chân chính tiến vào học viện, còn được sau khi trải qua 2 đạo cửa ải, bởi vậy, có thể chân chính tiến vào trong học viện người, tất nhiên đều có chính xác cá nhân tổng hợp năng lực. Từ Diễm nghe được nguyên lai muốn thành công tiến vào học viện, vậy mà là phiền toái như vậy, sắc mặt liền không khỏi trở nên có chút khó coi. Triệu Bạch Liên thấy hắn như thế, liền lại tiếp tục nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy học viện dùng như thế rườm rà phương thức nhận học, có chút để người khó mà tiếp nhận. Từ Diễm đối với cái này không có đáp lại, nhưng hắn biểu lộ là đủ nói rõ hết thảy. Triệu Bạch Liên thấy thế, lại là cười giải thích nói ra, không nói gạt ngươi, vi sư năm đó cũng là cảm thấy như vậy, bất quá về sau liền có thể cảm nhận được học viện dụng tâm lương khổ, dù sao tại toàn bộ Ngũ Châu đại lục bên trên, muốn bái nhập học viện người sao mà nhiều. Bởi vậy, bọn hắn lựa chọn dùng ba đạo cửa ải đến tiến hành tầng tầng sàng chọn, thật ra thì cũng chỉ là bảo đảm cuối cùng có thể đi vào đến học viện người, đều là chân chính tinh anh, dù sao thế gian học đồ có ngàn ngàn vạn, có thể học viện cũng chỉ có cái này một tòa. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, học viện thiết lập cái này ba đạo cửa ải, sau hai đạo cơ bản đều cùng thực lực bản thân không quan hệ, mà là khảo nghiệm cá nhân ngươi tâm tính, dùng ngươi phẩm cá. Cơ thờ cùng tu dưỡng, muốn thông qua hẳn là sẽ không còn có vấn đề gì, nhưng nội dung cụ thể là cái gì, vi sư cũng không biết. Từ Diễm nghe đến đó, lúc này liền hiếu kỳ hỏi, sư phụ trước đó không phải trải qua một lần a? Triệu Bạch Liên ngữ khí bình tĩnh trả lời, học viện cửa ải, mỗi lần thiết lập đều không giống, nói đến buồn cười, vi sư năm đó gặp được đạo thứ ba cửa ải, chính là viết một thiên thơ văn. Nghe được là như thế một cái thuyết pháp, Từ Diễm nháy mắt im miệng không nói im lặng. Triệu Bạch Liên gặp hắn đem mình thư tín đã cất kỹ, liền cuối cùng nói với hắn, tốt, vi sư nên muốn nói với ngươi, cũng đều muốn nói với ngươi, ngươi trước tạm trở về thu thập một chút hành lý đi, ta đã thông chi một chút đi, tại ngày mai giờ thỉnh, tất cả đi tham gia thi đấu người đều sẽ trên quảng trường tập hợp, ngươi nhớ kỹ đến đúng giờ trận cùng bọn hắn cùng xuất phát là đủ. Từ Diễm nghe đến đó, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ ân một tiếng về sau, liền muốn quay người rời đi. Mà liền tại hắn quay người về sau, Triệu Bạch Liên do dự một chút, mới đối với hắn tiếp lấy nói ra, ngươi nhớ kỹ cùng ngươi Hồng tỷ cũng nói từ biệt. Từ Diễm sau khi nghe, lúc này ngừng lại thân hình, hắn không quay đầu lại, nhưng ngựa khí lại là mười phần khẳng định trả lời, ta biết. Từ Diễm mặc dù tại Liên Hoa Tông đã tu hành 3 năm rưỡi, nhưng kỳ thật hắn vật ngoài thân cũng không nhiều, trừ một chút bình thường quần áo bên ngoài, liền không có cái gì dư thừa đồ vật. Tu hành chính là như vậy, toàn bộ quá trình cô độc mà đơn điệu, thậm chí tại năm nay, hắn tại trong tiểu viện vượt qua thời gian, xa xa còn không có hắn ở bên ngoài vượt qua thời gian nhiều, bởi vậy, hắn đang tra nhìn một phen gian phòng của mình về sau, liền phát hiện căn bản không cần làm sao thu thập. Từ Diễm khẽ khẽ thở dài, sau đó liền lấy ra cất đặt tại hắn trên sàn một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ chứa, không hề nghi ngờ chính là kia trước đó bị hắn cất đặt ở trong đó bồi nguyên đan. Từ Diễm nhìn cái này bình sứ, tại do dự một lát sau, liền lại theo mình chữ vật trong túi lấy ra một vật, sau đó, hắn đem cái này đồ vật đồng dạng dùng bình sứ bịt kín sắp xếp gọn, cùng nhau thả lại đến trong hộp gỗ. Thời gian phi tốc trôi qua. Hồng Tước tại hắn theo Triệu Bạch Liên nơi đó sau khi trở về, liền lại không thấy tăm hơi, Từ Diễm đối với cái này không có biện pháp, chỉ có thể bản thân buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong sân vườn cho hết thời gian, thẳng đến hoàng hôn giáng lâm về sau, Hồng Tước mới một lần nữa hiện thân đi trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Từ Diễm ăn cơm đồng thời, đang chuẩn bị cùng Hồng Tước chân thành nói từ biệt, nhưng thật đến lúc này, hắn mới phát hiện mình lại có chút mở không miệng, ngược lại là Hồng Tước gặp hắn có chút muốn nói lại thôi, liền nói thẳng nói ra, tất nhiên cũng đã trưởng thành, vậy sau này liền muốn giống như một cái chân chính nam nhân học được lưu loát điểm, không cần lề mề chậm chạp, không phải liền là muốn rời khỏi Liên Hoa Tông nha, cái này có cái gì không có ý tứ nói. Từ Diễm nghe đây, có chút lúng túng gãi gãi đầu, đúng là không phản bắt được, mà coi như hắn muốn đem mình cái kia hộp gỗ giao cho nàng lúc, nhưng không ngờ đối phương lại bỗng nhiên đứng người lên, cũng đối với hắn lưu lại một câu có lời gì, ngày mai lại nói về sau, liền rời đi phòng bếp. Từ Diễm đối với cái này, không thể nghi ngờ lại là chỉ có thể mười phần bất đắc dĩ thẳng thở dài. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong về sau, Từ Diễm ở trong viện cùng Hồng Tước làm cuối cùng nói khác bất quá khi hắn nhìn chăm chú lên đối phương cặp kia nhìn rất đẹp con ngươi trong suốt lúc, hắn liền lại không biết mình nên nói cái gì. Hồng Tước thấy hắn như thế, nhịn không được trợn mắt chừng một cái, sau đó liền đưa cho hắn một cái chữ vật túi, nói ra, chuẩn bị cho ngươi một chút lương khô, ngươi trên đường ăn. Thấy Từ Diễm liền muốn mở ra xem xét, Hồng Tước liền lập tức lạnh giọng nói ra, tại không có rời đi tông môn trước đó, không cho phép sớm mở ra. Từ Diễm sau khi nghe, lúc này ngăn lại trong tay động tác, cười gật đầu đáp ứng, lập tức, hắn cũng lấy ra cái kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng hộp gỗ, đưa cho Hồng Tước nói ra, cái này là ta đưa cho Hồng tỷ lễ vật. Hồng Tước thấy thế, không có chút nào giả mồm cùng từ chối, trực tiếp liền đưa nó thu vào mình chữ vật trong túi, sau đó mở miệng nói ra, về thời gian đã không sai biệt lắm, ngươi mau ra phát đi, đừng để bọn hắn đợi lâu. Từ Diễm nghe đây, chỉ có thể gật gật đầu trả lời, tốt, vậy ta đi rồi. Nhìn thấy Từ Diễm quay người rời đi, Hồng Tước trong mắt mới hiện lên một tia phức tạp, bất quá ngay sau đó, nàng liền thấy Từ Diễm bỗng nhiên xoay người lại đối nàng ngựa khí kiên định nói ra, Hồng tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực sớm một chút chạy về nhìn ngươi. Chương 121, rời tông. Làm Từ Diễm nói với Hồng Tước xong câu nói này về sau, hắn liền dứt khoát mà đi ra tòa này cư ngụ 3 năm dưới lâu tiểu viện, lại không có quay đầu nhìn một chút, bởi vì tại trong đầu của hắn, chẳng biết tại sao bỗng nhiên nghĩ đến một câu, lúc này tạm biệt, là vì về sau tốt hơn gặp lại. Từ Diễm đi vào luyện võ quảng trường lúc, đúng lúc là giờ thìn quảng trường, bất quá tại trong tầm mắt của hắn, tất cả muốn từ hôm nay rời đi tòa này tông môn người, cũng đã chờ xuất phát, Từ Diễm từng cái đảo qua mặt của bọn hắn, ý đồ đem bọn hắn mặt bên cạnh cùng danh sách kia bên trên danh tự dò số chỗ ngồi, nhưng cuối cùng lại là phí công. Đừng nhìn Liên Hoa Tông hiện tại sớm đã không cách nào cùng nó huy hoàng lúc đánh đồng, nhưng nó vẫn như cũ còn có trọn vẹn mấy ngàn người quy mô. Bởi vậy, Từ Diễm đối trước mắt cái này bị Triệu Bạch Liên tự mình chọn lựa ra ba nam hai nữ, đúng là không một người quen biết. Bất quá hắn không biết bọn hắn lại đối với hắn như sấm bên tai. Dù sao lúc trước trận kia tuyển chọn thi đấu, cùng hắn ở phía sau đến đối với cả chàng Xuân Săn làm ra cống hiến, cơ hồ là dùng sức một mình đoạt hết tất cả mọi người danh tiếng. Nhìn thấy Từ Diễm chậm rãi hướng mình bên này đi tới, đứng chắp tay đứng ở một bên Triệu Bạch Liên, chỉ đối với hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đối với tất cả mọi người ở đây cao giọng nói ra, các ngươi đều là ta Liên Hoa Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, cho nên mới có thể có được tiến vào Vĩnh Yên Thành tham gia 6 tông thi đấu tư cách. Lần so tài này kết quả, không chỉ là vì hướng thế gian người tu hành bọn họ, chứng minh ta Liên Hoa Tông cái này 300 năm qua truyền thừa chưa hề gián đoạn qua, đồng thời cũng việc quan hệ lấy mảnh này dựng dục ra thổ địa của chúng ta, toàn bộ Linh Châu vinh quang, cũng chính là cố hương của chúng ta. Cho nên ta hy vọng, các ngươi tại lần này thi đấu bên trong, đều có thể xuất ra mình tốt nhất một mặt, cũ. NG toàn lực ứng phó, dù là kết quả sau cùng không hề lý tưởng, nhưng cũng nhất định phải thừa dịp mình chả có được cơ hội lúc, tách ra hào quang của mình, vì chính mình nhiệt huyết cố gắng, cuối cùng, chúc các ngươi đều có thể lấy được một cái làm chính mình kết quả vừa lòng. Thằng đến Triệu Bạch Liên tại quay người rời đi về sau, tất cả mọi người ở đây, đều vẫn như cũ chả đắm chìm trong lặng im bên trong, nhưng Từ Diễm rõ ràng đó có thể thấy được, người ở chỗ này trừ chính hắn ra, cơ hồ mỗi người đều tại cái trước cái này một lời nói về sau, có chứa lấy mãnh liệt nhiệt huyết tăng vọt, hận không thể lập tức liền có thể thi triển ra mình sở trường bản lĩnh. Không thể không nói, Triệu Bạch Liên hôm nay lại cho Từ Diễm một phen hoàn toàn mới ấn tượng, để hắn nhịn không được nghĩ đến, xem ra muốn làm một hợp cách một tông chi chủ, không hề giống bình thường nhìn đơn giản như vậy cùng thoải mái, nhất là tại nắm nhân tâm bên trên. Tại đa số thời điểm bên trong, làm một chân chính thượng vị giả, vì có thể thuận lợi đạt tới kết quả sau cùng cùng mục đích, thật ra thì liền nhất định phải cùng mình cá nhân lý tính cùng chủ nghĩa anh hùng phân rõ giới hạn, bởi vì tại loại này tình huống dưới, đạo đức cùng tập thể càng cao hơn cho hết thảy. Bởi vậy, Từ Diễm không có vì thế cảm thấy có cái gì khó chịu, cũng không vì Triệu Bạch Liên triển hiện ra hai bộ gương mặt, cảm thấy lạ lẫm cùng giật mình, nếu như hắn thật vẹn vẹn chỉ một đến từ gia thôn người trẻ tuổi kia, có lẽ tại đối mặt tràng cảnh này lúc, sẽ vì này cảm giác được nồng đậm không hiểu cùng hoang mang, thậm chí đến từ tinh thần bên trong thống khổ, nhưng bây giờ hắn chú định không còn biết, cũng không thể lại. Triệu Bạch Liên quay người rời đi về sau, tuyệt không trực tiếp trở lại mình Nhược Thủy biệt viện, mà là đi đến Từ Diễm trước đó hiện đang ở trôi qua Lưu Vân tiểu viện, sau đó phát hiện tên này mình xưa nay không dám gọi thẳng tên, cũng không dám gọi nàng vì tôn nữ tuổi trẻ nữ tử, đang ngồi ở trong sân vườn một trương làm bằng đá ôm trống trên ghế suy nghĩ xuất thần, phảng phất đang cái này trong chốc lát, nàng đã mất hồn. Triệu Bạch Liên thấy thế, không khỏi ở trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn đi đến Hồng Tức bên người ngồi xuống, do dự một chút về sau, mới mở miệng nói ra, nếu như ngươi nghĩ cùng xuống núi, hiện tại đuổi theo còn kịp, ngươi tổ mẫu bên kia, ta tự sẽ nói rõ với nàng tình huống. Hồng Tước sau khi nghe, lại là cực kỳ khó được không cùng hắn dương cung bạc kiếm, thẳng đến sau một hồi, nàng mới chất phác lắc đầu, nhưng vẫn như cũ cũng không nói gì. Triệu Bạch Liên nhìn thấy nàng cái phản ứng này, trong lòng nhịn không được hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Về mặt tình cảm, hắn tự nhận là mình là cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, tự nhiên cũng không có tư cách đối trước mắt tôn nữ khoa tay múa chân. Dù sao thê tử của hắn hiện tại không chỉ có hận hắn tận xương, hoàn thành hắn kẻ thù sống còn. Tại hai người lẫn nhau trong trầm mặc, có lẽ là đã nhận ra bởi vì xúc cảnh sinh tình mà lan tràn tại Triệu Bạch Liên trong lòng phiền muộn, Hồng Tước liền quay đầu nhìn thoáng qua bên người vị này nàng vốn hẳn nên xưng là tổ phụ, nhưng lại như thế nào cũng đều không gọi được nam tử. Nàng nhìn đối phương đầy mắt đều là hồi ức thân xác, chần chờ một lát sau mới chủ động hỏi, ngươi cùng tổ mẫu vì sao lại biến thành như bây giờ? Triệu Bạch Liên nghe được nàng chủ động nghĩ muốn hiểu rõ những cái kia chuyện cũ, vốn là tràn ngập võng nhiên trên mặt không khỏi lóe lên một tia nhu hòa ý cười. Hắn không có đối nàng có bất kỳ dấu diếm, mà là dùng mặt mỉm cười phương thức đối nàng nói lên một lần lúc trước hắn cùng Từ Diễm cũng đã nói kia đoạn lịch trình cuộc sống. Bất quá đang nói xong mình tất cả kinh lịch về sau, Triệu Bạch Liên lại nhịn không được tại trong đáy lòng dâng lên một tia buồn vô cớ, nhưng hắn vẫn là cực kỳ gượng ép ý cười vẫn như cũ. Đối với Hồng Tức tiếp lấy nói ra, thật ra thì ta cho tới bây giờ đều không trách người tổ mẫu, cũng không dám trách nàng, dù sao sự tình lại biến thành hôm nay cục diện này, trách nhiệm đều tại chính ta, nàng vốn là tại trận kêu biến động xuống thụ thương sâu nhất người, mà lại cuối cùng lại là ta chủ động vứt bỏ nàng mà đi, đưa nàng một người nhét vào trong tông môn, cho nên nàng lựa chọn trở lại nhà của mình, cộng thêm hận ta đều là phải, chỉ vô luận như thế nào, cái này tóm lại đều là chúng ta kia một đời ân oán, vốn không nên lại liên lụy đến các ngươi trên thân đến. Về ô luận là ngươi mà nói, vẫn là đối với Băng Nhi đều là như thế, nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn liên lụy đến các ngươi à. Triệu Bạch Liên thở dài một tiếng, sau đó mới quay đầu đối với Hồng Tước có chút áy náy nói ra, đối với cái này ta thật rất xin lỗi. Hồng Tước tại hắn kể ra toàn bộ quá trình bên trong, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, cho đến hắn đem tất cả kinh lịch đều nói xong, trong lòng của nàng đều không có bởi vì biết rõ những này chân tướng mà cảm thấy một tia nhẹ nhõm, ngược lại là nhiều một cỗ không hiểu phiền muộn. Bất quá làm nàng nghe được đối phương chủ động cho mình xin lỗi lúc, trong nội tâm của nàng tại phiền muộn sau khi liền lại thêm một tia khó mà nói rõ xúc động, thậm chí cái này khiến nàng trong lúc nhất thời đều có chút không biết mình nên như thế nào đối mặt hắn, đến cùng là giống như cho tới nay như thế hận hắn, vẫn là như vậy tha thứ hắn. Hồng Tước không biết, nàng chỉ đột nhiên cảm thấy hắn nguyên lai so với mình trong tưởng tượng trôi qua còn phải vất vả hơn nhiều. Thật ra thì tại Liên Hoa Tông sinh hoạt cái này 18 năm qua, Triệu Bạch Liên cho nàng yêu thương, nàng là có thể cảm nhận được rõ ràng, tỉ như đoạn thời gian trước trên người Từ Diễm, nàng vốn là cực kỳ tự tư muốn tự tác chủ trương đánh gãy kế hoạch của hắn, cái này không thể nghi ngờ để hắn làm thường có chút sinh khí, nhưng cuối cùng hắn cũng không có vì vậy mà trách cứ nàng, phải biết, đây chính là liên lụy đến tông môn diệt vong hay không. Bây giờ trở về nhớ tới, nếu là nàng lúc ấy thật ngăn lại Từ Diễm, như vậy hiện tại tông môn, đoán chừng liền đã triệt để luân hãm. Nhưng mà, đối mặt như thế một cái cục diện, hắn nhưng thủy chung chưa từng cùng nàng trở mặt, cái này là đủ chứng minh tại trong đáy lòng của hắn, đến cỡ nào cưng chiều nàng. Mà trừ cái đó ra, tại tổ mẫu của nàng tự mình đến Lưu Vân tiểu viện, yêu cầu nàng cùng đi Bạch Hạc kiếm trang lúc, hắn cũng chưa ra mặt ngăn cản, mà là cho nàng hoàn toàn tự do, để chính nàng đi làm lựa chọn, dù là hắn rõ ràng liền rất không bỏ. Sau một hồi, Hồng Tước mới tại trong lòng của mình khe khẽ thở dài, cũng làm rõ những này rắc rối phức tạp tình cảm. Nói cho cùng, nàng hận hắn, cũng không phải là hận hắn tại chính hắn kia một đời tình cảm bên trên xử lý như thế nào, nàng chỉ không cách nào tha thứ hắn. Hắn tại sao có thể như vậy vô tình cướp đi mình tại tuổi thơ thời điểm vốn nên có, cùng thế gian mọi người giống nhau quan tâm cùng làm bạn, đồng thời trả để nàng một người tại băng lãnh trên núi tu hành. Hồng Tước tại im miệng không nói thật lâu về sau, mới bỗng nhiên nói với hắn, thật ra thì đêm hôm đó, ta nhìn thấy tổ mẫu một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của ngươi. Nghe được thuyết pháp này, Triệu Bạch Liên trên mặt lúc này sững sờ, nhưng lập tức liền nhịn không được cười khổ một tiếng, hắn đem ánh mắt của mình nhìn về phía nơi xa, mới ngữ khí thẹn thùng nói ra, nguyên lai đều bị ngươi xem ở trong mắt, thật đúng là có chút thẹn thùng a. Nhìn thấy Triệu Bạch Liên có chút co quắp mà lúng túng bộ dáng, Hồng Tước trên mặt nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng rất nhanh liền thu lại, sau đó nàng nhẹ giọng hỏi, thật ra thì trong lòng của ngươi, vẫn như cũng là vẫn yêu lấy tổ mẫu, đúng không? Triệu Bạch Liên nghe được cái nghi vấn này, chỉ quay đầu nhìn nàng một cái, trên mặt cười cười, nhưng không có đáp lại, bất quá không hề nghi ngờ, một màn này hiện ra tại trên mặt hắn ôn nhu, là nàng xuất sinh đến nay lần thứ nhất nhìn thấy. Sau đó, nàng liền bị ánh mắt bình hòa Triệu Bạch Liên cho hỏi ngược lại, ngươi đây, ngươi thích Tử Diễm sao? Hồng Tước không hề giống trên thế gian đại đa số nữ tử sẽ động bất động liền cảm thấy ngượng ngùng, bởi vậy, tại đối mặt Triệu Bạch Liên vấn đề này lúc, nàng nhưng thật ra là mười phần nghiêm túc đi suy nghĩ, bất quá cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu một cái, trả lời, ta không biết, ta chỉ hy vọng hắn có thể một mực bình an vô sự liền tốt, bất quá hắn tại lúc gần đi, nói sẽ mau chóng chạy về xem ta thời điểm, trong lòng ta là thật vui vẻ. Triệu Bạch Liên nghe được đáp án này, trong lòng đã là hiểu rõ, liền nghiêm túc nhẹ gật đầu, bất quá hắn không có trong vấn đề này nói thêm cái gì, dù sao chuyện tình cảm, cuối cùng còn được giao cho chính bọn hắn đi xử lý, cũng chỉ có để chính bọn hắn đi tìm mới có thể cảm nhận được trong đó mỹ hảo. Thế là, Triệu Bạch Liên liền nói sang chuyện khác hỏi, ngươi tất nhiên không có ý định cùng hắn cùng xuống núi, như vậy tiếp xuống nhưng có tính toán gì, muốn hay không đi ngươi tổ mẫu nơi đó nhìn xem, dù chỉ là tham viếng một chút nàng cũng tốt, nàng nếu là biết rõ ngươi vẫn ăn nàng, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ, huống hồ trước ngươi tại dưới cơn nóng giận đả thương băng nhi, việc này tóm lại là có chút. Triệu Bạch Liên dừng một chút ngữ khí, không thể tìm tới thích hợp hình dung từ, liền lại tiếp lấy nói ra, nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi nha. Hồng Tước đối với hắn đề nghị này không có biểu lộ ra muốn cự tuyệt ý tứ, nhưng cũng không có tiếp nhận, nàng chỉ mười phần nghiêm túc tự định giá hồi lâu, bất quá cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu một cái nói với hắn, việc này sau này hay nói đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi trước đưa ta lên bên trên tu hành đi. Đối với nàng câu trả lời này, Triệu Bạch Liên không có dị nghị, liền khẽ gật đầu một cái. Tại Triệu Bạch Liên rời đi tiểu viện sau, Hồng Tước mới lấy ra từ diễm trước đó đưa cho nàng hộp gỗ, sau đó nhẹ nhàng mở ra cái nắp, phát hiện ở bên trong có hai cái bình sứ nhỏ. Hồng Tước nhìn thấy một màn này, có chút nhíu nhíu mày lại. Sau đó nàng cầm lấy trong đó một cái bình sứ đẩy ra nắp bình, liền nghe đến quen thuộc hương vị, chính là nàng đã từng dùng để trị liệu qua từ diễm thương thế bồi nguyên đan khí tức, nhưng mà, từ diễm cái này cách làm, lại làm cho nàng toàn bộ sắc mặt nháy mắt lạnh lẽo, bởi vì điều này không khỏi làm nàng cảm giác được có một loại đối phương giống như là tại trả ân, cũng muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ ý tứ. Hồng Tước cố nén đem bình sứ vứt qua một bên xúc động, tùy theo liền lại cầm lên một cái khác bình sứ, bất quá lần này, nàng chỉ ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhưng lại không biết vật gì. Thế là nàng chỉ có thể đem bình sứ bên trong đồ vật đổ ra xem xét đến tận cùng, lúc này mới phát hiện bên trong là một viên như táo đỏ kích cỡ tương đương hạt châu màu vàng nóng, nhưng vô luận nàng thấy thế nào, nàng đều không nhận ra đây rốt cuộc là vật gì. Bất quá nàng mặc dù không nhận ra viên này hạt châu màu vàng nóng là cái gì, có thể nó trong đó mang so với bồi nguyên đan càng thêm dồi dào cùng tinh thuần bàng đại năng lượng, nàng lại là có thể rõ ràng cảm nhận được. Không làm bất luận cái gì chần chờ, nàng vội vàng vừa cẩn thận mở ra trong tay hộp gỗ, quả nhiên tại hộp dưới đáy tìm ra một trường chia đôi gấp gọn lại giấy viết thư. Nàng lấy ra giấy viết thư cũng đem lật ra, sau đó thấy được phía trên chỗ ghi lại văn tự, số lượng từ không tính rất nhiều, nhưng cũng có hơn 300 chữ, chỉ thấy phía trên viết. Ha ha, Hồng tỷ, là ngươi nhìn thấy phong thư này lúc, ta cũng đã xuống núi à, sở dĩ viết thư cho ngươi, là bởi vì thực sự là không biết nên làm sao cùng ngươi nói từ biệt, nguyên bản cái này hộp gỗ tối hôm qua liền muốn cho ngươi, nhưng ngươi không cho ta cơ hội này, cho nên chỉ có thể hôm nay lại giao cho ngươi. Trong hộp đồ vật, là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, một viên là theo tuyển chọn thi đấu bên trên thắng tới bồi nguyên đan. Ta cũng là khi lấy được nó về sau, mới hiểu nguyên lai trước ngươi cho ta phục dụng chính là loại này mười phần chân quý đan dược. Bất quá làm ngươi nhìn thấy ta đem bồi nguyên đan trả lại cho ngươi, ngươi hẳn là sẽ rất tức giận à. À, không nên tức giận à, bởi vì so sánh với ta để lại cho ngươi mặt khác một vật, ngươi liền biết ta cũng không phải muốn trả lại ngươi ân tình ý tứ. Viên này hạt châu màu vàng nóng, chính là lấy từ trăm năm trở lên kim thoa thạch lan, cũng chính là của nó hoa tâm, cụ thể hiệu quả ngươi hẳn phải biết, cho nên ngươi nhất định phải tại đột phá thượng tam cảnh lúc lại phục dụng nó. Cuối cùng, ta nhất định sẽ giống như chính miệng cùng nói như vậy, mau chóng chạy về xem ngươi, hy vọng thời điểm đó Hồng tỷ đã thành công đột phá đến thượng tam cảnh nha. Từ Diễm Lưu. Hồng Tước đang nhìn xong phong thư này về sau, cặp kia vô cùng thanh tịnh trong con ngươi, đúng là số lượng không nhiều xuất hiện đầy mắt đỏ bừng, sau đó không thể ức chế theo trong hốc mắt, lan lông lốc xuống một viên óng ánh sáng long lanh ngọc châu. Nàng có chút hờn dỗi tựa như xóa đi khỏe mắt bên trên nước mắt, nhưng như cũng ngăn không được nó theo trong mắt của mình bên trong tiếp tục lăn lộn mà ra, lập tức cũng chỉ có thể một bên ngậm lấy giọt nước mắt, một bên khỏe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, tên ngu ngốc này. Tại Từ Diễm đám người xuống núi sau, Bạch Hạc kiếm trang bên trong, Bạch Hải Tĩnh cũng bắt đầu cùng nàng ngoại tôn nữ mà Bạch Băng tiến hành tạm biệt. Bạch Băng sắc mặt phức tạp nhìn xem Bạch Hải Tĩnh, cặp kia nhìn rất đẹp trong con ngươi, đã là nước mắt rơi như mưa, dù sao nàng vừa mới cùng mình thân nhất thân nhân đoàn viên không bao lâu, nhưng hôm nay nhưng lại muốn lần nữa phân biệt, mà lần này chia tay, tuy nói nàng không còn là dùng gánh vác lấy cái gì phục hưng gia tộc sứ mệnh mà chia tay, nhưng nếu là nàng có thể thành công tiến vào Kiếm Vũ học viện, như vậy chờ đến nàng trở lại lúc, cũng không biết là bao nhiêu năm sau đó. Bạch Hải Tĩnh nhìn xem Bạch Băng đầy mắt giọt nước mắt dáng vẻ, tấm kia vốn là chỉ có nghiêm trọng trên mặt, cũng lóe lên một tia ôn hòa, nàng nói với Bạch Băng, như là đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi cũng nhanh chút đi thôi, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo tu hành, một ngày nào đó có thể trở về cùng chúng ta đoàn tụ, trước lúc này, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta đối với ngươi kỳ vọng, mặc dù ngươi sớm đột phá đến 6 tầng, nhưng chỉ cần chịu bỏ thời gian, an khổ, chưa hẳn liền không thể thuận lợi đột phá đến thượng tam cảnh, mà lại ta nghe nói, toàn nào trong học viện đạo sư đều là hết sức lợi hại nhân vật, chỉ cần ngươi đủ xuất sắc, khả năng hấp dẫn đến ánh mắt của bọn hắn, nói không chừng bọn hắn liền có biện pháp đền bù về trước ngư. Y lưu lại di chứng. Bạch Băng nghe đến đó, tranh thủ thời gian lau lau nước mắt, trả lời, vâng, ngoại tổ mẫu, Băng Nhi nhất định sẽ tranh thủ tiến vào Kiếm Vũ học viện, cũng hảo hảo tu hành. Bạch Hải Tĩnh nghe đây, có chút vui mừng nhẹ gật đầu, nhưng lập tức liền lại khe khẽ thở dài, nàng chủ động đưa tay giúp Bạch Băng xóa đi một viên cuối cùng treo ở sau khóe mắt bên trên giọt nước mắt, tiếp lấy đối nàng nói ra, muội muội của ngươi trước đó tại Liên Hoa Tông lúc ra tay với ngươi, cố nhiên là có chút tùy hứng, nhưng nàng cũng có lý do của mình, hy vọng ngươi không cần ghi hận nàng. Bạch Băng nghe nói về sau, chỉ lắc đầu trả lời, ừm, ta biết. Bạch Hải Tĩnh gặp nàng có chút thần sắc cảm đạm, vốn định lại ra nói an ủi vài câu, nhưng cuối cùng tại một phen muốn nói lại thôi về sau, vẫn là không có nói thêm gì nữa, nàng miễn cưỡng cười một tiếng nói ra, tốt, ngươi nhanh đi cùng mẹ của ngươi lại nói lời tạm biệt, sau đó liền bắt thượng đi thôi. Bạch Băng gật đầu đáp ứng, quay người liền muốn rời đi, bất quá tại cuối cùng, nàng đột nhiên lại giống là nhớ tới cái gì, liền có chút do dự dự nói ra, cái kia. Bạch Hải Tĩnh gặp nàng ấp há úng, liền nói thẳng hỏi, làm sao vậy, ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Bạch Băng sau khi nghe, lúc này mới thấp giọng nói ra, ngoại tổ mẫu, ngươi có thể hay không bỏ qua cho thái sư muội tính mệnh, dù sao ta trước đó đã đem nàng đẩy tới vách núi một lần, coi như phải trả ân, thật ra thì nàng cũng không nợ chúng ta kiếm trang cái gì. Bạch Hải Tĩnh nghe được là điều thỉnh cầu này, sắc mặt nháy mắt lạnh lẽo, bất quá nhìn thấy Bạch Băng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cùng suy nghĩ tỉ mỉ một phen trong miệng nàng về sau, cuối cùng vẫn sắc mặt lãnh đạm nhẹ gật đầu. Chờ Bạch Băng rời đi về sau, Bạch Hải Tĩnh liền tới đến Thái Chân Tĩnh diện Bích Hối Lôi địa phương. Nàng nhìn xem mình tên này ngày càng gầy gò đi xuống thân truyền đệ tử, trong lòng cũng là có chút ẩn ẩn làm đau, từng có lúc, nàng chưa từng không phải đem đối phương coi như mình cháu gái ruột đến bồi dưỡng, cũng đối nó yêu ái có thừa. Bạch Hải Tĩnh nhìn xem quỳ trên mặt đất cho mình hành lễ đệ tử, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nhưng sắc mặt vẫn như cũ nghiêm khắc hỏi, ngươi có biết sai? Thái Chân Tĩnh mở miệng trả lời, đệ tử biết sai. Sai ở nơi nào? Đệ tử không nên xúc phạm môn quy. Nói như vậy, ngươi vẫn là không cảm thấy mình thích nam tử là sai đúng không? Đệ tử cũng không biết mình thích hắn đến cùng là đúng hay sai, có thể hắn nhiều lần cứu đệ tử tính mệnh chuyện này, ta lại như thế nào cũng không thể quên, thậm chí về sau chỉ cần ta vừa nhắm mắt lại, trong đầu nhớ tới chính là thân ảnh của hắn. Ngươi quả thực là không có thuốc chữa. Nhìn thấy Bạch Hải Tĩnh bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, mặt mũi tràn đầy giận không nhịn nổi, Thái Chân Tĩnh nhưng không có mảy may e ngại, nàng cung cung kính kính đối với cái trước bái ba bái, sau đó mới ngự khí kiên định nói ra, đệ tử tự biết nghiệp chướng nặng nghề, cho nên không dám yêu cầu xa vời sư phụ tha thứ, nhưng chỉ cầu sư phụ có thể để cho đệ tử lấy cái chết tạ tội. Bạch Hải Tĩnh sau khi nghe, thống khổ nhắm hai mắt lại, nàng run rẩy bờ môi, lại cái gì đều nói không nên lời, cuối cùng, nàng chỉ đối với Thái Chân Tĩnh lạnh giọng nói ra, ngươi đi đi, ta đã phế trừ tu vi của ngươi, từ nay về sau, ngươi cùng ta Bạch Hạc kiếm trang lại không nửa điểm liên quan. Một canh giờ sau, Thái Chân Tĩnh lệ rơi đầy mặt đi tới Bạch Hạc kiếm trang trước sân môn, nàng trở lại đối với tòa này nguy nga hùng vĩ tông môn, lần nữa quỳ xuống bái ba bái, sau đó mới quay người rời đi. Chương 122, vào đời. Có câu nói là, nhỏ ẩn vào rừng, lớn ra thành phố. Trên Ngũ Châu đại lục, đại đa số tu hành tông môn đều tập trung vào hoang tàn vắng vẻ núi non trùng điệp ở giữa, bởi vậy, đối với những cái kia vừa mới bước vào cái này con đường người trẻ tuổi đến nói, cái này liền cũng coi là một loại nhỏ ẩn vào rừng, bởi vì chỉ có thân ở giữa rừng núi, rời xa trần thế ồn ào náo động, bọn hắn mới có thể làm được đúng nghĩa tĩnh tâm, tu thân, dưỡng tính. Nhưng nếu như vẹn vẹn lấy này quan điểm liền cái quan kết luận nói thế gian tất cả người tu hành đều là không hỏi thế sự, rời xa hồng trần người, vậy liền mười phần sai, bởi vì tại chợ búa dân gian bên trong, đồng dạng cư trú một chút bề ngoài xấu xí người tu hành, mà những người này thường thường chính là những cái kia đại ẩn tại thế người. Vì tu hành mà đi trải nghiệm đời người muôn màu, theo ồn ào náo động cùng ồn ào bên trong tìm được thuộc về tự thân yên tĩnh, cái này không thể nghi ngờ tương đối những cái kia mới vào con đường tu hành người mà nói, chính là cao hơn một cái cấp độ tu hành phương thức. Đương nhiên, trong phố xa tự nhiên cũng sẽ có một chút, theo căn bản trên ý nghĩa đã là chán ghét khô khan tu hành thời gian, mà một lần nữa trở về tại tế thủy trường lưu trong sinh hoạt người tu hành, bất quá loại người này, chung quy là tại số ít. Tự sáng sớm theo Liên Hoa Tông rời đi, Từ Diễm một đoàn người tại hạ trên đường núi trọn vẹn đi lại cả một cái ban ngày về sau, mới xem như triệt để đi ra toàn bộ Liên Hoa Tông phạm vi. Liên Hoa Tông không giống với cái khác tông môn, nó không chỉ có lấy thiên địa linh khí nồng nặc nhất một tòa chủ phong, đồng thời còn có 32 tòa tiểu liên hoa phong, địa vực 10 phần rộng lớn. Thường nói, nhìn núi làm ngựa chết. Mặc dù tại Bách Sơn tổ khu vực bên trong, có người muốn ở trong đó dục ngựa phi nước đại, giống như là si tâm vọng tưởng, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng cầm những lời này đến hình dung tại bọn này trong núi đi đường khó khăn. Thường thường trước mắt một ngọn núi nhìn như sớm đã gần trong gang tấc, nhưng muốn chân chính đi đến trước mặt của nó, thật ra thì còn cần tương đối dài dằng dặc một đoạn hành trình. Theo Liên Hoa Tông rời đi gần 3 canh giờ, Từ Diễm liền đã không nhìn thấy tòa chủ phong kia tồn tại, mà tại sau 6 canh giờ, thì là ngay cả tòa Liên Hoa Tông, bao quát 32 tòa tiểu Liên Hoa Phong đều đã không thấy tăm hơi. Thẳng đến bọn hắn đi tới chỗ kia có thể cung cấp người đi đường nghỉ ngơi cùng qua đêm 4 chỗ rẽ lúc, bọn hắn mới dừng lại hơi ăn một chút lương khô cùng uống nước, sau đó bắt đầu chuẩn bị hạ trại qua đêm. Từ Diễm giờ phút này đã biết được toàn bộ trong đội ngũ, tất cả mọi người danh tự cùng thân phận, tại ban ngày đi đường bên trong, bọn hắn đều đối với hắn tiến hành một phen tự giới thiệu, trong đó 3 tên nam tử tính danh chia làm Tàng Nguyệt Tùng, Hoàng Húc Vân, cùng Lưu Kiệt Lương, trong đó Tàng Nguyệt Tùng cùng Hoàng Húc Vân đều là xuất từ Hạ Tự phái phổ thông trưởng lão, cùng Trần Thanh Hà hai huynh đệ chính là quen biết cũ, Lưu Kiệt Lương thì là xuất từ Thu Tự phái phổ thông trưởng lão, mà còn lại hai tên tướng mạo cực giống, vốn là Hoa tỷ muội Cổ Hiểu Kiều cùng Cổ Hiểu Sam, thì là đều xuất từ Xuân Tự phái, chỉ có Đông Tự phái, nhưng lại không có một người đi tham gia lần này 6 tông thi đấu. Từ Diễm đối với cái này không hề cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn, dù sao Vương Sở chỗ Đông Tự phái, vốn là tương đương với tông môn hậu cần phe phái, không chỉ là chính hắn, chính là ngay cả nó môn hạ đệ tử phần lớn cũng đều chỉ am hiểu tại luyện đan, tại tu hành thiên phú bên trên lại là 10 phần. Như Khâu Nguyên Cẩm như thế có nhất định tu hành thiên phú Đông Tự phái đệ tử, Từ Diễm vốn cho rằng là Vương Sở may mắn mới đến Sủng Nhi, chưa từng nghĩ, nàng thân phận chân thật căn bản chính là Chu Hiển xếp vào tại Đông Tự phái nhiều năm quân cờ, sở dĩ đưa nàng ném đến Đông Tự phái, đoán chừng cũng chỉ là Chu Hiển vì che giấu hai mắt người mà thôi. Bất quá Từ Diễm đối với mấy cái này đã không tâm tư lại đi so đo, dù sao người cũng đã chết rồi. Chỉ rất đáng thương là, vậy sẽ Khâu Nguyên Cẩm rất có coi như là mình chuyển thừa y bắt người Vương Sở, đến bây giờ cũng còn không biết cái này nội tình, mặc dù tại Xuân Săn kết thúc về sau, hắn liền có đến hỏi qua Từ Diễm tình huống cụ thể, nhưng Từ Diễm cuối cùng cũng chỉ là nói cho hắn biết, tại cùng Khâu Nguyên Cẩm tách ra hành tẩu lúc, sau liền bất hạnh gặp nạn, căn bản không kịp làm ra nghị cách cứu viện. Từ Diễm sở dĩ không có nói thật ra, Khâu Nguyên Cẩm chính là Chu gia xếp vào tại trong tông môn quân cờ, cũng không nói đến đối phương chính là chết tại trong tay của mình, tự nhiên là vì không cho Vương Sở tại mất đi đồ nhi trong bi thương, lại đi trải nghiệm kia phần bị người khác âm thầm lợi dụng phức tạp tâm tình, dù sao sau trước đó đối với hắn cũng không tệ lắm, tại lên núi trước trả lại cho hắn một cái túi đan dược, dù là phần này quà tặng bên trong vốn là có chứa lấy lợi dụng lẫn nhau hiểm nghi. Tiểu sư đệ, ăn xong cơm tối rồi sao? Coi như Tử Diễm mới vừa vặn đóng tốt lều vải, một lần nữa ngồi trở lại đến cạnh đống lửa bên trên, Trần Thanh Hà thanh âm đã là theo tai của hắn bở vang lên. Tử Diễm nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, gặp được Trần Thị hai huynh đệ. Cụt một tay Trần Thanh Sơn, sở dĩ ở đây đi cùng tất cả mọi người cùng xuống núi, nguyên nhân là định lúc này rời khỏi tông môn, trở về nhà mình, không còn tiếp tục con đường tu hành, tuy nói Hạ Tự phái thái thượng trưởng lão Hàn Vũ, vốn định tự mình thu hắn làm đồ, để hắn luyện tay trái kiếm, nhưng ở một phen suy nghĩ về sau, Trần Thanh Sơn vẫn là cự tuyệt hảo ý của hắn. Từ Diễm nhìn thấy là bọn hắn, lúc này đứng dậy cười trả lời, ngược lại là còn chưa kịp ăn, vừa mới đóng tốt lều vải, đang chuẩn bị ăn đâu. Không đợi Trần Thanh Hà mở miệng, Từ Diễm liền lại hỏi tiếp, đại sư minh thế nhưng là có chuyện gì? Trần Thanh Hà nghe nói, lúc này cười trả lời, cũng không có gì đại sự, tiểu sư đệ không ngại ăn trước ít đồ lại nói. Từ Diễm trả lời, không quan trọng, đại sư minh có việc cứ việc nói thẳng đi. Trần Thanh Hà thấy Từ Diễm kiên trì, do dự một lát, mà lại đang nhìn một chút đệ đệ của mình Trần Thanh Sơn về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, là như vậy, bởi vì Thanh Sơn vốn là muốn về nhà, cho nên ta chuẩn bị trước tiễn hắn trở về, thuận tiện cũng trở về thăm viếng một chút cha mẹ của ta, dù sao nhiều năm như vậy đều chưa từng về nhà qua, ta cũng muốn trong nhà ở lại một đoạn thời gian, bồi bồi bọn hắn. Sau đó chờ các ngươi đến Vọng Xuyên Thành về sau, ta lại cùng các ngươi tụ họp cùng đi hướng Minh Yên Thành, bởi vậy tại hành trình bên trên, vì có thể sớm đi thời điểm chạy trở về, ta cùng Thanh Sơn đều quyết định tại qua ngoài núi tòa nào Lỏng Dương trấn về sau, liền lựa chọn đi một đầu hành trình bên trên ngắn hơn, nhưng cũng không phải vô cùng tốt đi đê. Tương núi, liền không cùng tiểu sư đệ các ngươi cùng đi phía ngoài quan đạo. Từ Diễm gặp hắn có chút xấu hổ, lại là cười lắc đầu, tỏ ra là đã hiểu trả lời, đây là nhân chi thường tình, ta hiểu, kia đại sư huynh cùng Thanh Sơn sư huynh nhớ kỹ trên đường cẩn thận chút chính là, không dối gạt các ngươi nói, thật ra thì ta cũng tính toán về nhà một chuyến. Trần Thanh Hà thấy Từ Diễm cũng có ý đó, trong lòng lúc này mới tán đi xấu hổ, cười nói ra, nguyên lai là như thế, vậy liền không thể tốt hơn, ta coi là tiểu sư đệ không trở về nhà đâu, kia đến Vọng Xuyên thành về sau, tiểu sư đệ ngàn vạn nhớ kỹ đi gọi một chút ta, nhà ta rất dễ tìm, là tại thành Bắc, ta nhớ được tại toàn bộ thành Bắc, cũng chỉ có ta một nhà Trần thị gia tộc. Từ Diễm nghe nói về sau, cười gật đầu nói, được rồi, đại sư huynh xin yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi gọi ngươi, bất quá việc này, ngươi cùng nó người khác cũng đã nói à. Trần Thanh Hà trả lời, này cũng còn không có, chuẩn bị cùng tiểu sư đệ sau khi nói xong, lại đi cùng bọn hắn riêng phần mình nói một lần. Từ Diễm nghe được thuyết pháp này, trong đầu liền có chút một phen suy nghĩ, sau đó mới đề nghị nói ra, ta nhìn không bằng như vậy đi, đại sư huynh cũng không cần từng bước đi nói, không bằng trực tiếp kêu lên tất cả mọi người, để mọi người tập hợp một chỗ thương nghị một chút, ta cảm thấy, sư phụ lao nhân ra ông ta sớm 2 tháng liền để chúng ta xuống núi, cũng hẳn là đã sớm cân nhắc đến chúng ta nhiều năm chưa từng trở lại quê hương, đại khái đều sẽ lựa chọn trở về thăm viếng một chút, còn nếu là mọi người xác thực đều có ý đó, như vậy trên đường riêng phần mình sau khi tách ra, về sau liền lại phải tìm cơ hội một lần nữa tụ hợp, tất nhiên đại sư huynh nhà là tại Vọng Xuyên thành, vậy không bằng liền để mọi người cuối cùng đều đến TR. Ông nhà của ngươi tập trung tốt, thuận tiện lại định một cái cuối cùng thời gian, nếu là tại cái kia thời gian còn chưa có người đuổi đi lên, tới trước người cũng liền không cần lại một mực chờ đi xuống, dù sao theo Vọng Xuyên thành đến Vĩnh Yên thành, đường xá trả tương đối xa xôi, cũng không thể bởi vì riêng lẻ vài người mà làm trễ nải tất cả mọi người hành trình, chính là không biết, mọi người tại đại sư huynh nhà tập hợp, thuận tiện hay không. Trần Thanh Hà trong lòng vốn không có Từ Diễm cân nhắc như vậy nhiều, bây giờ tại nghe xong sau kế hoạch, cũng cẩn thận một phen suy nghĩ về sau, mới trên mặt xấu hổ trả lời, vẫn là tiểu sư đệ cân nhắc tỉ mỉ cùng chú đáo, trước đó ta chỉ muốn có thể về nhà sớm, ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, vậy thì làm như vậy đi, mặt khác, nhà ta tuy nói không coi là quá lớn, nhưng dung nạp mấy người như vậy làm không cái gì vấn đề. Trần Thanh Hà ở trong lòng lần nữa xác nhận về sau, liền lại tiếp lấy nói ra, tiểu sư đệ kia ăn trước ít đồ, sư huynh cái này đi gọi bọn hắn tới đây thương nghị việc này. Từ Diễm gặp hắn đang nói xong về sau, liền vội vàng đi ra đi gọi những người khác, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, có chút dở khóc dở cười. Đứng ở một bên chưa từng khởi hành Trần Thanh Sơn nhìn thấy Từ Diễm một màn này, lúc này cười khổ giải thích nói ra, tiểu sư đệ có chỗ không biết, ta người huynh trưởng này mặc dù tại bình thường nhìn mười phần thành thục ổn trọng, nhưng tính tình bên trên kỳ thực cực kỳ trọng tình quần áo tang, nhất là khi biết lần này có thể trở về nhà một chuyến về sau, liền đã là cùng ta thì thầm không hạ mười mấy lần, ta nha, thật sự là bị hắn làm cho lỗ tai đều muốn lên kén. Theo Trần Thanh Sơn trong miệng biết được thế này một cái mới mẹ thuyết pháp, Từ Diễm lúc này buồn cười, hắn cũng không từng nghĩ tới, Trần Thanh Hà chả có như thế một mặt, bất quá ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Người tu hành, mặc dù nhìn như siêu nhiên vật ngoại, một thân một mình, nhưng ở trong nội tâm, không ít người đều vẫn là tương đối trọng tình nghĩa, tôn hiếu đạo. Thánh nhân có nói, ai ai phụ mẫu, sinh ta mệt nhọc. Bản này chính là dùng để khuyên bảo người hậu thế muốn trải nghiệm phụ mẫu sinh con dưỡng cái gian khổ. Trần Thanh Hà lại là tại sau khi thành niên mới bị đưa đến Liên Hoa Tông tu hành, tự nhiên người đối diện cùng phụ mẫu khái niệm đều đã là thâm căn cố đế. Từ Diễm mời Trần Thanh Sơn cùng nhau ngồi xuống, lại theo mình chữ vật trong túi lấy ra hồng tức chuẩn bị cho hắn ăn uống, cưỡng ép phân một chút cho Trần Thanh Sơn, vừa ăn vừa cười nói ra, đại sư huynh có như thế phẩm cách mới là đại trượng phu. Người tu hành vốn là đưa thân vào trong giang hồ, thường xuyên ngay cả mình sinh tử đều rất khó bảo đảm, bởi vậy tại tình cảnh như thế xuống còn có thể tâm hệ vu gia thất người càng là lắc đắc không có mấy, bất quá cái này cũng chính giữa có thể nói rõ Thanh Sơn có một vị tốt huynh trưởng a. Mặc dù Trần Thanh Sơn đối với Từ Diễm lần này đánh giá lúc giọng điệu luôn cảm giác có chút là lạ, thật giống như đối phương rõ ràng so với mình cũng còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi, lại dùng ra một bộ lớn tuổi hơn người ngữ khí, nhưng vô luận như thế nào, đối với người khác có thể như thế tán dương huynh trưởng của mình, trong lòng của hắn đều mười phần cao hứng. Thấy Trần Thanh Sơn chỉ lo một mặt cười ngây ngô, lại nhìn thấy hắn trên vai phải chỗ rủ xuống tới trống rông ống tay áo, Từ Diễm lại nhịn không được vì hắn khẽ thở dài một tiếng. Tại tốt đẹp như vậy tuổi tác bên trong, lại đã mất đi cánh tay phải của mình, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là hết thảy tàn nhẫn chuyện. Từ Diễm chần chờ một lát sau, vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn đối với Trần Thanh Sơn hỏi, Thanh Sơn sư huynh vì sao muốn cự tuyệt Hàn trưởng lão đề nghị, thật ra thì tại tu vi còn tại tình huống dưới, ngươi nếu là chịu một lần nữa tu tập tay trái kiếm, giống nhau là có thể trên con đường này tiếp tục đi tới đích. Trần Thanh Sơn nghe được vấn đề này, hai mắt bên trong không khỏi hiện lên một lần buồn vô cớ, nhưng sau đó, hắn liền khẽ cười cười, trả lời, nguyên bản ta cũng nghĩ qua còn muốn tiếp tục hay không tiếp tục tu hành, nhưng trải qua lần này tay cụt về sau, ta mới cảm nhận được, nguyên lai tại trong tu hành, sinh tử sự tình là như thế khó dò cùng vô thường. Này cũng không phải là ta tham sống sợ chết, chẳng qua là cảm thấy phụ mẫu hiện tại cũng đều già, trong nhà không có người trẻ tuổi, tóm lại là không thỏa đáng lắm, huống hồ lúc trước cha ta tại đưa huynh trưởng ta lúc lên núi, vốn là ta khóc nháo muốn đi theo cùng nhau lên núi, thật ra thì trong nhà vốn là hy vọng ta có thể hảo hảo đọc thánh nhân sách, không dám nói nhất định liền muốn khảo thủ công danh vinh quang cửa nhà. Nhưng ít ra tại học thức cùng lịch duyệt đều sâu về sau, kế thừa gia nghiệp tổng không nhiều lắm vấn đề, bây giờ suy nghĩ một chút, cha mẹ quyết định ban đầu cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, chỉ ta trải nghiệm không được. Bất quá cũng may hiện tại ta quay đầu cũng không tính là mượn, cho nên ta đã cảm thấy, không bằng liền mượn cơ hội này về nhà kính hiếu đạo đi, như thế huynh trưởng ở bên ngoài tu hành lúc cũng có thể an tâm một chút. Nghe được Trần Thanh Sơn nói ra lần này ngôn ngữ về sau, Từ Diễm trong lòng liền không có bất luận cái gì muốn thuyết phục đối phương tiếp tục tu hành suy nghĩ, thậm chí trong lòng hắn chả nhịn không được nghĩ đến, nguyên lai có rất nhiều người, thật đều là trong nháy mắt lớn lên. Đem so sánh với trước đó kia ngây thơ đã lui Trần Thanh Sơn, không hề nghi ngờ trước mắt hắn, tại trong cái được và mất đã là chân chính thuế biến, lại hoặc là nói, hắn giờ phút này rốt cục có thể giống như thành thục nam tử đồng dạng đi thừa nhận trách nhiệm rút khí. Thế là, Từ Diễm cuối cùng cũng chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu, cười nói ra, không hề nghĩ tới, tại lần này biến cố về sau, ngược lại là thành toàn Thanh Sơn sư huynh. Nghe được Từ Diễm nói như vậy, Trần Thanh Sơn trên mặt sững sờ, nhưng ngay sau đó, trong lòng của hắn kia nguyên bản đối với tu hành đường còn có một chút ràng buộc cảm xúc, triệt để quét sạch sành sanh. Làm Trần Thanh Hà đem tất cả mọi người kêu đến lúc, Từ Diễm xem như đã ăn xong bữa tối, sau đó liền đứng dậy cùng bọn hắn từng cái chào hỏi, sau đó mới chủ động mở miệng nói ra, làm phiền các vị các sư huynh sư tỷ tự mình tới một chuyến, nguyên nhân chắc hẳn Thanh Hà sư huynh đều cùng các ngươi nói, liền không biết các sư huynh sư tỷ nhưng có cái gì khác biệt ý kiến. Nhìn thấy Từ Diễm nói xong, mọi người đều là một trận trầm mặc, đầu tiên kịp phản ứng Hoàng Húc Vân vội vàng đánh vỡ trầm mặc, cười nói ra, đối với tiểu sư đệ đề nghị, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, bất quá tháng lòng sư huynh nhà, tựa hồ là đang tông môn cảng phía Nam La Dương trấn, bởi vậy, hắn nếu là về nhà lời nói, coi như cùng đi Trung Châu phương hướng hoàn toàn ngược lại, tại hành trình bên trên cũng sẽ càng ngày càng xa. Tăng Nguyệt Tùng sau khi nghe, lại là trực tiếp đánh gãy Hoàng Húc Vân, cởi mở cười nói, Húc Vân sư đệ không cần vì ta lo lắng, ta không có vấn đề gì, cùng lắm thì ta trực tiếp đạp kiếm phi hành đuổi kịp là được. Nghe được hắn nói như vậy, Hoàng Húc Vân mới cười khổ một tiếng trả lời, cùng sư huynh đi một ngày đường, ta đều quên sư huynh bây giờ đã là 6 tầng tu vi. Nhìn thấy hai người này cũng không có ý kiến, Từ Diễm liền đem ánh mắt nhìn phía những người còn lại, Trung Thu chữ phái Lưu Kiệt Lương ngựa khí bình thản nói ra, ta cùng Thanh Hà sư đệ cùng đường, mặc dù ta không phải vọng xuyên thành trong thành người, nhưng khoảng cách trong thành bất quá 20-30 dặm đường, cho nên ta ngày mai sẽ cùng bọn hắn cùng từ đường nhỏ bên trên đi. Nghe được đáp án này, Từ Diễm nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn phía vậy đối Hoa tỷ muội. Hơi lớn tuổi tỷ tỷ Cổ Hiểu Kiều thấy Từ Diễm nhìn về phía mình, nở nụ cười xinh đẹp trả lời, tỷ muội ta hai mà cũng không có thể tại vọng xuyên thành cùng các ngươi hội hợp. Từ Diễm nghe được câu trả lời này, không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cười cười trả lời, không biết hai vị sư tỷ có gì không thể. Cổ Hiểu Kiều nói thẳng trả lời, bởi vì chúng ta là Ngọc Môn trấn bên trong người, cho nên chúng ta cũng không thể ngã đi, tiếp tục trở về vọng xuyên thành đi cùng các ngươi tụ hợp, chỉ có thể chờ đợi các ngươi tiện đường tới tìm chúng ta. Từ Diễm như thế nào đều đoán trước không đến sẽ là như thế một đáp án, lúc này dở khóc dở cười, lập tức liền mở miệng nói ra, nguyên lai là như thế, kia dĩ nhiên không thể để cho hai vị sư tỷ nhiều đi cái này chặng đường oan uổng, vậy thì chờ chúng ta tại vọng xuyên thành tụ hợp về sau, lại đi Ngọc Môn trấn tìm hai vị sư tỷ đi. Nhìn thấy một đoàn người bên trong, hiện tại cơ bản cũng đã xác định hành trình cùng lộ tuyến, còn lại Kiều Mộc mới cười khổ nói ra, ta cũng không có ý kiến, bởi vì ta là Lòng Dương trấn người. Ân, ta sẽ sớm một chút thời gian theo trong nhà xuất phát, đi vọng xuyên thành tìm Thanh Hà sư huynh tụ hợp. Cuối cùng mở miệng Cốc Tuyết Thanh, thì là ngựa khí ngắn gọn nói ra, ta cũng không có ý kiến. Tại thống nhất tất cả mọi người ý kiến, lại chưa từng xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt về sau, Từ Diễm trong lòng mới nhịn không được âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng, hắn cười hỏi, tất nhiên các sư huynh sư tỷ đều không có vấn đề, như vậy liền xác định một cái cuối cùng thời gian đi. Nghe được vấn đề này, việc không liên quan đến mình Cổ thị hai tỷ muội tự nhiên không cần tham dự, bởi vậy, cuối cùng vẫn do nhiều rõ ràng một chút hành trình, lại đã từng đi qua một lần Vĩnh Yên thành Trần Thanh Hà mở miệng nói ra, theo vọng xuyên thành tiến về Vĩnh Yên thành, chí ít còn được chừng 2 tháng thời gian, để bảo đảm tại hành trình bên trên thời gian đầy đủ dư giả, cùng tại hành trình bên trên phát sinh biến cố sử dụng, vậy chúng ta liền lại nhiều thêm nửa tháng, đem 15 tháng chạp làm thành ngày cuối cùng, như thế nào? Nghe được hắn đề nghị này, đám người tự nhiên đều không có điều gì dị nghị, tùy theo liền như vậy xác định ra, về phần năm mới, tất cả mọi người chỉ có thể trên đường qua. Đợi đến tất cả mọi người sau khi trở về, Từ Diễm liền cũng đi trở về đến trong lều vải của mình. Tại đêm nay, không chỉ có toàn bộ trong bầu trời đêm đen như mực, hơn nữa còn có gió núi không ngừng quét, hiển nhiên đây là muốn trời mưa dấu hiệu, mà trước đó đã làn nếm qua một lần loại này thua thiệt Từ Diễm, tất nhiên là không còn dám tùy hứng, liền cũng cho mình làm sung túc chuẩn bị. Từ Diễm trở lại trong lều vải về sau, lập tức lấy ra viên kia vạn năng dạ minh châu, chiếu sáng tất cả hắc ám, hắn xếp bằng ở mình lắt thành trên mặt đất chiếu rơm bên trên, sau đó mới không đánh giá đến Hồng Tức vào lúc ly biệt trước tặng cho hắn chữa vật túi, bên trong đại đa số đều là ăn uống, nhưng tiểu dáng phong phú, mà không phải trước đó tầng kia không đổi bánh nướng. Từ Diễm chỉ hơi nhìn một chút, liền thấy bên trong có thịt khô làm, trứng vịt muối, cùng rất nhiều ướp gia vị tốt rau quả làm vân vân. Không hề nghi ngờ, đây đều là có thể cất đặt thật lâu mà sẽ không dễ dàng xấu đi ăn uống, Từ Diễm nhịn không được ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng là ấm áp, hiển nhiên Hồng Tức cho hắn làm những này ăn uống, nhất định là hao tốn không ít thời gian. Ngay sau đó, Từ Diễm liền lại tiếp tục bắt đầu đánh giá đến chữ vật trong túi vật phẩm khác, cuối cùng theo chữ vật trong túi, lấy ra hai cái dùng giấy dầu bao rất tốt vật. Trong này sẽ là cái gì? Chương 123, Dưỡng Kiếm. Nhìn xem trong tay cái này hai con dùng giấy dầu bao khỏa rất chặt chẽ vật phẩm, Từ Diễm trong lòng không thể ức chế cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn con kia nhìn càng lớn vật trước mở ra. Cẩn thận từng ly từng tí giải khai thắt ở phía trên giấy cỏ, Từ Diễm lật ra phía trên giấy dầu, sau đó ở bên trong, thấy được một đôi mới tinh giày vải. Nhìn thấy một màn này, Từ Diễm giật mình nhớ tới, ngày đó mình theo Thất Tinh Đôn tu luyện sau khi xuống núi trở lại tiểu viện, một chút thoáng nhìn trong sân vườn hồng tức tựa hồ đang tại vội vàng cái gì, nhưng bởi vì hắn lúc đó tuyệt không quá mức để bụng, liền chỉ thoáng nhìn cái đại khái, hiện tại lại nhớ tới đến, hẳn là hồng tức đang cho hắn may cái này đôi giày vải. Từ Diễm lòng có xúc động, vội vàng đem giày vải lấy ra mặc thử một chút, không nghĩ tới đúng là vừa vặn, xem ra hồng tức đối với hắn giày kích thước, ngầm sớm đã có hiểu biết qua. Mà đợi đến thời gian một chén trà công phu về sau, Từ Diễm mới cởi trên chân cái này đôi mới tinh giày vải, đều lần nữa dùng giấy dầu đem gói kỹ. Cái này đôi giày vải tiểu dáng nhìn rất đẹp, mà lại vải vóc cũng so kia do tông môn thống nhất phát ra giày tốt hơn không ít, chẳng qua hiện nay hắn còn tại đi đường trong lúc đó, tự nhiên là không muốn đưa nó cứ như vậy mặc vào, uổng phí cho trà đạp. Từ Diễm ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, dạng này ôn nhu cùng chi kỷ, tại hắn đã từng sở sinh sống qua vô số năm tháng bên trong, đều là hoàn toàn không đã từng trải qua, bởi vì đã từng hắn, chỉ có liên tục không ngừng giết chóc. Từ Diễm thở ra một hơi, ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà đối với hiện tại cuộc sống như vậy, đương nhiên là một tia lưu luyến, thật giống như là một cỗ nhu hòa gió, thổi vào hắn viên kia băng lãnh mà hoang vu tâm, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là tranh thủ thời gian dừng lại loại này đơn thuần ảo tưởng cùng hy vọng xa vời. Tất nhiên hắn là bởi vì cừu hận mà lựa chọn chủ sinh, như vậy liền không nên quên mình nên như thế nào đi tìm vậy cuối cùng kết cục. Từ Diễm đem giày vải thu hồi đến chữ vật túi về sau, liền lại giải khai một món khác đồng dạng dùng giấy dầu bao khỏa tốt vật phẩm, nhưng kỳ thật coi như không mở ra, khi hắn nắm ở trong tay lúc, cũng có thể rõ ràng cảm giác được bên trong là cái gì, mà kết quả chính giữa như trong lòng của hắn chỗ dự đoán đồng dạng, bên trong đặt vào chính là thư tịch, chỉ bất quá về số lượng cũng không phải là chỉ có một bản, mà là hai bản. Từ Diễm xem sách trên mặt ba chữ to, lại là nhịn không được thẳng thở dài, thư tịch chính là hồng tức trước đó ở trước mặt hắn chỗ đọc qua trôi qua kia bản Sơn Thủy Tập. Hắn thuận tay lật ra trong sách vở phía trước mấy chương trang sách, phát hiện phía trên ghi lại đều là liên quan tới mảnh này Ngũ Châu đại lục bên trên sông núi địa lý cùng thành trì phân bố, chả là thôn trấn loại hình miêu tả, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng là đợi đến hắn đem sách vở lật đến ở giữa lúc, hắn mới phát hiện nguyên lai trang sách bên trong chả kẹp lấy một chương chồng chất 10 phần chặt chẽ giấy vàng. Từ Diễm lấy ra chương này chồng chất trôi qua giấy vàng, liên tục lật ra mấy lần về sau mới đưa nó triệt để trải bằng mở ra, đồng thời được sự giúp đỡ của Dạ Minh Châu, hắn mới dùng thấy rõ, nguyên lai đây là một chương to lớn do thuần thủ công vẽ mà thành địa đồ. Trên bản đồ tại toàn bộ Ngũ Châu đại lục mà nói cũng không tính ghi chép đặc biệt kỹ càng, bất quá đối với hắn lần này bắc thượng lộ tuyến, lại là ghi chép rõ ràng, thậm chí tại lộ tuyến bên trên chả đánh dấu có thật nhiều nhỏ bé văn tự kỹ càng miêu tả. Tỷ như, hoa mấy ngày thời gian có thể đến chỗ nào, lại tỷ như, đi đâu đầu đường nhỏ có thể so đi phía ngoài quan đạo, tiết kiệm bên trên bao nhiêu thời gian vân vân. Từ Diễm ánh mắt có chút phức tạp, nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp, hắn hơi đảo qua bức tranh này văn sắp nhập, thôn tính, cả hai lẫn nhau kết hợp địa đồ, về sau liền phát hiện mình muốn có nó về sau, đã lâu không đi nói có thể tiết kiệm xuống bao nhiêu thời gian, chính là những cái kia cuốn xa chặng đường oan uổng, hắn cũng có thể thiếu đi rất nhiều rất nhiều. Hồng tỷ nha hồng tỷ, mặc dù đã sớm biết ngươi nói năng chuông loa, đầu hữu tâm, thậm chí về mặt tu luyện còn có chút bại hoại, có thể ngươi làm những chuyện này thời điểm cũng quá cẩn thận quan tâm một chút, cái này gọi ta như thế nào mới có thể hồi báo ngươi nha. Từ Diễm nhìn xem trong tay chương này tất nhiên tốn mất nàng, so với chuẩn bị những cái kia ăn uống còn nhiều hơn ra rất nhiều thời gian địa đồ, nhịn không được ở trong lòng cười khổ nói. Nhưng mà, giờ này khắc này, thân ở nơi đây, trừ bên ngoài đêm tối vẫn như cũ tịch liêu tử, lại có ai có thể cho hắn đáp án này. Từ Diễm cẩn thận từng ly từng tí thu hồi kêu bản cực kỳ dày đặc Sơn Thủy Tập, lại đem tấm bản đồ này lưu tại mình con kia nhất là thường dùng chữ vật trong túi, dù sao ở sau đó trong hành trình, hắn không thể thiếu phải được thường dùng đến nó, bởi vậy, chỉ có cất đặt tại thường dùng nhất chữ vật trong túi, với hắn mà nói mới thuận tiện nhất. Tuy nói Từ Diễm bản thân có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng tấm bản đồ này bên trên chỗ ghi lại nội dung, quả thực là hơi quá nhiều, liền xem như muốn đưa nó triệt để xem hết một lần, đoán chừng đều phải tiêu tốn không ít thời gian, trọng yếu nhất chính là Từ Diễm thật ra thì bản thân liền không muốn lập tức đưa nó phía trên chỗ ghi lại nội dung, trực tiếp ghi chép tại trong óc của mình, sau đó liền đem vứt bỏ ở một bên cũng không tiếp tục đi đọc qua, phải biết, đây chính là hao. Tốn hồng tức không biết đến bao nhiêu cái ngày đêm mới vẽ ra thành quả. Hô! Từ Diễm thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Một mực xem xét đến bây giờ, rốt cục chỉ còn lại trong tay cuối cùng này một quyển sách chưa từng tra xét, nhưng mà, đối với thời khắc này Từ Diễm đến nói, trong lòng của hắn hiếu kỳ cảm giác lại càng thêm mờ nhạt, bởi vì hồng tức trước đó cho đối với hắn bày ra ân huệ đã làm cho hắn cảm giác được là một cố khó mà nói rõ nặng nề cảm giác. Mà liên tại Từ Diễm quyết định muốn lật ra trong tay bản này màu xanh thẳm địa sách, nhưng ở văn bản bên trên lại một chữ đều không có thư tịch lúc, bên hai của hắn rốt cục truyền đến một trận thanh thúy vang dội mưa rơi âm thanh. Bởi vì lúc này chính vào giữa hè thời tiết, bởi vậy tại mưa xuống lúc, nước mưa phần lớn đều tới vừa vội lại lớn, bất quá tại sớm hạ trại tình huống dưới, Từ Diễm ngược lại là không chút nào hiển bối rối, hắn phi thường rõ ràng mặc kệ xuống chính là bao lớn giông tố, cũng không thể thẩm thấu qua những này do linh thú da lông chế tác mà thành lều vải. Một trận mưa to lặng yên mà tới, lôi cuốn lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm vang vọng ở trong thiên địa. Chói mắt điện quang tại trong bầu trời đêm lóe lên lại lóe lên, phản phất đang to lớn màn đêm phía trên, là trên trời tiên nhân tận lực muốn đánh vỡ phần này đơn độc thuộc về đêm tối lúc mới có yên tĩnh. Thẳng đến ước chừng đi qua một khắc đồng hồ về sau, đến từ trên tầng mây tiếng oanh minh mới dần dần biến mất. Từ Diễm cảm nhận được trận này chờ đợi đã lâu giông tố, tại một trận nóng này phát tiết sau rốt cục lắng lại xuống dưới, lúc này mới thu hồi tâm tư bắt đầu đánh giá đến trong tay bản này so với Sơn Thủy tập rõ ràng muốn khinh bạc mấy lần thư tịch, mà liền tại hắn mới vừa vặn lật ra đến tờ thứ nhất lúc, hắn liền rõ ràng xem đến quyển sách này danh tự, Dưỡng Kiếm Thuật. Nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt mình vậy mà là cái tên này, Từ Diễm trong lòng nhịn không được vì đó chấn động. Liên Hoa Tông làm từng tại toàn bộ Ngũ Châu đại lục bên trên, đã từng đưa thân qua đệ nhất kiếm tông cổ lão tông môn, không chỉ là ngay lúc đó đời thứ 5 tông chủ Phong Hoa Tuyệt Đại, cử thế vô địch. Đồng thời theo trong tông môn sử sách ghi chép, lão nhân gia ông ta còn đem trong tông môn hai bộ chấn tông kiếm kinh toàn bộ tu tập đến trình độ đăng phong tạo cực, cũng tại về sau đã sáng tạo ra một bộ đơn độc thuộc về chính hắn kiếm quyết, Du Vân Phú. Du Vân Phú bản độc nhất, sớm đã tại 5 tháng Trường Hà bên trong thất truyền, điểm ấy không thể nghi ngờ, bởi vì tại đời thứ 5 tông chủ phi thăng thành tiên về sau, liền có người đem trong tông môn tàng kinh cắt cho lật cả đáy lên trời, nhưng cuối cùng người này lại không có thể thoại nguyện tìm tới bộ này kinh thế kiếm quyết, đương nhiên, điểm ấy thật ra thì cũng sớm đã không đáng mọi người lại đi nghiên cứu kỹ. Mà chứ Du Vân Phú bên ngoài, Liên Hoa Tông bản thân lập tông căn bản, dựa vào vẫn là mặt khác hai bộ theo xây tông đến nay liền còn có kiếm kinh. Một bộ là đối trong môn các đệ tử đều mở ra kiếm kinh ngự kiếm thuật, mà đổi thành một bộ thì là chỉ nghe tên, lại không biết tung tích Dưỡng Kiếm Thuật. Dưỡng Kiếm Thuật di thất, là tại 50 năm trước, cũng chính là Liên Hoa Tông phát sinh trận kia biến cố thời điểm, nhưng cụ thể tường tình, vào lúc này trong tông môn đã là chỉ có số rất ít nhân tài biết được, cho nên đối với Dưỡng Kiếm Thuật di thất, cùng lúc ấy trận kia quan hệ đến về sau tông môn không ngừng xuống dốc biến cố, trên cơ bản đều thành một đoạn không thể cho ai biết tông môn bí mật. Từ Diễm sở dĩ biết được những này, tự nhiên đến quy công cho Triệu Bạch Liên đối với hắn thẳng thắn bẩm báo. Nhìn xem trong tay bản này Dưỡng Kiếm Thuật, cùng kết hợp lấy tại mới vừa vào tông lúc, nhất định muốn hiểu tông môn sử ký, Từ Diễm cơ bản không cần suy nghĩ nhiều liền có thể suy đoán ra, bộ này kiếm kinh không hề nghi ngờ chính là lúc ấy tại trận kia biến động xuống, bị Triệu Bạch Liên sư thúc, đồng thời cũng là hắn nhạc phụ Bạch gia gia chủ, mạnh mẽ cướp đi kiếm kinh, mà nó cuối cùng tại sao lại xuất hiện tại Hồng Tức trong tay, cũng lại chuyển tặng cho hắn, nhân vật mấu chốt trong đó. Dĩ nhiên chính là tên kia Bạch Hạc kiếm trang đương nhiệm trang chủ Bạch Hải Tĩnh. Bất quá Từ Diễm cũng không có hoa quá nhiều thời gian đi phỏng đoán, bộ này kiếm kinh chỗ diễn biến thành rắc rối phức tạp lưu động tính, chẳng qua là cảm thấy Hồng Tức hiện tại đem bộ này kinh thư chuyển tặng cho hắn, để hắn vốn là thua thiệt đối phương đã là rất lớn ân tình, vô hình ở giữa lại gia tăng mấy phần. Mặc dù nói, hắn đồng dạng cho Hồng Tức một viên, so với thế gian bất luận cái gì đan dược đều chân quý hơn thiên địa linh bảo tới tinh hoa, có thể đến cùng Hồng Tức đối với hắn dụng tâm trình độ, là hắn cầm bất luận cái gì thiên địa linh bảo đều không thể thay thế. Ai? Từ Diễm ở buổi tối hôm ấy, đã là không biết hít bao nhiêu khẩu khí, nhưng mà hắn trừ thở dài bên ngoài, căn bản là tìm không thấy cái khác phương thức, có thể lại đi biểu đạt ra hắn phức tạp cảm xúc. Không nghĩ tới thích ngươi người trả thật nhiều à, bất quá không hề nghi ngờ cùng ngươi cùng một chỗ sớm chiều chung đụng nữ tử này, là trong các nàng đối với ngươi tốt nhất một cái, chắc không được ngươi bỏ được đem viên kia kim pha thạch lan hoa tâm cầm đi đưa nàng, chật chật, phải biết lúc trước cùng ta đàm phán lúc, người nào đó thế nhưng là chết cũng không chịu đem hoa tâm trả lại cho ta đâu, ai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Nghe được trận này lạnh lùng chế giễu dậy sóng thanh âm theo thức hải bên trong vang lên, vốn là có chút tâm tình nặng nề Từ Diễm, nháy mắt bị công phá, lúc này cười mắng nói ra, làm như cái kia đều là ngươi, liền ngươi có nhiều việc, trả người so với người làm người ta tức chết, ngươi khoảng cách hóa hình còn kém cách xa vạn dặm đâu. Tiểu thải bị Từ Diễm một phen chế nhạo, căn bản lơ đễnh, chỉ tiếp lấy nói ra, thế nào, dám làm không dám nhận. Ngươi khi đó chẳng lẽ không phải chết cũng không chịu đem hoa tâm trả ta? Nếu như ta là viên này hoa tâm, ta hiện tại không chừng đều trưởng thành đến cuối cùng hình thái, ai, muốn trách cũng chỉ trách ta gặp người không quen. Từ Diễm đối với cái này tức giận nói, không sai biệt lắm được rồi à, có thể thiếu tiện nghi trả khoe mẽ, không có ta, ngươi coi như ăn kia cả cây kim pha thạch lan, cho ăn bể bụng cũng liền hiện tại cái này tu vi. Lại nói, ngay lúc đó ta không phải không đạt được tam tỉnh khê bên trong đầu kia bạch thận nội đan à, vốn là viên này hoa tâm ta chính là lưu cho sau này mình đột phá dùng. Tiểu thải đối với hắn lời nói này, ngược lại là không có cách nào phản bác, liền không có ý định tiếp tục trong vấn đề này truy đến cùng, mà là mở miệng hỏi, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Bộ này kiếm kinh ngươi là tu luyện, vẫn là không tu luyện? Từ Diễm sau khi nghe, cơ hồ không chần chờ chút nào gật đầu nói ra, đương nhiên muốn tu luyện, đây vốn là Hồng tỷ cho ta có hảo ý, ta ha có thể cố phụ. Tiểu thải nghe được thuyết pháp này về sau, lạ thường không tiếp tục trêu chọc hắn, chỉ ngữ khí nhẹ nhàng trả lời, vậy được đi, vậy ta cũng đi tu luyện, ta cảm giác từ khi tu luyện ngươi cho ta hóa hình tiên về sau, ta cảm thấy mình giống như cùng dĩ vãng trở nên có chút khác biệt. Từ Diễm đối với cái này chuyển biến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ hỏi, có khác biệt gì? Tiểu thải cẩn thận tự định giá một phen về sau, mới mở miệng trả lời, cụ thể là cái gì khác biệt, thật ra thì ta hiện tại còn nói không được, bất quá ta tựa hồ có thể dự liệu được cấp 7 cũng không phải là ta điểm cuối cùng, liền cảm giác tại cái này về sau, đường phải đi còn rất dài, bất quá ta có thể khẳng định, trước kia ta chưa bao giờ có loại cảm giác này, ai, tình huống cụ thể, đoán chừng cũng chỉ có chờ ta thật đạt tới cấp 7 sau mới có thể biết được. Biết được ngay cả chính nàng cũng còn một trận mơ mơ hồ hồ, Từ Diễm tự nhiên cũng không có khả năng so với nàng hiểu rõ hơn mình, bất quá có thể là hiện tại cái này chuyển biến, trong lòng của hắn nhưng thật ra là dễ dàng không ít. Hiện nhiên dễ thấy đối phương tại hóa hình thiên trợ rút xuống, đã là trong lúc lặng lẽ phát sinh cải biến cực lớn. Từ Diễm trầm ngâm một lát sau, mới đối nàng nói ra, bây giờ có thể là cái này dự báo, chỉ có thể nói rõ ở trên thân thể ngươi là không nhỏ chuyển biến, đây không phải chuyện gì xấu, huống hồ ngươi khoảng cách đột phá đến cấp 7 cũng còn có khoảng cách không nhỏ, ngươi trước tạm chậm rãi tu luyện lại nói, không chừng chờ ngươi tu vi lại thâm hậu một chút, còn sẽ có cái gì khác cảm giác cũng không nhất định. Tiểu thải ừ một tiếng về sau, liền không lại nói chuyện, tùy theo liền lại lâm vào đến ngủ say ở trong. Nhìn thấy luôn luôn là 10 phần lười biếng tiểu thải, bây giờ cũng dần dần cải biến thiên tính, có thể chuyên tâm đắm chìm đến tu luyện ở trong đi, Từ Diễm tự nhiên là vì nàng cảm thấy từ đáy lòng cao hứng, bởi vậy, một lần nữa quy về yên tĩnh hắn cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp liền lật ra bản này dưỡng kiếm thuật đến tiếp sau giao diện. Mà liền tại vẹn vẹn đi qua nửa khắc đồng hồ khoảng chừng, Từ Diễm liền xem hết ở trong tay cả bản kiếm kinh, sau đó hắn phát hiện, không giống với ngự kiếm thuật bên trong như thế bao hàm nhiều loại bí thuật rườm rà cùng phức tạp, dưỡng kiếm thuật bên trong chỗ ghi lại nội dung chính là 10 phần giản dị cùng thưa thớt, thậm chí có thể lý giải thành, muốn tu luyện bộ này kiếm kinh, thật ra thì vô cùng đơn giản. Đương nhiên, cái này đơn giản chung quy là giới hạn tại mặt ngoài bên trên thoạt nhìn là như thế, chân chính tu luyện sau phải chăng có thể giống như trong sách miêu tả đồng dạng thuận lợi, vậy liền thực sự nếm thử về sau mới có thể xác định. Từ Diễm khép lại kiếm kinh đem thu hồi đến mình chữ vật túi, nhưng ở trong đầu lại qua một lần trong sách chỗ ghi lại tâm pháp, lại xác nhận hoàn toàn không sai về sau, mới khống chế chuôi này bị nó cất đặt qua một bên phù dao, lăng không bay lượn đến trước người của mình. Hắn nhìn thoáng qua trước mắt chuôi này tại tu tập ngự kiếm thuật về sau, liền cùng hắn sinh ra một loại chặt chẽ không thể tách rời cảm giác danh kiếm, không có chút nào đình trệ, trực tiếp liền để nó đối với mình ngược trái, hung hăng xuyên thấu đi vào. Bởi vì là đồng đẳng với tự mình hại mình phương thức, Từ Diễm tự nhiên có thể xảo diệu để nó tránh đâm trúng mình xương sườn, bởi vậy, phù dao liền thuận mình chủ nhân khống chế, một kiếm xuyên thấu bộ ngực của hắn, thẳng bên trong trái tim của hắn. Kiếm kinh bên trong khúc dạo đầu có lời, muốn tu thành dưỡng kiếm thuật, liền trước tiên cần phải để cho mình bội kiếm nhận chủ, mà điều kiện nhận chủ nhìn như đơn giản, có thể làm kỳ thực vô cùng hà khắc, thậm chí là có chứa nguy hiểm to lớn, bởi vì nó cần phải một giọt nguồn gốc từ tại chủ nhân trái tim bên trong huyết dịch. Phù dao đâm vào đến trái tim chỉ có mảy may, Từ Diễm liền cảm giác được mình cả người toàn thân đều là chấn động, phản phất đang ý thức của hắn bên trong, trực tiếp sinh ra một trận trời đất quay cuồng, nhịn không được để hắn nghĩ như vậy bất tỉnh đi. Nhưng nguyên bản liền có sung túc chuẩn bị tâm tư hắn, tự nhiên sẽ không tùy ý mình cứ như vậy mê man đi, mà là đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình tại nhói nhói bên trong bảo trì ở thanh tỉnh. Cùng lúc đó, hắn không làm mảy may dừng lại khống chế trái tim bên trong huyết dịch, lấy ra một giọt chảy xuôi tại phù dao trên mũi kiếm. Mà liền chờ phù dao tại thành công nhiễm phải trái tim chi huyết về sau, Từ Diễm liền lập tức đưa nó theo trong thân thể của mình rút ra, sau đó tại mồ hôi đầm địa cùng một mặt tuyết trắng thảm đạm quang cảnh xuống, trực tiếp đã vận hành lên hai môn tâm pháp. Một môn không hề nghi ngờ chính là nguồn gốc từ với hắn tự sáng tạo trường thánh kinh bên trong phương pháp chữa thương, để mà nhanh chóng chữa trị trái tim cùng trên thân thể kiếm thương. Một môn khác thì là thừa dịp huyết dịch chưa trong không khí ngưng kết, vội vàng vận dụng ra dưỡng kiếm thuật bên trong huyền diệu tâm pháp. Thế là tại Từ Diễm gian nan mà khắc khổ vận công phía dưới, liền là một trận chói mắt huyết quang, đồng nhiên từ trên thân phủ dao bộc phát ra, phảng phất đang cái này trong chốc lát. Trôi này bội kiếm trực tiếp liền là sinh mệnh khí tức. Đầy trời huyết quang chiếm cứ trong chướng đồng tất cả hắc ám, cơ hồ khiến Từ Diễm mở mắt không ra, bất quá đáng được ăn mừng chính là, tại trận này trong huyết quang, tuyệt không mang theo là cái gì để hắn cảm thấy kinh khủng cảm giác nguy cơ, mà là chỉ có một cỗ như trời chiều nhu hòa cùng ấm áp. Từ Diễm mở mắt nhìn qua trước mắt trôi này phù dao tách ra huyết quang, không dám có chút thư giãn, tiếp tục vận chuyển lên dưỡng kiếm thuật bên trong huyền diệu pháp môn, mà coi như hắn đem kiếm kinh bên trong cuối cùng một chữ từ trong miệng nhẹ giọng phun ra về sau, lơ lửng ở giữa không trung phù dao liền đã là toàn thân đều giống như dính đầy huyết thủy, nhìn huyết hồng vô cùng. Ông một tiếng kiếm ngân vang, tự phù dao bên trên phút chốc vang lên. Từ Diễm nghe tiếng mà trông, lại chỉ thấy những cái kia trên người phù dao tán phát chướng mắt huyết quang, trong chớp mắt liền bị cấp tốc thu liễm, cho đến biến mất không thấy gì nữa, nhưng sau đó, thân kiếm của nó ngay tại giữa không trung kịch liệt lay động. Tiếng ông như vẹt kêu tại Từ Diễm bên tai không ngừng nổ lên. Mà theo tại về thời gian tiến dần lên, phù dao trên thân kiếm run run thì càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến không sai biệt lắm đi qua gần 2 khắc đồng hồ về sau, nó mới rốt cục giống như là đạt đến run run đỉnh phong. Từ Diễm tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, từ đầu đến cuối chưa từng đem ánh mắt từ nó trên thân dịch chuyển khỏi, bởi vậy tự nhiên mà vậy liền thấy trên người nó theo sát phía sau đã phát sinh ra kỳ diệu biến hóa. Ngân sắc trên thân kiếm xuất hiện soạt soạt một tiếng vang dọn, liền làm một đạo như tơ nện không đáng chú ý vết rách theo thanh âm chỗ đầu nguồn lan tràn ra, sau đó do đạo này vết rách làm mở đầu, lại lan tràn ra vô số đạo như mạng nện lít nha lít nhít khe hở, bày khắp phủ giao toàn bộ thân kiếm. Tận mắt nhìn đến một màn này, lại tự cho là nó liền bị hủy đi Từ Diễm, trong lòng đã là một mảnh lạnh bướt, lúc này nhịn không được giận mắng một tiếng chó nương dưỡng kiếm thuật, nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền gặp được lơ lửng ở giữa không trung phù dao, lại phát khởi một trận rất nhỏ tiếng rung. Nó động tác này, tựa như là một hương giá hán tử, chấn động rất xuống một thân theo cuối thu sáng sớm bên trong dính vào đến mình trên quần áo ẩm ướt, chỉ bất quá, hán tử chấn động rất xuống chính là xương mù châu, mà nó chấn động rất xuống thì là một đống nguồn gốc từ tại nó tự thân bên trên ngân bạch vụ sát. Phù dao tại vào giờ khắc này, thoát thai hoàn cốt, lộ ra tràn đầy túc sát chi khí đỏ tươi thân kiếm,